Nhìn thấy Diệp Thần, Diệp Văn không thế nào cao hứng, cha ngươi sớm có chết hay không cần phải hiện tại chết, con mẹ nó nếu như thực sự là ta giết cũng coi như, ta liền sợi lông đều không đụng tới, một cái thiên đại hoa từ trên trời giáng xuống, suýt chút nữa không đem mình đập chết. Nhìn cái này cùng tam đệ trường xê xích không nhiều tiểu tử, trong lòng liền đầy bụng tức giận, vị đại nhân kia còn đang chơi đùa chim én đây, chính mình chụp mũ cái nồi lớn, cha ngươi chiếm chí ít một nửa. Diệp Văn lúc này đều có loại trộm đạo đem Diệp Thần giết chết ý nghĩ, ngược lại ngày mai Diệp Gia Thiên liền thay đổi, còn ai dám chọc ta Diệp Văn, lão tử con mẹ nó liền giết hay. Chương 135, không gian tăng trưởng biện pháp. Diệp Thần cảm giác được đại bá trên người tỏa ra sát ý, không tự giác lui về phía sau một bước, vội vã há mồm nói rằng, ta là tới vấn an gia gia, hắn hiện tại vẫn không có nghỉ ngơi, đại bá có chuyện gì mau mau đi thôi, tỉnh một hồi gia gia liền ngủ. Hừ, không có chuyện gì nhanh đi về nghỉ ngơi, muộn như vậy còn ra đến, thật không khiến người ta bất lo, cút đi. Diệp Văn nghĩ đến chính mình đến mục đích, vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ, đem tự thân khí tức áp chế xuống, cái tên này từ nhỏ đã là tên rất rưởi, chính mình với hắn tức cái gì, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Nhìn Diệp Văn rời đi, Diệp Thần mồ hôi lạnh chảy xuống, đối phương tuyệt đối là động sát tâm, xem ra chính mình sau đó phải cẩn thận, âm thầm phẫn nộ đối phương quả thực chẳng ra gì, tự thân cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, loại này bất tức hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Ai, chết tiệt, từ khi cái kia chí bảo không gặp sau đó, cuộc đời của ta đều không nhìn thấy ánh sáng, ta nhất định phải thay đổi hiện trạng, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta cũng không thể vẫn như thế bất tức sống sót. Diệp Thần cũng nổi giận đùng đùng đi rồi, cái gì cũng không được đến, còn chọc đầy bụng tức giận, thật rơi ạ không cho người ta sống. Nhà là trước Diệp Văn kêu lên, cha, ngài hiện tại có rảnh không, ta muốn gặp ngươi. Ai, vào đi. Ngày hôm nay cũng không biết làm sao, hơn nửa đêm đi rồi tôn tử lại tới nữa rồi nhi tử, nhìn thấy Diệp Văn đi vào, đối phương gần nhất tao ngộ hắn cũng rõ ràng, chỉ là hắn vẫn không có quản. Dù sao Diệp Phi chết để Diệp Hành rất tức giận, đến hiện tại cũng không hề có một chút manh mối, nhớ tới đến liền rất buồn bực. Diệp Hành không vui nói, muộn như vậy, ngươi còn tới làm gì, có việc không thể chờ đến ngày mai lại nói. Diệp Văn trong lòng thầm mắng lao đông tây, ta đều dặn gì, gặp mặt sẽ không có sắc mặt tốt, mặt ngoài vẫn là bình thản nói rằng, cha, lão nhị mỗi ngày đều nhằm vào ta, ngươi liền mặc kệ còn sao. Tam đệ chết cùng ta không hề có một chút quan hệ, ở đây sao nhào xuống, ta cũng phải xuống ngồi tam đệ. Sự tình vẫn không có điều tra rõ ràng, ngươi trước hết kiên nhẫn một chút đi, ta đã đem việc này giao cho Diệp Vũ xử lý, lẽ nào không minh bạch thì thôi, ta sẽ cùng hắn chào hỏi, mọi việc nói chứng cứ, để hắn không muốn quá làm khó dễ ngươi. Diệp Hành cũng là trở nên đau đầu, hiện tại Diệp ra một chỗ lông gà, mỗi cái tranh quyền đoạt vị đánh mưu tính nhỏ, đâu đến đâu đi một điểm gia tộc đại nghĩa đều không có. Diệp Văn trong lòng oán độc phẫn hận, này tên gì nói, còn để ta tiếp tục nhẫn nhịn, ta hiện tại đều người cô đơn, Diệp Vũ suýt chút nữa liền lấy đao chém ta cái cổ, phu nhân ta hiện tại đã cuồng hoan lên, ngươi lão giả này còn muốn cho ta nhẫn. Ta không phục, dựa vào cái gì tam đệ chết rồi liền vẫn điều tra ta, hắn lão nhị sẽ không có động cơ sao, ta hiện tại còn kém bị bức ép chết rồi, cha, ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ Diệp gia hiện trạng sao, ngươi suýt chút nữa trực tiếp tuyên bố để lão nhị đương gia chủ. Vô liêm sỉ, ngươi liền nói chuyện với ta như vậy. Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ, đều là lên cơn giận dữ. Diệp Văn cũng là không thèm đến sửa, cái kia phải nói như thế nào, lão nhân gia ngươi những năm này vẫn mang theo tên tuổi, là ai đánh lý Diệp gia, trước đây cái nào có nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình, lão tam chết rồi ngươi xem một chút hiện tại biến thành hình dáng gì. Diệp Hành âm trầm hỏi, theo như ngươi nói như vậy, tất cả tình hình rối loạn đều là ta tạo thành, ngươi cái này vô liêm sỉ. À, ta có thể không nói như vậy, lão tam xảy ra vấn đề rồi mấy trăm năm vẫn như thế nằm, nguyên bản ngươi đã nghĩ thối vị nhượng hiền cho hắn, hắn xảy ra vấn đề rồi, ngươi liền ai cũng không chọn, vẫn liền như thế hao tổn, lão tam nhà ngươi vẫn liền không chăm sóc đến. Hiện tại còn lại hai đứa con trai tàn sát lẫn nhau, ngươi cũng không muốn quản, ngươi nói ngươi người gia chủ này làm kiểu gì, ngươi cái này cha là làm kiểu gì? Ngươi, nghịch tử a. Lão gia hỏa bị đối nói không ra lời, trong lòng bị chát khí huyết sôi trào, đối phương nói tuy rằng quá cố chấp, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, Diệp Hành vào đúng lúc này cô đơn. Được rồi, liền cứ cho là ta sai, ngươi đến đây chính là vì trách cứ ta sao, còn có cái gì phí lời một khối nói ra, nói xong mau mau lăn. Diệp Văn từng bước ép sát nói rằng, Diệp gia nhất định phải kết thúc nội đấu, nếu không thì không cần chờ Mạnh gia đến đánh, người mình liền đánh tới đến rồi. Ngươi muốn làm sao làm? Ta muốn ngươi tuyên bố thối vị nhượng hiền, bế quan tu luyện, đem ra chủ vị trí truyền cho ta. Diệp Hành không nghĩ đến đối phương đây là ăn gan hùm mật báo, bị Diệp Mưa đánh ép dằn vặt điên rồi sao? Lắc đầu một cái nói rằng, tạm thời không được, nhất định phải đợi được ngươi tam đệ nguyên nhân cái chết điều tra rõ ràng lại nói. Diệp Văn lúc này có chút điên thất thố, tam đệ, trong mắt ngươi quan con mẹ nó tam đệ, hắn đã chết rồi, vốn là ở mấy trăm năm trước liền chết tiệt, chính là ngươi lão già này để hắn thống khổ đã trúng mấy trăm năm. Ngươi tên xuất sinh này, ta là cha ngươi, ngươi lại dám như vậy đại nghịch bất đạo, ngươi mau mau cút cho ta đi ra ngoài. Diệp Hành cũng bị tức điên, ngươi con mẹ nó đây là muốn tạo phản à, ngươi muốn không là con trai của ta, thay cái trưởng lão khác, ta đã sớm đập chết hắn. Cha. Ha 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 ha. Ngươi không phải cha ta, ngươi chính là cái lao già khốn nạn, hiện tại còn không chịu thoái vị, ngươi lão hổ đồ a ngươi. Muốn chết. Diệp Hành lần này thật sự nổi giận, không phải muốn giáo huấn một chút tên khốn kiếp này, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Diệp Văn Nham hiểm độc ác nói rằng, có phải là nhớ tới đến giết ta. Ngươi cái này chết tiệt lao đông tây, liền bởi vì ngươi, ta cái gì đều không có, lên a, đánh ta a giết ta a. Diệp Hành sắc mặt trở nên trắng bệnh, cả người một chút khí lực cũng không có, tự thân tu vi cảnh giới không gặp, liền một tia tiên khí cũng tất cả đều tiêu tan. Ngươi, ngươi tên xuất sinh này, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi thực sự là muốn đại nghịch bất đạo? Diệp Văn cầm trong tay ra một cây truy thủ, lòng dạ độc ác nhào tới chính là một đao đâm. Ngươi lão già này, ngươi đi chết! Tam đệ, ngươi liền biết tam đệ, lão già khốn nạn, lão xuất sinh, giết giết giết, phu nhân ta đều không có, đều là bởi vì ngươi, mẹ ta nếu như còn sống sót, đã sớm quất chết ngươi cái này lao già không tiếp, ha 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 ha, chết rồi, ta muốn làm chủ nhà họ Diệp rồi, ha ha. Diệp Văn vừa nãy điên cuồng vùng vẫy truy thủ, không biết đến chọc vào bao nhiêu lao, cả người mất máu kêu cái gì, có chút thất tâm phong. Chết không nhắm mắt Diệp Hành con ngươi trợn thật lớn, trước khi chết đều chưa hề nghĩ tới gặp có một ngày như thế, chưa kịp hối hận tâm tư xuất hiện, cả người nửa người trên đều bị đâm nát. Diệp Văn ngồi ở trên ghế ở lại một hồi, mới chậm rãi khôi phục như cũ, nhìn trên đất ông lão, lãnh đạm ánh mắt không từng có một chút thương hại. Đứng lên đến bắt đầu thu thập một hồi hỗn loạn gian nhà, chuẩn bị hủy thi di tích, chờ trở lại lại hướng về Mạnh Nhân công tử hỗ trợ, ngày mai ra chủ chính mình vị trí nắm chắc. Ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực đều là rất tàn khốc, vừa muốn xử lý thi thể thời điểm, bên ngoài đến rồi một đám người. Diệp Văn đi đến trước cửa, máu me đầy mặt nhìn đi đầu người, trong lòng hoảng loạn lên, hắn làm sao sẽ dẫn người vào lúc này tới nơi này, đây là tại sao, trời muốn giết ta sao? Chương 136, không gian tăng trưởng biện pháp. Diệp Văn, ngươi tên xuất sinh này, ngươi lại dám giết cha, ta muốn giết ngươi tên khốn kiếp này. Một đám người đem Diệp Văn bao vây lên, Diệp Vũ dẫn người đi trong phòng sắt nhìn một chút, đầy mặt bi phẫn khóc ròng ròng, cũng không biết là thật sự thương tâm, còn là cái gì. Cuối cùng bị mọi người kéo đến, vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt, hung thủ giết người còn chờ tiếp xúc xử lý đây. Liên như vậy xuất hiện hai huynh đệ người đối lập, Diệp Văn âm trầm nhìn chu vi, chính mình trốn không ra, nhìn Diệp Vũ hỏi, ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, còn mang theo nhiều người như vậy? Đương nhiên là cơ trưởng cự sắp xếp, chỉ có điều Diệp Vũ là đánh để giúp đỡ chính mình người đồng thời đến đây, bức bách lao ra chủ thoái vị, tất cả mọi người cũng đều nhắm mắt đến rồi, không nghĩ đến nhìn thấy như thế một màn. Hừ, ngươi còn có tâm sự quản chúng ta làm sao mà qua nổi đến, ngươi tên khốn kiếp này, các vị trưởng lao các ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Văn lòng dạ độc ác, còn mời các ngài cùng ta đồng thời vì là gia chủ báo thủ, thanh lý môn hộ. Sự tình phát sinh quá trùng hợp, cũng không phải tất cả mọi người đều là nương nhờ vào Diệp Vũ, lại như đại trưởng lão nhị trưởng lão, bọn họ chỉ có điều trung lập mà thôi, ai tỷ lệ ủng hộ cao bọn họ liền ngoái hướng về bên kia. Tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, Diệp Văn giết cha là thay đổi không được, không biết dùng thủ đoạn gì, người ta như thế tộc nhưng là không lưu lại được. Được, đồng thời bắt Diệp Văn. Các vị trưởng lão gật đầu tỏ thái độ dồn dập lấy ra vũ khí, giết hướng về phía Diệp Văn, đại chiến động một cái liền bùng nổ, động tĩnh lập tức truyền khắp toàn bộ Diệp gia. Diệp Văn trong nháy mắt rơi vào vây công, trong lòng sốt ruột nói rằng, các ngươi không thể giết ta, ta đã nương nhờ vào Mạnh gia, toàn tất cả dừng tay cho ta, ta là tương lai chủ nhà họ Diệp. Hừ, Mạnh gia sao lại thu ngươi mặt hàng này, ngươi khả năng không biết đi, ta đã sớm trong bóng tối được Mạnh gia chống đỡ. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi gặp bại nhanh như vậy, chính là cái gì? Diệp Vũ chê cười nói rằng, hiện tại nương nhờ vào Mạnh gia không là chuyện mất mặt gì, Diệp Vũ đã cùng chính mình người đã nói, vì lẽ đó hiện tại căn bản sẽ không để ý tới Diệp Văn lời nói. Diệp Văn nghĩ đến cái kia người hiền lành thiếu niên, hiện tại chính đang nhà mình cùng chính mình nữ nhân cùng nhau, chính mình lại không phải người ngu, đối phương đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Không trách Diệp Vũ gặp dẫn người đến nhanh như vậy, hết thảy đều là âm mưu, mình tựa như một cái con kiến như thế bị đối phương bắt bí. Chết tiệt Mạnh nhân, chết tiệt Mạnh gia, ta Diệp Văn nhất định phải chạy đi, đến thời điểm nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Hắn hiện đang hối hận đan sen, chỉ muốn chạy thoát. Diệp Thần lúc này ở nhà nhìn thấy Diệp gia nơi sâu xa phát sinh chiến đấu, nơi đó không phải gia gia nơi ở sao, chuyện gì xảy ra? Trong lòng bất an, Diệp Thần lặng lẽ rời đi cửa nhà, hướng về nơi sâu xa đi đến, chờ hắn đến địa phương, kinh ngạc nhìn thấy Diệp Văn tóc hai bù xù bị vây công, trên người xuất hiện không ít thương thế. Nhất định xảy ra chuyện gì, nếu không thì gia gia nhất định sẽ đi ra ngăn cản, trong lòng cũng cô không được nhiều như vậy, vòng qua chiến đấu phạm vi, đi vào nhà lá. Vào mắt Diệp Hành thê thảm ngã vào trong vũng máu, Diệp Thần cả người choáng váng, mới vừa vẫn cùng gia gia đồng thời thảo luận vấn đề, cũng nhìn thấy đại bá tới nơi này. Gia gia chết rồi chính mình nên làm gì, mặc kệ ai làm gia chủ đối với hắn đều không đúng tin tức tốt gì, chỉ cần gia gia sống một ngày hắn an toàn liền không có vấn đề, hiện tại mới vừa nói xong đã chết rồi. Lúc này cơ trưởng cự chính ôm nữ nhân tâm sự, Tiêu Phi Yến không phải không thừa nhận chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, không thể nói thương tích khắp người, cũng coi như là vết máu loang lổ. Tiêu Phi Yến nhất thời chuyển biến không được thân phận, lúng túng hỏi, bên ngoài phát sinh cái gì, nghe tới thật giống là đánh tới đến rồi. Cơ trưởng cự động viên mỹ nhân mái tóc nói rằng, không có chuyện gì, một hồi là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi thế nào rồi, còn có được hay không? Tiêu Phi Yến nhìn tà mị người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đối phương nhất định biết cái gì, chính là không tự nói với mình. Cũng không biết hắn là làm sao dài đến, tinh lực thật giống dùng không hết như thế, chính mình tướng bên tua nơi nào còn có thể có sức đánh một trận, ngươi liền không có thể khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi mà, ta đều tổn thương thành tình trạng như thế này, ngươi cũng không biết đau lòng. Nam nhân cười hì hì nắm nàng môi nói rằng, ngày hôm nay hiếm thấy vui vẻ như vậy, ngươi liền không thể để cho ta hài lòng. Nhiều làm việc ăn ít khổ không sai được, Tiêu Phi Yến tha lên vẻ bại thân thể bắt đầu vùi đầu gian khổ làm ra nhẫn nhục chịu khó. Cũng không còn một tia không cam lòng tâm tư, nàng cũng hiếm thấy cảm nhận được cái gì là nữ nhân, cái gì mới là hạnh phúc. Nhìn xinh đẹp nữ nhân như vậy nghe lời, cơ trưởng cự cười cười hài lòng, bắt đầu quan tâm tình huống bên ngoài, quả thực chính là một bên hưởng thụ một bên nhìn tiên nhân chiến đấu. Diệp Văn bị Tam đại thiên tiên vây công đã rơi vào khổ chiến, hắn thiên tiên trung kỳ tu vi cũng không phải nắp, duy nhất phiền phức chính là đại trưởng lão cái này thiên tiên hậu kỳ, bất luận chính mình chạy thế nào, đối phương đều có thể cuốn lấy hắn. Mặt khác hai cái thiên tiên cũng cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn, chính mình tiên thể trên đã xuất hiện vết nứt, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Đại chiến vẫn kéo dài đến sắc trời dần sáng, Diệp Văn đã cung dương hết đã cũng lại không nhấc lên được khí lực đánh. Người khác cũng không khá hơn chút nào, bởi vì Diệp Văn vẫn luôn là liều mạng đấu pháp, liền ngay cả đại trưởng lão đều được một chút thương thế. Quần áo lam lũ rối bù Diệp Văn, lại như một đầu cô như sói, trong miệng chảy máu tươi nhìn đối phương, chính mình là triệt để trốn không ra, mình lập tức muốn chết, cho dù chết cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Cả người sát khí ngưng tụ, bên trong đã sản sinh nồng đậm chết ý, hung tàn ánh mắt khóa chặt Diệp Vũ, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thiên sát mạnh nhân, ta chúc ngươi không chết tử thế được. Chết ý khởi động Diệp Văn, bay người về phía Diệp Vũ quá khứ, dày đặc tiên khí tức bắt đầu bành trướng, đây là thấy chết không sờn chuẩn bị tự bạo. Diệp Vũ vốn là cái xấu bụng ra hỏa, ở đối phương sản sinh chết ý thời điểm, hắn liền tới lặng lẽ đến đại trưởng lão bên cạnh người. Nhìn Diệp Văn muốn tự bạo, Diệp Vũ quả đoán hướng về đại trưởng lão đến rồi một ước, đi rồi à đi, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Khốn nạn, đáng ghét. Ầm 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 ầm. Một người nói một câu lời vô ích, liền như vậy ôm đồng thời nổ tung, dư âm xung kích để một đám Diệp gia nòng cốt tổn thất nặng nề. Khí tức vẫn kéo dài rất lâu mới bình tĩnh lại, Diệp Vũ gian nan từ dưới đất bò dậy đến, nhìn thê thảm chiến trường âm thầm đáng tiếc. Lại nhìn thấy xung quanh không có tham chiến tiểu lâu la, cùng kẻ ngu si như thế đỡ ra, Diệp Vũ tức giận mắng, con mẹ nó còn xem, không gặp qua tới cứu người à, có còn hay không công đức tâm à. Ồ ồ ồ, nhanh cứu người. Vâng vâng vâng, cứu người cứu người. Tiêu Ngọc Yến đem trong miệng ngụm nước phun ra, thương cảm nhìn cân nhắc thiếu niên, thương tâm nói rằng, vì sao lại như vậy? Cơ trưởng cự hóa thân thành ấm nam đem nữ tử ôm vào trong lòng động viên, mỹ nhân, này không phải sự lựa chọn của ta, ta cũng rất bất đắc dĩ, đây là gia tộc quyết định, từ nay về sau ngươi chính là ta nữ nhân, ta gặp khỏe mạnh thương yêu ngươi bảo vệ ngươi, sẽ không ở nhường ngươi được qua nữ. Mỹ nhân dưng dưng, ngươi cái này tên lừa gạt. Chương 137, không gian tăng trưởng biện pháp. Động tĩnh bên ngoài quá to lớn, coi như toàn bộ Đông Hoa Tiên Thành người đều biết Diệp gia phát sinh biến động lớn, tuy rằng không phải Mạnh gia ra tay, cũng cùng Mạnh gia trốn không tránh khỏi có quan hệ. Diệp Văn trước khi chết nói câu nói kia, nhưng là vận dụng công lực, thiên sát mạnh nhân, ta chúc ngươi không chết tử tế được, câu nói này nhưng là truyền khắp toàn bộ Tiên Thành. Bên trong gian phòng Tiêu Phi Yến xem đầu gỗ như thế, cũng không nói lời nào cũng không khóc không náo, chính là lặng lặng mà ở lại, bất luận cơ trưởng cự làm sao động viên cũng không dùng. Tuy rằng không biết cụ thể phát sinh cái gì, bên ngoài chiến đấu khẳng định là quay chung quanh Diệp Văn, nhà mình nhưng yên tĩnh lợi hại, liền cá nhân đều không có vào truyền lời. Diệp Văn chết đối với nữ nhân mà nói khá là phức tạp, thương tâm khổ sở là có, lại không phải loại kia yêu thương khổ sở, hay là đồng thời sinh hoạt nhiều năm như vậy đi. Tuy rằng đem mình đưa cho người khác, cũng rất vô liêm sỉ, đối phương liền như thế chết rồi, trong lòng không thoải mái cũng tiêu tan hết sạch, biến thành khổ sở. Xem nữ nhân nãy giờ không nói gì, cơ trưởng cự cũng tới tính khí, mềm dẻo không được mạnh bạo vũ lực giải quyết, vừa muốn đem đối phương lật lên, Tiêu Phi Yến lập tức nói chuyện, ngươi làm gì thế à? Liền không có thể khiến người ta yên tĩnh ngốc một hồi, đều một ngày một đêm, liền không thể tha ta một mạng. Nghe được nữ tử có làm nũng ý vị, cơ trưởng cự cũng không có miễn cưỡng, ta cho rằng ngươi gặp nãy giờ không nói gì đây, ta mạnh nhân luôn luôn lấy đức thu phục người, thành ta nữ nhân, phải toàn tâm toàn ý chỉ có thể nghĩ ta. Tiêu Phi Yến cũng là sợ, gần nhất chuyện đã xảy ra làm cho nàng ngàn tư bách vị, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì tâm tình, lại không thể đắc tội này tiểu bại hoại, chỉ có thể chịu thua nói rằng, ta hiện tại liền ở trong ngực của ngươi lại chạy không thoát, ta sẽ từ từ thích ứng, xin mời cho ta một chút thời gian được không? Này con tạm được. Ngươi biết ta còn có một cái Long Nhi, ta không hy vọng ngươi làm khó dễ hắn, càng không hy vọng hắn có chuyện. Vậy sẽ phải xem biểu hiện của ngươi, tốt nói hắn cũng là được, chí ít ở bên trong tòa tiên thành có thể bình an. Để ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi được không? Được. Loáng một cái mấy ngày liền đi qua. Diệp gia sự tình cũng lắng xuống, cùng Tô gia kết cục giống nhau, nhân khẩu ít đi 7/8, kho báu quy mạnh nhân sở hữu, hắn giao cho Mạnh gia xử lý. Diệp gia hiện tại thiên tiên cường giả, liền còn lại cái kế tiếp Diệp Vũ cùng nhị trưởng lão tam trưởng lão, lần chiến đấu này đều được không ít thương thế, liền một bên tùy thời mà động Diệp Vũ cuối cùng bị nhằm vào, cũng bị sóng đánh đến không nhẹ. Tiêu Phi Yến mấy ngày nay cũng khôi phục di vãng trạng thái, không nhớ tới chuyện lúc trước, đổi lại trò gian lấy lòng người đàn ông này, thủ trước tiên mình thích đối phương yêu thương, lại vì Diệp Long sau đó, nàng không thể không khiến xuất hồn thân thế võ thỏa mãn hắn. Diệp Thần lúc này chính đang lo lắng đón lấy sinh hoạt, cha đi trước, gia gia theo đi tới, đại bá theo sát sau, hiện tại nhị bá thái độ cũng không sáng láng, cuộc sống của hắn sau đó như thế nào còn không biết. Toàn bộ sự tình đều tiết lộ kỳ lạ, tại sao đại bá trước khi chết chửi bới mạnh nhân, nói đến Diệp Thần cũng đã lâu chưa thấy hắn. Diệp Thần trong lòng đang nghĩ, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, khẳng định cùng Mạnh gia không tránh khỏi có quan hệ, mạnh nhân hay là cũng tham dự vào. Diệp Thần ở một bên trầm tư, Vân Khinh Tuyết xem người không liên quan như thế ngắm hoa, có phải là còn có thể đỡ ra cười, để Diệp Thần càng thêm phiền muộn, âm thầm suy đoán nương khẳng định gặp phải nào đó người đàn ông. Không phải vậy nơi nào sẽ như vậy. Nói Tào Tháo liền đến, cơ trưởng cự một bộ áo trắng như tuyết, anh tuấn bất phàm đi đến trong tiểu viện. U, đều ở đây. Diệp Thần lại lần nữa nhìn thấy mạnh nhân, nhất thời không biết nên làm sao giao lưu, về mặt thân phận có khác nhau một trời một vực biến hóa, chính mình cơ duyên mất rồi, cũng không còn vươn mình cơ hội. Vân Khinh Tuyết cao hứng suýt chút nữa trực tiếp muốn vô tới, có điều Diệp Thần còn ở bên cạnh, cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt nói rằng, "Thần nhi, ta cùng Mạnh công tử có mấy lời vào nhà đàm luận, ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài." Ồ. Vân Khinh Tuyết trước một bước đi vào gian phòng, mạnh nhân mỉm cười theo sát sau. Để Diệp Thần nhất thời không phản ứng kịp, có lời gì không thể tại đây nói, nương lúc nào cùng mạnh nhân có liên hệ gì. Bên trong gian phòng Vân Khinh Tuyết tới gần trong ngực của nam nhân oán giận nói, lâu như vậy ngươi làm sao mới đến, có phải là để người ta quên đi. Cơ trưởng cự cho đối phương mở ra và táo nói rằng, gần nhất phát sinh cái gì, ngươi còn không biết sao, ta cũng là mới vừa giải quyết xong liền đến xem ngươi, đến đây đi hảo hảo thỏa mãn ngươi. Vân Khinh Tuyết nguyên bản lo lắng bên ngoài Diệp Thần vẫn còn, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, hơn nữa chính mình mỗi ngày nhớ nhung người đến rồi, nàng cũng không nhịn được, đơn giản cái gì cũng mặc kệ, thưởng thụ hắn mang đến vui sướng. Diệp Thần còn không nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì đây, bên trong liền truyền ra to rõ âm thanh, Diệp Thần trực tiếp choáng váng, trong lòng có lòng chua cùng tức giận, tiếng nói quen thuộc này để cho mình không đất dung thân. Đây là ban ngày, chính mình còn ở bên ngoài, lại như vậy hoang đường. Diệp Thần vô lực ngồi xuống xuống, nương theo to rõ âm thanh bắt đầu tức giận run rẩy. Hắn rất muốn vào, nhưng là đi vào có thể như thế nào, lẽ nào đem bọn họ kéo tới, chính mình hiện tại không nói không đắc tội được Mạnh Nhân, đánh hiện tại cũng đánh không lại à, nương vẫn là chính mình chủ động, làm sao như vậy hồ đồ, Mạnh Nhân không khác mình là mấy lớn, cha mới chết rồi bao lâu. Bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi chờ sau đó ở hỏi rõ sở, nhìn thấy tiểu viện chu vi bị hộ vệ trông coi lên, không cho phép bất luận người nào trải qua, Diệp Thần cũng bị này thao tác làm cho không hiểu. Từ buổi sáng vẫn đến trưa, cuối cùng cũng coi như yên tĩnh xuống, cửa phòng mở ra, Vân Khinh Tuyết chim nhỏ nép vào người Sam Cơ Trường Cự. Đi đến Diệp Thần bên người, Vân Khinh Tuyết ngượng ngùng nói, "Thần nhi, sau đó ta muốn gả cho Mạnh công tử, hy vọng ngươi có thể tiếp thu chúng ta." Diệp Thần xem nói với Mạnh Nhân, không cần giải thích ta cũng nghe được, ta liền muốn hỏi hỏi ngươi đến tột cùng dùng cái gì đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn. Vân Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Thần tức rồi, liền vội vàng nói, "Thần nhi, này không trách hắn, là chính ta chủ động, ngươi..." Cơ Trường Cự đánh gây Vân Khinh Tuyết, đi đến Diệp Thần bên người, trực tiếp đáp trên bờ vai hỏi, "Nhà vệ sinh ở đâu?" Hai người đều rất hoảng, Vân Khinh Tuyết sợ nam nhân trách tội hại tử, Diệp Thần hiện tại cũng cảm thấy không trêu chọc nổi đối phương, chỉ có thể đàng hoàng dẫn đường. Tiên nhân tuy rằng có thể làm được không cần ăn uống ngủ nghỉ, thế nhưng nên có đồ vật vẫn có, tiên nhân cũng là ngũ tạng lục phủ đầy đủ hết, có lúc cũng sẽ bài độc, đây là thiên địa tự nhiên. Đi đến nhà vệ sinh hai người đàn ông bắt đầu bài độc, Cơ Trường Cự cười khẽ hỏi, "Hiện tại biết ta dùng thủ đoạn gì đi? Ngươi có tin hay không nàng một lần liền yêu ta?" Diệp Thần sắc mặt đỏ chót không nói lời nào, tất cả hắn đều rõ ràng, hắn tuy rằng vẫn không có trải qua những này, nhưng lại không phải người ngu, chỉ là trong lòng chua cùng bi phẫn thôi. Diệp Thần cảm giác mình từ nhỏ đã khác hẳn với người thường, coi như khi còn bé cùng bạn cùng lứa tuổi thượng mao xí đều là rất tự tin, ngày hôm nay hắn quả thật bị đả kích, căn bản không ở một cấp độ. Chương 138, Tiên thể đan. Nhìn mặt đỏ ớt ức Diệp Thần, Cơ Trường Cự chơi tâm nổi lên, trong tay lấy ra một viên tiên đan vàng chói lọi, ở Diệp Thần trước mắt lắc lư thong thả, đối phương lập tức bị hấp dẫn. Tiên thể đan? Người tại sao có thể có? Diệp Thần không thể không khiếp sợ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ tiên đan, tuy rằng không thể để cho hắn trực tiếp thành tiên, nhưng có thể thay đổi chính mình phế vật thể chất, cũng đủ để ở cựu phẩm tiên thành một bước lên mây. Cơ Trường Cự hỏi, "Muốn sao?" Diệp Thần thấp kém trầm tư một chút nói rằng, "Ngươi muốn điều kiện gì?" "Này con trai ngốc có một chút thông minh à?" Cơ Trường Cự nói rằng, "Nếu mà muốn liền đi tìm Tuyết Nhi, làm cho nàng hảo hảo biểu hiện một chút, lúc nào cao hứng, ta cũng là cho nàng." Diệp Thần thầm mắng Mạnh Nhân đê tiện vô liêm sỉ, câu nói như thế này để hắn nói thế nào lối ra, mở miệng à, nhưng là muốn đến chính mình tiền đồ, lại không được không nghĩ biện pháp. Cơ Trường Cự không để ý đến hắn nghĩ như thế nào, liền tự mình rời đi nhà xí, Diệp Thần cũng chỉ có thể phiền muộn theo. Vân Khinh Tuyết ở trong sân có chút lo lắng chờ, thật sợ sẽ hai người thiếu niên tính khí lại đánh tới đến, Thần Nhi chịu thiệt không nói, chính mình nên làm sao đối mặt ta. Nhìn thấy hai người đi ra, Mạnh Nhân thật giống chẳng có chuyện gì, thế nhưng Thần Nhi có chút túi đầu đủ rũ. Nữ nhân tức giận đối với Cơ Trường Cự tay nhỏ một bữa, có phải là ngươi lại bắt nạt Thần Nhi, hắn vẫn còn con nít, ngươi liền không thể để cho hắn điểm. Nói xong Vân Khinh Tuyết có chút hối hận, Cơ Trường Cự không nói gì, Diệp Thần càng thêm phiền muộn, hai người gần như được rồi, ngươi chớ nói lung tung a. Cơ Trường Cự nắm lấy tay của đối phương nói, không thể nào, vừa nãy đồng thời so với cái thân cao mà thôi. Nữ nhân bắt đầu có chút không hiểu, so với thân cao cũng không đến nỗi để hài tử như vậy à, lập tức nghĩ đến ma bên trong phòng, Vân Khinh Tuyết nguýt một cái Mạnh Nhân, trong lòng ta cũng không biết nên khuyên như thế nào, Diệp Thần khả năng bị đả kích đi. Cơ Trường Cự lại nói, được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút, nhi tử thật giống đối với ngươi có lời muốn nói, hai người các ngươi tán gẫu đi. Vân Khinh Tuyết nghe cũng chẳng có gì, Diệp Thần nghe được bị khi con trai, trong lòng có nỗi khổ không nói được đến, có vẻ càng thêm yên ba. Người phụ nữ tới đến Diệp Thần trước mặt vô hài từ đầu, Thần Nhi, ta cũng cần chính mình hạnh phúc. Ta cảm thấy cho ngươi từ nhỏ như thế hiểu chuyện lẽ ra có thể lý giải ta, nói một chút coi có chuyện gì muốn nói với ta. Lời của đối phương phi thường có đạo lý, nhưng là việc này mở đến trên người mình, vô duyên vô cớ hơn nhiều. Diệp Thần trầm mặc không nói, có mấy lời hắn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng. Ngươi đứa nhỏ này nói chuyện a, đừng làm cho nương lo lắng có được hay không. Nhìn thấy Vân Khinh Tuyết là thật sự quan tâm chính mình, Diệp Thần thấp giọng nói, trên người hắn có tiên thể đan. Cái gì? Ta làm sao không biết, hắn làm sao nói cho ngươi? Diệp Thần xấu hổ ấp úng nói, hắn muốn tốt cho ngươi thật biểu hiện mới gặp cho ta. Vân Khinh Tuyết vừa nghe khanh khách nở nụ cười, cái kia tiểu bại hoại vẫn đúng là nói ra được đến, xem ra chính mình khó tránh khỏi muốn hảo hảo hầu hạ, bất quá đối phương nếu như thật sự có, chính mình nhất định có thể bắt được. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi về trước tu luyện đi, ta đi tìm hắn cho ngươi một tới. Liền như vậy Vân Khinh Tuyết liền lắc ngông đi vào trong phòng, không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh truyền đến thanh âm quen thuộc, Diệp Thần không thể không thấp kém trở lại tu luyện. Vẫn ngao đến chẳng vạng, Diệp Thần chờ mong tiên thể đan, nhưng là chờ mãi người ta căn bản không có dừng lại, vẫn ngao đến nửa đêm chính mình bị nhốt ngủ. Một ngày này buổi trưa, Cơ Trường Cự mang theo ba cái tuyệt sắc giai nhân cùng nhau ăn cơm nói chuyện, ba người phân biệt là Vân Khinh Tuyết, Lam Ngọc Đỉnh, Tiêu Phi Yến. Từ ngày hôm qua bắt đầu Vân Khinh Tuyết một người liền bắt đầu không chịu nổi, Cơ Trường Cự nghĩ đến hai người khác tập hợp đến cùng một chỗ, vẫn dằn vặt đến hiện tại mới coi như thỏa mãn. Ba người lần đầu đụng vào nhau mỗi cái hoảng loạn, không nghĩ đến người đàn ông này đưa các nàng đã từng ba chị em dâu, tất cả đều bị tiểu bại hoại quyết định, hơn nữa còn muốn đồng thời hầu hạ hắn. Hoang đường buồn cười tình cảnh, để các nữ nhân đều không buông ra, có điều cuối cùng vẫn là chậm rãi tiếp thu, nguyên bản lão đại Tiêu Phi Yến thành tiểu muội, vẫn bị bắt nạt Vân Khinh Tuyết thành chủ lực. Hai người sở hữu hộ hầu hạ Cơ Trường Cự uống rượu dùng nữa, Lam Ngọc Đình thật không có đi tránh sủng, nàng chính là vẫn luôn là cái này tính tình, nam nhân cũng không có lơ là nàng, làm cho nàng cũng khá là an tâm. Phu quân, đến ăn cái nhỏ. Phu quân, lại uống một chén quán ba. Cơ Trường Cự ôm hai người, nhìn các nàng nhiệt tình như thế, làm sao, có có phải là có chuyện gì hay không a, nói ra nghe một chút. Hai nữ đối diện một ánh mắt, Vân Khinh Tuyết trước tiên nói, hiện tại Diệp gia đại sự đã định, sau đó nhưng là muốn đi theo ngươi, nhưng là hài tử có thể làm sao bây giờ, ngươi này làm cha có thể muốn xen vào còn a. Tiêu Phi Yến y ôi tại trong ngực nam nhân nói rằng, đúng đấy, Long Nhi mới vừa từ bên ngoài trở về, ta đã đem sự tình nói cho hắn, ngươi cũng không thể liều mạng, thương lòng của người ta a. Ở hai nữ cái chán hôn một cái cười to nói, ha ha, các ngươi đều nói như vậy, ta ha có thể không quản sự sống chết của bọn họ, vạn sự đều cần chính mình tranh thủ, cụ thể làm sao còn phải xem biểu hiện của bọn họ mới được. Tiêu Phi Yến hoàn toàn yên tâm, vậy hãy để cho bọn họ đi vào, bọn họ nhưng là vẫn chờ ở bên ngoài đây. Vậy cũng tốt, liền để con trai ngoan của ta vào đi. Bên ngoài Diệp Long cùng Diệp Thần hai người lúng túng gặp mặt, trong miệng đều có không nói ra được nỗi khổ tâm trong lòng, Diệp Long luôn luôn xem thường Diệp Thần, lúc này cũng không có ý nghĩ khác, đồng bệnh tương liên. Nghe được bên trong có người gọi bọn họ, hai người chuẩn bị một phen thở dài ra một hơi, liền như thế bình tĩnh đi vào. Và mắt mẫu thân đang cùng chim nhỏ nép vào người tao làm phong thái, lấy lòng người đàn ông kia, trái một cái phu quân ăn cái hoa quả tươi, phải một cái người xấu uống chén rượu, đối phương không thành thật tay còn. Ba người phụ nữ bọn họ đều quá không thể quen thuộc hơn, ngoại trừ Lam Ngọc Đỉnh vẫn tính bình thường một chút, hắn thì có điểm quá đáng, quần áo đều có chút tán loạn. Tiêu Phi Yến một bên hầu hạ nam nhân một bên nhìn chính mình nhi tử, loan lông mày không thích nói rằng, ngây ngốc làm gì, còn không qua đây nhìn thấy cha ngươi. Diệp Long khá là thức thời vụ, quỳ trên mặt đất, hài nhi nhìn thấy cha mẹ, còn có các vị. Diệp Long đã sớm nghe nương nói rồi tình huống bây giờ, hơn nữa từ nhỏ không dám ngỗ nghịch Tiêu Phi Yến lời nói, hắn vẫn luôn là đại tộc công tử, đối với hiện trạng so với ai khác đều rõ ràng, tuy rằng nhất thời không chịu nhận, cũng chỉ có thể đáp lại. Tuy rằng nhận cha, nhưng là nguyên bản thím nên xưng hô như thế nào à, Diệp Long lập tức phạm vào khó, sợ gọi sai không tốt. Lam Ngọc Đình là cái khá là tùy tính người, hai đứa bé nàng cũng đều quen thuộc, liền thế Diệp Long giải vây nói, bây giờ chúng ta đều là các ngươi cha nữ nhân, một liền xưng hô nương là được, không cần gò bó. Vâng, hài nhi ghi nhớ, nhìn thấy ba vị mẫu thân. Cơ trưởng cự thỏa mãn lộ ra cha già hòa ái, lấy ra vạn năng nhận chứa đồ ném qua, được, con ta không sai, đây là cha đưa cho ngươi lễ ra mắt. Cảm tạ cha. Một bộ lễ tiết hạ xuống, Diệp Long tiếp nhận nhẫn vừa nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười, mình tới thiên tiên cần thiết tài nguyên tất cả đều có, không thiếu một ít vật quý giá sau đó cũng có thể dùng tới. Tiêu Phi Yến mừng rỡ hôn một cái nam nhân, cảm tạ phu quân. Cơ trưởng cự không thành thật bắt bị nói, tối nay hảo hảo biểu diễn ngươi tài nghệ. Chán ghét, hài tử còn ở đây. Chương 139, lại nhiều hai nhi tử. Diệp Thần đứng ở nơi đó không biết làm sao, sắc mặt xoắn xuýt do dự vẻ mặt, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, không chỗ sắp đặt hai tay ngón tay nắm chặt. Vân Khinh Tuyết không nói gì tâm tình, không biết nên làm sao biểu đạt, chính mình nhọc nhằn khổ sở một trường máu me vì ngươi cầu đến rồi tiên thể đan, ngươi không hiểu nương nỗi khổ tâm trong lòng cũng là tôi, cũng không vì là tương lai của chính mình sốt rồi sao. Diệp Thần đã sử dụng tiên thể đan, thể chất phát sinh biến hóa rất lớn, hấp thu tiên khí tốc độ rất nhanh, cùng bình thường thiên tài cũng gần như, hơn nữa lập tức liền muốn thành tiên. Mặc dù là dùng nương dùng cái kia loại phương thức được, nhưng là tiên thể đan hiệu quả để hắn cảm giác rất thơm a, nhưng là vừa nghĩ tới ở nhà xí bên trong nhìn thấy cơ trưởng cự khủng bố, ngậm lại nương nhu nhược, trong lòng cùng ăn con rồi như thế khó chịu. Thần nhi, nương là làm sao dạy ngươi, ngươi bây giờ trở nên như thế không hiểu chuyện, ngay cả ta lời nói đều không nghe, ngươi muốn tức chết ta à? Vân Khinh Tuyết nhu nhược dáng dấp, tức giận lên càng thêm điểm đạm đáng yêu, nghe được nương nốc xúc, Diệp Thần cũng không thể không quỳ xuống. Thần nhi nhìn thấy cha, nhìn thấy mấy vị mẫu thân. Vân Khinh Tuyết đối với cơ trưởng cự thì thầm nói rằng, phu quân, đều là ta không có giáo con ngoan, ngươi sẽ không trách ta chứ, Tuyết nhi nhất định khỏe mạnh hầu hạ ngươi, không nên trách hải tử có được hay không. Thực Diệp Long cùng Diệp Thần thái độ, cơ trưởng cự căn bản không có để ở trong lòng, chính mình cũng có điều tìm một ít việc vui thôi, nói với Vân Khinh Tuyết, không ngại, đêm nay vẫn là ngươi làm chủ lực đi, ta lưu ý chính là ngươi mà thôi, để nhi tử đứng lên đi, như thế có lễ ra mắt. Cảm tạ ngươi phu quân, ngươi đối với ta thật tốt. Đem lễ vật cùng nhau giao cho Diệp Thần sau, cơ trưởng cự nhìn hai đứa con trai tốt, nói thật, hiện tại Diệp gia do Diệp Vũ trưởng quản, hắn dưới gối cũng không con nối dõi, các ngươi liền ở lại Diệp gia cố gắng tu luyện đi, ta đã cho hắn chào hỏi, sẽ không làm khó các ngươi, vẫn là dựa theo dòng chính bồi dưỡng. Chuyện này cơ trưởng cự các nữ nhân cũng sớm biết, này cũng đã là biện pháp tốt nhất, cũng không thể mang theo nhi tử đồng thời gả vào Mạnh gia đi. Mặc dù mang theo cùng nhau đi, thân phận địa vị cũng hết sức khó xử, không bằng ở lại Diệp gia hảo hảo trưởng thành, Diệp Thần bây giờ cũng không ở rất rưỡi, có thân phận của các nàng trợ giúp, cũng sẽ không ăn cái gì khổ. Diệp Long do dự hỏi, cha, ta có thể hay không theo mẫu thân bên người, cũng thật tận chút hiếu tâm. Quyết định này hắn không phải thuận miệng nói, Diệp gia cho dù tốt có thể tốt quá mạnh nhân, người ta tùy tiện cho đều là vật quý giá, sau đó theo bên người khẳng định so với nơi này cường. Tiêu Phi Yến không nghĩ tới nhi tử lại có tâm tư này, cũng hiểu rõ hải tử tính cách, nàng không tiện nói gì, chỉ có thể y ôi tại cơ trưởng cự trong lồng ngực không nói lời nào. Cơ trưởng cự khẽ vuốt nữ nhân mái tóc nói rằng, ta cùng mẹ ngươi sau đó chính là du sơn ngoạn thủy, ngươi cùng ta làm gì, hảo hảo ở nhà tu luyện đi, có mẹ ngươi ở, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Phải. Chính mình chính là đơn thuần yêu thích nữ nhân, cũng sẽ không liền nhi tử đồng thời mang theo, chính mình thân cốt nhục đều bị chính mình nốt lại tu luyện, phái một điểm tài nguyên đã không sai. Nếu như lại giống như cơ tử dương như vậy, không chừng chính mình vẫn đúng là có thể đáp ứng, cũng không biết hải tử kia thế nào rồi, thu rồi nhiều như vậy nữ tử, chỉ có cơ tử dương cho ta tâm a. Đem anh em nhà họ Diệp đuổi đi, cửa đại điện đóng kín, cơ trưởng cự trực tiếp ở trong điện hưởng thụ ba nữ hầu hạ. Ngày hôm nay Tiêu Vân hai nữ nhưng là đặc biệt ra sức, hình tam giác cấp đãi ngộ trực tiếp dùng tới, Lam Ngọc Đình làm nổi lên dự bị, một khi các nàng tan vỡ chính mình lập tức liền bù vị. Tô Diệp hai gia sự tình đã kết thúc mỹ mãn, Mạnh gia cũng thành Đông Hoa Tiên Thành duy nhất bá chủ, coi như không sánh được bát phẩm tiên thành gia tộc cao cấp, cũng không phải bọn họ tùy ý có thể động. Cơ trưởng cự đem nữ nhân thu vào không gian, trở về đến Mạnh gia, trở lại chỗ ở của chính mình liền nhìn thấy hai nữ vui mừng. Lý Tú Tô San nhìn thấy hắn, không che giấu nổi chính mình sắc mặt vui mừng, ngăn ngắn thời gian không gặp, các nàng sinh hoạt cảm thấy đến phát chán lợi hại, Lý Tú cũng là không nhịn được vậy. Lên, cho nam nhân một cái rõ ràng ám chỉ. Một trận ôn tồn kéo dài một ngày, trong bóng tối nhỏ ngó có một chút buồn bực cùng tức giận, cơ trưởng cự mừng thầm không để ý đến. Ngày thứ hai cơ trưởng cự xem thường ngày, đi đến đường nu nơi ở, nhìn thấy cao quý hồng diễm nữ nhân đã đang đợi hắn. Cơ trưởng cự đi đến trước mặt nàng ngồi xuống thân mật nói rằng, nương, có hay không nhớ ta? Ừ, sự tình đều xử lý tốt, lần này có thể khỏe mạnh tu luyện đi, cả ngày chỉ biết chơi, xem ngươi hiện tại giống kiểu gì. Đường nu bắt đầu đối với mạnh nhân hành vi bắt đầu bất mãn, diệp ra sự tình nàng cũng trong bóng tối quan tâm, sự tình xử lý ngược lại không tệ, nhưng là trêu chọc nữ nhân bản lĩnh cũng không nhỏ, then chốt mỗi người cùng mình tuổi tác gần như, để tâm tư của nàng cũng trở nên phức tạp. Cơ trưởng cự ôm lấy tiểu diễm thân thể nói rằng, ngươi sao lại giận rồi, ta không muốn vẫn bế quan, còn không bằng như vậy bồi tiếp ngươi. Đường nu mục đích chính là muốn đem lưu lại, nhưng là thế nào cũng phải có cái cơ không phải, hiện tại nhân nhi cũng càng ngày càng không có quý củ, dám dễ dàng ôm chính mình, làm cho nàng yêu thích lại có chút xoắn xuýt. Nhân nhi, bất luận lúc nào đều là thực lực vi tôn, mặc kệ thế nào ngươi cũng là muốn tiếp tục tu luyện, không phải vậy tương lai ngươi làm sao trưởng quản gia tộc, Tô Diệp hai nhà tài nguyên đều ở trên thân thể ngươi, ta xem ngươi liền ở chỗ này của ta vẫn tu luyện đến thiên tiên đi, tỉnh ngươi đi ra ngoài loạn hỗn. Cơ trưởng cự được voi đòi tiên nhào nặng đối phương tay nhỏ hỏi, ta làm sao liền mù lan lộn, có ai có thể làm được ta như thế xuất sắc. Đường Nhu bị đối phương không thành thật làm cho hoảng hốt, giả vờ tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi ở Diệp gia sự ta liền không biết, ngươi tên tiểu hôn đản này, làm sao liền làm cái kia vô căn cứ sự tình. Nam nhân bỏ đến đối phương lỗ hai bên khinh thanh khinh ngữ hỏi, kha kha nương, ngươi có phải là lén lút quan sát ta, ngươi sẽ không ăn giống đi. Đường Nhu phảng phất bị nói toạc tâm tư, xấu hổ nói rằng thằng nhóc con, ngươi càng ngày càng kỳ cục, có ngươi như thế cùng nương như thế nói chuyện sao, mau mau lăn trở lại tu luyện, không tới thiên tiên vĩnh viễn không thể rời đi. Nam nhân nhìn đối phương đỏ bừng khuôn mặt, không kìm lòng được hôn đối phương, Đường Nhu một hồi rối tung lên, hắn làm sao dám như vậy đối với ta, chính mình rất đồng ý tiếp thu yêu thương, có thể nhất thời không có chuẩn bị sẵn sàng, vội vã đẩy ra mạnh nhân, quát mắng nói rằng, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta, ngươi cái này nghịch tử. Hai tay không thành thật hắn lại sao giảng hòa, ngươi chẳng lẽ không yêu thích như vậy sao, thực ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi. Nữ nhân đầu góc đổ ngang, nàng tuy rằng muốn nhưng là làm lại là một chuyện khác, đối phương thật sự dám đối với tự mình động thủ động cước, đã sắp tìm được cấm kỵ, Đường Nhu không thể không đánh gay đứng lên. Một câu nói không có nói, lắc lắc thân thể bỏ chạy cách trong đại điện, chính mình một người trở lại gian phòng, nằm ở trên giường một người không biết nghĩ cái gì, hô hấp trở nên gấp gáp lên, mâu thuẫn nội tâm để cho mình dãy rủa. Nhưng là thân tâm của chính mình vẫn muốn hắn, chính mình cùng hắn lại là như vậy quan hệ, vạn một xảy ra chuyện gì, sau này mình đến sinh hoạt có thể hay không lộn xộn, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 140, đường ra tình huống. Những ngày kế tiếp, ngắn ngủi bình tĩnh một hồi, Đường Nhu cũng rất ít đi ra, cơ trưởng cự trước sau như một địa tu luyện, cùng câu thông Hải Vương Châu tình huống. Chính mình hiện tại vẫn là thân phận của mạnh nhân, chính mình nữ nhân chia làm hai cái khu vực, hắn là không gian chúa tể, hoàn toàn có thể đơn độc vẽ ra một phần khu vực đi ra. Thân phận của chính mình sớm muộn muốn bàn giao, chỉ là thời cơ chưa đến, chỉ có thể nhìn tình huống lại định, hiện nay còn phải tìm nhân vật chính mới được. Nương, môn công pháp này ta xem không hiểu a, ngươi tới dạy ta một chút đi. Một người trầm tư Đường Nhu, ở chính mình đến bên trong phòng ngủ, nghe được mạnh nhân kêu gào, nổi giận muốn đánh hắn một trận. Nay đã không phải lần đầu tiên, vừa mới bắt đầu không phải thiếu đây chính là thiếu cái kia, để cho mình trước đi xem, đi tới một nhìn đối phương chính xích thành chờ đợi chờ nàng, làm cho nàng quẫn bách không nớt, lại không nỡ lòng bỏ đánh hắn, trong lòng mình còn muốn. Đường Nhu không có lựa chọn để ý tới, chính mình còn không suy nghĩ kỹ càng làm sao bây giờ, nhắc tới cũng kỳ quái, Mạnh Khánh Vân tên kia lẽ nào bế tử quan, vẫn không có nhìn thấy bóng người của hắn. Nhớ tới nhân nhi cái kia đáng ghét ta mị, Đường Nhu trong lòng phiền muộn, cả người bắt đầu hơi nóng, nhắm mắt lại mộng ảo cùng hắn đồng thời phiên vân phúc vũ, chính mình lo lắng không biết có thể hay không được. Tối hôm đó trời tối, cơ trưởng cự lén lút đi đến Đường Nhu phòng ngủ, đẩy mở cửa đi vào nhìn thấy một cái linh lung có hứng thú bóng người, nhưng người nằm ở nơi đó quay lưng hắn. Khắc khắc. Hắn cố ý ho khan hai tiếng, thấy đối phương không có động tĩnh, khỏe miệng khẽ mỉm cười, lặng lẽ đi tới, lên giường trên nhẹ nhàng ôm chầm đối phương, đều là xích thành chờ đợi, cơ trưởng cự cũng không có khách khí. Đường Nhu lúc này tâm đều sắp đụng tới, đối phương khí tức mới vừa tới gần nàng liền biết rồi, chỉ là nàng lựa chọn trầm mặc, nhìn đối phương có thể chơi trò răng gì. Chỉ cảm thấy sau lưng lương mèo mèo, nàng lại gặp đối xử với ta như thế, trong lòng căng thẳng bên trong lại khó chịu, vẫn không có suy nghĩ nhiều, nỗ lực duy trì chính mình hô hấp, cắn chặt hàm răng để cho mình không muốn tỉnh lại. Chỉ là nàng quá đánh giá cao thực lực của chính mình, đối phương lại sao lại đơn giản như vậy, đã từng các nàng làm sao không phải là nghĩ như vậy, à. To rõ giọng hát vang vọng toàn bộ đại điện, đã ẩn không giấu được, chỉ có thể thỏa thích sung sướng, Đường Nhu hiện tại chỉ muốn làm cái phổ thông nữ nhân đêm đêm trắng hoàng hôn ánh bình minh, mạng không thiên nhật bên trong gian phòng, nữ nhân huệ bại không thể tả mê ly tiếng thở dốc, chuyển khắp ở bên trong gian phòng yên tĩnh. Cơ trưởng cự mềm nhẹ động viên hai vai của nàng, ôn nhu nói, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngươi biểu hiện hôm nay để ta rất hài lòng. Một con vô lực tay nhỏ đánh vào trên người hắn, dịu ngoan hổ con giải thích, ngươi đối với ta càng ngày càng không có lễ phép, bất luận ngươi cỡ nào lợi hại, ngươi như cũng muốn nghe lời của ta, không muốn coi ta là thành các nàng, chúng ta. Nhu Nhi, ngươi lời nói hơi nhiều à, vậy ta liền cẩn thận giáo huấn một chút ngươi, nhường ngươi trở thành ta nữ nhân chân chính, ta chính là ngươi thiên. Đường Nhu trong lòng sợ, không thể không hướng về hắn chịu thua, chờ lão nương khôi phục được, đánh chết ngươi cái này tên nhóc khốn nạn. Ở bề ngoài vẫn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, đối với người đàn ông này muốn gì được đó. Theo ta nói chuyện đường ra tình huống đi. Đông Hoa Tiên Thành cơ trường cự trước sau là muốn rời khỏi, tìm kiếm cái kế tiếp điểm dừng chân, mình không thể xem con rồi không đầu như thế chạy loạn, dù sao Kim Tiên cũng không thể muốn làm gì thì làm. Dựa theo mạnh nhân ký ức, đối với Đường Gia ấn tượng vẫn tương đối mơ hồ, chỉ là đôi câu vài lời, tình huống cụ thể không có chút nào hiểu rõ. Ngươi làm sao sẽ hỏi cái này? Đường Nhu không hiểu hỏi. Cơ trưởng cự nắm khẽ vớt y nhân nói rằng, ta muốn đi ra ngoài đi tới, trong lúc nhất thời không biết đi đâu, vì lẽ đó hỏi một chút ngươi. Đợi ở chỗ này không được rồi, bên ngoài quá nguy hiểm, ta không cho phép ngươi đi ra ngoài, ở Đông Hoa Tiên Thành chúng ta chính là chỗ tể, hoàn toàn có thể không buồn không lo sinh hoạt, không cần vất vả cái gì. Đường Nhu lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, tiên giới không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, dùng đốt cháy và cướp bóc nguy cơ tứ phía không có chút nào vì là quá. Đừng xem bên trong tòa tiên thành một mảnh an lành, bên ngoài có thể không có chút nào an bình, mỗi cái tiên thành đều có chính mình trưởng quản khu vực, nhưng là rất nhiều thế lực căn bản khống chế không được. Bên ngoài cũng có một chút cùng đẳng cấp tiên tông cùng gia tộc thế lực, lãnh địa tuy rằng thuộc về tiên thành phạm vi, nhưng đều có địa bàn của chính mình. Chủ yếu nhất chính là bên ngoài đầy dây lượng lớn rèn chờ cùng tiên vị, đều không đúng cái gì đường hoàng gia dáng tiên nhân, có chạy nạn có bị đuổi giết, không thiếu một ít cùng hung tực các hạng người. Cơ trưởng cự đùng một tiếng vô vào trên người đối phương, Đường Nhu hoa nước gào lên đau đớn, tên tiểu xúc sinh này một điểm đều không cho mình mặt mũi, nơi nào còn có trước kia răng rớp. Nếu như không phải đối phương siêu năng lực, nàng đều muốn đại nghĩa diệt thân. Cơ trưởng cự bá đạo nói rằng, ta muốn triệt để giữ lấy ngươi, rời đi nơi này là biện pháp tốt nhất, không phải vậy ta cũng sẽ ghen. Nữ nhân phốc thử bật cười, khả năng là còn quá tuổi trẻ đi, đều có một viên lòng tranh cường hào thắng, nam nhân tuy rằng không có nói rõ, nhưng cũng nói cho chính mình, hắn là không muốn để cho mình lại cùng với người khác. Được rồi, vậy ta rồi cùng ngươi nói một chút đi, Đường Gia là một cái lục phẩm tiên thành bá chủ thế lực, bên trong gia tộc có mấy cái kim tiên, xem như là đỉnh cấp lục phẩm tiên thành. Lại như chúng ta tiên thành hiện nay chính là cao cấp nhất cựu phẩm tiên thành, yếu nhất có điều chỉ có 2-3 cái thiên tiên sơ kỳ trung kỳ mà thôi. Tiên thành tên là Thương Vương Tiên Thành, trước đây là một vị tiên vương cường giả lãnh địa, theo thời gian trôi đi, thế lực đó sớm sẽ không có, Đường Gia mới ở nơi đó đứng vững gót chân. Tiên thành quản hạt khu vực rất lớn, ta cũng không rõ ràng lắm bao lớn, cũng không có thiếu thế lực khác, chỉ là không có Đường Gia lợi hại thôi. Ông ngoại ngươi là Đường Gia gia chủ, Kim Tiên viên mãn tu vi, hắn từng ở một cái hoàng đình nhậm chức quá mấy trăm ngàn năm, sau đó lập một chút công lao, mới về đến gia tộc bắt đầu tiếp nhận nắm quyền. Đường Nhu sự không lớn nhỏ đem Đường Gia tình huống nói cho cơ trưởng cự, người sau cũng dần dần mà có ý nghĩ, chính mình bước kế tiếp phương hướng, này Thương Vương Thành hay là cái không sai địa phương. Còn có Đường Nhu mạnh nhân tầng này thân phận, khẳng định thuận tiện rất nhiều, hai người lại có hai tầng quan hệ, Đường Nhu thái độ so với chính mình nữ nhân còn muốn càng thêm hiểu ý. Đường Nhu vốn là gia tộc được sủng ái nhất tiểu công chúa, thuộc về Đường Gia chủ luôn đến nữ, rất được tất cả mọi người yêu thích, thân phận cao quý ngự trị ở sở hữu cùng thế hệ. Bởi vì giết một cái tiên quốc hoàng tử, trêu đến đối phương thế lực tức giận, nếu như không có Đường Gia chủ thân phận có chút lai lịch, đừng nói Đường Nhu, khả năng Đường Gia đều có diện khả năng. Ngoại giới uy hiếp cùng trong gia tộc bất mãn, Đường Gia chủ không thể không trục xuất Đường Nhu rời khỏi gia tộc, loại bỏ Đường Gia tộc phổ mới lắng lại đối với phe thế lực lựa giận. Trong bóng tối mặc dù có chút trợ giúp cũng không thể quá rõ ràng, mãi cho đến hiện tại có rất ít liên hệ, lần trước hay là bởi vì Mạnh Đức bị giết, Đường Nhu liều chết khóc cầu mới để phụ thân ca ca hỗ trợ báo thủ. Nghĩ đến bên trong Đường Nhu liền rất hối hận, nàng thiên tư thông minh, tư chất cũng tốt hơn, nếu như còn ở Đường Gia cũng sẽ không như vậy đã sớm kết hôn sinh con, nghiêm nhiên quá có thể so với hoàng nữ tháng ngày. Cơ trưởng cự đem đối phương thân thể đỡ thẳng, bột một tiếng để nữ nhân đường hồng, kha kha, hiện tại còn hối hận sao? Không, có tất cả những thứ này phát sinh, nào có ngươi hạnh phúc bắt đầu. Hừm, ta thật hạnh phúc. Chương 141, ánh mặt trời sáng lạ. Ánh mặt trời sáng lạ huy hoàng, chiếu rọi tiên giới đại địa vàng chói lọi, ưu nhã tiên linh bên hồ nam nữ thích trí tắm nắng. Ban ngày ban mặt, cơ trưởng cự không biết từ nơi nào làm cho ghế nằm, cùng Đường Nhu mới vừa phao xong linh hồ, liền như thế xích thành nằm cùng nhau. Đường Nhu tu vi ở đây đã là người mạnh nhất, chân tiên thủ đoạn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, phong tỏa tất cả người ngoài căn bản cái gì cũng không biết, huống hồ còn có một cái trang nộn tà mị thiếu niên. Chơi tâm nổi lên cơ trường cự, lâu như vậy thời kỳ căn bản không có để nữ nhân xuyên qua đồ vật, bất luận ở trong gia tộc Du Sơn Ngọc Thủy, đều là đi chân trần mà đi, một thân tu vi đều dùng ở ẩn nấp này hoang đường sự tình trên. Nữ nhân cũng bị đối phương dạy dỗ nói từ cái nghe, cứ việc có chút không biết liêm sỉ, nàng đều nhẫn nhịn dây thần kinh xấu hổ vô điều kiện đi làm, lòng tham không đáy nàng hận không thể thời khắc bóc lột thập tệ. Chỉ là nữ nhân vẫn là chênh lệch rất xa, mỗi khi tràn ngập tự tin muốn đạt được thắng lợi lúc, tan vỡ càng thêm sôi trào mãnh liệt, căn bản vô lực ngăn cản, cũng lại cầm không ra uy nghiêm đối mặt hắn, chỉ có thể mặc cho bằng hắn bài bố làm cái bé gái. Cơ trưởng cự nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện Đường Nhu, đột nhiên nhớ tới một người, đem nữ tử ôm vào trong ngực ôn nhu hỏi, đi thôi, ở đây chơi một ngày, cũng nên trở lại khỏe mạnh chơi đùa. Nữ nhân hề mãi ai oán, chính mình một người nơi nào có thể chịu đến như vậy nhiều lần, trước đây còn ghét bỏ đối phương thay đổi thất thường không đứng đắn, hiện tại rốt cục ăn được vị đắng, nàng người này cũng không tốt. Bỏ qua cho ta đi, ngươi trở lại tìm các nàng đi, ta muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, còn tiếp tục như vậy ta sợ không sống được lâu nữa đâu. Cơ trưởng cự cười xấu xa nói, như vậy sao được, ta có thể đều không muốn rời đi ngươi, nếu không thì ngươi tìm người trợ giúp. Nữ nhân nhìn đối phương vẻ mặt, chính mình đi nơi nào tìm cái gì giúp đỡ, hơn nữa còn là chuyện như vậy, bọn họ sự tình tuyệt đối không thể để cho người khác biết, nhân nhìn nên rõ ràng mới đúng. Nghĩ lại vừa nghĩ, người này không biết đang đánh chủ ý của người nào, chấm tư một chút cũng không nghĩ ra được, liền nhẹ giọng nói, ngươi lại đang đánh chủ ý của người nào. Ngươi đồng ý đi đâu liền đi đó đi, ta chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Kha kha, người này ngươi rất quen thuộc, ta nghĩ ngươi tự mình được mời nàng đi ngươi nơi đó, ta muốn hai người các ngươi đồng thời theo ta. Ai? Không lo. Đường Nhu mới vừa muốn tức đến nổ phổi muốn cửa trách hắn, nhưng là vừa nghĩ tới ngay cả mình đều như vậy, lấy nam nhân tính tình chỉ cần hắn nghĩ đến, không người nào có thể trốn, nhưng là để cho mình đi mời đến, còn muốn cùng Kim Vô Ưu đồng thời hầu hạ hắn, coi như gần nhất bị dạy dỗ cho dù tốt, trong lúc nhất thời cũng không chịu nhận. Nhớ tới Mạnh Đức dáng vẻ, nữ nhân không nhịn được thương tâm khổ sở, nàng chuyển qua đầu không muốn để ý tới Cơ Trưởng Cự, tức giận nói, ta không đồng ý. Kha kha, ở đâu là ngươi không đồng ý liền có thể quyết định. Cơ Trưởng Cự mang theo nữ nhân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, đi đến nguồn ngang không thể tả đại điện, Đường Nhu lại đụng phải xưa nay chưa từng có trừng phạt. Buổi tối, Kim Vô Ưu đi đến chính mình không muốn nhất đến địa phương, bởi vì nơi này có một cái nàng không muốn nhất nhìn thấy người. Nghe được hầu gái nói nữ nhân này để cho mình lại đây một chuyến, nguyên vốn không muốn tới được, nhưng là thân phận địa vị không để cho nàng đến không đến, mình đời này đều muốn sinh sống ở Mạnh gia, cũng bị nàng ràng buộc cả đời. Một thân rộng lớn cư sĩ đã bảo, mang đố nghệ mũ quả dưa, thiếu nữ giống như thanh thuần khuôn mặt nhỏ, ngạo nhân lòng dạ cùng vóc người, khiến người ta cảm thấy có chút không ra ngô ra khoai. Đi đến yên tĩnh trong sân, chu vi không có bất kỳ ai, không cần có người bẩm báo sao, Kim Vô Ưu bất đắc dĩ đi đến cửa đại điện gọi người. Nhưng là hô mấy lần cũng không có ai để ý, điều này làm cho nàng không nói gì, rõ ràng gọi ta lại đây, liền cá nhân đều không có, nhưng là điện bên trong rõ ràng sáng. Cảm giác được không đúng, Kim Vô Ưu đánh bạo đẩy ra cổng lớn đi vào, và mắt nàng hoài nghi đến sai chỗ đi, nổ ngang trong đại điện ngã trái ngã phải, nơi nào còn có bình thường địa phương. Sẽ có hay không có người xông vào phát sinh tranh đấu, ôm hoài nghi Kim Vô Ưu từng bước hướng bên trong đi, rốt cục đi đến một cái sáng sủa bên trong gian phòng, nàng nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi, cả người đều ngây ngốc không dám động. Dường như bùn nhão bình thường Đường Nhu, còn ở được vô tình trừng phạt, người đàn ông kia lại dám như thế đối xử nàng, có phải là điên rồi, nàng không phải một vị chân tiên sao, làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Kéo dài hơi tàn Đường Nhu nằm trên mặt đất, nhìn thấy Kim Vô Ưu, lộ ra hy vọng ánh mắt, vô cùng chật vật nói rằng, không lo, cứu giúp ta cũng không xong rồi, mau tới giúp ta. Kim Vô Ưu nhiều năm thanh tâm quả dục tu luyện đạo tâm, trong nháy mắt tan ra rồi, các ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy, còn muốn ta đến giúp đỡ, thế giới này có phải là điên rồi. Cơ Trưởng Cự thả ra Đường Nhu, xích thành đi đến Bàng Ngọc Ưu trước mặt nói rằng, vì là giải quyết giữa các ngươi mâu thuẫn, ta nghĩ cho các ngươi điều giải một hồi, không lo tỷ không ngại đi. Không được, thả ta trở lại. Còn đang kiếp sợ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao như vậy hoang đường, liền nhìn thấy nam nhân cái kia vĩ đại hình tượng, nàng sợ sệt run lẩy bẩy, vẫn không có làm ra phản ứng gì, đạo bào rộng lớn biến mất không còn tăm hơi, chính mình cũng tới thuyền giặc. Đường Nhu bất đắc dĩ giải thoát rồi, bò đến một bên lấy ra rượu tiên nước thánh uống lên, chính mình tiêu hao suýt chút nữa hết rồi, không bổ sung một hồi tiên thể cũng phải nát. Nhìn xem cừu nhỏ như thế Kim Vô Ưu đã chịu khổ độc thủ, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo khóc lên, Đường Nhu có lòng thương hại, chỉ hy vọng đối phương có thể nhiều kiên trì một hồi. Sắc bén âm thanh lại huyên náo lên, Kim Vô Ưu ở hoang mang tình huống, liền như thế phong phú bị kinh sợ, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Đường Nhu vì sao lại là cái kia dáng vẻ, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ a, nàng so với Đường Nhu còn nhỏ yếu hơn a. Người đàn ông này đầy đủ phát huy ra chiến thần tư thái, nữ hài bị một đòn tức chúng tan tác ngàn dặm, không ở một cấp bậc chiến tranh, Kim Vô Ưu không ngừng kêu khổ, nếu như không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chính mình có thể sẽ càng thảm hại hơn. Chậm rãi thích đứng, nàng rốt cục tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhắm mắt lại, không còn làm ra phản kháng vô vị, đây là cuộc đời của nàng đỉnh cao, chưa bao giờ có thiên đường, nàng đẩy ra mây mù, đại não đầy dây chấn động lâng lâng nở nụ cười. Theo thời gian trôi đi, nữ nhân không thể không nhìn nhàn nhã Đường Nhu, rỗi ra không có xương tay nhỏ, tội nghiệp phát sinh cầu cứu, nàng là lần thứ nhất cảm giác được nữ nhân này không có chán ghét như vậy. Đường Nhu hiểu ý gật gù, nghỉ ngơi ngần ấy thời gian đã rất thỏa mãn, gần nhất mấy ngày nay đều là nàng một mình đối mặt, cả người đều mập thật nhiều, kéo hể vải thân thể ôm lấy nam nhân, cho hắn cần ôn nhu. Chỉ là nam nhân làm sao sẽ dễ dàng buông tha hai người, ta mị nụ cười, dễ như ăn cháo đem hai người điệp cộng lại nói rằng, ta nói rồi, gặp để cho các ngươi cảm tình càng ngày càng tốt. Chương 142, ánh mặt trời sáng lạ. Mênh mông vô ngần tiên giới, phân bố vô số đại đại nho nhỏ tiên thành, nhỏ bé tiên nhân không biết tiên giới đến cùng lớn bao nhiêu, cường hãn như vậy một phương tiên vương, cũng chỉ có điều đặt chân một vực khu vực. Chỉ có cái kia cao cao tại thượng tiên đế uy danh 33 vực, còn có cái kia hư vô mở mịt hư thần, hay là biết tiên giới biên giới. Đông Hoa Tiên Thành vị thuộc về 33 vực một trong cổ hoang vực, tục gọi cổ hoang tiên giới. Đây cũng là bởi vì này vực thuộc về một vị cao quý cổ hoang thiên đế thống trị khu vực, tiên giới địa vực tên không phải nhất thành bất biến, chí ít đếm bằng ước năm trước, liền không cứ gọi danh tự này. Một tòa khí tức mạnh mẽ xa hoa cung điện phi hành trên không trung, một đạo như ẩn như hiện kim tiên khí tức biểu lộ ra, để phía dưới cất bước đám người chùn bước, không dám có một tia ý. Cơ Trưởng Cự rời đi, bước lên đi hướng về Thương Vương Thành trên đường. Cung điện có điều là Hải Vương Châu biến ảo răng dấp, phổ thông kim tiên cấp bậc phi hành tiên bảo. Cung điện cũng là chân thực tồn tại, hắn cũng không có ẩn thân ở trong không gian, như vậy cũng chỉ có điều che giấu hai mắt người thôi. Cơ Trưởng Cự giải quyết xong Đường Nhu sau khi, lại đang Mạnh ra đợi hơn một năm, lúc này mới lựa chọn rời đi. Trong khoảng thời gian này, một bên Du Sơn Ngoạn Thủy cùng Mỹ đồng hành, càng là Đường Nhu Kim Vô Ưu cùng Lý Tú Tô San tổ hợp, còn có Vân Khinh Tuyết Lam Ngọc Đỉnh Tiêu Phi Yến tổ hợp, bất kể là ngọn núi hồ nước, đều có một phen phong vị, trực dậy người lưu luyến quên về muốn ngừng mà không được. Không đơn thuần chỉ là hưởng thụ, còn ở phụ cận mấy cái tiên thành chu vi, lấy ra không ít tiên mạch cùng tiên vắng, bỏ vào bên trong không gian sau khi, Hải Vương Châu có thăng cấp tiên hoàng cấp bậc xu thế. Không gian diện tích tăng trưởng cấp tốc, đã phá 100 triệu giảm phạm vi, từ lâu có thể so với tiên hoàng cực phẩm chí bảo, do ở trong đó quá mức chống trải, Cơ Trưởng Cự lại thu nạp lượng lớn diện trợ, Đông Hoa thành chu vi mấy bên ngoài thành đã kinh biến đến mức hoang vu người ở. Cho Mạnh gia lưu lại một chút đột phá chân tiên thiên tài địa bảo, không bằng chân tiên đan quý giá, thời gian lâu dài cũng có thể để thiên tiên tìm kiếm thời cơ đột phá. Mạnh Khánh Vân người này, ở tu luyện thời điểm, trực tiếp bị trấn áp ở Mạnh gia tộc địa, cũng không biết lúc nào có thể đi ra, Mạnh gia người căn bản không biết, chỉ biết hắn vẫn đang bế quan. Như vậy cũng coi như cho chết đi Mạnh Nhân một câu trả lời, chính mình cũng không làm lỡ ôm đường lưu. Đối với Mạnh Nhân mẹ con rời đi, Mạnh gia người không có hỏi nhiều, cho rằng chỉ là về đường ra nhìn. Tiên người tu hành hơi một tí trăm nghìn năm, có người rời đi một quãng thời gian không gặp không có chút nào ngạc nhiên, thậm chí có chút khổ tu tiên nhân vẫn cũng không có xuất hiện quá, trừ phi có diệt môn nguy hiểm mới bằng lòng đi ra. Hai thành cách xa nhau mấy trăm triệu bên trong, trong tình huống bình thường đều sẽ sử dụng truyền tống trận, mỗi cái đại tiên thành nhỏ đều có, chỉ có điều khoảng cách lâu dài xem trận pháp to nhỏ. Cơ trưởng cự không có gấp nhanh chóng đi tới, mà là lấy phi hành phương thức du lãm một hồi tiên giới, cũng tìm hiểu một chút mỗi cái phương diện tình huống. Trong cung điện bên trong có càn khôn, có thể so với một tòa phủ đệ lớn như vậy, chia làm đại điện cùng mỗi cái gian phòng, sơn thủy hoa cỏ mọi thứ không thiếu. Khổng lồ long trên giường, một cô gái xinh đẹp chỉ mặc vào, đưa qua, một cái dài một chút cái yếm, ngồi quỳ chân cho nam nhân pha trà, thành thạo ôn nhu cử động, làm cho nam nhân hết sức thoải mái. Nguyên bản thon thả nữ nhân, vòng eo vẫn là như vậy thế, trải qua làm hơn một năm tuyệt đối chủ lực, cái mông nhưng chưa từng có tăng gọn, quỳ ngồi ở chỗ đó để cơ trưởng cự trong lòng đâm thẳng nạo. Người khác bị cơ trưởng cự để vào trong không gian, cùng thế gian các nữ nhân tách ra cách ly, dù sao thân phận của Mạnh Nhân còn phải tiếp tục dùng, hắn cũng đang suy nghĩ lúc nào biến trở về chính mình, chủ yếu trước mắt Đường Nhu để hắn có chút khó làm. Đường Nhu hiện tại tâm tư toàn bộ đặt ở Mạnh Nhân trên người, tuy nhiên đã làm hắn tiểu nữ nhân, có thể vẫn sẽ có loại kia yêu vô tư ý thời khắc xuất hiện. Nữ nhân bưng lên một chén nước trà, đưa đến cơ trưởng cự trước mặt, phu quân mời uống trà. Đối với danh xưng này Đường Nhu vẫn là không tình nguyện, nhìn mình mang đại thiếu niên, bá đạo để cho mình trở thành hắn nữ nhân chân chính, chính mình nhưng không có cách ngăn cản, lại sợ sẽ chịu đến hắn lạnh nhạt, chỉ có thể đem chính mình hạn cuối hạ thấp. Nam nhân tiếp nhận nước trà uống xong, đem ly giao cho nữ nhân, thừa dịp nó còn ở châm trà thời điểm, đi đến phía sau nàng, đột nhiên tập kích để nữ nhân nằm ở trên bàn, chuyện như vậy đã chẳng lạ lùng gì, còn là sẽ làm nữ nhân cảm thấy đến cùng mới mẻ. Bởi vì cơ trưởng cự mới mua một bộ song tu tiên pháp, này trong thời gian thật ngắn, phần lớn người tu vi tăng lên rất nhanh, liền ngay cả Đường Nhu đều khó mà tin nổi tăng lên tới chân tiên trung kỳ. Người khác muốn tăng lên càng nhiều, tiên giới nữ nhân phần lớn đều đột phá đến tiên tiên, chỉ có Tô San cùng Kim Vô Ưu thiếu một chút, dù sao tuổi bọn họ còn nhỏ. Thế gian các nữ nhân cũng bị sủng ái một phen, dồn dập đột phá thành tiên nhân, từng cái bị thiên đạo gột rửa, lắc mình biến hóa thành thiếu nữ trẻ tuổi bình thường. To lớn nhất Trang Điệp Nhi vẫn là hơi dài một chút, ít nhất Lý Yên Nhi cái sau vượt cái trước vượt qua mọi người, một hồi đột phá đến tiên nhân trung kỳ, nhìn so với cơ trưởng cự còn nhỏ hơn một điểm, đứng chung một chỗ chính là Kim Đồng Ngọc Nữ. Tiên nhân hình dạng thấp hơn 10 vạn tuổi trên căn bản trường đều không khác mấy, xem Đường Nhu dáng dấp xem ra cũng rất nhỏ. Ngàn tuổi sau khi trưởng thành dung nhan liền hình ảnh ngắt quãng, xem ra cũng là 18-19 tuổi. Cung điện tự do phi hành, chỉ cần định vị đại khái đến vị trí, hoàn toàn không cần người để thao túng, chính nó liền có thể phi hành, bên trong thế giới có lượng lớn tiên khí, căn bản không cần ngoài ngạch sử dụng cái gì tài nguyên khởi động. Vẫn như thế không nhanh không chậm phi hành hơn nửa năm, khoảng cách chỗ cần đến còn có hơn nửa hành trình, trên đường muốn đi ra ngoài chơi một chút, đi ngang qua một cái nào đó tiên thành cũng sẽ dừng lại. Lan Lăng thành một cái thất phẩm tiên thành, xây dựng ở một dãy núi bên trên, trước cửa các loại tiên khí bay tới bay lui, tiên gia khí thế quả nhiên bất phàm. Lúc này cửa thành đến rồi một đôi tình nhân hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu, một bộ áo trắng như tuyết thiếu niên phong lưu phong khoáng mặt như ngọc, một cái yêu kiều thức tha vóc dáng ma quỷ mỹ nữ, gắn bó mà đi. Thiếu niên này lớn lên đẹp trai có thể so với thế lực lớn hoàng tử thần tử thôi, cô gái này nóng bỏng vóc người để sở hữu nam tiên đạo tâm chấn động, xem Đường Nhu thẹn thùng nương tựa cơ trưởng cự. Dĩ vãng Đường Nhu tính cách nóng nảy vẻ mặt băng lạnh, đi đến chỗ nào đều là một vị lãnh diễm tiên tử, bây giờ không thể không đi nhu tình như nước hai mắt rưng rưng e thẹn lên, có thể là cùng nhân nhi đồng thời chính diện làm tình lữ duyên cớ đi. Cơ trưởng cự trên mặt trở nên tà mị nở nụ cười. Bị cười bên trong tiết lộ nguy cơ để mọi người kinh biến, không nghĩ đến tên trẻ như thế, lại nguy hiểm như vậy, có thể hay không tu vi cao thâm lão gia hỏa ngụy trang. Mặc kệ như thế nào, mọi người không dám tùy tiện lo nhìn, mông đẹp đẹp hơn nữa cũng đến đòi mạng cũng phải, không thấy người ta nam người tức giận sao? Lan Lăng thành chỉ có điều một cái phổ thông thất phẩm tiên thành, liền cái huyền tiên đều không có mấy cái, cơ trưởng cự hoàn toàn có thể không nhìn nơi này tất cả mọi người. Mang theo mỹ nhân trực tiếp đi vào cổng thành biến mất không còn tăm hơi, phản ứng lại thủ vệ đều không có dám kiểm tra thu lấy tiên tinh. Bởi vì ngay ở người ta quá khứ thời điểm, một luồng khí thế khóa chặt bọn họ. Phàm là dám động đậy phòng trường chính là cái chết, so với con mẹ nó trong thành các đại nhân đều khủng bố hơn. Chương 143, ánh mặt trời sáng lạ. Thất phẩm tiên thành quy mô khổng lồ, đã có đại thành răng dấp, qua lại khí tức trầm trọng, hoàn toàn không phải 8-9 phẩm tiên thành có thể so sánh với. Xanh thẳm bầu trời không dưới, trong thành kiến trúc vàng chói lọi phát sáng, mái hiên ngói lưu ly xem phỉ thúy bình thường, cất bước đám người mỗi người tiền phong đạo cốt, nương theo trầm trọng khí tức, còn lẫn lộn từng vị mỹ lệ làm rung động lòng người tiên tử. Cơ trưởng cự Đường Nhu bước chậm cất bước ở trên đường phố, một loạt hàng tiên gia khí thế khiến người ta hoa cả mắt. Ven đường cũng không có thiếu tiên nhân bày từng kiện chân bảo bán ra. Thân ảnh của hai người cũng như phong cảnh bình thường, đi tới chỗ nào đều sẽ hấp người nhãn cầu. Thiếu niên là một nhân tài cũng coi như, then chốt Đường Nhu dáng người thực sự là quá đẹp đẽ, liền ngay cả một ít thanh tâm quả dục người, đạo tâm đều vì đó rung một cái. Một chỗ tiểu lâu bên trên, phía trước cửa sổ đứng một cái hoa lệ thanh niên công tử, một thân ăn mặc dường như là nhà nào đó công tử ca. Hoa lệ thanh niên nhìn chằm chằm Đường Nhu cái mông, không nhúc nhích đứng, thân thể khô nóng hắn, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức ngăn cản người phụ nữ kia. Trước bàn ngồi một đám bạn bè lắc đầu bật cười, xem ra cái tên này lại đánh tới người khác chủ ý, trong lòng không khỏi vì là thiếu niên mặc áo trắng kia bi ai. Đột nhiên, hoa lệ thanh niên con ngươi xuất huyết, kiên trì một chốc nổ lớn ngã xuống đất, điều này làm cho đồng thời bằng hữu kinh ngạc, liền vội vàng đem đối phương nâng dậy đến. T. Chỉ thấy hoa lệ thanh niên không hề sinh lợi, trong mắt vẻ tham lam không có thay đổi, chỉ là hai mắt hàm huyết khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Chuyện gì thế này? Hỏng rồi, chúng ta muốn xui xẻo rồi. Làm sao sẽ chết, vừa nãy không cố gắng sao? Tiên hồn biến mất rồi, chuyện này có thể hay không là mới vừa? Câm miệng. Chết rồi sẽ chết, đưa trở về là được rồi, ngược lại lại không phải chúng ta làm việc, sợ cái gì? Ngàn vạn không nên nói chuyện lung tung, không phải vậy cái kế tiếp khả năng chết chính là chúng ta. Đúng đúng đúng, đừng nói. Hoa Lệ thanh niên tốt xấu cũng là thiên tiên tu vi, có thể vô thanh vô tức chí tử, đối phương tu vi khẳng định cùng bố, ngược lại lại không quan chuyện của bọn họ, đắc tội một cái sâu không lường được người, không đáng. Đường Nhu Như cũ tựa sát nam nhân bên cạnh, đối với vừa nay khúc nhạc dạo ngắn nàng là biết đến, đối với hắn cách làm để cho mình rất vui vẻ, không khỏi thiết càng ngày càng gấp, vặn vẹo vòng eo tiếp tục lo lắng. Mạnh nhân thực lực nàng cũng là kiến thức được rồi, dù sao nàng thân là chân tiên đều phản kháng không được, bị hắn tùy ý làm bậy trả đạp. Tuy rằng không biết tại sao như vậy, đối phương không nói nàng cũng không hỏi, chỉ cần hắn vẫn thương yêu chính mình liền được rồi. Đối với chuyện như vậy, Cơ Trưởng cự một vùng mà qua, dọc theo con đường này chết người, lại không phải người kia một cái, phàm là có cái gì nhỏ ngó chi tâm người, đều không có dấu hiệu nào chết đi. Lúc này một cái có chút nghèo túng gã sai vặt đi tới, nhiệt tình chào hỏi, hai vị quý nhân, các ngươi là lần đầu tiên tới Lan Lăng thành đi, có cần hay không dẫn đường, tiểu nhân có thể vì các ngươi dẫn đường. Đối với tình huống như thế chẳng lạ lùng gì, Cơ Trưởng cự lấy ra một cái túi nhỏ, trực tiếp ném cho gã sai vặt, tên cứ gọi là gì. Gã sai vặt tiếp nhận túi nhìn lên 100 khối tiên tinh, sắc mặt lộ ra vui mừng, chính mình từ nhỏ sinh sống ở nơi này, một mực làm cái này nghề, một ánh mắt nhìn ra hai người bất phàm, vừa bắt đầu không dám lên trước, đến hiện tại mới mau đẩy tự tiến cử. Tiểu nhân Trương Nhị Mao, đại nhân tùy tiện xưng hô là được. Cơ Trưởng cự kỳ quái, người tốt xấu cũng là cái tiên nhân, làm sao sẽ lên như thế một cái tên. Trương Nhị Mao lung túng giải thích, tiểu nhân từ nhỏ không cha không mẹ, là bị một cái phi thăng lên đến lão nhân thu dưỡng, vì lẽ đó lão nhân ra người tùy ý lên cho ta, nói là tốt như vậy nuôi sống đi. Ồ, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Khà khà, đại nhân, này người bên trong thành cùng sự sẽ không có ta không biết, bất luận du ngoạn vẫn là buôn bán, dùng ta là được rồi. Cơ Trưởng cự gật đầu nói, ngươi mấy ngày nay liền theo ta đi, thiếu không được chỗ tốt của ngươi, trước tiên theo ta một khối đi dạo. Vâng, đại nhân. Trương Nhị Mao vui vẻ, không nghĩ đến còn là một đại khách hàng à, Đường Nhu có chút không rõ, không phải là lâm thời chơi một hồi sao, tại sao lại ở chỗ này đợi mấy ngày đây? Bất luận ăn, mặc, ở, đi lại, phi hành trong cung điện không thiếu gì cả, trên căn bản cái gì cũng không thiếu, Đường Nhu cảm thấy đến nhân nhi nên chờ lâu, cho nên muốn đi ra đi một chút. Ba người lung tung không có mục đích qua lại, vẫn là Cơ Trưởng cự dẫn đường, đi thẳng đến đối lập lộn xộn trên đường phố, bước chân của bọn họ mới chậm lại. Trương Nhị Mao nói rằng, đại nhân nơi này là trong thành kém cỏi nhất địa phương, bình thường đều là một ít xem ta như vậy người nghèo ở tại phụ cận, cũng không có gì vui địa phương, không bằng ta dẫn ngươi đi địa phương khác đi dạo. Ven đường đồng dạng đều là bầy sạp, chỉ là đồ vật còn kém sức lực rất nhiều, người cũng là ăn mặc khá là keo kiệt, có thể nơi này chính là Cơ Trưởng cự muốn tới địa phương. Không cần, nơi này rất tốt, nhìn kỹ hắn nói. Phải. Ở nơi như thế này, Cơ Trưởng cự cùng Đường Nhu lại bị xem là tập trung điểm, bất quá bọn hắn không dám loạn xem, chỉ lo đắc tội rồi chuyện này đối với đại gia công tử tiểu thư. Đi rồi chỉ chốc lát, Cơ Trưởng cự há hốc mồm, hắn nhìn thấy gì? Này con mẹ nó chuyện cười mở lớn hơn đi. Vào mắt ven đường cái trước che mặt cô gái mặc áo lam, mang theo mang thai kiên trì bụng lớn ở đây bày sạp, trên chỗ bán hàng đều là một ít không tầm thường đồ trang sức phẩm. Bởi vì nữ tử cái bụng thực sự quá lớn, nhìn dáng dấp không bao lâu nữa liền sẽ sinh, chỉ có thể hai tay phủ eo, có chút hề bại nhìn lui tới người đi đường. Nhưng là ở Cơ Trưởng cự trong đôi mắt, cái kia cái bụng nhưng là đại dương màu tím biển rộng a, này số mệnh ánh sáng nhưng là lần đầu tiên thấy. Áo lam phụ nữ có thai cảm giác có người nhìn nàng, quay đầu nhìn lại là một cái anh tuấn thiếu niên chính nhìn mình chằm chằm cái bụng xem, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có hắn ác ý. Về ngoài cô gái mặc áo lam khẽ mỉm cười nói, vị công tử này cần phải mua chút gì? Đường Nhu liếc mắt nhìn đồ vật, liền không có hứng thú gì, tuy rằng không phải tục vật, cùng mình đồ trang sức vẫn kém hơn một điểm, dù sao nàng xuất thân thế lực lớn, từ nhỏ tích góp lại không ít vật quý giá. Cô gái mặc áo lam nhìn thấy Đường Nhu vẻ mặt, trong lòng mình thất lạc, nàng đã đứng một ngày, một món đồ không có bán đi, hay là người nơi này quá nghèo, căn bản không nỡ mua. Nhìn trên đất mười mấy kiện đồ trang sức, hẳn là nữ tử món đồ tùy thân, Cơ Trưởng Sơn mở miệng nói rằng, những thứ đồ này gộp lại bao nhiêu tiền? Cô gái mặc áo lam ánh mắt có hào quang, xem ra đối phương muốn toàn bộ mua lại, chính mình lại lâm vào xoắn xuýt, nói quý giá sợ người ta trực tiếp liền đi, vị công tử này, nếu như ngươi muốn hết lời nói, ngươi xem 10 vạn hạ phẩm tiên tinh làm sao? Cơ Trưởng cự âm thầm gật đầu, nữ nhân này tâm nhãn không xấu, tối thiểu người ta không có loạn chào giá, những thứ đồ này mặc dù mình cũng không lọt mắt, có thể giá trị xác thực cần mười mấy vạn. Lại đánh giá một hồi cô gái mặc áo lam, nhìn thấy trên cổ có cái dây chuyền, nên còn mang theo vật phẩm ở lòng dạ bên trong, Cơ Trưởng cự mở miệng, ngươi dây chuyền ta cảm thấy đến không sai, có thể hay không lấy ra cho ta nhìn một chút, nếu như có thể ta toàn bộ mua lại. Cô gái mặc áo lam kinh ngạc, Trương Nhị Mao cũng sửng sốt, ngươi mua đồ liền như thế tùy ý sao? Đường Nhu nhìn mạnh nhân, lại nhìn cô gái mặc áo lam vóc người, ngoại trừ lớn cái bụng, hắn khắp mọi mặt còn cũng không tệ, chỉ là không biết đạo trưởng như thế nào. Chương 144, lần đầu gặp gỡ. Cô gái mặc áo lam rơi vào xoắn xuýt, trên cổ dây chuyền mặt dây chuyền, nhưng là chính mình thích nhất vật phẩm, cũng là lưu lại cuối cùng một cái đồ trang sức. Nhà mình đã không có tiền, không thể không đi ra đem chính mình đồ trang sức lấy ra bán đi, nghĩ đến cuộc sống bây giờ, nữ nhân trong lòng có chút thương cảm. Xem cái này công tử nhà giàu không giống như là đang nói đùa, cô gái mặc áo lam nhịn đau đem trên cổ dây chuyền hái xuống, không muốn đưa cho đối phương. Cơ Trưởng cự mới vừa nhận lấy, trong tay dây chuyền còn khá là ấm áp, mặt trên mang theo một cái đá quý màu đỏ mặt dây chuyền, thả ở trên mũi người một cái, còn có chứa nồng đậm mùi sữa thơm, không khỏi liếc mắt nhìn cô gái mặc áo lam trước ngực. Cô gái mặc áo lam có chút lúng túng, dây chuyền vẫn mang ở trên cổ, mặt dây chuyền cũng vẫn kề sát ở trước ngực, hiện tại đã đến thời kỳ cho con bú, khó tránh khỏi gặp lưu lại một ít hương vị. Không nghĩ đến thiếu niên này còn cầm lấy đến người một cái, làm cho nàng cảm thấy đến có chút thật không tiện, nếu như đối phương không phải nhỏ tuổi, nàng đều cho rằng gặp phải lưu manh. Đường Nhu mít một cái mạnh nhân, đi tới chỗ nào đều không quên ăn vụng, chẳng lẽ mình cùng hắn nữ nhân còn chưa đủ sao? Nghĩ đến bên trong thân thể mềm mại chấn động. Cơ trưởng cự cười khẽ đánh giá một phen, này mặt dây chuyền vẫn có trợ với tu tâm dưỡng tính công hiệu, cùng đồ vật khác gộp lại gần như giá trị. Cũng không tệ lắm, ta liền muốn hết đi. Cơ trưởng Quân lấy ra một viên phổ thông chữ vật giới chỉ, trực tiếp giao cho cô gái mặc áo lam, cũng đem sở hữu trang sức thu hồi đến. Nữ tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như có người mua lại, không phải vậy những ngày kế tiếp nên làm sao mà qua nổi a. Nhận lấy nhẫn mở ra xem, nữ tử cả kinh, đầy đủ 30 vạn hạ phẩm tiên tinh, rõ ràng là cho có thêm a, nữ tử không muốn chiếm tiện nghi, liền nhắc nhở, công tử, 20 vạn liền được rồi, ngài cho có thêm. Nói liền muốn xuất ra đến trả cho đối phương dư thừa, cơ trưởng cự ngắt lời nói, không cần như vậy, ngươi những này đồ trang sức, nguyên bản cũng đang cái gần như, ta xem một mình ngươi phụ nữ có thai bán thành tiền chính mình vật phẩm, nhất định là gặp phải cái gì khó xử, thực sự không đành lòng, coi như tùy tiện giúp ngươi một hồi, vẫn là mau mau trở về nghỉ ngơi đi. Cô gái mặc áo lam nhìn thấy đối phương ánh mắt chân thành, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động, nghĩ đến chính mình gần nhất tình cảnh, bị ai đồng thời có chút vui mừng, lại còn sẽ có người như vậy thiệt lương. Nữ nhân vẫn là không muốn tiếp thu lòng tốt, nàng người này liền như vậy, ân oán rõ ràng một người như vậy, cảm tạ ngươi công tử, ngươi có thể toàn bộ mua lại đã là đến giúp ta, tuyệt đối không thể ở nhiều thu ngươi tiền. Nữ nhân đem còn lại 10 vạn tiên tinh kể cả nhẫn, liền muốn giao cho cơ trưởng cự. Nam nhân mỉm cười nắm chặt đối phương mềm mại tay nhỏ nói rằng, ta nói rồi bao nhiêu sẽ bao nhiêu, lẽ nào vị tỷ tỷ này xem thường ta không được, ta xem ngươi tướng mạo là phúc duyên thâm hậu người, trong bụng thai nhi e sợ cũng là người có phúc, coi như ta với các ngươi một nhà kết một thiện duyên làm sao. Cô gái mặc áo lam nghe được nói như vậy từ, cảm thấy được đối phương hay là thật muốn trợ giúp chính mình nơi nào có cái gì phúc duyên, có thể khỏe mạnh sống tiếp là tốt lắm rồi. Tay của chính mình còn bị thiếu niên nắm, nhìn dáng dấp chỉ có thể tiếp bị người ta thiện ý, ôn nhu nói, vậy thì cảm ơn công tử, Hứa Uyển Nhi ở đây cảm ơn ân nhân. Này nữ nhân nói xong liền muốn khom lưng hành lễ, nhưng là chính mình cái bụng quá to lớn, chỉ có thể túi đầu không túi xuống được eo đến. Cơ trưởng cự lập tức tiến lên một tay đỡ lấy Uyển Nhi cánh tay, một tay đỡ lấy đối phương vòng eo, tỷ tỷ này có thể không được, vẫn là chú ý thân thể quan trọng, có điều là một chút tiền tài, hữu duyên lúc gặp lại, để tên tiểu tử này mời ta uống một bữa rượu là được. Hứa Uyển Nhi xoa xoa chính mình cái bụng ấm áp nở nụ cười, ngày hôm nay cũng thật là gặp phải người tốt, đối phương luôn hành cử chỉ đều là chính phái cử chỉ, được rồi, không biết công tử tục danh còn xin báo cho, sau đó hữu duyên nhất định sẽ mời ngươi uống rượu. Mạnh nhân. Một nam một nữ ở ven đường bắt chuyện, nam nhân hai tay đỡ phụ nữ có thai, như vậy thân mật còn tưởng rằng là hai người đây. Hứa Uyển Nhi đến thăm cao hứng, nhìn thấy ánh mắt của người khác mới phản ứng được, cao hứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thật không tiện, lại nghĩ đến đối phương cầm chính mình mặt dây chuyền dáng vẻ, trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Cơ trưởng cự âm thầm gật đầu, mặc dù đối phương vẫn che mặt, nhưng không ngăn được hai mắt của hắn. Nàng tú nhã tuyệt tục, tự có một luồng nhẹ linh khí, da thịt mềm mại, thần thái nhàn nhã, đôi mắt đẹp đảo mắt, đào quai hàm mang cười, khí như ưu lan, không nói hết ôn nhu khả nhân. Một bộ áo lam rộng lớn váy dài, bởi vì mang thai kỳ đem mãn, thân thể hơi ngửa ra sau, một tay sờ soạn chính mình cái bụng, tỏa ra mâu tính hào quang, đây là nữ nhân bình thường không có khí chất. Tuyển Nhi tỷ tỷ, vậy chúng ta trước hết đi rồi. Cơ trưởng cự không thể không cáo biệt, Đường Nhu bình dấm chua lập tức liền sắp lật rồi, không thể để cho nàng hỏng rồi chuyện của chính mình. Được, Mạnh công tử đi thong thả. Nhìn Mạnh nhân rời đi bóng lưng, Hứa Uyển Nhi không khỏi cảm khái, cùng hắn hàn huyên vài câu trong lòng ấm áp, mọi người đi xa, chính mình cũng phải về nhà, nhưng là vừa nghĩ tới trong nhà, mỹ nhân trên mặt nhiều hơn một chút ưu sầu. Cất bước trên đường, Đường Nhu một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, cơ trưởng cự cười khổ một tiếng, không thể không lặng lẽ kêu một tiếng nương, lại vỗ một cái vểnh trời cao cái mông, nữ nhân mặt đỏ lúng túng, hờn dỗi dậm chân một cái, vẫn là tạm thời buông tha hắn. Cơ trưởng cự để Trương Nhị Mao dẫn đường đi tìm một cái khách sạn, đối phương trực tiếp mang theo bọn họ đi đến một chỗ xa hoa địa phương, quý nhất gian phòng 1 vạn tiên tinh. Hắn mấy trăm mấy ngàn đều có. Cơ trưởng cự căn bản không để ý, trực tiếp để Trương Nhị Mao đi làm, hai người liền ở một bên chờ. Cơ trưởng cự lại ném cho Trương Nhị Mao 1 vạn tiên tinh nói rằng, ngươi cũng ở nơi đây mở cái gian phòng ở lại đi, có việc ta gặp bất cứ lúc nào gọi ngươi. Vâng, cảm tạ công tử, vậy ta liền trụ ở dưới lầu, có việc ngài bất cứ lúc nào dặn dò. Trương Nhị Mao đại hỉ, nơi này phổ thông gian phòng vẫn là rất tiện nghi, chính mình ở cái phổ thông không cần bao nhiêu tiền, có thể tiết kiệm được không ít tiên tinh, thực sự là người tốt ta. Hết thảy đều công việc được rồi, cơ trưởng cự Đường Nhu vào ở một gian tốt nhất gian phòng. So với bên trong cung điện vẫn là kém xa lắm, miễn cưỡng có thể ở. Nam nhân ôm lấy nữ nhân liền bắt đầu muốn làm gây rối việc, Đường Nhu chỉ có thể chịu đựng đối phương tất cả, cũng mở miệng hỏi, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì, liền loại kia nữ nhân ngươi đều yêu thích. Ha, ngươi còn có công phu nói chuyện, xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực a. Đường Nhu hối hận rồi, chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là biết đến, đối phương nếu như dùng toàn lực, chính mình nhưng là không chống đỡ được. Ngươi rồi cùng người ta nói một chút mà. Đường Nhu lấy làm nũng biện pháp. Được, một hồi hết bận sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay nhưng là gây nên không ít nhãn cầu, càng là nơi này ta muốn thật hưởng thụ tốt một hồi, ngươi nói có đúng hay không ai Nhu Nhi? Ngươi quá hỏng rồi. Cảm nhận được nam nhân cử động, Đường Nhu không thể không thả xuống sở hữu tâm tư, chỉ có thể đứng vững đối phương áp lực, mới có thể làm cho mình thu được mỹ mãn vui sướng, chỉ là lại kiên cố pháo đài, đều sẽ bị chấn động đến mức liều xiềng. Chương 145, tìm hiểu tin tức. Ngươi là nói nữ nhân này có đặc thù đồ vật hấp dẫn ngươi? Xác định không phải vì muốn có được nàng, thỏa mãn ngươi loại kia đặc thù ham muốn. Trải qua nửa ngày nỗ lực, Đường Nhu rốt cục không chịu nổi nhấc tay đầu hàng, mới vừa tích trữ năng lượng tiêu hao sạch sẽ, có loại muốn phun máu khó nhịn, kinh lạc co giật tư vị nàng cũng không muốn lại lĩnh hội. Hai người đều mệt mỏi một ngày, lấy ra tinh mỹ món ngon rượu tiên nước thánh, ở trên giường xếp đặt một cái tiểu bàn, vừa ăn uống một bên nói chuyện phiếm. Hai người đều là xích thành chờ đợi, cơ trưởng cự lẫm lẫm liệt liệt ngồi quanh chân, không nghĩ đến Đường Nhu cũng như vậy huyết thống sôi sục ngồi. Khắc khắc, ngươi có thể hay không quỳ ngồi xuống, không phải vậy một hồi ngươi có tội chịu. Đường Nhu cúi đầu vừa nhìn, lại xem nhìn đối phương tình huống, bàn nhỏ có chút không đủ cao, lập tức thay đổi một cái ngồi pháp, âm thầm mắng mạnh nhân không lương tâm, không một chút nào biết đau lòng nàng. Nói mau, đừng ngắt lời. Cơ trưởng cự không khỏi gật gù lại uống một chén rượu nói rằng, khi ta tiến vào tòa tiên thành này sau khi, trong lòng thì có một loại không tên chỉ dẫn, ta liền mang theo ngươi đi thẳng, liền nhìn thấy Hứa Uyển Nhi, chuyện kế tiếp ngươi cũng biết, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, thật không phải cố ý tìm cô gái, cùng nàng nào có cùng ngươi cảm giác thoải mái. Đường Nhu sắc mặt hường hào, cũng không tốt nói cái gì nữa, quan hệ của hai người làm cho nàng có miệng khó trả lời, chính mình phát hiện lại không thể rời bỏ như vậy cảm thụ, ai bảo người này như vậy ưu tú, mà đôi lứa thể nguyện sống chết. Hừ, vậy ngươi tại sao không trực tiếp giết người mà bảo, ta xem ngươi chính là có ý kiến gì? Khắc khắc, là có một tí teo như thế. Đường Nhu đỡ lấy cái chán không nói gì, chỉ có thể khuyên giải nói, nhân nhi ngươi nên tìm cái chính kinh cô nương, không phải vậy sau đó cất bước ở bên ngoài, tóm lại không phải cái biện pháp. Cơ trưởng cự tà ý nắm lấy đối phương tay nhỏ hôn môi nói, không phải còn có San Nhi sao, tại đây loại hoàn cảnh xa lạ dưới, cùng với ngươi ta ở gặp hưng phấn một điểm. Nữ nhân tâm lý ấm áp, địa vị của chính mình ở bên cạnh hắn cao nhất, có thể được một ít đối phương sủng ái, nàng vẫn tương đối được lợi, mặc dù có chút không đúng lúc, làm đều làm cũng sẽ không sợ, ai để chính mình là cái nữ nhân đây, trên bảy người này lại có ai không yêu. Đối với Hứa Uyển Nhi sự tình, cơ trưởng cự không thể không biên cái nói dối, đối phương người mang khí vận chi tử, này vẫn là một cái không có sinh ra tiểu tử, màu tím vận khí liền như thế vượng, không biết sau khi sinh có thể hay không gợi ra cái gì, chính mình cần phải cố gắng thao tác một hồi. Chính mình có hệ thống sự tình tổng không thể nói ra được, chưa tới làm cái gì sự đều muốn cùng khí vận chi tử có liên quan, người đàn bà của nàng cũng tất cả đều không đốc, chính là giả vờ không biết thôi. Cũng chưa từng thấy hắn tu luyện, tu vi liền bất chi bất giác tăng trưởng, còn có một chút nói mơ giữa ban ngày năng lực, tiện tay lấy ra bảo vật đều có thể trợ giúp các nàng một khối tăng trưởng, mặc kệ hắn cụ thể phải làm gì, sở hữu nữ nhân cả người đều triệt để giao cho hắn, muốn có điều là một phần an ổn sinh hoạt mà thôi. Chính mình đặc thù ham muốn, thường thường cũng là hắn tốt nhất bia đỡ đạn, dùng kết giao nữ nhân phương thức nhằm vào nhân vật chính, hoàn toàn có thể làm được không có sơ hở nào, coi như có thiên cùng một cái nào đó thiên tiêu tranh đấu, cũng không phải là bởi vì muốn hại hắn, mà là bởi vì tình yêu. Đường Nhu đưa tay rút trở về tiếp tục ăn đồ ăn, được rồi, tùy tiện ngươi đi, ta hiện tại lại quản không được ngươi, ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó đi, không một lúc nữa ta muốn nghỉ ngơi, không thể quá yếu nhiễu người ta, gần nhất ta đều mập một vòng, quyết định tu luyện một quãng thời gian. Nhìn mê người mỹ nhân, cơ trưởng cự bật cười nói, ngoại trừ cái mông địa phương khác một điểm không mập, trở nên càng đẹp hơn. Còn nói, đều do ngươi. Cuối cùng hai người ăn xong uống xong, đem đồ vật thu thập sạch sẽ, đồng thời ôm nhau ngủ, khả năng đều quá mệt mỏi, không đến bao lâu liền ngủ. Ngày thứ hai, cơ trưởng cự đi đến Trương Nhị Ma bên trong phòng, tiểu tử này đúng là rất gặp tiết kiệm tiền, chủ đều là kém cỏi nhất gian phòng, coi như không tệ trên căn bản đều rất đủ toàn. Trương Nhị Mao cung kính đứng hỏi, công tử có phải là muốn đi ra ngoài chơi à, muốn đi ra sao địa phương ngài nói với ta, nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Cơ trưởng cự lắc đầu một cái nói rằng, ngày hôm qua chúng ta gặp gỡ cái kia Hứa Uyển Nhi có thể còn có hay không ấn tượng. Trương Nhị Mao gật đầu nói, biết, tiểu nhân liền ở nơi lâu phụ cận, đối với nàng cũng hiểu rõ một điểm, nàng có thể được công tử trợ giúp nhưng là phúc phận của nàng a. Ồ, đem chuyện của nàng cho ta nói một chút, ta nghe một chút. Trương Nhị Mao thở dài một hơi nói rằng, này nói rất dài dòng, nữ nhân này sự người chung quanh đều có hiểu biết, là cái số khổ nữ nhân. Nàng là từ bên ngoài tiên thành gả tới, gả cho trong thành chân tiên gia tộc Lục gia, nàng vị hôn phu là Lục gia đại công tử Lục Vân, vừa bắt đầu tháng ngày trải qua coi như không tệ. Trải qua Trương Nhị Mao thời gian dài tự thuật, cơ trưởng cự hiểu rõ Hứa Uyển Nhi trải qua cùng tình cảnh bây giờ, là thật đáng thương. Nguyên lai Hứa Uyển Nhi cũng là một cái tiên thành gia tộc tiểu thư, trường vô cùng đẹp đẽ hiểu ý, gả cho coi như không tệ Lục gia Lục Vân. Lục gia thân là chân tiên gia tộc, tại đây cái Lan Lăng trong thành cũng coi như bên trong nhóm thế lực, so với bên trên thì không đủ, có thể so với dưới thừa sức. Chỉ có điều Lục gia bởi vì cùng gia tộc khác tranh cướp một cái tiên mạch, bị người ta cho tính toán, trong gia tộc chân tiên bị thương nặng, toàn bộ Lục gia cũng rơi vào nguy cơ. Vô dụng mấy trăm năm Lục gia liền sa sút, Lục gia chân tiên cũng chết, trong tộc một ít sản nghiệp, điều này cũng làm cho gia tộc khác nhìn đỏ mắt, bắt đầu liên tiếp chèn ép Lục gia. Thời gian lâu dài cây đổ bầy khỉ tan, còn lại thiên tiên cũng chết chạy đã chạy, Lục gia sản nghiệp cũng bị tước đoạt hết sạch, chỉ còn dư lại một cái tổ trạch cùng Lục Vân một nhà. Lục Vân vừa bắt đầu còn có tâm chấn chỉnh lại Lục gia, trải qua nhiều năm như vậy đả kích, cả người hể bại đánh mất tự tin, chán nản hắn cả ngày liền biết uống rượu gây tê chính mình, cổng lớn không ra cổng trong không bước, chán trường chờ ở nhà. Nay còn khá một chút, chí ít lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, trong nhà tùy tiện còn lại ít đồ, cũng đủ bọn họ trải qua so với gia đình bình thường thân thiết, hắn bản thân liền là cái thiên tiên. Dần dần trong nhà uống rượu vô vị, đi ra ngoài kết giao một chút hồ bằng cầu hữu, cả ngày mua say, người này một nhiều tam giáo cựu lưu cái gì đều có. Bị người mang đi sòng bạc đi bài bạc, này đã xảy ra là không thể ngăn cản, Lục Vân Tâm có lớn mạnh gia tộc chí hướng, không tiền làm sao có thể đồng ý, liền bắt đầu mê mội lên làm ma bài bạc. 10 lần đánh cuộc 9 lần thua hắn, bán thành tiền sở hữu gia sản, chuyển tới khu dân nghèo vực, tính cách cũng càng ngày càng quá cố chấp, cả ngày không phải uống rượu chính là sòng bạc, nhà đối diện bên trong tình huống chẳng quan tâm, còn thường thường hướng về Hứa Uyển Nhi yêu cầu tài vật tiếp tục bài bạc. Sâu rượu thêm ma bài bạc Lục Vân, bị chu vi tất cả mọi người căm ghét, chủ nợ mỗi ngày tới cửa đòi nợ, Hứa Uyển Nhi tàng tích chữ cũng bị tiêu hao sạch sẽ, cái bụng càng lúc càng lớn, hài tử lập tức lâm bồn xuất thế, lúc này mới có nàng bán thành tiền đồ trang sức tình huống. Đối với nữ nhân ôn nhu hiền lành, không rời không bỏ, hai người thành rõ ràng so sánh, chu vi hàng xóm đều thế nữ tử phát sầu, thật là một nữ nhân đáng thương. Từng có không ít tiểu phú tiểu quý người trẻ tuổi, tình nguyện cưới nàng vì là chính thê, đều bị Hứa Uyển Nhi từ chối, cả ngày che lại khăn che mặt, không còn lấy hình dáng lộ diện. Chương 146, tìm hiểu tin tức. Tình huống hiểu rõ gần đủ rồi, xem tình huống như thế cũng không có bí mật gì có thể nói, Cơ trưởng Cự Trầm Tư bản tính toán một chốc, bắt đầu đánh tới chủ ý. Trương Nhị Mao thấy vị công tử này đối với Hứa Uyển Nhi như thế để bụng, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần tìm hiểu một chút, nhìn thấy đối phương bộ dáng này, thật giống không có đơn giản như vậy. Mặc kệ đối phương đánh tâm tư gì, Trương Nhị Mao đều là mặc kệ không hỏi, chính mình làm nghề này lâu như vậy, sống sót bản lĩnh vẫn là rất tham hiểu, không phải vậy nhỏ yếu hắn, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cơ trưởng Cự Trầm Tư chốc lát, nhìn thấy Trương Nhị Mao có chút thất thần, nguy hiểm khí thế lóe lên một cái rồi biến mất, để hắn trực tiếp kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Cơ trưởng Cự mỉm cười nói rằng, đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như thế. Công tử xin bớt giận, tiểu nhân đang nhớ nhà bên trong việc vặt, nhất thời không quan sát thất thần. Được rồi, hảo hảo làm việc cho ta, bạc đãi không được ngươi, đi ra ngoài cho ta hỏi thăm một chút Lục Vân ở đâu, nhìn hắn đều đang làm những gì, đến thời điểm trở về nói cho ta. Vâng vâng vâng, ta vậy thì đi. Trương Nhị Mao cấp tốc rời đi khách sạn, sau khi đi ra ngoài trong lòng mới chân thật một điểm, mới vừa liền như vậy một hồi, chính mình cảm thấy đến thật giống chết quá một hồi. Cơ trưởng Cự thì lại mở ra không gian, quan sát động tĩnh bên trong, chính mình phàm giới các nữ nhân có đang tu luyện, có đang xử lý một vài sự vụ. Bây giờ bên trong nhân khẩu có mấy trăm ngàn, đã phát triển không ít khá lớn thôn trấn, mọi người khẩu lại nhiều một chút, Cơ trưởng Cự liền sẽ khiến người ta sắp xếp xây thành. Xem Tô San chờ tiên giới nữ nhân thì lại ở một chỗ đóng kín không gian bên trong, ở một chỗ trong hồ nô đùa, cũng không biết là không phải cố ý, mỗi lần tra xét đều là như vậy, để Cơ trưởng Cự không nhịn được nhiều trả giá một ít. Cơ Thiên Tiên cùng Lý Yên Nhi chạy đến cùng một chỗ, tuy là thu linh nhi sinh, còn lại yêu cùng Lý Yên Nhi cái này tiểu nương ở lại cùng nhau. Lý Yên Nhi đối với Cơ Thiên Tiên ỷ lại yêu thích bên trong mang có một ít bất đắc dĩ, nha đầu này cũng không phân trường hợp, mỗi khi phu quân hạ xuống thời điểm, nàng đều quấn quýt lấy chính mình, để cho mình cùng phu quân tiếp xúc ít đi thật nhiều lần. Cơ trưởng Cự nhìn còn xem bé gái Lý Yên Nhi, nữ nhân này cũng là nhỏ hơn so với mình mười mấy tuổi, vẫn sẽ không có lớn lên quá, nàng tu vi tăng lên quá nhanh, hiện tại càng thành tiên nhân, vẫn là lúc trước mười mấy tuổi. Bí mật truyền âm cho mình ít nhất nữ nhân, Lý Yên Nhi đang cùng Cơ Thiên Tiên ở trong phòng tâm sự, thu được truyền âm sau nội tâm của nàng mừng rỡ. Thiên Tiên, nương đi ra ngoài một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về. Cơ Thiên Tiên nghi hoặc, vừa nãy hai người còn rất tốt làm sao muốn đi ra ngoài, tiểu nương, ngươi đi đâu à, ta cùng ngươi đi. Lý Yên Nhi trong lòng phiền muộn, lại không thể biểu lộ ra, liền vỗ nhẹ khuê nữ, ta đi các tỷ tỷ nơi đó một chuyến, ngươi không sợ các nàng giữ ngươi lại, ta đi một lát sẽ trở lại, ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta. Cơ Thiên Tiên giảo hoạt nở nụ cười, có phải là cha ta muốn tìm ngươi? Ngươi? Cơ Thiên Tiên liều mạng ôm lấy Lý Yên Nhi, quay về nóc nhà liền hô to một tiếng, cha, ngươi không tha ta ra ngoài chơi, ta liền vĩnh viễn không cho ngươi chạm tiểu nương. Cơ trưởng Cự tức sạm mặt lại, nha đầu này cùng mình đối đầu, cải thiện mỗi ngày nào muốn đi tiên giới chơi, hắn nơi nào sẽ đồng ý, chính mình còn là một thiếu niên, cũng không muốn như vậy sớm làm nhạc phụ. Bầu trời một tiếng nổ vang, thử, đừng có mơ, lúc nào trở thành một phương tiên vương, lúc nào thả ngươi đi ra ngoài. Bá. Cơ trưởng Cự xuất hiện ở trong phòng, không giống nhau, không chờ tiểu tiểu Cơ Thiên Tiên nói cái gì, trực tiếp đưa nàng Na Di đến bên ngoài 1 triệu dặm trên ngọn tiên sơn. A, tức chết ta rồi, tại sao có thể có như vậy một cái cha, thử. Cơ Thiên Tiên tức giận dậm chân, cha đối với nàng nơi nào đều tốt, e sợ bình thường mẫu thân cũng không dám cùng hắn hô to gọi nhỏ, chính mình hai cái ca ca cũng không biết nuốt ở đâu, chỉ có chính mình không sợ trời không sợ đất. Nàng vẫn muốn đi tiên giới đi xem, bởi vì chuyện này, hai ông cháu không biết náo loạn bao nhiêu lần, mỗi lần đều là như vậy bị ném tới bên ngoài ngàn dặm. Càng đáng giận là chính là, từ khi không gian nhiều người sau đó, cha không biết ở trên người mình dùng pháp thuật gì, phàm là không cẩn thận có nam tính đụng tới chính mình, nhẹ thì bắn bay, nghiêm trọng suýt chút nữa đánh chết. Bên trong gian phòng Lý Yên Nhi dáng ngọc yêu kiều, xinh xắn lanh lợi dáng người nhẹ nhàng đi tới. Tuấn Tú đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn mình nam nhân ôm lấy hắn, "Phu quân." Cơ trưởng Cự hai tay ôm lấy mỹ nhân, mềm nhẹ hỏi, "Có cần hay không để Đại Ngọc Nhi đồng thời cùng ngươi?" "Không cần, chính ta muốn thử một chút, ta muốn cùng ngươi đơn độc cùng nhau." Hay là vừa bắt đầu liền định tính, Lý Yên Nhi không nhiều năm linh, nhưng không thấy trưởng thân thể, sức đề kháng vẫn như cũ rất yếu, bất quá đối với nam nhân mà nói, lại là khác một phen tư vị. Quần áo tận trừ, một đôi kim đồng ngọc nữ giao hòa vào nhau, Cơ trưởng Cự ôn nhu đối xử cái này tiểu nữ nhân, mặc dù như vậy to rõ âm thanh khiến người ta chấn động. Lý Yên Nhi biết mình không đủ, nhưng cũng tìm tòi một loại đối phó nam nhân phương pháp, thanh thuần khuôn mặt bắt đầu hưng phấn, hai mắt thật to trở nên mê ly, hàm răng nhẹ nhàng cắn ra môi, khéo léo hai tay ở trên thân nam nhân qua lại, làm ra một bộ duy mỹ dáng vẻ. Không thể không nói Lý Yên thực sự là học được, Cơ trưởng Cự trạng thái rõ ràng có biến hóa rất lớn, đối với nàng thương yêu cùng thân thiết, lên một lượt thăng rất nhiều, còn có thể yêu thích không buông tay chăm chú ôm nhau. Tuy rằng cứng cỏi nỗ lực là có hiệu quả, cũng không phải ngắn hạn bên trong liền có thể gánh vác không chịu nổi áp lực, Lý Yên Nhi chúng quy rất sớm bại lui, hài lòng xin tha, hơi thở mong manh ngủ. Đem mỹ nhân hống ngủ sau khi, Cơ trưởng Cự quản lý thật hành trang rời đi, thời gian không phải rất dài, nhưng cũng thỏa mãn yêu cầu của hắn, hơn nữa còn phát hiện một bí mật. Lý Yên Nhi nguyên bản không tốt số mệnh, lại dựng dục ra màu tím khí tức, đây là để Cơ trưởng Cự hơi kinh ngạc, chính hắn từ khi được Diệp Thần ngón tay vàng sau đó, mới có thêm một tia màu tím số mệnh. Xem Bạch Vận Khê Thu Linh Nhi Hạ Huệ Trinh Vân Khinh Tuyết này mấy cái khí vận chi mẫu, làm nhân vật chính mệnh cách biến mất sau khi, các nàng một vệ tử ý đều biến mất không còn tăm hơi. Cơ trưởng cự người một nhà đại thể đều là màu xanh lam số mệnh, tiên giới nữ nhân tuy rằng không cao, nhưng cũng đang chậm chậm tăng trưởng, Vưu Đường Nhu màu xám số mệnh đã trở thành xích màu cam. Chỉ có cái này Lý Yên Nhi đồng dạng ở bên trong không gian, số mệnh nhưng gia tăng rồi, cũng không biết nàng trải qua cái gì, có thời gian cần quan sát một chút. Không gian thế giới một cái vực sâu vạn trượng bên trong, có một cái thế ngoại đảo nguyên địa phương, bên trong hoa thơm chim hót, khắp nơi đều có các loại quý giá tiên dược, còn có lượng lớn cây ăn quả. Bên trong có hai người thiếu niên, một người mặc áo đen trang phục, kiên nghị khuôn mặt, kiên cường dáng người, chính đang uy thế hừng hực tu luyện tiên pháp, có vẻ vô cùng thô bạo chết lậu. Một cái khác lại có chút ngạo lớn, toàn thân áo trắng cầm trong tay quạt giấy, nằm ở một cái vai trên cây nhàn nhã tự tại, nhìn thiếu niên mặc áo đen tu luyện cảm thấy đến phát chán. Hai người trường có như vậy ba phần tương tự, thiếu niên mặc áo trắng lười nhác nói rằng, đại ca, đừng luyện, vẫn là cùng uống rượu chuyện trò vui vẻ thật tốt. Thiếu niên mặc áo đen dừng lại, long hành hổ bộ đi đến vực sâu trung ương, đứng chắp tay nhìn bầu trời bên ngoài, Đông Vũ, ngươi liền không nghĩ tới xông ra đi chứng minh cho hắn xem, huynh đệ chúng ta không có yếu ớt như vậy. Chương 147, chán nản nam tử mặc áo xanh. Lan lăng thành một cái nào đó sòng bạc cửa vây quanh một đám người, một cái cô đơn nam tử mặc áo xanh bị người chỉ trỏ trỏ, có mấy cái hung hãn đại hán, bay về hắn chính là một trận nhục mạ. Ta nói Lục gia đại công tử, ngươi nợ tiền của chúng ta vẫn không có còn, còn muốn ở chỗ này há mồm chờ sung dụng, ngươi mẹ kiếp thất tâm phong đi. Cô đơn nam tử chưa từ bỏ ý định nói rằng, liền lại cho ta mượn một vạn tiên tinh, thắng liền lập tức con ngươi, ta Lục Vân nhiều năm như vậy nói chuyện giữ lời, ngươi nên rõ ràng. Phi, liền ngươi. Ai mẹ kiếp không biết ngươi là người, còn muốn mượn tiền, ngươi hiện tại ngoại trừ có cá bản lương, còn có thể hay không thể móc ra một viên tiên tinh. Ha ha ha, chính là a, Lan Lăng thành người nào không biết ngươi Lục Vân tên tuổi, khỏe mạnh gia nghiệp bại không còn một ngống, đến hiện tại còn muốn sĩ diện, không tiền mau mau lan trứng, nợ tiền của chúng ta tốt nhất nắm chặt trả lại, không phải vậy chúng ta nhưng là tìm phu nhân ngươi đi mớn. Kha kha, đáng tiếc nha. Cái kia bà nương mang thai con hoang, không phải vậy cho ngươi cái 10 vạn 8 vạn, cũng thật để mọi người chúng ta hỏa vui mừng a. Ha ha ha. Mấy đại hán một điểm không chiều chuộng hắn, ngươi một câu ta một câu, thô tục liệt thiên, chu vi xem trò vui đánh cửa khách cũng rồn rập cười nhạo. Lục Vân tức giận hừ lạnh một tiếng, thiên tiên khí tức tản ra, chính mình thường thường bị mắng, đối phương không e dè nói đến chính mình phu nhân, vẫn để cho hắn rất tức giận. Nghĩ như thế nào động thủ a, vậy thì đến a, vừa vặn ngày hôm nay cho ngươi nuôi lòng xương. Mấy cái đại hán vạm vỡ không chê chuyện lớn, làm dáng liền muốn động thủ. Nhìn đối phương người đông thế mạnh, song bạc bản thân liền là gia tộc lớn cháo, Lục Vân có thể không trêu chọc nổi, thử, mắt chó coi thường người khác, ta Lục Vân ở nơi nào không thể đánh cược, nơi này không để lại ra, tự có nơi ta ở. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, Lục Vân đẩy ra đoàn người liền rời đi hiện trường, chính mình không biết bị đuổi ra ngoài bao nhiêu lần, cũng không ít bị đánh, nơi này là không tiếp tục chờ được nữa, chỉ có thể sẽ tìm hắn nơi. Hữu quản bóng người ở trên đường qua lại du đãng, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, không ngừng uống rượu. Chính mình lại thua sạch, trong nhà cũng không còn tiền, đường đường Lục gia đại công tử lẽ nào đi cho người khác làm hộ vệ không được. Lục Vân một đường đi đến Lan Lăng thành nghèo khổ nhất khu vực, tháng ngày càng tệ, chỉ có thể ở tại nơi như thế này, để trong lòng hắn bi phẫn gần chết. Thân thể loạn choạng về đến nhà bên trong, chỉ có điều một cái rất nhỏ lại cũ nát sân mà thôi, trong sân thu thập vẫn tính sạch sẽ, chừng mấy ngày không về nhà, hắn chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc. Đường ốc cửa bị mở ra, một cái phụ nữ có thai đi ra đến, nhìn thấy Lục Vân hiện tại bộ dáng này, ánh mắt bình thản hỏi, có phải là lại thua sạch mới trở về. Lục Vân túi đầu không muốn nói chuyện, muốn vòng qua nữ tử đi trong phòng đi ngủ. Đứng lại. Hứa Uyển Nhi kiên trì bụng lớn một tay bị cửa, một cái tay còn xăm eo, đem Lục Vân che ở cửa. Lục Vân, ngươi đến cùng lúc nào có thể tỉnh lại, liền không thể thả xuống ảo tưởng, làm đến nơi đến trốn quá người bình thường sinh hoạt, ta đều bộ dáng này, ngươi còn cả ngày không được nhà, ngươi đến cùng muốn làm gì? Say khướt Lục Vân ngẩng đầu lên, buồn bực tâm tình để hắn nổi nóng, ngươi không muốn phiền ta, để ta tiến vào đi nghỉ ngơi, xin mời không nên quên, ta là nam nhân của ngươi, ta mới là cái này nhà chủ nhân. À, ngươi mộng ba ngày còn không ni tỉnh sao, hài tử sắp lập tức ra đời, ngươi không có để ý tới, trong nhà ăn dùng không còn, ngươi lại ở nơi nào? Ngươi còn biết ngươi là người đàn ông, ngươi liền không thể khỏe mạnh bình tĩnh lại, chúng ta khỏe mạnh đồng thời sinh hoạt sao? Hứa Uyển Nhi tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, muốn cho người đàn ông này thả xuống không thiết thực ý nghĩ, liền đơn giản làm người bình thường, bồi tiếp chính mình chờ đợi hài tử giáng sinh. Lục gia đã sớm không có, đừng nói Lục Vân hiện tại bộ dáng này, coi như không bắt đầu nhiễm phải thói quen thời điểm, dựa vào một cái chỉ là thiên tiên, căn bản không thể trở lại quá khứ. Nam nhân nghe được câu nói như thế này quá nhiều rồi, cô gái này càng ngày càng làm cản, cả ngày chính là bức cằn nhằn nói cái liên tục, vốn là tâm tình không tốt hắn, ở bên ngoài bị mắng cũng là xong xuôi. Về đến nhà bên trong, còn muốn bị quở trách. Ta lại nói một lần, ngươi tránh ra cho ta. Không cho. Lục Vân khí phẫn điện lưng đẩy ra nữ nhân, Hứa Uyển Nhi vừa lui về phía sau bất ổn suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà phản ứng đúng lúc, động dùng pháp lực mới có thể phòng ngừa, có điều hành động này cũng làm cho đã kinh động cái bụng. Tê, Lục Vân, ngươi lại dám đẩy ta, ngươi có biết hay không ta vẫn là phụ nữ có thai, đây chính là ngươi cốt nhục à, ngươi thật là độc ác à. Hứa Uyển Nhi tìm một chỗ ngồi xuống, đau đớn nàng nước mắt đều muốn rơi xuống, vội vã động viên trong bụng thai nhi, mới vừa chịu đến kinh hãi, nữ nhân đối với người đàn ông này thất vọng cực độ. Lục Vân đối với hành động mới vừa rồi của mình có chút hối hận, nhìn thấy đối phương không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, đối mặt nữ nhân trách cứ, hắn cũng không muốn nói, xoay người trở về đến trong phòng đi ngủ. Hứa Uyển Nhi rốt cục bị tức chảy nước mắt, chính mình hoạt thực sự là quá mệt mỏi, đối phương không chỉ không quan tâm nàng tình hình, chỉ lo chính mình sống phóng túng, hiện tại hài tử lại muốn lâm buồn, cuộc sống tương lai có thể như thế nào cho phải a. Càng xem càng tức giận, Hứa Uyển Nhi vớt cái bụng nói rằng, hài tử, nương cải làm sao bây giờ a, ta trải qua mệt mỏi quá. có điều ta nhất định nhường ngươi bình an xuất thế, cho ngươi một cái an ổn trưởng thành sinh hoạt. Trong khách sạn, Trương Nhị Mao cung cung kính kính hướng về Cơ Trường Cự giảng giải Lục Vân gần nhất chuyện đã xảy ra, không dám có nửa điểm ẩn giấu. Sau khi nghe xong, Cơ Trường Cự mỉm cười lấy ra 10 vạn tiên tinh, giao cho nghe lời Trương Nhị Mao, người sau nhận lấy xem sau kích động run. Đối với người bình thường tới nói, 1 vạn tiên tinh liền có thể để một nhà hạnh phúc trải qua 2 năm, huống hồ là làm người quê mùa người nghèo đây, này 10 vạn tiên tinh đầy đủ hắn tới cái con dâu, còn có còn lại có thể tốt một chút nghề. Trương Nhị Mao kích động quỳ trên mặt đất, đa tạ đại nhân a, đây là tiểu nhân lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cảm tạ đại nhân, hai mao cho ngài dập đầu. Ầm 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 ầm. Liên dập đầu 9 cái, chán đều khái đỏ, trước kia còn có chút lo lắng sợ hãi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, hiện tại để hắn đi làm cái gì, hắn đều không mang theo hàm hồ. Cơ Trưởng Cự hài lòng nói, đứng lên đi hai mao, khỏe mạnh làm việc cho ta, lúc này mới cực nhỏ không đến nỗi như vậy, đem ta bàn giao sự làm đẹp đẽ, trực tiếp nhường ngươi phát ra chí phú cũng không nhất định. Xin mời đại nhân dặn dò, tiểu nhân lên núi đao xuống biển lửa không chối từ, định vì đại nhân làm rõ rõ ràng ràng thật xinh đẹp. Đưa lỗ thai lại đây. Phải. Hai người huyên thuyên nói rồi một trận, Trương Nhị Mao một điểm không do dự, kiên định gật gù, biểu thị nhất định sẽ dựa theo đối phương nói đi làm. Đem Trương Nhị Mao đuổi đi sau khi, Cơ Trưởng Cự mới lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, còn chưa sinh ra nhân vật chính, lần này quả thực là trời cũng giúp ta, hay là ta có thể thay đổi nghiêm trọng nhất nội dung vợ kịch đi. Hứa Uyển Nhi nghe một chút, cỡ nào thiện lương ôn nhu tên a, ta Cơ Trưởng Cự nhưng là không đành lòng nhường ngươi bị khổ a, mặc dù có chút thèm thân thể ngươi, thai nhi xuất thế trước vì là phòng ngừa khó sinh, vẫn là cần hoạt động một chút. Chương 148, chán nản nam tử mặc áo xanh. Náo nhiệt trên đường cái, Lục Vân cầm một cái bầu rượu loạn trò loạn trợn, lôi thôi lết thiết dáng vẻ khiến người ta phiền chán, từng có hướng về người đi đường nhận ra hắn, đều dồn dập thì thầm cười nhạo tên phá của này. Hắn mất cảm giác đi tới, đối với nghị luận của người khác liều mạng, lòng người dễ thay đổi đạo lý đối nhân xử thế, để hắn cảm thấy đau lòng, lúc này hắn đã tâm cho ý lạnh, không hề đấu trí xem cái chó mất chủ. Bởi vì người không có đồng nào hắn, sáng sớm ngay ở muốn làm sao làm ít tiền, để hắn đông sơn tái khởi, cũng để cho người khác đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, để phụ nhân không còn lo lắng, mà là hạnh phúc chờ đợi hắn khen hắn. Hắn nghĩ tới rồi thường thường cùng nhau hồ bằng cầu hữu, xem ở nhiều năm như vậy giao tình, làm sao cũng đến tổng cộng bao nhiêu, không ao ước người ta thấy hắn liền trốn, hoặc là nói không tiền, có thậm chí chê cười đem hắn đánh đuổi. Đã từng thân là Lục gia đại công tử thời điểm, thì có quá như thế một giúp bằng hữu, nhân vì gia tộc bị thua, đều cùng hắn phân rõ giới hạn. Những này hồ bằng cầu hữu có điều là chán nản sau khi giao dưới, dù sao lúc đó còn có đồ vật, giao không được nhà giàu bằng hữu, tiểu phú tiểu quý người đều sẽ cho hắn một ít mặt mũi. Hiện tại đều thành công tưởng, để hắn cảm thán nhân sinh vô thường, chính mình vận rủi còn chưa kết thúc, đời này sợ là khó có thể vươn mình. Chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới, lấy hắn tiên tu vi, rời đi Lan Lăng thành, đi một cái 8, 9 phẩm tiên thành, như thế có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, khả năng là chấp niệm quá sâu, vẫn tại đây Lan Lăng thành ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Lúc này trước mặt đi qua tới một người, vội vội vàng vàng đánh tới, hai người đồng thời va đổ trong đất, ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất. Lục Vân chất phác không nói gì, bò lên đùng đùng bùn đất, xem người không liên quan như thế phải đi, phảng phất đụng vào không phải hắn, cũng không có trách tội người khác. Chờ một chút, ngươi nhưng là Lục công tử. Một người khác đứng lên, tiến lên đi tới chào hỏi, để Lục Vân dừng bước lại nhìn người đến, nguyên tới vẫn là cái thủ mặt. Trương Nhị Mao, ngươi hoang mang hoảng loạn đi làm gì, làm sao còn chưa đi cửa thành chờ khách? Kha kha, nay không phải gặp phải quý nhân, mấy ngày nay đều đang vì hắn chân chạy, người ta bỏ ra giá cao, sự còn chưa nhiều ta cũng thật dễ dàng một hồi. Hai người đều ở khu dân nghèo ở lại, một cái là nổi danh phá gia chi tử, một cái là từ nhỏ lẩn trốn trong thành người quê mùa, ngẩng đầu không gặp túi lầu thấy, cũng coi như là quen biết. Nhìn Trương Nhị Mao tinh thần chấn hưng, quần áo cũng biến ra dáng, không nghĩ đến người quê mùa đều so với hắn trải qua được, Lục Vân khỏe miệng phủi phiết. Hả, vậy thì chúc mừng ngươi, gặp phải tốt như vậy quý nhân, cũng coi như là phúc phận của ngươi. Không có cái gì tốt chúc mừng, người ta đợi mấy ngày không chừng liền đi, có thể ăn một ngày toán một ngày, có điều nói tới vị này quý nhân, cùng Lục công tử còn có chút ngọn nguồn đây. Lục Vân lông mày nhíu chặt, trong lòng buồn bực, cái gì quý nhân cùng hắn có ngọn nguồn, chính mình chán nản sau khi có thể chưa từng thấy cái gì thượng tầng diện người, hay là tiểu tử này tầm mắt quá thấp đi. Có thể cùng ta có cái gì ngọn nguồn, ta có điều là cái chán nản phá ra chi tử mà thôi. Trương Nhị Mao cười bồi nói, nơi nào, mới vừa là ta miệng quá nhanh, là cùng chị dâu có chút gặp nhau mới đúng. Tại sao lại cùng phu nhân có gặp nhau? Lục Vân bội hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Ai, Lục công tử chúng ta vừa đi vừa nói, người ở đây quá nhiều rồi. Được. Trương Nhị Mao như quen thuộc, cùng Lục Vân kề vai sát cánh hướng về ít người địa phương người đi đến, dọc theo đường đi điệp điệp không ngừng đem Cơ Trưởng Cự mua đồ trang sức trải qua cùng hắn nói rồi một lần. Kha kha, vị công tử kia thật là hào phóng, nhân phẩm cũng rất tốt, trực tiếp cho chị dâu 30 vạn tiên tinh, ai đi à, Lục công tử lần này nhà ngươi liền không thiếu tiền đi. Lục Vân kinh ngạc hỏi, ngươi mới vừa nói nhưng là thật sự? Xác định là phu nhân nhà ta. Chính xác 100%, chị dâu ta còn có thể nhận sai sao, nàng có phải là có cái dây chuyền mang theo ruby mặt dây chuyền? Lục Vân trầm mặc, dây chuyền là phu nhân đến Lục gia trước thì có, xác định sau khi, hắn cũng không có quan tâm đồ trang sức sự tình, mà là 30 vạn tiên tinh vấn đề, phu nhân nhưng là vẫn không có tự nói với mình à. 30 vạn tiên tinh đối với gia tộc lớn có thể sẽ không quá nhiều, đối với hắn bây giờ nhưng là một bút đồng tiền lớn, chính mình ngày hôm nay đi mượn mấy ngàn tiên tinh người ta đều không mượn, cuối cùng nói mấy trăm, người ta đều không để ý đến. Có số tiền này hắn thì có vươn mình cơ hội, ảo tưởng chính mình ở trong sòng bạc đại khai sát giới, quét ngang toàn bộ sòng bạc, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Trương Nhị Mao không nhìn nổi, thầm mắng tên phá của này không phải người, đáng đời xui xẻo, có điều đại nhân sắp xếp sự tình hắn không có quên. khắc khắc, Lục công tử, gần nhất tiểu đệ cũng phát ra một bút tiểu tài, không bằng ta xin ngươi đi tiểu lâu uống rượu làm sao? Vô sự lấy lòng, đây là có việc cầu chính mình à, 30 vạn tiền tinh cũng làm cho Lục Vân có sức lực, tiểu tử ngươi, có chuyện liền nói, có dám thì phóng, có phải là có chuyện gì hay không? Trương Nhị Mao cộc lốc cười nói, này không phải mà, gần nhất kiếm một bút, muốn đi ra ngoài chơi hai cái, nhưng ta xưa nay không đi qua cái loại địa phương đó, ta sợ bị người ta giở trò, Lục công tử đại danh ta vẫn là rõ ràng, công tử lần sau đi thời điểm có thể hay không mang tới tiểu đệ, theo ngươi trưởng tăng kiến thức. Lục Vân đối với những câu nói này hết sức hài lòng, xem tiểu tử này cũng càng ngày càng hợp mắt, liền đơn giản đồng ý, được, có điều ngày hôm nay trận này rượu, ngươi muốn cho ta thỏa mãn mới được. Kha kha, cảm tạ Lục công tử, yên tâm đi, tuyệt đối hảo tiểu thức ăn ngon hầu hạ. Ha ha được, vậy thì đi thôi, lời nói ngươi lần này kiếm bao nhiêu tiền, có thể cho ngươi rộng lượng như vậy. Không nhiều, mười mấy vạn tiên tinh mà thôi. Cái gì? Mười mấy vạn? Lần này Lục Vân giật mình, một cái người quê mùa có thể kiếm nhiều như vậy sao? Một cái phổ thông tiên tiên sở hữu tích chữ, cũng chỉ có thế đi, dựa theo giá hàng tiên nhân trang bị một cái mới mấy ngàn tiên tinh. Tiểu tử này còn là một tiên nhân, đây là phát tài nha. Trương Nhị Mao thật không tiện gãi đầu một cái nói rằng, đều là vị quý nhân kia hào phóng, tùy tiện khen thưởng, không phải vậy chị dâu những người đồ trang sức làm sao sẽ bán nhiều tiền như vậy. Lục Vân dò hỏi, này quý nhân là thần thánh phương nào, nên không phải chúng ta Lan Lăng thành đi, huynh đệ có thể hay không nói một chút. Ta cũng là đệ nhất thấy, là bên ngoài lại đây du ngoạn, đừng nói trước, đi uống rượu, sau đó có cơ hội cho ngươi dẫn tiến một hồi là được rồi. Được, liền quyết định như thế. Hai người một đường đi đến một nhà không sai tử lâu, tiêu phí trình độ cũng tạm được, Trương Nhị Mao vì hoàn thành đại nhân bản giao sự tình. Lần này vừa ý đau xa xỉ một cái, một bàn tràn đầy thức ăn, bỏ ra hắn tiếp cận 1000 tiên tinh, từ nhỏ bị khổ hắn, không thể không nói có tiền thật tốt. Lục Vân ăn uống thỏa thuê lên, hắn cũng nhiều năm rồi chưa từng ăn những ngày thứ tốt, ngày hôm nay lại thêm một người hiểu chuyện tiểu đệ, một ngày buồn phiền tiêu tan. Hai người huynh đệ huynh trưởng đệ ngắn, bắt đầu lẫn nhau thổi phồng, Trương Nhị Mao miệng nhỏ để Lục Vân phảng phất trở lại từ trước, sắc mặt đỏ lên vui vẻ ra mặt. Một bên trên quầy trưởng quỹ, nhìn Lục Vân dáng vẻ lắc lắc đầu. Chương 149, cướp nhà khó phòng. Cơm nước no nê Lục Vân xem cái con cua như thế, đấu đá lung tung hướng về trong nhà đi đến. Trên đường đụng vào không ít người đi đường, chỉ có điều không ai lý loại rượu này quỷ. Trương Nhị Mao cũng uống không ít, có điều cũng không có chuyện xấu, xa xa nhìn đối phương thái quá bóng lưng, theo một hồi mới xoay người rời đi. Loảng xoảng. Say rượu Lục Vân dùng sức đẩy ra cửa nhà, đi vào trong sân liền ngã xuống đất, ở trong phòng Hứa Uyển Nhi sau khi đi ra, nhìn thấy đối phương cả người dơ sú, vốn là có chút buồn nôn nàng, càng thêm căm ghét hiện tại nam nhân. Nói toạc trời cũng là chính mình nam nhân, chỉ có thể tìm kiếm hàng xóm hỗ trợ, chính mình kiên trì bụng lớn không tiện, sử dụng pháp lực lại sợ bị hắn phản thương, dù sao tu vi không có hắn cao. Chỉ chốc lát đến rồi mấy người đem Lục Vân nhấc đến trên giường, mọi người oán giận Lục Vân đồng thời, lại đối với nữ nhân biểu thị đồng tình, nói Hứa Uyển Nhi đều xấu hổ không chịu nổi. Vốn định vì hắn cởi quần áo dơ, lau chùi một hồi mặt, nhưng là tâm có thừa lực không đủ, chính mình cái bụng đau dữ dội, những ngày qua mỗi ngày đều tức giận, tâm tình không tốt, trong bụng tiểu tử cũng không khiến người ta bớt lo. Vẫn đợi đến nửa đêm, Lục Vân mới hỗn loạn tỉnh lại, trong phòng đèn đuốc còn ở sáng, phu nhân một người lẻ loi ngồi ở trước bàn. Ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi, cho ta bưng bát nước, khát chết ta rồi. Hứa Uyển Nhi thờ ơ không động lòng mở miệng, khát chính mình hạ xuống rót nước uống. Lục Vân trong lòng đề khí, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ có thể chính mình đi xuống tìm nước, không lạnh không nóng nói rằng, thử, xem ngươi mang theo hải tử, không chấp nhận với ngươi. Ngươi còn biết có như thế sự việc à, một đại nam nhân cả ngày liền biết lêu lổng, một điểm không khiến người ta bất lo, sau đó uống chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không quản ngươi. Đối mặt nữ nhân bực tức, Lục Vân cũng trang không nghe thấy, uống hai bát nước sau khi, tương tự ngồi ở trước bàn, nhìn Hứa Uyển Nhi. Ồ, ngươi dây chuyền đây. Lục Vân giả vờ kinh ngạc hỏi, đâu chỉ là dây chuyền. Hứa Uyển Nhi trên người bây giờ liền cái trang sức đều không có, đối với Trương Nhị Mao lời nói triệt để tin, trong lòng hừng hực đánh tới chủ ý. Hứa Uyển Nhi nội tâm căng thẳng nói, để ta thả lên, đều chán nản này tấm hoàn cảnh, mang còn có ích lợi gì? Để chỗ nào, lấy ra cho ta nhìn một chút. Lục Vân nhìn chằm chằm đối phương một mặt không tin. Ta nói thả lên chính là thả lên, ngươi quản không được. Hứa Uyển Nhi cũng không có quán đối phương. Lục Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, có phải là bán? Làm sao ngươi biết? Ta còn biết ngươi bán 30 vạn tiên tinh, tiền đây. Hứa Uyển Nhi biết sự tình bại lộ, cũng sẽ không giấu giếm nữa, ngược lại tiền nàng sẽ không giao ra, một khi lấy ra đi vậy là đổ xuống sông xuống biển, cuộc sống sau này liền không dùng qua. Số tiền này là để dùng cho hải tử sinh ra dùng, mỗi đứa bé xuất thế đều cần đại lượng tiên vật bồi dưỡng tiên thai, việc này ngươi nên rõ ràng, ta sẽ không nắm đưa cho ngươi. Lục Vân cau mày, mỗi đứa bé tiên tư tốt xấu, cái thứ nhất là trời sinh, còn có từ sinh ra liền bắt đầu gột rửa, cho dù trời sinh bình thường, cũng có thể dùng gột rửa phương thức bù đắp tiên thai thiếu hụt, còn tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi với thiên ý cùng người làm. Nhưng là chính mình lại không cam lòng, chính mình nhưng là đáp ứng Trương Nhị Mao cùng đi sòng bạc chơi mấy cái. Vừa nghĩ tới chính mình quét ngang ngàn quân bình thường, đem bồi đi ra ngoài tiền đều thắng trở về, trong lòng liền ngứa. Ta gần nhất vận khí tăng mạnh, ngươi trước đem tiền đưa cho ta, rất nhanh ta liền sẽ thắng tiền trở về, đến thời điểm gấp đôi cho ngươi, hải tử trong thời gian ngắn lại không ra được, trước hết để cho ta dùng 2 ngày. Hứa Uyển Nhi triệt để chấn kinh rồi, người này sao sẽ biến thành bộ dáng này? Lục Vân, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, đây là cho hải tử sinh ra gột rửa dùng. Chính ngươi không bản lĩnh cũng là thôi, hải tử sự ngươi không quan tâm ta cũng nhận, tiền này ngươi một phần cũng đừng nghĩ lấy đi. Ngươi, Uyển Nhi, ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe. Lục Vân tức giận nói. Hứa Uyển Nhi lộ ra thất vọng ánh mắt, ha ha, trước đây ta cái gì cũng không hiểu, cái gì đều nghe lời ngươi, toàn bộ Lục gia đều chôn vùi ở trong tay ngươi, ngươi còn muốn ta làm sao nghe lời ngươi, nếu như ngươi không lừa, ta có thể rời đi nơi này, về nhà mẹ đẻ cũng như thế đem hải tử nuôi lớn. Lục Vân một nhìn đối phương không giống như là đùa giỡn, cũng không còn bức bách, Lục gia ở đâu là ta tạo thành, ta một lòng nghĩ trùng kiến gia tộc, nhường ngươi trải qua ngày tốt ta. Thiết, dùng xong bạc tiền trùng kiến. Vậy người ta đồng ý thành ngươi hoan đại đầu, chính ngươi những năm này có thể từ bên trong mang ra trả tiền trở về. Được được được, ngươi nói đều đúng, muốn như vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi thật tốt đi, không phải vậy mệt muốn chết rồi đối với hải tử cũng không tốt. Ngươi về ngươi gian phòng đi thôi, ta muốn chính mình một người ngủ. Được, ta nhìn ngươi nằm xuống, ta lại rời đi cũng được chứ. Hai người đã tách ra ngủ thời gian thật dài, Lục Vân vẫn đêm không về, sắp tới chính là say khướt, nếu như không phải là bởi vì chuyện ngày hôm nay là tù, Hứa Uyển Nhi đều sẽ không để cho hắn tiến vào gian phòng này. Nữ nhân sợ sệt đối phương đánh ý định quỷ quái gì, trên người 30 vạn tiền tinh nhưng là cuối cùng tài sản, nàng không thể không cẩn thận một điểm. Một người đi đến trước giường, nhìn mặt trên dơ loạn mùi, đau đầu thay đổi một bộ đệm chăn, mới chậm rãi nằm xuống. Nhắm mắt lại không để ý Lục Vân tồn tại, nhìn nàng nằm xuống, nam làm một hồi vẫn đúng là liền đem đèn đuốc dập tắt, chính mình đi ra ngoài đóng kỹ cửa phòng. Hứa Uyển Nhi lúc này mới yên tâm hạ xuống, hiện tại bởi vì mang thai, mỗi ngày đều gặp cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trở nên cũng yêu đi ngủ, nằm không lâu sau liền ngủ. Một căn phòng khác Lục Vân, trong đầu tất cả đều là làm sao bắt được tiên tinh, còn nữ nhân cùng hài tử vấn đề đã sớm quăng đến sau đầu, chính mình thắng tiền muốn mua cái gì thì mua cái đó. Chính mình một người vội vã không nhịn nổi đợi một cái canh giờ, quan sát một hồi Hứa Uyển Nhi gian phòng rất tiến tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hương, liền lặng lẽ đi ra khỏi cửa phòng, đi đến một cái phía trước cửa sổ đem hương thiêu đốt, xuyên thấu qua khe hở cắm vào. Vật này nhưng là tiên giới thường dùng hương nhang, chủ yếu dùng để mê hoặc tiên thú, coi như thiên tiên cấp bậc cũng chịu không được quá lâu, liền sẽ hôn mê bất tỉnh. Lục Vân đã đến mê muội mất cả ý chí trạng thái, đối xử phu nhân của chính mình dùng thủ đoạn như thế, có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này có cỡ nào bức thiết muốn lấy được những tiên tinh đó. May mà vật này độc tính không phải rất lớn, chỉ là dùng để đầu cơ đồ vật, không phải vậy một sát hai mạng có thể to lắm phát ra, ngay cả như vậy cũng sẽ đối với người có chút ảnh hưởng, chí ít sau khi tỉnh lại gặp có chút tác dụng phụ. Ở bên ngoài đợi một hồi, cảm thấy đến gần đủ rồi, Lục Vân mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi tới Hứa Uyển Nhi trước giường. Nữ tử đã sớm ngủ, cẩn thận nghe lời nói tiếng hít thở còn rất cân đối, hơn nữa hương nhang hiệu quả, không biết có thể ngủ tới khi nào. Lục Vân đánh giá một vòng, một chiếc nhẫn liền đặt ở phía dưới gối đầu, đưa tay nắm sau khi đi ra, thần hồn tra thăm dò một hồi lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Chiếc nhẫn này vẫn là Lục Vân năm đó đưa cho nữ nhân, chữ vật giới chỉ căn bản không có đề phòng, mặt trên lưu lại hơi thở của hắn, lúc này mới liền có thể dễ dàng mở ra nhẫn. Đồ vật đã tới tay, nam nhân ngông nên đi ra ngoài, ảo tưởng có một ngày Lục gia nhân hắn mà một lần nữa có thời. Chương 150, cấp nhà khó phòng. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, xây ở phía trên dãy núi Lan Lăng thành như là một tòa vĩ đại tiên gia thịnh thế, người lui tới tiên phong đạo cốt, khi thì có đủ loại tiên thú bay tới bay lui. Ánh mặt trời chiếu đến gian phòng, nữ nhân mí mắt giật giật, lười biếng mở rộng thân thể, huyền chuyển tiêu hồn dáng người, viên mãn cái bụng thét lên người nước miếng chảy ròng. Ố mệt mỏi quá a, rất muốn lại ngủ một hồi. Hứa Uyển Nhi mở hai mắt ra, nàng sáng lấp lánh con mắt như ngọc thạch đen óng ánh, như hồ nước trong veo giống như tinh khiết, cặp mắt kia tràn ngập lười nhác thích ý, phối hợp lúc này động thái, có một phen đặc biệt khôi hài. Nhìn bên ngoài ánh mặt trời, nữ nhân suy tư vò vào đầu, hiện tại chính mình cũng buổi trưa sao, chính mình làm sao sẽ như thế thăng ngủ. Không dám có mức độ lớn động tác, chậm rãi chống đỡ đứng dậy từ rời giường, đi đến bàn trang điểm trang phục một hồi, nhìn trong gương chính mình, trong lúc nhất thời thất thần, nếu như mình không có gả vào Lục gia, có phải là không cần lại che mặt đi ra ngoài. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Hứa Uyển Nhi đứng dậy đi đến đầu giường, đem gối nắm lên, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Dũng thân hồn cảm ứng một hồi, theo phương hướng lại ra ngoài phòng, đi đến gian phòng cách vách, một viên chiếc nhẫn màu bạc liền tùy ý đặt ở trên bàn. Trong lòng không ổn cầm lấy tới kiểm tra một hồi, đầu óc trống rỗng, trong lòng thê lương không biết làm sao, đó là chính mình cuối cùng tiền tài, để dùng cho tức sắp xuất thế hải tử dùng. Hết thảy đều không có, cái gì đều không có, người không có đồng nào nàng, nhìn rách nát khu nhà nhỏ, cái này nhà còn sót lại cái gì? Chết tiệt Lục Vân, ngươi thật là độc các ca. Nữ nhân rốt cuộc khóc, luôn luôn thật mạnh nàng bây giờ lại cũng không chịu nổi, chỉ muốn lên tiếng khóc giống, tuyệt vọng sinh hoạt làm cho nàng không nhìn thấy hy vọng. Không biết qua bao lâu, trong bụng thai nhi giật giật, thật giống ở động viên nữ nhân như thế, Hứa Uyển Nhi lau khô nước mắt đang suy tư đón lấy sinh hoạt nên làm gì. Nếu như nàng chỉ là một cái phổ thông tiên nhân cũng là thôi, nhưng là nàng cũng là đến từ một cái chân tiên gia tộc, rất nhiều chuyện nàng hiểu rõ so với người bình thường nhiều. Càng đối với hải tử bồi dưỡng, mỗi cái sinh ra hải tử từ nhỏ đã gặp chênh lệch rất lớn, có tiền có thế lực hải tử lại kém, cũng so với nhà nghèo hải tử tốt. Liên nắm Diệp Thần tới nói đi, hắn từ nhỏ là gia tộc rác rưởi không giả, có thể phóng tới người ta bình thường, liền quá bình thường, then chốt người ta vận mệnh chính là như vậy, vẫn là khí vận chi tử, khắc khắc, chỉ đi ngang qua bị ngược mà thôi. Điều này làm cho Hứa Uyển Nhi không cam tâm, nghĩ thầm tìm về Lục Vân cầm lại tiên tinh, chỉ là hiện tại đã đến trưa, tiền có còn hay không liền không biết. Chính mình làm sao sẽ ngủ đến nặng như vậy, cả người còn có chút không còn chút sức lực nào, mở ra thần hồn chung quanh kiểm tra một chút, phát hiện bên trong phòng trên bệ cửa sổ còn có cho bụi. Cảm nhận được hương nhang mùi vị, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, hắn làm sao dám làm như vậy, liền không sợ thương tổn được ta cùng hài tử, bi thương tâm tình lại không nhịn được rơi lệ. Lúc này Lục Vân hăng hái, cùng Trương Nhị Mao từ trong sòng bạc đi ra, chơi một buổi sáng thắng 20 vạn tiền tinh, để hắn cảm giác vận may của chính mình trở về, nhất định còn sẽ đoạt được càng nhiều. Có tiền có thể to làm mới, vô vô chính mình tiểu đệ vai nói rằng, "Hai Mao, nói đi đi nơi nào uống rượu, ngày hôm nay bổn công tử xin ngươi." Trương Nhị Mao thụ sủng nhược kinh cơ bồi, "Ngày hôm nay đại ca vận may thật tốt, thắng được nhà cái thổi dâu mép trừng mắt, cười chết ta rồi ha ha ha." Lục Vân cũng thỏa mãn cười nói, "Được rồi, đừng nịnh hót, nói đi nơi nào ăn đi." đại ca, ngày hôm nay ta theo ngươi cũng thắng một điểm, ngài cũng biết ta từ nhỏ đến lớn sinh sống ở khu dân nghèo, tiểu đệ nhưng là liền cô gái vẫn không có chạm qua, không biết đại ca có thể hay không mang ta đi một lần thanh lâu, uống một hồi rượu hoa. Chuyện này, ăn một bữa cơm hoa cái ngàn thanh tiên tinh, Lục Vân vẫn có thể tiếp thu, thanh lâu chính mình trước đây cũng đi qua không ít lần, tùy tiện cứ gọi mấy người phụ nhân yếu điểm rượu, không cái vạn tám khối tiên tinh không thể được, hơi hơi uống nhiều rồi chơi hưng, làm sao cũng đến hơn bạn. Trương Nhị Mao đối với nghề này môn thanh, nhìn ra đối phương do dự không quyết định, liền giật dây nói, đại ca, hôm nay tiểu đệ cũng thắng 2-3 vạn, không bằng ta đem thắng được cho ngươi, nếu như hoa có thêm đại ca ở lót trên có được hay không. Lần này Lục Vân trong lòng buông lòng rồi, uống rượu hoa hắn cũng muốn đi, phu nhân mang thai lâu như vậy, chính mình cũng mỗi ngày ở bên ngoài đánh bạc, cũng đã lâu không có chạm qua nữ nhân. Nếu tiểu đệ như vậy muốn đi, tiền trên trả lại đâu để, tình điểm cũng dùng không được bao nhiêu tiền, quá mức sẽ thắng lại chính là. Niệm đạt thông suốt sau khi, Lục Vân cao hứng nói, được, ngày hôm nay đại ca theo ngươi đi cái kia thanh lâu đi một lần, cũng làm cho ngươi nếm thử cái kia hồng trần tư vị. Kha kha, cảm ơn đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Nơi nào nói, chúng ta là huynh đệ. Liên như vậy Lục Vân mang theo Trương Nhị Mao trước tiên đi trên đường mua một bộ quần áo mới, chính mình cũng không thể còn giống như trước cái kia dáng vẻ, đổi bộ đồ mới, dáng dấp cũng biến thành đẹp đẽ rất nhiều. Hai người đi thẳng tiến vào một nhà đẳng cấp vẫn được thanh lâu, bên trong cô nương khuôn mặt tươi cười đó lấy, đem bọn họ lâng lâng trên lầu. Hai người sau khi ngồi xuống, tiên quả tiên nhưỡng hiện ra tới, không một hồi lại đi tới bốn cái tiên tử, mê hoặc bộc phát cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Lục Vân thì lại khen ngợi đàm luận phong lưu lên, còn không quên tiểu đệ của chính mình, dạy hắn làm sao làm sao. Hứa Uyển Nhi thu thập xong tâm tình, quyết định ra đi tìm Lục Vân, làm hết sức cứu vãn một ít tổn thất, không phải vậy nàng cũng không biết nên làm gì. Kiên trì bụng lớn lo lắng ra ngoài, liền khăn che mặt đều không đeo, phụ cận đều là quen biết người, nữ nhân thường thường che mặt, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Hứa Uyển Nhi hình dáng, vẫn là không nhịn được vì đó động lòng, thầm mắng Lục Vân thật sự có mặt chó. Một đường tìm kiếm Lục Vân thường thường đi địa phương, vẫn đúng là tìm tới manh mối, có điều cũng gặp phải không ít làm khó dễ, nếu như mình không phải cái bụng lớn, vẫn đúng là khó nói những nam nhân xấu kia sẽ như thế nào. Cuối cùng xác định Lục Vân đi qua một nhà song bạc, còn có một tin tức không tồi, đối phương dĩ nhiên không có thua, hơn nữa còn thắng 20 vạn, làm cho nàng giật nảy cả mình, ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây. Cũng còn tốt, không có thua tất cả còn có cơ hội, tiếp tục tìm kiếm Lục Vân tâm tích, tiếp tục buôn ba ở phố lớn ngõ nhỏ. Đột nhiên có người cho nàng đưa một cái tin, để nữ nhân đau lòng như cắt, trong lòng không muốn tin tưởng là thật sự, vì xác thực nhận không ra không dựa theo người kia chỉ một cái hướng khác đi đến. Hứa Uyển Nhi vừa mới đến một chỗ thanh lâu bên cạnh, không có quá mức tới gần, nơi như thế này không phải nữ nhân có thể tùy tiện vào, huống hồ chính mình tình huống như thế. Nhìn kỹ thanh lâu lầu 2 một cái cửa sổ, Lục Vân đổi cẩm y chính phong lưu phong khoáng trái ôm phải ấp, một bên mỹ tục nữ nhân thỉnh thoảng hướng về hắn này rượu, nam nhân cao hứng hôn gương mặt của nữ nhân. Hứa Uyển Nhi niềm tin đổ nát, mất đi hết cả niềm tin nàng không tìm được nhân sinh phương hướng, thêm vào một đường chạy trốn, thân thể hề hoải không thể tả, thương tâm khổ sở trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy nữ tử liền muốn ngã xuống đất, lúc này một cái thiếu niên mặc áo trắng đi đến bên cạnh nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng. Thiếu niên không khỏi cảm thán, thật đẹp. Chương 151, cướp nhà khó phòng. Mở đại mắt to, nơi này có chút xa lạ. Quay đầu quan sát nhìn thấy vàng son lộng lẫy ra phòng, chính mình nằm ở mềm mại trên giường lớn, mùi khẽ nhúc nhích nghe thấy được mùi của đàn ông. Hứa Uyển Nhi giật mình ngồi dậy, nhìn thấy chính mình y vật đã không phải là mình, hiện tại đổi thành một cái thiên tiên cấp bậc tinh xảo quần áo. Nhận ra được địa phương khác tất cả bình thường, nữ nhân không rõ hồi ức, chính mình sẽ không là kẻ xỉu đi, vậy này bên trong lại là cái nào, hơn nữa ngay cả mình y vật đều cho thay đổi. Chỉ thấy một bộ bạch y tung bay thiếu niên công tử, bưng một chậu nước đi vào, Hứa Uyển Nhi kinh ngạc, người này không phải là mua chính mình đồ trang sức người kia sao? Cơ trưởng cự đem chậu nước để ở một bên, nhìn kinh ngạc nữ nhân thăm hỏi nói, "Uyển Nhi tỷ tỷ ngươi tỉnh lại, mau mau nằm xuống, ngươi vừa nãy nhưng là té lộn mèo một cái, đừng núp nhích thai khí." Nói liền đỡ nữ tử nằm xuống, Hứa Uyển Nhi tỉnh chỉ có thể nghe theo, sau đó không hiểu hỏi, "Công tử, ngươi là cứu ta, nơi này là nơi nào?" Cơ trưởng cự xoay người lấy ra một khối khăn tay, ở trong nước thanh tẩy, một bên trả lời, "Nơi này là khách sạn, gần nhất ta vẫn ở nơi này, ngày hôm nay ra đi du ngoạn, vừa vặn đụng tới ngươi ngã xuống đất mất đi, liền tự ý làm chủ đưa ngươi dẫn theo trở về." Hồi tưởng chính mình ngã xuống đất mất đi, đối phương lời giải thích cũng đúng là bình thường, cũng không có cái gì hoài nghi, dù sao mình một cái phụ nữ có thai có người đồng ý cứu, liền cảm ơn trời đất. Nhưng nghĩ đến chính mình y vật, vẫn là không nhịn được muốn biết rõ sở xảy ra chuyện gì, Hứa Uyển Nhi nhìn thấy chính đang bận bịu thiếu niên, gò má cũng nhìn rất đẹp, không khỏi có chút e lệ. "Công tử, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, chỉ là ta y vật." Có mấy lời nữ nhân vẫn là khó có thể mở miệng. Cơ trưởng tự đem khăn tay vắt khô đi tới, "Hả, ngươi trước kia quần áo đã xuất phá, ta liền để trong khách sạn hầu gái giúp ngươi thay đổi một cái." "Ở đâu là cái gì hầu gái đổi?" Rõ ràng chính là cơ trưởng cự chính mình đổi, còn thưởng thức đường này, quan sát một hồi địa phương khác, nhân cơ hội uống vào mấy ngụm mãi, khoan hay nói lượng rất sung túc. Hứa Uyển Nhi yên tâm, bèo nước gặp nhau thiếu niên, không chỉ mua lại đồ vật của nàng, còn nhiều cho không ít tiền tinh, ngày hôm nay lại bị đối phương cứu rút, trong lòng đối với thiếu niên hảo cảm tăng nhiều. Cơ trưởng cự đi đến trước giường, "Uyển Nhi tỷ, ta lau cho ngươi lau mặt đi." "Không cần, ta tự mình tới đi." Hứa Uyển Nhi có chút thật không tiện. "Ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt, như ngươi vậy cũng không tiện, lẽ nào ngươi còn sợ ta không được?" Mặc kệ nữ tử nghĩ như thế nào, cơ trưởng cự cầm khăn tay nhẹ nhàng cho Hứa Uyển Nhi lau mặt, cũng dò hỏi, "Ta xem ngươi có phải là đã khóc, có chuyện gì có thể nói cho ta, một ít việc nhỏ ta vẫn là có thể giúp được." Hay là cảm nhận được thiếu niên ôn nhu, Hứa Uyển Nhi có chút cảm động, không còn tính toán đối phương liều lĩnh, liền hồi đáp, "Một điểm sinh hoạt việc và thôi, không nhọc công tử nhọc lòng, ngươi giúp ta đã rất hơn nhiều, Uyển Nhi đã không cần báo đáp." cho nữ tử sát xong mặt, Cơ Trường Cự vận dụng ánh mắt trong suốt nhìn đối phương, chẳng lẽ Huyền Nhi tỷ xem thường ta? Tuy là bèo nước gặp nhau, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền cảm thấy thân thiết, có khả năng là ta công pháp tu luyện nguyên nhân, ta cảm thấy phải cùng ngươi khá là hữu duyên, vì lẽ đó ngươi không cần phải lo lắng, có khó khăn gì liền nói. Chuyện này, Hứa Huyền Nhi nằm ở trên giường, Cơ Trường Cự cứ đứng, Cao Lâm dưới nhìn nàng, trong suốt con mắt làm cho nàng thật không tiện nói dối. Chính mình cũng không nghĩ đến tùy tiện gặp phải một người thiếu niên, gặp cùng mình lại lần nữa gặp nhau, đều là đối với mới trợ giúp chính mình, đối với những người hư vô mở mịt lời giải thích, bản thân nàng cũng không rõ ràng. Hứa Huyền Nhi không dám nhìn nữa ánh mắt của đối phương, chỉ có thể thỏa hiệp, được rồi, cũng không là bí mật gì, ta rồi cùng ngươi nói một chút, để công tử cười chê rồi. Cơ Trường Cự thỏa mãn gật gù, lấy ra một cái tiên quả phóng tới nữ trong tay người, chính mình ngồi xuống, ngươi nói ta nghe. Ôn Nhu tiểu ấm nam để nữ nhân nổi lên một tia gợn sóng, từng có lúc ngoại trừ khi còn bé, có người nhà đối xử với chính mình như thế, không khỏi có chút ấm áp cùng lòng chua xót. Hứa Huyền Nhi phảng phất mở ra máy hát, đem Lục Gia trải qua đều nói rồi một lần, cùng Trương Nhị Mao nói gần như, chính là càng tận kẽ một điểm. Cơ Trường Cự kiên trì nghe, đối phương cũng không tự giác đem sở hữu trải qua nói cho hắn, Cơ Trường Cự cau mày, mang có một tia không thích. Hừ, Huyền Nhi tỷ ngươi lại vì sao như vậy dung túng hắn, ngươi chính là quá thiệt lương, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm hung hăng. Cơ Trường Cự âm thanh có chút tiếc hận. Hứa Huyền Nhi mỉm cười, công tử nghe một chút liền thôi, không cần để ở trong lòng, đây chính là ta mệnh, có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, trong lòng ta cũng thoải mái hơn nhiều. Cơ Trường Cự bất đắc dĩ gật gù, lại hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi hiện tại chính là thai nhi chuẩn bị gột rửa tiên thai đồ vật. Hừm, còn chưa chuẩn bị xong, liền gặp phải chuyện như vậy, trong lúc nhất thời ta cũng không biết nên làm gì được rồi. Cơ Trường Cự lắc đầu trầm tư một chút, sắc mặt có chút trầm mặc, Hứa Huyền Nhi âm thầm hối hận, có thể hay không tự mình nói hơi nhiều. Công tử, có phải là ta quay rối đến ngươi? Hả, không có. Ta mới vừa đang suy nghĩ một chuyện. Quãng thời gian trước ta mới vừa được một loại bảo bối, chính là vì là thai nhi cùng đứa bé gột rửa đồ vật, ngày hôm nay lại trùng hợp đụng tới ngươi như thế cấp bậc tử sự, sẽ có hay không có điểm quá khéo. Cơ Trường Cự hoàn toàn là bịa chuyện tám nết, hắn rõ ràng ở cùng hệ thống hỏi thăm một chút mà thôi, vì hướng dẫn người khác, hắn xưa nay đều là không chừa thủ đoạn nào. Có thể Hứa Huyền Nhi không biết ta, nói với hắn đồ vật sản sinh hiếu kỳ, không biết là món đồ gì, có thể để công tử xưng là bảo bối. Thiên Nguyên? Cái gì? Thiên Nguyên ở tiên giới nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, thuộc về tiên khí hóa dịch sau khi, cô đọng đến cực hạn biến thành tiên chi tinh hoa. Lại lộ sắc một lần chất lỏng mới là tiên nguyên. Vật này nhưng là vạn năng tiên to lớn dược, đừng nói đứa nhỏ gột rửa, coi như tiên vương tiên hoàng cấp bậc bị trọng thương, tiên nguyên cũng có rất tốt hiệu quả, chữa trị liền xem số lượng nhiều hay ít mà thôi. Vật này một giọt liền muốn giá trị ngàn vạn tiên tinh, vẫn là có thể gặp không thể cầu chất bảo, một khi phát hiện đều sẽ bị chân chính thế lực lớn lấy đi. Hứa Huyền Nhi kinh ngạc đến, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, liền thứ này đều nói ra, đổi làm người khác ai không cẩn thận từng ly từng tí một, một khi bị phát hiện, giết người diệt khẩu là điều chắc chắn. Công tử, lời này ngươi tuyệt đối không nên ra bên ngoài nói. Không phải vậy quá nguy hiểm, ngươi quá tuổi trẻ vẫn là chú ý một chút tốt. Cơ Trường Cự gật đầu mỉm cười nói, ngươi cũng không coi là người ngoài, ta dự định đưa cho ngươi dùng, như vậy thai nhi có thể hoàn mỹ hấp thu, ngươi cũng không cần lo lắng. Hứa Huyền Nhi lập tức ngồi dậy, suýt chút nữa đụng tới nam nhân đầu, hai người mặt đối mặt cách đến mức rất gần, hô hấp không khí đều có thể thổi tới trên mặt của đối phương. Công tử, ngươi không có nói đùa chớ, thứ đó có tiền cũng không thể mua được, ngươi ta vẹn vẹn là gặp mặt một lần, này có thể không được à? Cơ Trường Cự không thể không giải thích nói rằng, ngươi có chỗ không biết, ta trời sinh đối với một ít hư vô mờ mịt đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Ta cảm thấy cho ngươi sau đó, đối với ta tương lai hay là có thể tạo được cái gì trợ giúp, ta đồng ý thử một chút, có điều là một ít vật ngoại thân thôi. Lần này Hứa Huyền Nhi lại há hốc mồm, vận may của chính mình quá tốt rồi đi, thiếu niên này thật giống chuyên môn tới cứu nàng như thế. Hai người nhìn chăm chú đã lâu, Hứa Huyền Nhi khuôn mặt xuất hiện ngượng ngùng, đem thân thể nam một hồi, ngượng ngùng nói, công tử, ân tình này thực sự là quá to lớn, ta cùng hài tử e sợ không chịu được nổi, ngươi ở suy nghĩ một chút đi. Chương 152, cấp nhà khó phòng. Cơ Trường Cự làm bộ suy nghĩ dáng vẻ, lại nhìn một lần đối phương cái bụng, kiên định nói rằng, không cần cân nhắc. Vật này đối với ta mà nói tạm thời không có tác dụng gì, còn không bằng dùng ở ngươi cùng hài tử trên người, tương lai các ngươi nếu là thăng chức rất nhanh, Huyền Nhi tỷ tỷ đến thời điểm không nên quên ta là được. Lòng của phụ nữ xem tàu lượn siêu tốc như thế thoải mái chập trùng, lại như nằm mơ như thế không dám tin tưởng, chẳng lẽ mình gặp phải quý nhân, vẫn là ông trời xem chính mình quá đáng thương, phái thiếu niên này đến giúp đỡ chính mình. Hứa Huyền Nhi khỏe mắt ướt át nhìn Cơ Trường Cự nói rằng, mạnh công tử đại ân đại đức, Huyền Nhi không lấy báo lại, chờ hài tử sau khi sinh, ta nhất định sẽ làm cho hắn nhớ kỹ ân nhân, đời này như không thể báo ân. Đời sau ta làm trâu ngựa cho ngươi cũng phải báo đáp ngươi, kính xin được tiểu nữ tử cúi đầu. Nói xong Hứa Huyền Nhi liền muốn hạ xuống hành lễ, Cơ Trường Cự vội vã ngăn cản, không biết hai tay vô tình hay cố ý, đẩy ở đối phương trên ngực, Hứa Huyền Nhi thở gấp một hồi, vốn là thời kỳ cho con bú có chút chứng đau, bị đối phương như thế nhấn một cái, đều chảy ra. Nữ nhân sắc mặt đỏ chót, Cơ Trường Cự cũng ý thức được cái gì, vội vã buông ra hai tay, đối phương đột nhiên mất đi trọng tâm về phía trước nghiêng, nam nhân không thể không ôm lấy đối phương, vội vàng xin lỗi. Đem nữ nhân lại thả nằm xuống sau khi, Cơ Trường Cự lúng túng nói, Huyền Nhi tỷ, mới vừa thật không tiện, ta không phải cố ý. Một cái thiếu niên thiện lương có thể có cái gì ý đồ xấu, có điều là vô ý cử chỉ, đối phương trường lại như vậy anh tuấn, nữ nhân cũng không có cái gì phản cảm, Hứa Huyền Nhi chỉ có thể xem cái chấn kinh chim nhỏ như thế trả lời, hừm, là ta quá vội vàng, không oán được công tử, ngươi không cần lưu ý. Ai, ngươi xem ngươi lại sẽ mặt khóc bỏ ra, ta vẫn là giúp ngươi xoa một chút đi. Cơ Trường Cự lại đưa tay quên thanh tẩy một lần, đi đến nữ nhân bên cạnh, thân mật cẩn thận cho đối phương ửng đỏ khuôn mặt trà sát một lần, Hứa Uyển Nhi không có bất cứ động tĩnh gì, đàng hoàng nằm ở nơi đó, trong lòng rầm rầm nhảy không ngừng. Bật việc xong sau khi, cơ trưởng cự cầm trong tay ra một cái bình ngọc, ở nữ nhân bên người mở ra, tinh khiết tiên hương thơm vị phả vào mặt, Hứa Uyển Nhi lúc này triệt để tin tưởng thiếu niên. Cơ trưởng cự cười khẽ lại sẽ bình miệng che lên, nói rằng, đây là ta ngẫu nhiên được cơ duyên, bên trong tổng cộng 3 giọt tiên nguyên, không ngoài dự đoán đầy đủ hai mẹ con người sử dụng. Hứa Uyển Nhi tâm tư cũng chuyển biến trở về, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Cơ trưởng cự lắc đầu nói rằng, sử dụng trước còn cần Uyển Nhi tỷ điều trị một hồi thân thể, chỉ cần ngươi cùng hài tử đều duy trì hài lòng trạng thái, dùng sau khi mới có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. Hứa Uyển Nhi hiện tại một thân một mình, trong nhà cũng không có thứ gì, hiện tại chỉ có thể nghe theo cơ trưởng cự sắp xếp, cụ thể làm sao làm, công tử làm chủ là tốt rồi, ta nghe lời ngươi sắp xếp. Được, Uyển Nhi tỷ ngươi yên tâm, tất cả giao cho ta là được, đầu tiên muốn kiểm tra một chút mẹ con các ngươi tình hình, nhìn có hay không cần điều trị, cái nào phương diện không đủ, thật đúng bệnh xử lý. Ta đối với y thuật cũng coi như có hiểu biết, không bằng liền để ta cho ngài môn xem một chút đi, giao cho người ngoài ta cũng không yên lòng, không phải vậy nhưng là lãng phí này tiên nguyên. Cơ trưởng cự biết ăn nói nói một đồng lớn, Hứa Uyển Nhi nghe được mạch lạc rõ ràng cảm thấy rất có đạo lý, nàng ý thức từ từ bắt đầu dễ tin đối phương, chính mình không có thứ gì đối phương như vậy còn có thể mưu đồ gì, vua cũng thua thằng liều, huống hồ đối phương còn đẹp đẽ như vậy chính trực. Uyển Nhi tỷ, đem ngươi vươn tay ra đến, ta cho ngươi xem. Nữ nhân giơ tay đặt ở trước mặt đối phương, cơ trưởng cự cũng không kiêng dè một tay nắm chặt đối phương, một tay nắm lấy cổ tay bắt đầu mò mạch. Nam nữ thụ thụ bất thân, mấy trăm năm qua ngoại trừ trượng phu vẫn là lần thứ nhất bị người như thế cầm lấy, nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc, Hứa Uyển Nhi trong lòng chân thật rất nhiều, sao có như thế thiên chi tiêu tử, còn cùng mình khá có duyên phận. Cơ trưởng cự liền như thế vẫn nắm, hắn đối với cái gì y thuật dám chó không đều, có điều mạnh mẽ kim tiên tu vi vẫn là có thể thấy rõ rất nhiều thứ, tiên nhân cao thâm khó dò khả năng, người thường khó có thể phỏng đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Uyển Nhi cảm thấy đến có gì đó không đúng, bắt mạch cũng không cần lâu như vậy đi, nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt một hồi hờ hững một hồi suy tư, làm cho nàng cảm thấy bất an. Mạnh công tử, có phải là có vấn đề gì? Cơ trưởng cự vung ra tay của người phụ nữ, đặt ở trong miệng, sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói rằng, ngươi thân thể quá yếu, thể năng căn bản không chiếm được bình thường bổ sung, dinh dưỡng cũng là chênh lệch rất nhiều, ngươi cùng thai nhi đều có chút suy yếu, cũng không biết ngươi là làm sao mà qua nổi. Hứa Uyển Nhi nội tâm cay đắng, còn có thể làm sao mà qua nổi, từ khi Lục gia chán nản sau khi, căn bản cũng không có hưởng thụ quá một ngày ngày tốt, còn muốn hối hả ngược xuôi duy trì sinh hoạt, mang thai tới nay cũng không có tiền tài mua đồ bổ, vẫn nhìn mình tu luyện ấp ủ một ít tiên khí thôi. Để công tử cười chê rồi, là ta quá ngốc, không có khỏe mạnh chăm sóc chính mình ảnh hưởng hải tử. Cơ trưởng cự nhìn nữ tử có chút thương tâm, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương, lại an ủi, những này đều không đúng vấn đề lớn lao gì, ngươi cách sinh sản còn có một quãng thời gian, ta có chút tiên vật có thể để cho hai mẹ con ngươi hoàn toàn bổ sung lên, chỉ là có một chút dường như khó làm. Vừa mới bắt đầu Hứa Uyển Nhi giải sầu, đối phương đồng ý trợ giúp nàng, con giận quá nhiều rồi không sợ nữa, nợ có thêm cũng không sợ lại nợ một ít, có thể mặt sau lời nói là có ý gì, chẳng lẽ còn có cái gì gây go sự tình. Hứa Uyển Nhi xem nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế, nắm lấy cơ trưởng cự tay hỏi, công tử, ngươi có thể không nên làm ta sợ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không à, có thể hay không rất nghiêm trọng. Cơ trưởng cự trở tay nắm chặt tay của đối phương, ôn hòa nói rằng, cũng không có nghiêm trọng như vậy, cũng là bởi vì bên trong cơ thể ngươi dinh dưỡng không đủ, trẻ con lại phát dục khá nhanh, không chiếm được ăn liền yêu loạn giàn vặt, hiện nay thai vị bất chính, tên tiểu tử này muốn đứng đi ra. Nữ nhân hiện tại lại không là cái gì tiểu hải tử, đối với công tử lời nói lập tức dây hiểu, lần này có thể gây go, trẻ con phổ biến đều là đầu xung dưới, nếu như thai vị bất chính gặp tạo thành khó sinh, huống hồ đã lệch khỏi rất nghiêm trọng, chính mình cùng hải tử đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Uyển Nhi ôn nhu trên mặt ưu sầu hỏi, phải làm sao mới ổn đây à, công tử ngươi có biện pháp nào hay không, nhất định phải cứu lấy chúng ta à, dù cho hải tử có thể bình an xuất thế cũng được, còn ta công tử không cần quan tâm, đến thời điểm hy vọng công tử xem ở Uyển Nhi đáng thương phần trên, có thể thu dưỡng hải tử, tuyệt đối không nên giao cho Lục Vân, hắn đã ma chướng, hải tử theo hắn sẽ không vui sướng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, lúc này Hứa Uyển Nhi là chân tình biểu lộ, nàng chính là đau lòng hài tử vận mệnh, còn chính mình khổ sở, nàng hoàn toàn quăng ở sau gáy. Cơ trưởng cự không nghĩ tới đối phương phản ứng như thế kịch liệt, chính mình đùa lớn rồi đi, đứng lên đến hai tay nâng lên mặt của đối phương chứng, ngươi chấn định một điểm, ta sẽ không để cho ngươi có việc, ta sẽ để ngươi cùng hài tử bình an, đón lấy ngươi liền nghe ta, cái gì cũng không muốn quản, ta sẽ trợ giúp ngươi. Chương 153, cấp nhà khó phòng. Nữ nhân hiện ở nơi nào còn có cái gì rảnh rỗi để ý nam nữ thụ thụ bất thân a, đem tất cả hy vọng đều ký thác cho trên người thiếu niên, hắn có thể mang cho mình đầy đủ cảm giác an toàn. Cơ trưởng cự nhìn ngoan ngoãn nữ nhân, muốn không nhịn được hôn nàng một cái, có thể cuối cùng vẫn là thả ra nàng. Cơ trưởng cự đứng chắp tay chính nghĩa lâm nhiên nói rằng, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là để thai nhi một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí, sau đó cần muốn năng lượng bổ sung, ngươi cần ăn nhiều một chút đồ bổ, mới có thể khôi phục các ngươi hao tổn. Chỉ có như vậy sau khi ta gặp cho ngươi dùng hai giọt tiên nguyên, trong cơ thể rất dễ dàng hoàn mỹ hấp thu chất dinh dưỡng, không chỉ thai nhi có thể phát dục viên mãn, ngươi cũng có thể có được rất lớn cải thiện, cuối cùng chờ hài tử xuất thế sau khi lại dùng một giọt hoàn thành của rửa. Cứ như vậy, đứa nhỏ này xuất thế sau khi tư chất nhất định có thể sánh ngang những cái được gọi là thiên sinh địa dưỡng con cưng, tương lai cũng sẽ có càng cao hơn thành tựu. Thiên Hoa Loạn Truy nói rồi một đống, để Hứa Uyển Nhi lòng sinh ngóng trông, tràn ngập đối với tương lai ước mơ, chỉ là chính mình hiện tại dựa vào chỉ có người trước mắt, nàng lựa chọn mở rộng nội tâm. Công tử, tất cả nhờ cả ngươi, chỉ cần hài tử có thể bình yên vô sự, ta đều hài lòng. Cơ trưởng cự gật gù nói rằng, ta đã từng học được một ít y thuật, có như vậy một loại xoa bóp thủ pháp, có thể chậm rãi làm cho thẳng thai nhi tư thái, chỉ là cần Uyển Nhi tỷ được chút oan ức. Hứa Uyển Nhi cũng không phải loại kia do dự người, tương thông sau khi, đơn giản chính là một ít tiếp xúc gia thị, lại nói người ta trợ giúp chính mình xem bệnh, cũng không tính là gì người không nhận ra. Hết thảy đều y công tử nhìn thấy. Được, ngươi hơi hơi chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Cơ trưởng cự trước tiên chuẩn bị một ít tiên dược, trực tiếp hai tay triển khai pháp lực, dần dần ngưng tụ thành tinh hoa linh lộ, thả ở trong một chén nhỏ diện, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập sức sống, một mình ngoài ngạch bỏ thêm một ít đồ, đi đến nữ nhân bên người phụ. Uyển Nhi tỷ, uống trước thuốc bổ, ngươi thân thể thái hư, ta sợ ngươi không kiên trì được. Hừm, được. Nữ nhân miệng nhỏ hơi mở ra, cơ trưởng cự tỉ mị phục, lúc này cảnh này cực kỳ giống hạnh phúc bầu bạn, nữ tử trong lòng ấm áp một hơi đem rửa cung xong, ngượng ngùng nằm xuống không nói nữa. Cơ trưởng cự đem bát để qua một bên, lại rửa sạch một lần tay, vén tay áo lên đi đến trước giường, vén chăn lên nhìn thấy đầy đặn cái bụng, nữ nhân vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhắm mắt lại trên khuôn mặt biểu hiện có chút sốt sáng. Cơ trưởng cự cách quần áo, hai tay đặt cung để vị trí, chạm đến thai nhi to nhỏ cá thể có hay không bình thường, sau đó lấy hai ngón tay phúc đối lập luân phiên đẩy nhẹ, phán đoán ra cung dưới đáy thai nhi bộ phận, suy đoán tình huống lúc này. Sau đó hai tay phân biệt đặt bụng hai bên trái phải, một tay cố định, một tay kia nhẹ nhàng thâm theo, ấn kiểm tra, hai tay luân phiên, chạm được bằng phẳng phong phú bộ phận vì là thai lưng, cũng xác định ra thai lưng hướng. Lồi lõm bộ phận là thai nhi tứ chi, có thể cảm giác được thai nhi tứ chi hoạt động, ngón cái tay phải cùng còn lại bốn chỉ tách ra, đặt xương ngón chân liên hợp phía trên nắm chặt thai trước tiên lộ bộ, nhận ra được thai đầu cùng thai mông, khoảng chừng, trái phải thúc đẩy để xác định cơ bản tình hình. Tay trái tay phải phân biệt đặt thai trước tiên lộ bộ hai bên, hướng về xương chậu phía lối vào đi xuống thâm theo, ấn, tiến một bước thúc đẩy thai nhi chậm rãi di động. Tình huống thực tế căn bản không có sốt sáng như vậy, chỉ có điều cơ trưởng cự cố làm ra vẻ thủ đoạn thôi, chỉ là có hơi hơi lại vị, tùy tiện một làm là tốt rồi. Hứa Uyển Nhi khẽ nhả mùi hương, mặc dù đối phương là thật lòng xem bệnh, nhưng là chính mình vẫn có cảm giác, có nhiều chỗ đã suýt chút nữa đụng tới, làm cho nàng nội tâm hoảng loạn, bất chi bất giác có loại ấm áp lưu động. Vốn là muốn kết thúc nam nhân nhìn mặt đỏ lừ lừ nữ nhân, không khỏi hướng lên phía trên bắt đầu đè ép, vốn là chướng đau ngực, cũng bị liên lụy chật vật, lòng dạ ướt đẫm mùi sữa bồng bềnh. Hứa Uyển Nhi rất được dạy vò không dám mở mắt ra, mặt đỏ bừng bừng sắp chảy ra nước, mặc cho nam nhân trị liệu háng giọng không tốt, có điều hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, chính mình ung dung không ít, chính là cần muốn tắm dọn dẹp một chút. Cơ trưởng cự cũng cảm thấy gần đủ rồi, quay về ngượng ngùng vợ đẹp nói rằng, Uyển Nhi tỷ, hôm nay chỉ tới đây thôi, thời gian dài sợ thai nhi gặp có ảnh hưởng, chỉ là hiện nay biến động không lớn, cách quần áo ta nắm không chính xác, vẫn cần rất nhiều thời gian mới được. Đôi mắt đẹp mở mắt ra, mùi hương còn ở thở dốc, nghe được đối phương đến nói dò hỏi, còn cần bao lâu mới có thể khôi phục bình thường. Này, chiếu tốc độ như vậy, thấp nhất cũng phải hơn một tháng, coi như được rồi còn cần dùng tiên nguyên tiêu hóa hơn một tháng. Nữ nhân nghĩ đến chính mình khả năng không tốn thời gian dài liền muốn sinh, lời nói như vậy còn có thể đến cùng sao, không khỏi đem hy vọng phóng tới trên người thiếu niên. Công tử, nhiều nhất một cái nhiều tháng ta liền muốn sinh, có hay không nhanh lên một chút biện pháp, ta sợ đến thời điểm không kịp cho hắn bột rửa. Cơ trưởng cự lộ ra thẹn thùng biểu hiện ấp úng nói rằng, khắc khắc, Uyển Nhi tỷ tỷ, nhanh một chút nói chỉ có thể ngoại trừ quần áo, hơn nữa mỗi ngày xoa bóp không thể thấp hơn hai cái canh giờ, còn cần hoa một chút thời gian làm chút dẫn dắt mới được, như vậy có thể khống chế ở 7 ngày trong vòng. Nữ nhân sau khi nghe xong càng thêm thật không tiện, cách quần áo cũng làm cho nàng thẹn thùng, còn khá là chật vật. Nữ giới quần áo đều là liên thể, ngoại trừ quần áo chẳng phải là muốn hoàn toàn bại lộ cho người đàn ông này nhìn, quá mất mặt. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tình cảnh, còn có hài tử an toàn, nữ nhân đại não hỗn loạn tương mừng, xoắn xuýt nhìn thiếu niên anh tuấn. Vậy thì phiền phức ngươi, hôm nay chỉ tới đây thôi, sắc trời đã không còn sớm, ta cũng nên về rồi. Nữ nhân nói xong liền muốn ngồi dậy đến, nam nhân vội vã khom lưng hỗ trợ, nhìn nguồn ngang không thể tả ý vật, nữ nhân thu dọn một hồi, xuống giường thời điểm có chút không tiện, chậm chậm chạm khoan thai không dám đại động. Cơ trưởng cự ân cần trực tiếp đem nữ tử ôm lên, chậm rãi để dưới đất, hai người dán vào như thế gần, nữ nhân đỏ bừng lại không tốt nói đến người khác. Hứa Uyển Nhi túi đầu nói rằng, vậy ta đi trước. Được, ngày mai nếu không ta đi qua tiếp ngươi đi, như ngươi vậy rất không tiện. Không cần, chính ta lại đây là được, ta sợ làm cho không cần thiết hiểu lầm, xin mời công tử thứ lỗi. Vậy cũng tốt, trên đường ngươi có thể chậm một chút, không thể lại tùy tiện tức rồi. Ừm. Bị người quan tâm cảm giác cũng khá, mặc kệ đối phương là cái gì người, Hứa Uyển Nhi chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại, cả người có chút ẩm ướt làm cho nàng rất không thoải mái. Nữ nhân lập tức muốn đi ra cửa phòng, bị cơ trưởng cự đột nhiên gọi lại, chờ một chút. Nữ tử không rõ quay đầu lại, chỉ thấy đối phương cầm chính mình quen thuộc dây chuyền đi tới. Uyển Nhi tỷ, vật này nên đối với ngươi rất trọng yếu đi, ta vẫn là trả lại ngươi đi. Hứa Uyển Nhi không biết nên làm gì biểu đạt lúc này tâm tình, chính mình nợ đối phương quá nhiều rồi, cái này dây chuyền tuy rằng không phải rất quý trọng, nhưng cũng là chính mình từ nhỏ đến lớn món đồ tùy thân. Nữ mắt người nước long lanh lại nếu muốn khóc, cơ trưởng cự tiến lên cho nàng lau khô nước mắt nói rằng, ta một ngày này nhưng là quang lau cho ngươi nước mắt, đừng khóc khỏe mạnh, dây chuyền vẫn là ta mang cho ngươi lên đi. Chương 154, cấp nhà khó phòng. Hứa Uyển Nhi kiên trì bụng lớn, mặt đối mặt để tốt hơn chính mình đại thiếu niên anh tuấn cho mình mang dây chuyền, hồn nhiên ánh mắt phảng phất trở lại thời thiếu nữ. Mạnh công tử, cùng với ngươi cô gái kia đây, nàng làm sao không gặp nàng người? Nàng có việc rời đi, hiện tại chỉ có một mình ta. Hai người dán chặt lại với nhau, nữ nhân ngoan ngoãn đứng bất động, nam nhân đem dây chuyền mang được, còn ở trên mặt của nàng quát một hồi, làm cho nàng ngại ngùng nở nụ cười, đối phương nhiệt độ để cho mình tâm có dập dờn. Cơ trưởng cự ôn nhu nói, thật sự không cần ta đưa ngươi trở lại. Nữ nhân nhăn nhó trả lời, không cần, chính ta trở lại là được. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Được, vậy ta liền từ phía trên nhìn ngươi rời đi. Ừm. Nữ nhân tâm có không muốn xoay người lại, chậm rãi rời đi, nàng không biết chính mình là làm sao, tổng cảm giác cùng đối phương đồng thời khá là thư thích, làm cho nàng có chút lưu luyến. Đi đến khách sạn dưới lầu, Nữ nhân ngẩng đầu nhìn đến thiếu niên chính đang phía trước cửa sổ nhìn kỹ nàng, ôm lấy mỉm cười không dám nhìn nhiều, ngượng ngùng chậm rãi rời đi. Mãi đến tận phụ nữ có thai bóng người triệt để không gặp, cơ trưởng cự mới đóng cửa sổ lại, ngày hôm nay nhưng là quá đủ tay bẩn, để cho mình suýt chút nữa không nhịn được, có mấy người Mỹ là bên người không thể lĩnh hội. Không có quá nhiều lâu, Trương Nhị Mao gõ cửa đi vào, giảng giải chính mình một ngày này tình huống, không sót một chữ nói rồi cái rõ ràng. Cơ trưởng cự khẽ cười nói cách khác, hắn hiện tại đã mùi rượu trùng thiên về nhà. Là công tử, ngươi làm không tệ, trước hết để cho hắn đắc ý hai ngày đi, ý theo như ta nói đi làm là được, nếu như có nhu cầu gì lại tới tìm ta.
Vâng,
còn thiếu không thiếu tiền. Trương Nhị Mao tâm ấm một hồi, thực đối phương đã cho hắn rất nhiều tiền, hơn nữa chuyện lần này lại cho một số lớn tiền tinh, nếu như chính mình điều khiển thỏa đáng, không chừng tiền thừa đều đủ hắn sinh hoạt trăm năm. Đã đầy đủ, cũng không có thiếu còn lại.
Hừm, đi thôi, hảo hảo làm việc.
Khi ta lúc rời đi, còn có thể lưu lại cho ngươi một khoản tiền tài, chí ít không cần lại khổ cực như vậy. Trương Nhị Mao quỳ xuống dập đầu nói rằng, cảm tạ đại nhân, ngài chính là cha mẹ sống lại của ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Có lúc người thật sự rất đơn giản, cho cả năm đều có thể cảm ơn đại đức, có người cả đời cũng đút không no, thời gian dành cha mẹ trăm nghìn vạn, không bằng nguy nan một bát cơm. Cơ trưởng cự tà hỏa trên người, Đường Nhu lại tiến vào Hải Vương Châu bế quan tu luyện, cẩn thận cân nhắc một chút, chừng mấy ngày không để ý đến cái kia Kim Vô Ưu. Nhớ tới một cái khéo léo đạo cô, ăn mặc rộng lớn đạo bảo, mặt trẻ con ngực bự răng dấp, vẫn to rõ xin tha, so với cái kia cựu nhỏ còn muốn mềm mại. Chỉ là nữ nhân này vẫn không thể giang, đơn giản kéo lên Lý Tú Tô San, như vậy phối hợp còn khá là thú vị, dù sao Lý Tú tư vị vẫn tương đối có thể, thêm vào hai cái tiểu nhân thích hợp điều hòa, để cơ trưởng cự không nhịn được biến mất ở tại chỗ. Hứa Uyển Nhi tâm tình khoan khoái hướng về trong nhà trở về, cũng không còn đi ra lúc tức giận cùng vô lực, còn 30 vạn tiền tinh sự tình, cũng có vẻ không có trọng yếu như vậy. Có tiên nguyên loại bảo vật này, không chỉ thai nhi vấn đề không cần lo lắng, chính mình tình hình cũng có thể tăng lên trên diện rộng, còn có Mạnh công tử hết sức giúp đỡ, tất cả đều trở nên hời hợt. Chính là Mạnh công tử đối với mình tốt quá phận quá đáng, không khỏi ngượng ngùng lên, chỉ có thể tin tưởng những người hư vô mở mịt lời giải thích, nếu không mình còn có cái gì có thể đổ. Về đến nhà có chút kỳ quái, ngày hôm nay chẳng lẽ mặt trời thực sự là từ phía tây đi ra, bình thường không được nhà người cũng biết trở về. Nhìn thấy Lục Vân đã say khướt ở đại sảnh ngồi, Hứa Uyển Nhi tiến vào cửa phòng không để ý đến hắn, tự mình đi vào bên trong. Người đi đâu vậy, muộn như vậy mới trở về? Lục Vân ngày hôm nay hăng hái tiêu sái một ngày, muốn đến nhà cùng phu nhân khoe khoang một hồi, không nghĩ đến đối phương không ở nhà bên trong, muộn như vậy trở về cũng không phản ứng chính mình. Hứa Uyển Nhi cũng không quay đầu lại nói rằng, ta bán thành tiền sở hữu trên người đồ trang sức, cho hài tử chuẩn bị gột rửa tiền mất rồi, ta ra ngoài xem có hay không cái nào người hảo tâm nhận được, ta đều như thế đáng thương, người ta nhất định sẽ không đành lòng trả lại ta. Đáng tiếc, cái gì cũng không có tìm được. Lục Vân kinh ngạc một hồi, con mụ này miệng thật là độc à, đối phương nên đã biết mình nắm, nghĩ đến bên trong liền cảm thấy mất mặt, hảo hảo tâm tình cũng bị quấy rầy. Tiền bị ta cầm, ngươi cũng không cần quấy gở, chờ ta thắng đồng tiền lớn, lan lăng thành cửa hàng đồ trang sức ngươi tùy tiện đi chọn. Hứa Uyển Nhi xoay người lại, mắt lạnh nhìn nam nhân, ngươi còn biết thừa nhận à, dĩ nhiên đều biết dưới hương nhang, ta muốn là chết sống cũng không cho ngươi, không biết Lục công tử có thể hay không giết ta đây. Lục Vân bị đối không có gì để nói, chỉ có thể ngăn chặn hỏa khí, ngươi không muốn cố tình gây sự, ta mới là cái này nhà chủ nhân, ngươi một vị phụ nhân biết cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi suýt chút nữa sai lầm, bỏ lỡ ta chuyện tốt. Ta cố tình gây sự. Ngươi cho ta hạ độc thời điểm cũng không có nghĩ tới quá ta có thai, ngươi thực sự là thật là to gan, vì tiền đều đối với ta không chừa thủ đoạn nào, ngươi còn có phải là người hay không? Tự biết đối Lý Lục Vân chỉ có thể nhận túng, ngươi. Ừ, ta không chấp nhặt với ngươi, không muốn không để yên không còn, ta thắng tiền gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi là được rồi. Nữ nhân cười gần nhìn nam nhân, ta cũng không cần nhiều như vậy, ngày hôm nay ta cũng hỏi thăm, ngươi thắng 20 vạn tiên tinh, ta chỉ hy vọng ngươi đem ta những người trả lại ta là được. Ta vừa mới bắt đầu thắng tiền ngươi liền muốn quét ta hưng, thực sự là không thể nói lý, chờ ta thăng chức rất nhanh một ngày kia, ta gặp hảo hảo để ngươi xem một chút, ngày hôm nay ngươi cỡ nào vô tri. Nói như vậy ngươi không dự định cho ta.
A, tốt.
Trước kia đường đường chính chính Lục Vân, cho mình phu nhân bỏ thuốc, cướp đoạt vì là hài tử gột rửa tiền, ngươi thực sự là mất mặt xấu hổ. Lục gia đều không còn, ngươi còn đắc ý cái gì sức lực, coi như ngươi lại thắng 20 triệu thì có ích lợi gì? Phu nhân góc nhìn, ta Lục Vân nhất định sẽ tái hiện Lục gia vinh quang, để sở hữu xem thường ta người nhìn, con mắt của bọn họ có cỡ nào mù. Đi thanh lâu xem sao. Lục Vân trực tiếp văng một cái nước, một nửa là bị dọa đến, một nửa là bị tức, chính mình cũng lại không mặt mũi chờ ở trong nhà này, ngày hôm nay quá mức đi ra ngoài ở, chờ qua mấy ngày nữ nhân này liền sẽ chịu thua. Cũng không tiếp tục nói nữa, đứng dậy liền loạn choạng rời khỏi cửa nhà, bên ngoài lớn như vậy, trên người có tiền không hoảng hốt. Hứa Uyển Nhi đóng kỹ cửa phòng, cũng không có để ý đối phương rời đi, chính mình căn bản lưu ý không là cái gì tiên tình, mà là tức giận đối phương làm sao dám như vậy lợi nàng. Nàng đã đối với người đàn ông này thương tâm thấu, ngày hôm nay trải qua tất cả, ngoại trừ thiếu niên mặc áo trắng kia, hắn đều là hám. Không khỏi muốn từ bản thân vẫn không có tắm rửa, trên người ba điểm còn là dính nhớp nhớp, để nữ nhân rất không thoải mái. Vừa nghĩ tới ám muội tình cảnh, Hứa Uyển Nhi trong lòng nhảy lên, không nhịn được che chính mình ngực, công tử. Chương 155, cấp nhà khó phòng. Sắp trời cũng đã tối, Lục Vân loạn choạng đi vào một nhà phổ thông khách sạn, bỏ ra mấy chục tiền tinh chọn cái không sai gian phòng, nằm ở trên giường phiền muộn một hồi, mỹ mắt không khống chế được liền ngủ. Trong không gian cơ trường cự nhìn sủi lơ ba nữ đã hề bại không thể tả, Kim Vô Ưu đã lộ ra cầu xin vẻ mặt, thân thể không ngừng co giật, Lý Tú muốn qua bổ vị cũng tâm có thừa lực không đủ, chính mình cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu. Nàng được trọng điểm chăm sóc, cả người không thoải mái chỉ có thể bỏ đi ngủ. Ánh mắt chuyển hướng Tô San, tiểu nữ mắt nước mắt lưng tròng không dám nói lời nào, đệ nhất nàng không dám cự tuyệt đối phương, đệ nhị sự chống cự của nàng năng lực còn không bằng Kim Vô Ưu, đều là chính mình quật cường mới miễn cưỡng cùng nàng đánh ngang. Đều bộ dáng này, nam nhân cũng không cưỡng cầu nữa cái gì, vì bọn họ đắp kín mền, chính mình mặc y vật quản lý một hồi, liền đi ra ngoài phòng, bên trong phòng ba nữ phát sinh tiếp sau sống lại hoan hô. Cơ trưởng cự đi đến người ra vách núi treo leo, nhìn phía dưới vực sâu, một cái thiếu niên mặc áo đen còn đang cố gắng tu luyện, kiên cường thân thể, tỏa ra mạnh mẽ niềm tin. Còn có một cái thiếu niên mặc áo trắng, nằm ở một chỗ một tay cầm tiên quả một tay cầm một bình tiên dưỡng, rất sung sướng hưởng dụng. Cơ trưởng cự cho tới bây giờ cũng là ba đứa hài tử, Cơ Thiên Hạ, Cơ Đông Cùng, Cơ Thiên Tiên. Phân biệt là Chu Ngọc, Bạch Vật Khê, Thu Linh Nhi Sinh. Con lớn nhất luôn luôn thành thục thận trọng, không quen lời nói. Đối với cha của hắn Cơ trưởng cự cũng là khá là câu nệ, hay là Chu Ngọc từ nhỏ giáo dục, còn có Lý Yên Nhi tồn tại, để hắn hiểu rõ thân thế của chính mình, đối với hoang đường phụ thân lựa chọn trầm mặc. Hắn vẫn liều mạng tu luyện, liền hy vọng có một ngày không hề bị người nhà ràng buộc, hắn có hay không địch niềm tin, muốn triệt để vượt qua phụ thân, làm tự mình nghĩ chuyện cần làm, mà không phải xem nghe theo các nàng sắp xếp, làm một cái nghe lời đứa bé hiểu chuyện. Còn thứ hai Cơ Đông Vũ hoàn toàn kế thừa Cơ trưởng cự tính cách, ngoại trừ hình dạng theo Bạch Vận Khê ở ngoài, chẳng nón nà một bộ tản mạn công tử ca răng dấp, nếu như mặt trên không phải có cái cha áp chế, hiện tại không biết đi nơi nào chiều hòa dẫn điệp. Từ khi nhìn thấy vị kia họ Lâm hảo đại ca sau, Cơ Đông Vũ đối với phụ thân hành động được gợi ý lớn, làm người còn có thể vô liêm sỉ như vậy, có điều để trong lòng hắn vẫn còn có chút sùng bái. Làm người làm được Cơ trưởng cự cuộc sống như thế, vẫn không có bị người đổi giết, còn có thể tiêu giao tự tại khoái hoạt, đây là rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt đi. Nhớ tới Lâm Phong ngay lúc đó dáng vẻ, Cơ Đông Vũ đều có chút đồng tình, có điều cha mẹ trong lúc đó rất ân ái, cũng làm cho hắn rất ước ao. Con gái nhỏ Cơ Thiên Tiên là Cơ gia duy nhất nữ hài, từ nhỏ tính cách hoạt bát rộng rãi, lại hiểu được chọc người hài lòng, để sở hữu mẫu thân sủng ái chồng chất lên nhau, cũng làm cho nàng trở nên không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Liền ngay cả Cơ trưởng cự cũng đem hơn nửa tình cha đặt ở con gái trên người, chỉ là hài tử lớn rồi, cái gì đều hiểu, liền không tốt quản. Hiện tại Thiên Tiên ý nghĩ rất đơn giản, cùng phụ thân đối nghịch mới có thể làm cho nàng cảm thấy đến có chút là thú. Hơn nữa cô gái cũng ước mơ thế giới bên ngoài, ở hạ giới lúc bị sở hữu mẫu thân cùng ca ca xem chăm chú, làm cho nàng nổi lên phản bội tâm tư, vừa bắt đầu còn cầu chính mình người cha tốt, hy vọng có thể dẫn nàng ra ngoài chơi, bị 5 lần 7 lượt từ chối sau khi, liền đi lên cùng phụ thân cục diện thế bất lưỡng lập. Cơ trưởng cự cũng biết rõ chính mình đối với nhi tử che chở rất ít, từ nhỏ đến lớn đều là thả rông trạng thái, cũng may mà chính mình nữ nhân ôn nhu hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa, để hai cái con trai ruột tối thiểu vẫn tính có thể. Cơ trưởng cự dự định cùng con trai của chính mình hảo hảo giao lưu một hồi, nếu như có thể bù đắp một hồi không thể tốt hơn, chí ít một ít tiểu yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn. Nhảy xuống, không có lộ ra bất kỳ cái gì động tĩnh, nơi này trong vực sâu bị hắn vận dụng không gian quyền hạn đóng kín, người ở phía trên xuống không được, người bên dưới chạy không được, cũng không biết lúc đó lên tâm tư gì. Cơ Thiên Hạ vẫn nhắm mắt tu luyện, đột nhiên cảm giác được có người nhìn hắn, còn có đến từ huyết thống cảm giác thân thiết, không khỏi mở hai mắt ra, nhìn thấy tự mình nghĩ thấy lại không muốn thấy nam nhân. Cơ trưởng cự nhìn con lớn nhất làm sao này tấm vẻ mặt, hiện tại đều lớn như vậy, thấy cha cũng không biết chào hỏi. Cơ Thiên Hạ ngạo kiều khôi phục kiên tĩnh, ngươi làm sao cam lòng hạ xuống, ngươi còn biết ngươi là cha ta, có ngươi như thế làm cha sao, đem chúng ta vẫn quan ở phía dưới. Nha, mẹ nó thằng nhóc con ngươi trường tính khí, Ngọc Nhi chính là như thế giáo dục ngươi. Ngươi, đừng chuyện gì đều tới mẹ ta trên người đấy, ngươi sao không liền tiểu nương một khối tính cả. Chính ngươi ngẫm lại ngươi có làm cha dáng vẻ sao, quản quá huynh đệ chúng ta chết sống sao. Con bà nó, con vật nhỏ này là chướng năng lực, liền Lý Yên Nhi cũng kéo vào, để hắn cái này làm cha mặt già đỏ ửng, bình thường chơi thì chơi, nháo quy nháo, đừng bắt ngươi cha đùa giỡn. Lão tử không phát uy ngươi còn thật không biết đại tiểu vương à? Cơ trưởng cự vén tay háo lên khẽ cười nói, được được được, ta hảo đại nhi, bây giờ xem như là chướng năng lực, liền lão tử ra hổ ngươi cũng dám ái. Ngày hôm nay xem ta không cố gắng giáo huấn ngươi cái này tiểu hỗn đản. Cơ Thiên Hạ toàn thân áo đen, kiên cường thân thể đứng lên, quật cường trên mặt không phục nói rằng, ngươi đánh à? Có loại đánh chết ta được rồi, ta Cơ Thiên Hạ đường đường nam nhi bảy thước, một chút nhíu mày, ta chính là ngươi nuôi, không là ta nuôi ai dưỡng, ngươi lời này nói không tật xấu à? Cơ trưởng cự rốt cục hối hận rồi, không có chuyện gì sinh cái gì hài tử, này con mẹ nó không phải tìm tội được sao? Nhìn thấy chính mình con trai ngốc cũng là cái cưỡng loại, cũng không hảo ý ra tay. Ngươi không là ta nuôi chính là ai dưỡng, ta là cha ngươi, ngày hôm nay cho ngươi nương mặt mũi, nếu có lần sau nữa dám nói như vậy với ta, ta sẽ để ngươi nhìn một cái bông hoa tại sao như thế hồng. Cơ Thiên Hạ khinh thường nói, cha, ngươi đừng tung à, ngươi có gan liền đánh à, ngược lại ngươi cũng đối với chúng ta không thân, đánh chết một cái tái sinh là được rồi. Cơ trưởng cự há hốc mồm, ngươi liền như thế đầu sắt sao? Tức giận cả người run rẩy, ai nha, ta rời ạ, ta rời ạ. Thằng nhóc con ngươi làm thật không cho cha ngươi mặt mũi, ta rời ạ, ta này tính khí hung bạo. Lão tử thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống, ngươi cái này nghịch tử. Hừ, hoặc là thả ta đi ra ngoài, hoặc là ngươi gọi ngay bây giờ chết ta, chính ngươi nhìn làm. Ta sẽ không vẫn hoa ở đây, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, xông ra bản thân một mảnh trời. Ngươi muốn có phải là con trai của ta, lão tử một cái tát đập chết ngươi mấy trăm lần, không muốn được voi đòi tiền, không phải vậy ta đem ngươi nương các nàng đều kéo xuống, chúng ta hảo hảo tâm sự. Cơ Thiên Hạ mặt tối sầm lại nhìn mình cha đẻ, bi vẫn nói rằng, ta chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Cơ trưởng cự cũng không nhịn được, ta mặt trắng mặt đỏ đều cho ngươi, ngươi đây là một đầu đi tới hả? Được được được. Trước đây thấy ta còn biết lễ tiết, hiện tại là đầu sắt cảm thấy đến lao tử thật không dám giáo huấn ngươi, ngày hôm nay ta không phải muốn thu thập ngươi một trận không thể. Cơ trưởng cự không có sử dụng chiêu số gì, xem phổ thông phụ thân như thế, nhấc chân chính là một cước đá vào trên người con trai. Chỉ thấy Cơ Thiên Hạ trận to hai mắt, bị đá bay mấy trăm mét, thân thể trực tiếp khảm nạm ở trên vách đá, có điều chuyện gì đều không có, chính mình chậm rãi bò đi ra. Động tĩnh lớn như vậy cũng thức tỉnh đang uống rượu Cơ Đông Vũ, hai người căn bản không phải một cái phong cách, cũng không có ở lại cùng nhau, một đông một tây được. Bay người hướng đại ca chạy đi đâu đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn thấy chính đang nổi giận phụ thân, liền vội vàng đem trong tay bầu rượu ẩn đi. Chương 156, cha giả thỏa hiệp. Cha, ngươi đây là đang làm gì, đại ca khỏe mạnh ngươi làm sao có thể động thủ đánh hắn đây? Đã lâu chưa thấy cha của chính mình, này mới vừa gặp mặt liền loại tình cảnh này, nhìn đại ca cả người dơ loạn từ trên vách tường đi ra, Cơ Đông Vũ kinh ngạc cha nhưng là chưa từng có đánh qua bọn họ, ngày hôm nay điệu bộ này là làm sao? Cơ trưởng cự biến ảo không ngừng nhìn con lớn nhất, người sau một bước một cái vết chân đi tới, một bộ sinh tử coi nhẹ nói rằng, nhị đệ, ngươi không cần phải để ý đến hắn, ta liền nhìn hắn ngày hôm nay có thể hay không đánh chết ta. Cơ Đông Vũ hiểu rõ tính cách của đại ca, chỉ là mò không cho tính tình của phụ thân, chỉ có thể ngăn cản Cơ Thiên Hạ khuyên lơn, đại ca, ngươi có phải là điên rồi, đang yên đang lành các ngươi làm cái gì vậy nha, cha thật vất vả đến một hồi, như ngươi vậy có còn muốn hay không đi ra ngoài. Cơ Thiên Hạ suy nghĩ một hồi, cảm giác mình cũng quá mức, chính mình không có khống chế tốt tâm tình, mới sẽ làm cục diện biến thành bộ dáng này. Có đệ đệ khuyên bảo, hắn cũng coi như thấy đỡ thì thôi, nhìn cha của chính mình còn ở nổi giận, trong lòng âm thầm hối hận, chính mình lần này nhưng là lỗ mãng, nếu như nương biết rồi, nhất định phải cỡ trách chính mình. Nhắm mắt đi đến bên cạnh nói rằng, cha, ta không muốn cả đời đợi ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài chính mình lang bạt một hồi. Nhìn thấy nhi tử chịu thua, Cơ trưởng cự cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sợ này con lớn nhất đầu sắt, để cho mình mất mặt, nhìn muốn nói lại thôi con thứ hai, không biết lại muốn ra cái gì yêu tiêu thân. Liên để ta như thế đứng nói chuyện, một điểm quy củ đều không có. Cơ Đông Vũ biết làm người à, vội vã đi đến bên cạnh hắn nâng nói rằng, cha, đi ta nơi đó ngồi một chút đi, đại ca cả ngày khổ tu, cũng không có cái ra dáng địa phương, ngươi không muốn lại trách hắn, đại ca vẫn luôn là rất nỗ lực. Cơ trưởng cự vui mừng gật gù, nói với Cơ Thiên Hạ, ngươi xem một chút đệ đệ ngươi cỡ nào hiểu chuyện, ngươi cái này làm đại ca liền biết chọc ta tức giận, thử. Khắc khắc, cha, thực ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. A, lời nói vừa nãy xem như ta không nói. Phụ tử ba người ở một cái đơn sơ chỗ đặt chân, một cái tiểu bàn vuông đặt tại trước mặt, tiên quả món ngon cũng là Cơ Đông Vũ hiện chuẩn bị. Thực Cơ trưởng cự đối với hai nhi tử ngoại trừ ràng buộc ở ngoài, ăn uống chi phí nhưng là một điểm không có keo kiệt, liền khối này thế ngoại đảo nguyên bên trong không gian bất kỳ tiên dược thực vật, nơi này không thiếu gì cả, vẫn xứng chi rất nhiều thứ ở đây. Coi như chính mình nữ nhân đều không có để hắn như thế nhọc lòng mất công sức, bây giờ còn bị nhi tử ngạnh cương một hồi, cha giả tâm thái có chút mất mát. Cơ Thiên Hạ ngồi ở một bên cũng không nói lời nào, hắn chính là như vậy phổ thông ngồi, đều có thể quan sát được hắn một bộ bình thản ung dung, dường như vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng cảm giác. Cơ trưởng cự có chút buồn bực, này con lớn nhất làm sao xem thỏa thỏa nhân vật chính vầng sáng a, an bài cho hắn một cái lao ra, có thể hay không lập tức một bước lên trời a. Cơ Đông Vũ lấy ra một bình rượu chuẩn bị chiêu đãi hai người, Cơ trưởng cự vung vung tay làm cho đối phương dừng lại, chính mình lấy ra một bình thả ở trên bàn, uống cái này đi. Cơ Đông Vũ biết cha lấy ra đồ vật đều không đúng cái gì tục vật, một tay cầm lại đây mở ra rượu nhét, nước mũi hương vị tùy ý tung bay ra, liền ngay cả một bên Cơ Thiên Hạ đều làm nổi lên hứng thú. Kha kha, vẫn là cha rượu được, đại ca ngươi có đến đây nếm thử. Ba người đồng thời cạn một chén, hai đứa con trai đối với bực này tiên nhưỡng dư vị vô cùng, không nhịn được đã nghĩ uống chén thứ hai. Thân là cha giả Cơ trưởng cự vẫn là lần thứ nhất cùng hài tử nhà mình như thế ngồi cùng một chỗ uống rượu, không khỏi thở dài nói, tháng ngày trải qua thật nhanh, một cái chớp mắt các ngươi đều đã lớn rồi, trước đây ta xác thực sơ sẩy các ngươi hai đứa, chỉ là đại đạo hành trình vô cùng gian nan, hy vọng các ngươi có thể lý giải đi. Hai huynh đệ thả xuống ly rượu, bọn họ từ sinh ra đến hiện tại cũng chưa từng ăn cái gì khổ, nhiều như vậy nương sủng ái, cũng để bọn họ rất thỏa mãn, chính là phụ thân ở bên người thời gian có ít, vẫn có chút bất mãn mà thôi, nói cho cùng hai người đều không đúng cái gì xấu hài tử. Cơ Thiên Hạ ăn nói khép nép nói rằng, cha, mới vừa là ta quá kích động rồi, để ngài tức giận là ta không đúng, nhưng là ta vẫn là muốn đi ra ngoài, ở tiên giới xông vào một lần, ta không muốn sống ở ngươi che chở bên dưới. Cơ trưởng cự đau đầu nói rằng, không phải muốn đi ra ngoài không thể. Đúng, ta muốn chính mình đánh một mảnh trời dưới, mà không phải sống ở cha bóng tối bên dưới, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Nhìn đại ca như thế kiên định, Cơ Đông Vũ cũng lộ ra ngóng trông vẻ mặt, hắn tuy rằng không có lớn như vậy chí hướng, thế nhưng đi ra ngoài tiêu sái một hồi cũng khá. Nhìn hai đứa bé vẻ mặt, Cơ trưởng cự nơi nào không rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, chính là có một ít không yên lòng thôi. Hai người tư chất thả ở hạ giới, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, nhưng là phóng tới tiên giới liền không hẳn an toàn, cho dù có hệ thống hỗ trợ, cũng không thể để hai người một bước lên trời. Lão đại tính cách vô cùng cứng rắn, đi thẳng bá đạo con đường, tư chất cũng chỉ có thể so với phổ thông thiên tài khá một chút, số mệnh còn không bằng chính mình nữ nhân. Lão nhị cũng không là cái gì chắc chắn chủ, chính mình hoa tâm tính cách bị đối phương hoàn mỹ kế thừa, mới nho nhỏ tiên nhân liền đi ra ngoài lãng, không chắc ngày nào đó liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cơ trưởng cự không được giả bộ đáng thương nói rằng, bọn nhỏ, bên ngoài nơi nào có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, coi như vi phụ bây giờ cũng là như băng mỏng trên giày, các ngươi tu vi và thiền tư cũng có điều bình thường, đi ra ngoài cho người ta làm nô lệ hay sao? Cơ Đông Vũ mí mắt nhảy một cái hỏi, cha, ngươi sẽ không là nói đùa sao, bên ngoài thật sự có nghiêm trọng như vậy? Cơ trưởng cự cười khổ, ta đường đường hạ giới chỗ tể, đi đến tiên giới, cũng không thể không cong đôi làm người, tiên nhân cảnh có điều là hạ giới phàm nhân cảnh, ngươi cảm thấy đến liền như vậy dễ dàng thật lắm bạn. T, chuyện này. Cơ Đông Vũ có chút sợ sệt, không khỏi xem hướng đại ca, dò hỏi hắn ý kiến, Cơ Thiên Hạ cũng không nghĩ đến phụ thân gặp gian nan như vậy, trong lòng có chút hổ thẹn, có điều hắn vô địch ý chí không cho phép chính mình lùi bước. Cơ Thiên Hạ đứng lên, lại quỳ rạp xuống Cơ trưởng cự trước mặt, mặc kệ ngoại giới cỡ nào nguy hiểm, hài nhi cũng phải đi một chuyến,
hy vọng phụ thân đại nhân có thể tác thành, là tốt hay xấu ta Cơ Thiên Hạ nhận. Cơ Đông Vũ cũng theo đuôi quỳ xuống nói rằng, cha, liền để chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, thực sự không được chúng ta trở về là được rồi, không phải vậy chúng ta gặp không cam tâm. Con mẹ nó hai cái tên nhóc khốn nạn, đây là muốn đồng thời buộc ta à? Cơ Trường Cự trầm mặc rất lâu, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện, hai đứa bé cánh cứng rồi, lẽ nào nhất định phải bài bẻ gãy không được. Được rồi, đều đừng quỳ, muốn đi ra ngoài cũng không phải là không thể, chỉ là các ngươi hiện tại quá phế bỏ, ta gặp khỏe mạnh suy tính một chút, thế nào cũng phải cho ta một ít thời gian mới được. Còn có mẫu thân của các ngươi có nguyện ý hay không các ngươi đi ra ngoài? Ai? Con mẹ nó, ta làm sao sinh hai người các ngươi thằng nhóc? Cơ Thiên Hạ nghe được phụ thân có nhà ra ý tứ, trịnh trọng dập đầu cái đầu nói rằng, cảm tạ cha, bất luận làm sao chỉ cần có thể để hài nhi đi ra ngoài, hết thảy đều do ngài sắp xếp, mẫu thân nơi đó, tự chúng ta đi thuyết phục. Được rồi, chuyện này trước tiên để xuống đi, bồi lao tử uống chút rượu nói chuyện phiếm. Phải. Chương 157, thật là thơm. Ngày này Lục Vân rất sớm hẹn ước Trương Nhị Mao đồng thời đi đến sòng bạc đánh bạc, hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, Trương Nhị Mao nhìn thấy ven đường một nhà chúc cửa hàng, liền mời xin mời đối phương ăn xong lại đi. Nói cho cùng Trương Nhị Mao rất biết là người, để Lục Vân rất là thỏa mãn, hai người ngồi ở ven đường liền đơn giản bắt đầu ăn. Đại ca, theo ta thấy chúng ta bên này sòng bạc không ý tứ gì, theo ta được biết Đông Thành bên kia mới là người có tiền thích chơi địa phương, khi nào đi nơi nào nhìn một cái, theo, ấn đại ca tài nghệ nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Lục Vân sao lại không biết chính mình vị trí, có điều là bần dân chỗ ở, coi như trong sòng bạc cũng khá là keo kiệt, Đông Thành bên kia phồn hoa đoạn đường người có tiền nhiều chính là, tùy tùy tiện tiện mấy trăm ngàn trên dưới, không động lòng là giả. Hai Mao à, hiện tại chúng ta tiền vốn quá ít, đi tới còn chưa đủ cho người ta nhét kẽ răng đây, chờ chúng ta hầu bao khỏe mạnh, đến thời điểm ta lại dẫn ngươi đi nhìn, trước đây ta cũng đi qua nơi đó chơi đùa hai cái, loáng một cái đã nhiều năm như vậy, còn thật là có chút hoài niệm à. Kha kha, đại ca hiện tại vận may chính hưng, dùng không được mấy ngày liền có thể thắng lượng lớn tiên tinh, đến thời điểm nhất định có thể ở Đông Thành, giết hắn cái không còn manh giáp. Ha ha, mượn ngươi chút lành, mau mau ăn đi, ta có thể không nhịn được nghị thông hai cái. Được. Hứa Uyển Nhi lúc này chính đang trước bàn trang điểm trang phục, ngày hôm qua đều cùng Mạnh công tử hẹn cẩn thận, những ngày qua đều sẽ đi khách sạn nơi đó, vì nàng điều trị thân thể, đến thời điểm lại dùng tiên nguyên vì là thai nhi gột rửa. Nhìn trong gương chính mình, nữ nhân ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không hề dùng cái gì hương liệu, chỉ là đơn giản để cho mình càng sạch sẽ một điểm, mặc dù như vậy nữ nhân dung nhan cũng là có 102, chấm như tuyết khuôn mặt khiến người ta ước ao. Thu thập xong tất cả sau khi, Hứa Uyển Nhi rời khỏi cửa nhà, Lục Vân cũng không ở nhà, chính mình cũng không cần cùng bất luận người nào chào hỏi, tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc nữ nhân liền đến khách sạn. Tiểu Nhị cũng rất sớm thu được dặn dò, mang theo nàng một đường đi đến Cơ Trường Cự trước cửa phòng. Vừa muốn gõ cửa Hứa Uyển Nhi, nhìn thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, thiếu niên mặc áo trắng mỉm cười đưa nàng mời đến trong phòng, bên trong còn có một chút cơm nước, nhìn dáng dấp còn chưa có bắt đầu ăn. "Uyển Nhi tỷ, ngươi đến còn rất sớm, ta cũng là mới vừa lên, không bằng đồng thời ngồi xuống ăn chút đi." Hắn sau đó lại nói cũng không mượn. "Này, thích hợp sao?" Cơ Trường Cự tiến lên lôi kéo nữ nhân, cẩn thận từng ly từng tí một đỡ nàng ngồi xuống, "Này có cái gì không thích hợp, một bữa cơm mà thôi." "Được rồi, liền quấy rối ngươi." Đối với thiếu niên tứ chi tiếp xúc, Hứa Uyển Nhi cũng toàn xem là lòng tốt, tình cờ vẫn sẽ có một ít thẹn thùng, đối mặt như vậy nhiệt tình, nữ nhân cũng chỉ có thể tỏ mệnh. Nam nhân an vị ở nữ nhân bên người, trước tiên cho nàng xới một chén tiên khí 10 phần cháo thịt, lại cho nàng tự tay bóc một cái nấu chín chim hồng hạt trứng, nữ nhân thụ sủng nhược kinh cảm giác, ngay kỹ nuốt chậm xếp là đẹp đẽ. "Uyển Nhi tỷ, ngày hôm qua ngươi sau khi trở về, hắn không có khó khăn ngươi đi, ngươi hiện tại cũng không thể độc ý, muốn lấy chính mình thân thể làm trọng." Hứa Uyển Nhi ôn nhu trả lời, "Không có, cảm tạ công tử quan tâm, ngươi đối với ta thực sự là quá tốt rồi." Cơ Trưởng Cự nghiêm nghị nói rằng, ngươi cũng là một cái số khổ nữ nhân, khiến người ta không nhịn được thương tiếc, ta cũng là đủ khả năng giúp một chút ngươi thôi. Nữ nhân túi đầu ăn đồ ăn không nói gì thêm, nàng không biết nên nói như thế nào, ngoại trừ cảm tạ ở ngoài, đối phương cũng nên nghe chẳng đi, chỉ có thể đem đối phương thiện ý ghi vào trong lòng. Hai người đồng thời dùng cơm, trong lúc nam nhân thỉnh thoảng cho nữ tử cắp mấy món nhắm, nữ nhân xem cái bé gái như thế, nghe lời ngoan ngoãn ăn cơm, khuôn mặt đỏ bừng bừng thật không tiện. Đặt chén trong tay xuống khoái, Hứa Uyển Nhi nói rằng, công tử, ta ăn no. Được, chúng ta liền tiếp tục bắt đầu điều dưỡng đi, chỉ có điều ngươi nghĩ thông suốt không có, là cách quần áo vẫn là. Hứa Uyển Nhi nghĩ đến ngày hôm qua lời của đối phương, thai nhi vị trí bất chính cần xoa bóp chậm rãi dẫn dắt hài tử trở lại trạng thái bình thường. Chỉ có điều cách quần áo cần thời gian quá dài, chính mình mang thai kỳ cũng sắp đến rồi, gặp làm lỡ hài tử của rửa. Uyển Nhi tất cả nghe theo công tử sắp xếp. Nữ nhân cuối cùng lựa chọn tin tưởng nam tử. Được, ta nhất định sẽ không nhường ngươi thất vọng. Ừm. Cơ Trưởng Cự đứng dậy đỡ lấy người phụ nữ tới đến trước giường ngồi ở, nhìn ngượng ngùng nữ nhân, muốn cho nàng cởi quần áo, nữ tử đột nhiên mở miệng, "Công tử, ngươi có thể đi ra ngoài trước một chút hay không?" "Làm sao?" Hứa Uyển Nhi nhăn nhó nói rằng, ngươi liền trước tiên đi ra ngoài một chút mà. Hả, được. Không biết phát sinh cái gì, ngược lại hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Cơ Trưởng Cự liền thoải mái đi ra ngoài. Ngay ở mới vừa Hứa Uyển Nhi cảm thấy đến ngực có chút chứng đau, đến hiện tại mấu chốt trên, thời kỳ cho con bú tình huống thường thường gặp xảy ra chuyện như vậy, quá mức sung túc chỉ có thể chính mình chen ra ngoài một ít mới được. Nhìn thấy trên bàn vừa vặn có một cái chén nhỏ, Hứa Uyển Nhi cầm tới, é lệ mở ra vào áo, một người bận rộn. Quá có một phút, mới thở hồng hộc làm xong, thả đồ xuống sau khi, xích thành chờ đợi Hứa Uyển Nhi chỉ có thể tiến vào trong chăn, lộ ra một cái đầu với bên ngoài thét lên. Vào đi. Cơ Trưởng Cự đẩy cửa phòng ra đi vào, đến nữ tử phụ cận cảm giác được có một ít quen thuộc hương vị, mũi cẩn thận ngửi một cái bốn phía quan sát một hồi, nhìn thấy trên bàn một cái bát thịnh hơn nửa bát nước lèo, lấy tới liếm một hồi hương vị không sai, thẳng thắn bưng lên đến liền uống lên. Hứa Uyển Nhi khóc không ra nước mắt nói, ngươi tại sao có thể như vậy, ai nha? Cơ trưởng Cự cầm bắt không hỏi, Uyển Nhi tỷ, lại làm sao, không thể uống sao? Nữ nhân hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cũng không tiếp tục muốn đi ra, xấu hổ nói rằng, ta gần nhất có chút nơi này chúng đau, đó là người ta.
Này,
xin lỗi à, ta không biết, ta liền cảm thấy rất thơm uống rất ngon, không nghĩ đến sẽ là như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hứa Uyển Nhi cũng không tiện nói gì, uống đều uống, coi như xong đi. Cảm tạ ngươi, vậy ta bắt đầu rồi. Hứa Uyển Nhi cả người cũng làm cho chăn bao lấy, chẳng lẽ còn muốn sốc lên mới được sao? Đơn giản nhắm hai mắt lại, không nghĩ nữa, hết thảy đều chính là hải tử an toàn. Nam nhân thì lại nhẹ nhàng đem chăn mở ra, nhìn thấy trời cao hoàn mỹ kết tác, hay là sắp lâm buồn, nữ nhân bây giờ có được tiền đột hậu tiểu thiên nhiên đường cong, đối phương không hề bảo lưu tin tưởng chính mình. Hít sâu một hơi, nam nhân không thể không triển khai thủ pháp của chính mình bắt đầu xoa bóp, lần này nhưng là toàn vị trí, không thể xem ngày hôm qua như vậy, hắn còn chuyên môn từ hệ thống mua một bộ thủ pháp. Nhẹ nhàng đem nữ nhân điều chỉnh thoải mái tư thế ngủ, cơ trưởng Cự ở một bên có việc dùng tiên lực, bắt đầu đối với nữ nhân cái bụng chu vi điểm nhẹ, sau đó lại sẽ nữ nhân kéo đến làm cho nàng ngồi xuống, lại bắt đầu ở phía sau lưng điểm nhẹ một hồi, nắm lấy một cái cánh tay chậm rãi khẽ kéo. Nữ nhân bị động tác này làm cho không biết làm sao, cả người không thoải mái chỉ có thể cố nén, đầu, vai, cánh tay, DLL, từng cái bị xoa bóp mấy lần, cuối cùng một hai bàn tay nắm lấy bắp đùi của nàng. Chương 158, thật là thơm. Sắp trời đã rất muộn, Hứa Uyển Nhi ngồi ở bồn tắm bắt đầu thanh tẩy, bên trong không phải nước bình thường, mà là cơ trưởng Cự lấy ra tiên nước suối đun nóng sau, như vậy không ảnh hưởng thai nhi khỏe mạnh. Nữ nhân cũng không hề rời đi, vẫn là ở khách sạn trong phòng, do với mình không hề bảo lưu làm cho đối phương trị liệu, tuy rằng hiệu quả rất rõ ràng, làm cho nàng cảm giác được rất dễ dàng, nhưng là có nhiều chỗ cũng mất khống chế, căn bản ngăn cản không được. Chính mình hiện tại bộ dáng này, hơi hơi chạm một hồi liền sẽ có dị thường cảm giác sai, ngực cũng là trướng không nhịn được phát tác, càng đến mặt sau, thai nhi dưới đáy cần dẫn dắt, làm cho nàng không nhịn được sủi lơ đến trong ngực của nam nhân. Trên người bẩn thỉu dáng dấp làm cho nàng không biết làm sao, vẫn là nam nhân khá là săn sóc, cũng không có cười nhạo nàng, mà là ôn nhu cho nàng thả nước tắm, lại đưa nàng ôm vào trong thùng nước tắm, sau đó đi ra ngoài. Nữ nhân nằm ở trong nước một cũng không muốn nhúc nhích, trong đầu tất cả đều là thiếu niên bóng người cùng mỉm cười dáng vẻ, hắn săn sóc cùng ôn nhu để cho mình rất thoải mái, trong lúc lơ đãng nữ nhân liền thất thần, khóe miệng khẽ mỉm cười. Một lúc lâu nữ tử xoa xoa cái bụng dường như dò hỏi thai nhi, hai tử, ta nên làm gì, trong đầu của ta tất cả đều là hắn, hắn ôm ấp thật sự rất ấm áp, để ta rất có cảm giác an toàn, nhưng là bây giờ ta lại sao có thể có như thế hy vọng xa vời đây. Thanh tẩy xong xuôi, nữ người đi ra mặc vào nam nhân đưa cho áo của nàng, hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, mở cửa phòng đi ra phía ngoài. Cơ trưởng Cự nhìn thấy tóc còn ướt nhẹp Hứa Uyển Nhi, nữ nhân cũng nhìn thấy đang đợi anh tuấn thiếu niên, hai người bốn mắt đối lập, ai cũng không nói gì, liền như thế lặng lặng mà nhìn. Cuối cùng cơ trưởng Cự trước tiên mở miệng, muộn như vậy, lưu lại đi. Nữ nhân mỉm cười lắc đầu một cái biểu thị, vẫn là không cần đi, dù sao ta còn có nhà. Tốt lắm, ta đưa ngươi trở về đi thôi.
Được.
Hai người đi tới dưới lầu, đi ở náo nhiệt trên đường cái, buổi tối bóng đêm đèn đuốc sáng choang, người đến người đi đám người cùng mua đi âm thanh, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Trên đường có cái bán kẹo người quán nhỏ vị, một người sử dụng tiên pháp có thể đủ nước ép đường, đem người tướng mạo hời hợt vẽ ra đến, điều này cũng dẫn tới không ít người nắm tiền đi mua. Cơ trưởng Cự mang theo nữ người đi tới nơi này, đồng nghiệp, cho chúng ta đến hai cái.
Được rồi, khách quan chờ.
Chỉ thấy người này liếc mắt nhìn hai người, đưa tay bắt đầu nước chảy mây trôi bình thường, đem hai cái người đường làm trông rất sống động, nam anh tuấn nữ đẹp đẽ.
Đến, khách quan, 20 khối tiên tinh.
Cơ trưởng Cự tiếp nhận hai cái người đường, đem nữ lưu cho mình, nam giao cho Hứa Uyển Nhi, sau đó thanh toán món nợ hai người rời đi. Cơ trưởng Cự nhìn ăn kẹo người nữ nhân hỏi, ăn ngon không?
Hứa Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ừm.
Nữ nhân vẫn còn có chút không buông ra, cơ trưởng Cự không thể không lôi đông lôi tây nói chuyện cùng nàng, chậm rãi hai người bắt đầu vừa nói vừa cười lên. Người đường ăn xong, hai người dần dần đi đến tiên thành phía tây, người cũng càng ngày càng ít, hoàn cảnh chung quanh vô cùng yên tĩnh, hai người cũng không tiếp tục nói nữa, liền như thế lặng lặng mà đi tới. Mãi đến tận đi đến một cái hẻo lánh trong đường hẻm, cơ trưởng Cự dừng bước, Hứa Uyển Nhi nghi hoặc cũng theo ngừng lại. Chỉ thấy nam nhân tiến lên ôm lấy nàng, hôn miệng mình, nữ nhân bản năng muốn mở ra hắn, chỉ là nàng không có làm như thế, tựa ở trên tường hưởng thụ nam nhân yêu thương. Đến cửa nhà, nữ nhân mở ra cửa viện, xoay người nhìn vừa nãy hôn môi chính mình thiếu niên, không muốn mở miệng nói rằng, ngươi trở về đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Cơ trưởng Cự nhìn nhu tình nữ nhân, ta yêu thích ngươi. Nữ nhân sững sờ, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn đối phương ánh mắt chân thành, nàng không có lên tiếng, mà là đi vào trong viện, tướng môn đóng kín trên, dựa vào ở trên cửa nước mắt chảy xuống. Cuối cùng nam nhân rời đi, nữ nhân về đến nhà bên trong, đen thui gian phòng không có đèn sáng, giải thích trong nhà một người không có, đi vào gian phòng của mình, nằm ở trên giường ôm gối, hồi tưởng thiếu niên đối với nàng hành động, nàng ngủ không được. Một bên khác Lục Vân cùng Trương Nhị Mao ở trong thanh lâu trái ôm phải ấp vui vẻ lên, ngày hôm nay vận khí không tệ, lại nhỏ thắng mấy cái, để Lục Vân hài lòng cảm thấy đến vận khí trở về. Hắn không có lựa chọn về nhà mà là ở bên ngoài ngủ lại, thủ đi về trước cũng là bị chê cười, không bằng ở bên ngoài ngốc tự tại, dị vạng hắn bài bạc thời điểm cũng rất ít về nhà, huống hồ bên người còn theo cái Trương Nhị Mao. Sau đó mấy ngày, Lục Vân thường xuyên ra vào các loại sòng bạc tiểu lâu thanh lâu, tháng ngày trải qua tiêu xái, gần nhất liên tiếp không ngừng thắng tiền, cũng làm cho hắn bắt đầu đắc ý lên, tính toán đâu ra đấy trên người mình có 1 triệu tiên tinh. Trương Nhị Mao bưng lên một chén rượu nói rằng, đại ca, Tây Thành bên này sòng bạc chơi quá nhỏ, ta xem hay là đi Đông Thành đi xem đi, nếu như mạnh mẽ kiếm nó so sánh, chúng ta nhưng là chân chính phát tài. Lục Vân cười đắc ý nói, thật ngươi Trương Nhị Mao, có phải là chính ngươi muốn đi, gần nhất ngươi cùng ta cũng thắng không ít đi.
Kha kha,
ta này không phải muốn đi chướng tăng kiến thức sao, theo đại ca đồng thời tùy tiện phủi đi một điểm, đều đủ ta bình thường một năm tiêu dùng, nói tới chỗ này vẫn đúng là muốn cảm ơn đại ca. Lục Vân vui mừng gật gù, chính hắn một cái tiểu đệ nhưng là để hắn rất hài lòng, đoạn thời gian gần đây đi theo làm tùy tùng, nhẫn nhục chịu khó không nói, theo thắng tiền, cũng sẽ thường xuyên hiếu kính chính mình. Từ trước một ít hồ bằng cẩu hữu biết Lục Vân lại phát tài sau khi, lại bắt đầu cùng hắn giao du, Lục Vân khịt mũi coi thường, có điều cũng không có từ chối, chỉ là số một tiểu đệ vẫn là trước mắt Trương Nhị Mao. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm, sau đó hảo hảo theo ta hỗn, tương lai này Lan Lăng Thành luôn có ngươi như vậy một vị trí. Người này đã bắt đầu còn không giới hạn, chính mình bao nhiêu cân lượng đã quên sao, có tiền cũng không trở về nhà đem tiền giao cho chính mình nữ nhân, đáng đời ngươi cũng đi, Trương Nhị Mao trong lòng khinh bị nói. Cảm ơn đại ca, tiểu đệ mời ngươi một ly. Được, ha ha ha. Bên trong khách sạn Cơ Trường Cự như cũ ra sức biểu diễn, trải qua mấy ngày nỗ lực, Hứa Uyển Nhi trong lòng đối với mình không có ngăn cách, coi như xích thành chờ đợi cũng biểu hiện tự nhiên lên. Nữ nhân ngực có chút đến không khỏe, công tử, phiền phức ngươi đi ra ngoài lần nữa đi. Cơ Trường Cự nhìn chằm chằm nơi đó liếc mắt nhìn, có phải là lại một tới? Chán ghét, đi ra ngoài trước đi. Nam nhân không hề rời đi, mà là túi đầu hưởng thụ cam lộ mùi vị, nữ nhân bị làm hoa tay múa chân đạo, nhất thời không biết nên làm gì, trong lòng lại nhảy lợi hại, cả người có chút khó chịu, cuối cùng nữ nhân miệng phun thơm ngát ôm lấy hắn đầu, nếu đều như vậy, liền dứt khoát thoải mái tiếp thu được rồi, dù sao nàng cũng không nỡ đối phương bung ra. Cảm giác được nữ nhân thái độ, Cơ Trường Cự lá gan cũng lớn lên, đã đến trình độ này, cách thành công cũng là chỉ kém như vậy một bước, tâm tư của nữ nhân trên căn bản hòa tan, không tốn thời gian dài, hắn liền có thể được toại nguyện. Chương 159, thật là thơm. Một ngày này Lục Vân rốt cục lấy hết dũng khí, mang theo Trương Nhị Mao cùng đi Đông Thành, hắn còn đặc biệt lại mua một bộ hành trang cùng một cái cây quạt, này thân phối hợp dường như lại trở về đã từng Lục gia đại công tử trạng thái. Mấy ngày nay phía Tây sòng bạc để bọn họ đi khắp, có thua có thắng đều là món tiền nhỏ, một điểm đều không có cảm giác mới mẻ, liền tinh thần đều sắp không nhấc lên nổi, mỗi lần đặt cược đều là kẻ nhà tướng phó một hồi, căn bản không có gì vãng kích thích. Lan Lăng Thành độ khách phòng trà là một nhà bí ẩn cứ điểm, bên ngoài Thanh Cư Nhã huyện chính là một chỗ uống trà địa phương, bên trong kỳ thực chính là phong cách không giống sòng bạc, loại này treo đầu dê bán thịt chó tình huống, tới chỗ nào đều không tươi. Lục Vân Trương Nhị Mao hai người một bộ công tử cùng quản gia hóa trang, đi vào phòng trà liền nên đón trong cửa hàng đồng nghiệp, nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Đồng nghiệp quay về Lục Vân hành lễ, vị công tử này, xin hỏi muốn uống chút gì không trà, phòng khách vẫn là thông. Lục Vân mặt không hề cảm xúc nói rằng, tốt nhất trà cũng không mùi vị gì, ta muốn uống điểm không giống nhau trà, kính xin mang ta đi bên trong đi, bên ngoài ta chờ không quen. Đồng nghiệp đánh giá một hồi hai người, cảm thấy đến không có vấn đề gì, thái độ không còn như vậy thấp kém, chắp tay nói rằng, không có vấn đề, chúng ta nơi này cái gì trà cũng không thiếu, chỉ là nên có quy củ không thể thiếu. Lục Vân gật gù lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho đồng nghiệp, người sau tiếp nhận đi tra xét một hồi, chừng 100 vạn tiền tinh quả thật có tư cách vào đi, sau đó đem nhận trả lại Lục Vân. Công tử mời đi theo ta. Đồng nghiệp phía trước dẫn đường, hai người theo sát sau, một đường theo nơi sâu xa đi, xuyên qua mấy cái biệt viện đi thẳng tới ưu tính địa phương, mở ra trận pháp xuất hiện một cái đại điện, bên trong tráng lệ tình cảnh, để Trương Nhị Mao lấy làm kinh hãi. Lục Vân nhìn thấy tiểu đệ vẻ mặt cười nói, không cần kinh hoàng, thủ đoạn nhỏ mà thôi, tới nơi này không giàu sang thì cũng cao quý, người bình thường căn bản đều không vào được, bên trong có càn khôn có điều là che giấu hai mắt người thôi. Trương Nhị Mao gật đầu lại hỏi, chúng ta phía Tây không đều là ở bề ngoài mở sao, nơi này vì sao làm điều thừa đây? Ha ha, ngươi đây liền không hiểu đi, đi tới nơi này đều là cái gì người? Bọn họ sau lưng lại là người nào? Đã từng Lan Lăng Thành có một vị công tử ở sòng bạc đánh cược ngàn vạn tiên tinh, cuối cùng vẫn thua, thế lực sau lưng hắn biết sau khi, trực tiếp đem sòng bạc kia cho diệt khẩu, của cải cũng bị đoạt lại trở lại, từ đó về sau một ít gia tộc quý phu nhân cũng sẽ đi mỗi cái cửa hàng tìm kiếm chính mình nam nhân, một lời không hợp chính là đánh đánh đại náo, người bình thường còn mở không nổi cái này, dù sao khiêm tốn một chút vẫn là tốt đẹp. Trương Nhị Mao xem nghe được cái gì bí ẩn như thế, sùng bái nhìn Lục Vân, người sau rất cười cười hài lòng, cuối cùng đồng thời tiến vào núi vàng biển lớn. Bên trong cũng không phải quá nhiều, âm thanh cũng không có như vậy lẫn lộn, từng cái mới đài đều có một cái tú lệ hầu gái hầu hạ, mấy người vây quanh cùng một chỗ đặt cược, ngàn khối tiên tinh cất bước, có người một áp lực nén mấy trăm ngàn. Cho dù đã từng tới nơi này Lục Vân, cũng không được cụp đôi là người, chính mình hiện tại tổng cộng có điều trăm vạn tiên tinh, đối mặt lớn như vậy mặt mũi, không thể không nhận túng, muốn rút tuổi đáy rồi hay là muốn xem vật khí. Tiếp theo hai người đi tới một chỗ ít người địa phương, một cái hầu gái thẻ nhạt ngồi ở mặt bàn bên chờ đợi khách mời, các nàng nhưng là theo ấn tiền thuê kết tiền công, không có chuyện làm ăn một ngày này bằng làm không công. Nhìn thấy hai cái nghèo túng đi tới, hầu gái cũng miễn cưỡng lên tinh thần hỏi, hai vị khách quan muốn đặt cược sao? Lục Vân nhẹ như mây gió nói rằng, được, trước tiên chơi cái một vạn tiên tinh ép áp trợ tử. Trương Nhị Mao nói theo, ta cũng tới 5.000 tiên tinh mua đại. Hầu gái không nghĩ đến hai người này cùng nhau tướng mạo xấu xí, vẫn tính là đủ khí thế, tuy rằng dưới không phải rất nhiều, cũng coi như có thể ứng phó việc xấu. Nữ tử liền bắt đầu thoải mái riêu nổi lên cái sảng. Hứa Uyển Nhi thở gấp gắt gao nắm lấy tay của người đàn ông cánh tay, nàng lại một lần nữa đến tan vỡ biên giới. Nam nhân thờ ơ không động lòng tiếp tục làm cho thẳng thai nhi vị trí, nữ nhân chân răng rối thẳng không nhịn được hô to, co quắp một trận, co quắp mềm luôn ra. Cơ trưởng Cự cười khẽ giúp thanh lý một hồi, lại sẽ chuẩn bị kỹ càng thuốc bổ cho nữ tử ăn vào. Một tay ôm lấy xích thành chờ đợi phụ nữ có thai, một tay bưng bát cho nàng mướn thuốc. Nam nhân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, đã gần đủ rồi, thai nhi hiện tại tất cả bình thường, cũng khôi phục bình thường vị trí, ngươi cảm giác thế nào? Hứa Uyển Nhi uống xong đem tay của đối phương đẩy ra, ngươi xấu, ngươi để người ta rất thẹn thùng, nào có ngươi loại này phương pháp trị liệu, ngươi là cố ý để người ta lung túng. Cơ trưởng Cự cười khẽ đem bát bỏ qua một bên, tay lại không thành thật lộn xộn, thời gian sau này có thể dùng tiên nguyên, ngươi hiện tại chỉ có thể dùng hai giọt, nhường ngươi cùng thai nhi đạt đến viên mãn nhất trạng thái, cuối cùng chờ hắn xuất thế đang uống giọt cuối cùng, chí ít cũng là cái thiên chi tiêu tử. Nữ nhân đem thân thể tới gần trong ngực của hắn, nắm lấy tay của đối phương đặt ở trên bụng, mềm nhẹ nói rằng, hết thảy đều xin nhờ ngươi, không có sự xuất hiện của ngươi, ta thật sự không biết nên làm gì, chỉ là Huyền Nhi cho không được ngươi cái gì, hy vọng ngươi không nên tức giận. Sẽ không, ta đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, có ngươi khoảng thời gian này, ta cũng cảm thấy không có như vậy khó khăn, chính là ta hiện tại cũng muốn đi đến ôm ngươi, ngươi có thể đáp ứng sao? Hứa Huyền Nhi đỏ sẫm khuôn mặt ngượng ngùng và phần, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, cầm lấy tay của đối phương nói rằng, ngươi không thể để cho ta quá làm khó dễ, người ta hiện tại bộ dáng này, chỉ có thể cho phép nằm ở một bên. Được. Nam nhân không thể chờ đợi được nữa đem tất cả thả xuống, ngoại trừ tất cả lộ ra nam nhân thể trình, vừa mới hơi mất tập trung liền chui tiến vào ổ chăn. Hứa Huyền Nhi khiếp sợ nhìn thấy đáng sợ một màn, thế gian tại sao có thể có như vậy kỳ nam tử, cảm nhận được đối phương phân chấn, nàng bị sợ rồi, chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình, kinh hồn bạt vía y ôi tại hắn trong ngực. Cơ trưởng cự cười khổ một tiếng, nặng nặng đối phương mui nói rằng, ngày hôm nay ta không muốn ngươi trở lại, có thể không? Nữ nhân rốt cục an tâm hạ xuống, e thẹn chen chen người tử, ngọt thanh nói rằng, như vậy không tốt sao, dù sao trong nhà không có ai chăm nom, ta sợ vạn nhất có chuyện gì. Hứa Huyền Nhi lúc này trong lòng cũng muốn lưu lại, tiên tính vượt qua mỗi một buổi tối, chính là không rõ ràng đối phương thái độ, mình rốt cuộc ở trong mắt hắn là cái gì, nàng không khát vọng được quá nhiều ưu ái, chỉ hy vọng không muốn đem mình thương quá sâu. Nam nhân một tay nâng lên đời cằm, hai mắt thật to chớp chớp, tội nghiệp nhìn hắn, cơ trưởng cự thô bạo chết lẩu biểu đạt, ta hy vọng ngươi ngày hôm nay lưu lại theo ta, cũng sẽ không làm có ngươi, ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ, lý do này có thể không? Nhìn thấy nam nhân như vậy chân tình biểu lộ, nữ nhân né tránh không dám nhìn hắn, đem chính mình đưa vào đối phương lồng ngực, ôm nam nhân cái cổ, nhẹ giọng khóc thút thít, ta cũng không muốn rời đi ngươi, ta sợ ngươi gặp ghét bỏ ta, nếu như có một ngày ngươi phải đi, xin mời không cần nói cho ta, ta đồng ý cho rằng đây là một giấc mộng, vương vàng nhớ kỹ ngươi. Chương 160, hết chuyện để nói. Sáng sủa bên trong gian phòng, ấm áp khí tức đầy giấy người thần kinh, khiến người ta trầm luân tại đây tốt đẹp hoàn cảnh ở trong, nam nữ lẫn nhau giúp vào với nhau lẫn nhau dây dưa, nam tử thể hiện ra nên coi ôn nhu, nữ tử kiên trì bụng lớn còn muốn với hắn làm nũng. Gần nhất Hứa Huyền Nhi cũng không còn ngực trướng đau tật xấu, vẫn chưa tới thời điểm liền sẽ bị người xấu này cướp đi, làm cho nàng không đất dung thân vẫn ở nhường nhịn, mặt khác trong lòng lại khát vọng có thể thỏa mãn nam nhân, chí ít có thể làm cho chính mình cảm thấy đến có giá trị. Đương nhiên cũng ít không được mỹ lệ nói dối, nam nhân bệnh một cái thê thảm cố sự, mới để nữ nhân phòng tuyến cuối cùng đánh tan. Hắn nói từ nhỏ đã bị gia tộc xem là tiên thai bồi dưỡng, vẫn không có trải nghiệm quá sự ấm áp của gia đình, cũng chưa từng uống qua như vậy mùi vị, từ lần trước ngộ uống sau khi, liền cũng lại không quên được loại kia mùi vị. Lời này nếu để cho Đường Nhu biết, nhất định sẽ hét ầm như lôi đánh chửi mạnh nhân không lương tâm, chính mình nhọc nhằn khổ sở đưa ngươi nuôi lớn, cho tới bây giờ lại vì ngươi bỏ qua tất cả, ngươi xem lão nương cái mông đều thành hình răng gì. Nhưng là Hứa Huyền Nhi không biết à, từ vừa mới bắt đầu nàng liền bị cơ trưởng cự chính nghĩa thiếu niên nhân vật thiết lập hấp dẫn, đến mặt sau xoa bóp thời điểm, nàng cũng là cảm thấy được đối phương vì nàng được, tuy rằng chậm rãi nhận ra được không đúng. Chính mình làm sao không phải là muốn lấy được một ít quan tâm cùng bảo vệ đây. Cơ trưởng cự loát nữ tử tóc, nhìn đẹp đẽ Hứa Huyền Nhi lại khiêu khích hắn uy hiếp, ta xem ngươi sắp lâm buồn, sẽ không vượt qua thời gian một tháng, chúng ta phải làm tốt tất cả chuẩn bị, có thể không thể xuất hiện một tia sai lầm. Nữ nhân ôn nhu đáp lại, hừm, ta hết thảy đều nghe lời ngươi sắp xếp, còn có cái gì tốt chuẩn bị, đơn giản cần một ít bà mụ mà thôi, ta biết một ít chuyên môn đỡ đẻ phụ nhân, đến thời điểm xin các nàng hỗ trợ là được rồi. Cơ trưởng cự bình tĩnh lắc đầu một cái nói rằng, không phải những này, ta đây đều từ lâu vì ngươi sắp xếp thỏa đáng, đứa nhỏ này ở ngươi dùng tiên nguyên sau khi hiện tại đã trưởng rất tốt, ta sợ đến thời điểm ngươi nhất thời không kiên trì được. Đâu chỉ là cái bụng hài tử biến hóa rất lớn, coi như Hứa Huyền Nhi thân thể cũng tinh thần tỏa sáng, tu vi đều tăng trưởng rất nhiều, càng là cái kia chói mắt số mệnh, tử hải đã khổng lồ vô cùng, liền mang theo Hứa Huyền Nhi đều có 1/3 tử khí bao trùm. Nữ nhân nghe được nam nhân lời nói có chút lo lắng, nàng cũng là lần thứ nhất thai nghén hài tử, đương nhiên cũng đã từng nghe nói sinh sản lúc các loại khó khăn, có rất nhiều khó sinh thí dụ tạo thành một sát hai mạng kết cục, kết quả tốt nhất cũng là bảo vệ hài tử. Nữ nhân ảm đạm tối tăm rời đi. Nữ nhân căng thẳng nắm lấy nam nhân vai ôn nhu nói, thật sự có dọa người như vậy sao, ta có chút sợ sệt, vậy phải làm sao bây giờ à, ngươi có phải là có biện pháp gì, nhất định phải giúp đỡ ta. Nam nhân mỉm cười động viên nữ nhân tâm tình, không nghĩ tới như thế kiên cường nữ nhân còn có như thế nhu nhược thời điểm, ngươi trước tiên không cần phải sợ, biện pháp ta ngược lại thật ra có một cái, ngươi chỗ đó theo ta quan sát vẫn là quá non, vẫn là cần hoạt động một chút mới được. Hứa Huyền Nhi khuôn mặt thanh tú biến đổi, nhìn chằm chằm đối phương uy hiếp hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng nói rằng, ngươi là thật lòng sao, ta hiện tại bộ dáng này cũng được, ngươi có phải là gạt ta à? Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu, ngươi đều nhiều hơn lâu không có hoạt động, không phải vậy đến thời điểm có ngươi khóc. Ta không muốn, ta không muốn, ngươi lừa người, ngươi lừa người. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, những chuyện này ngươi nên rõ ràng mới đúng, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, ta bảo vệ ngươi còn đến không kịp đây. Nhìn thấy thất kinh nữ nhân, cơ trưởng cự cũng chỉ đành nỗ lực an ủi, vững vàng ôm lấy nàng, không cho đối phương dễ rủa không gian, nữ nhân cũng thật cảm giác được nam nhân dị dạng, không khỏi oan ức cầu toàn. Để ta suy nghĩ một chút có được hay không, người ta sợ sẽ mà, ngươi liền không thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cơ trưởng cự cười khẽ hôn một cái mặt của đối phương chứng, được rồi, đều nghe lời ngươi. Cảm nhận được đối phương chân thành, Hứa Huyền Nhi bình yên hưởng thụ mỗi một khắc kiên tĩnh, bất chi bất giác nhắm hai mắt lại ngủ, nàng hay là biết người đàn ông này đối với nàng có chút ý đồ, vừa bắt đầu biết đến nói nhất định sẽ phòng ngừa đi, nàng bây giờ ngoại trừ nơi đó còn có chỗ nào hoàn hảo không chút tổn hại đây, nàng đã không thể cứu chữa, không thể rời bỏ cái này cho nàng cảm giác an toàn nam nhân. Lan Lăng Thành độ khách bên trong trà lâu bộ, người càng ngày càng nhiều, đâu đâu cũng có áo ngọc dây vàng cao quý không tả nổi, lẫn nhau trong lúc đó còn có thể chào hỏi, đến một chỗ mặt bàn còn có thể chơi trên một cái. Sắc trời đã không còn sớm, chính là nam nhân đi ra tiêu xài thời gian, phàm là trong túi có chút tiền tài, ai không muốn đi ra đi dạo, có người yêu kết giao đạo hữu cộng thương đại đạo, có người lợi ích lui tới nói chuyện làm ăn, có mấy người xa hoa đổi truy thưởng chú thanh lâu, còn có một loại người tiểu đánh cược di tình vui đến quên cả trời đất. Lúc này một cái xa xôi trên mặt đài, đang có hai người đàn ông ở mở to mắt to nhìn hầu gái si trùng, ong ong tiếng vang dẫn ra tiếng lòng của bọn họ, một ánh mắt không nháy mắt liền như thế nhìn. Ầm. Hầu gái đem si trùng rơi vào trên mặt đài. Lục Vân ôn nộ nói rằng, "Mở." Chỉ thấy hầu gái nhẹ nhàng đem si trùng mở ra, lộ ra ba cái sảng phân biệt là 1, 2, 2, tiểu. Lục Vân thất vọng nhắm hai mắt lại, ngày hôm nay đây là làm sao đến cùng, lại thua một ván. Trương Nhị Mao một bên khuyên giải nói, "Đại ca, ngày hôm nay hay là phong thủy không được, chúng ta hay là đi thôi, chờ trở lại nuôi dưỡng tinh thần, quá mức sẽ thắng lại là được rồi." Cô ngay. Lục Vân lúc này đã lên cơn giận dữ, từ đi vào bắt đầu chính mình liền thua nhiều thắng ít, trong túi tiên tinh dần dần hết rồi, gọi tiền vốn đều thua gần đủ rồi, điều này làm cho hắn làm sao chịu phục, lẽ nào mặt mày xám xịt về đi không được. Trương Nhị Mao khó khăn nói, "Đại ca, không thể lại chơi, không phải vậy chúng ta thất bại quang." Lục Vân cau mày, hết chuyện để nói, tiểu tử này gần nhất có chút phiêu à, quay đầu hai mắt thường hồng nhìn hắn, nhắm lại ngươi miệng túi, nếu như còn dám nói lung tung, cẩn thận ta trừng trị ngươi. "Vâng vâng vâng, đại ca ta sai rồi." Trương Nhị Mao tức thời xin lỗi, trong lòng xem thường khinh bị xem thường. Chủ trì đài mảnh hầu gái lộ ra nghề nghiệp bảng hiệu đủ cười, cái này khách quan, có còn nên trở lại một cái. Lục Vân đem tức giận trở nên bình lặng, nhìn đài mảnh trên cái sảng, lại nhìn chính mình còn lại tiên tinh, còn sót lại chừng 10 vạn, liền đi thẳng một mạch như vậy lúc nào mới có thể kế bể, hai tử lập tức sẽ sinh ra, hắn còn có gì bộ mặt đi gặp phu nhân. Hít sâu một hơi, Lục Vân sắc mặt đỏ chót lấy ra chữ vật giới chỉ đặt ở trên mặt đài, đây là 10 vạn tiên tinh ngươi đến một dưới, lần này ta mua đại. Một cái định thắng thua, Lục Vân cũng là liều mạng, thắng sở hữu tiền đều trở về, còn có thể lợi nhuận nhỏ một bút, còn thua hắn chưa hề nghĩ tới. Trong đầu tất cả đều là muốn thắng. Hầu gái nắm quá nhẫn kiểm tra một chút, con số vừa vặn liền đặt ở mặt bàn trung gian một vị trí, cầm lấy si trung thành thạo lay động lên. Con 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 con. Con 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 con. Con 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 con. Thời gian phảng phất quá thật chậm, nữ nhân vẫn như thế lung lay, Lục Vân trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi, tay chăm chú năm năm đấm, trong lòng tất cả đều là đại đại đại, nhất định là đại. Đùng. Si trung rơi xuống trên mặt đài, lúc này cũng hấp dẫn một chút xem trò vui đi tới, 10 vạn tiên tinh một cái nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính là nhỏ, có hứng thú đương nhiên dừng lại một hồi. Hầu gái chậm rãi mở ra si trung. Chương 161, hết chuyện để nói. Không thể. Chỉ thấy trên mặt đài ba cái sảng cố định ở 1, 2, 3 tiểu, cũng là mang ý nghĩa Lục Vân cuối cùng tiền đặt cược thua, triệt để thua đấu. Trên mặt tái nhợt nổi gân xanh, Lục Vân cả người rung động nhìn hết thảy trước mắt, hắn không thể tiếp thu kết quả này, hắn liền mua đại vài cây, vẫn luôn là tiểu, hoài nghi đối phương vốn là hãm hại hắn. Lục Vân chỉ vào hầu gái nổi giận, có phải là ngươi động chân động tay, nhất định là ngươi, làm sao sẽ vẫn là tiểu, ngươi nói đúng không là ngươi đang giở trò quỷ. Hầu gái không thích đáp lại, vị công tử này, xin đừng nên quá nhiều, thắng thua là lại chuyện không quá bình thường. Cũng không thể thua liền đoán ta đi. Người đánh rắm. Lục Vân giận không nhịn nổi muốn nổi giận. Một bên xem trò vui công tử áo gấm không nhìn nổi, đi ra quay về Lục Vân nói rằng, "Ù, này không phải đại danh đỉnh đỉnh phá gia chi từ sao, tại sao thua tiền muốn quỵ nợ a, chà chà chà. Ta lại mẹ ngươi." Nổi giận Lục Vân rốt cục mất đi lý trí, thả ra thiên tiên tu vi đã xảy ra là không thể ngăn cản, một quyền đem tiếp lời công tử đánh bay. Tình cảnh này dọa sợ mọi người, dồn dập lần đi rất xa, cái tên này đủ đưa a, dám ở chỗ này gây sự, lần trước có như thế một cái, nấm mộ có đến có mấy chục mét biến thành đại thụ đi. Không để ý đến bị đánh người thế nào, Lục Vân tức giận chất vấn hầu gái, nói, có phải là ngươi ở gian lận? Hầu gái cũng bị dọa sợ, song bạc có chính mình quy củ, một điểm tật xấu đều không có, ai sẽ cho người khác đưa tiền à, chỉ là nàng cũng không dám nói à. Ta. Hầu gái sợ hãi đến run lẩy bẩy. Làm cản. Người phương nào dám ở chỗ này ngang ngược? Hầu gái vẫn chưa nói hết nói, một cái trung niên chân tiên bại lộ khí tức đi tới, bước chân đạp đạp âm thanh vang vọng yên tĩnh không gian. Cảm nhận được bị khí tức mạnh mẽ khóa chặt, Lục Vân lý trí khôi phục bình thường, nỗi giận tâm tình biến thành sợ hãi, âm thầm hối hận không thôi, vậy phải làm sao bây giờ là tốt. Trung niên chân tiên đi tới gần nhìn Lục Vân nói rằng, là ngươi muốn ở chỗ này gây sự. Lục Vân không thể không nhắm mắt giải thích, tiền bối, ta cũng không phải là muốn gây sự, ta chỉ là hoài nghi người thị nữ này có vấn đề, không phải vậy. À, câm miệng đi, ngươi đã động thủ đánh người, còn vu hại chúng ta sòng bạc danh dự, bất luận cái nào một cái đều coi là đối với chúng ta sòng bạc khiêu khích, vẫn là bó tay chịu trói đi. Trung niên chân tiên căn bản không cần nghe quá nhiều giải thích. Bọn họ sau lưng có mạnh mẽ bối cảnh, huống hồ một cái nho nhỏ thiên tiên, giết lập uy chính là. Lục Vân cả người mồ hôi nóng biến thành mồ hôi lạnh, luôn luôn theo chính mình Trương Nhị Mao chạy đi đâu. Người a, ai tới cứu giúp ta a? Mới vừa bị đánh bay công tử áo gấm, không biết từ nơi nào lại đi trở về, ngoài miệng một vệt máu xem ra được một chút thương thế. Công tử áo gấm đầy mặt cừu hận mang theo sát khí, ngươi cái này bắt con vô dụng phá ra chi tử, lại dám động thủ với ta, ngươi có biết hay không ta là ai, mù con mắt chó của ngươi, ngày hôm nay ta muốn ngươi sống không bằng chết. Có không ít người nhận ra công tử áo gấm, liền ngay cả trung niên chân tiên cũng biết thân phận của hắn, ngược lại lai lịch không nhỏ, chính mình cũng không thể không cho đối phương mặt mũi. Người đàn ông trung niên khách khí nói, "Vương công tử, ngươi xem việc này giao cho ta xử lý làm sao, nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn bằng giao." "Hừ, ngươi tính là thứ gì, ngày hôm nay hắn nhất định phải giao cho ta, không phải vậy ngươi đi tìm nhà ta lão tổ đi lý luận." Giờ khắc này Lục Vân như là đồ vật như thế, bị cướp đến cướp đi, cả người không còn khí lực, đáng thương ngồi vào trên đất, chờ đợi không biết vận mệnh, hắn ngay cả chạy trốn dũng khí đều thăng không đứng lên, để người vây xem cũng rung đùi lắc ý, lại là một cái ấm đầu túm bao. Hải Vương Châu trong không gian, Cơ Trưởng Cự cùng Cơ Thiên Hạ đứng chắp tay chạm ở một cái đỉnh núi, một cái bạch đi một cái hắc ý, ngoại trừ màu sắc không giống nhau ở ngoài, bất luận hình thái vẫn là tướng mạo, đều là như vậy tương tự. Theo gió phiêu hai cha con vẫn giữ yên lặng, Cơ Trưởng Cự đem đối phương từ vực sâu mang sau khi ra ngoài liền vẫn như vậy, Cơ Thiên Hạ cũng không có hỏi, đối phương có chuyện gì nhất định sẽ nói. Nhi tử, biết ta tại sao vẫn để huynh đệ các ngươi tu luyện, không thả huynh đệ các ngươi rời đi sao? Không biết, thế nhưng ta quyết định muốn đi ra ngoài, không muốn cả đời sống ở ngươi cánh chim bên dưới. Ai, lấy ngươi hiện tại tư chất ở hạ giới thuộc về cao cấp nhất yêu nghiệt, tại đây tiên giới nhưng là hết sức bình thường, bên ngoài không có ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy, liền như thế đi ra ngoài ngươi để ta làm sao an tâm, lao tử hiện tại liền hai người các ngươi nhi tử. Thực Cơ Trưởng Cự cũng đã giúp bọn họ tăng lên tư chất, chỉ là hiện nay chính mình cũng không phải rất giàu có, ngoại giới nghịch tiên tiên dược, đã rất khó dùng tiền tinh tính toán, hệ thống bên trong có cũng là giá trên trời. Hơn nữa trừ phi thần vật có thể nhất lao vĩnh dận, hắn tiên phẩm trợ giúp cũng vô cùng có hạn. Huống hồ hắn còn có một đoàn nữ nhân, như thế toàn gia đều là nuốt vàng thú, ở chính mình không có thực lực tuyệt đối trước, hắn chỉ có thể làm từng bước làm cho các nàng tu luyện tăng lên, làm ra một ít tiểu thay đổi vẫn là có thể. Cơ Thiên Hạ có chút xấu hổ, có thể chính mình là ăn quả cân quyết tâm, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, "Cha, ngươi liền thả ta đi ra ngoài đi, là chết hay sống ta Cơ Thiên Hạ một mình gánh chịu, chắc chắn sẽ không quái bất luận người nào." Cơ Trưởng Cự đi đến chính là một cái tát vô vào con trai ngốc đầu trên, "Đánh rắm, ngươi nếu như xảy ra vấn đề, cuối cùng còn chưa là ta cùng mẹ ngươi thương tâm." Người sau không tiếp tục nói nữa, liền như thế quỳ không đứng lên, nhìn thấy như vậy ánh mắt kiên định, Cơ Trưởng Cự trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Phổ thông thiên tài thiên tư, màu xanh lam số mệnh, còn một mực phải đi con đường vô địch tử, như thế sớm đi ra ngoài cho người ta làm đá kê chân sao, sau đó sẽ bị người ta thuyết phục, làm một người tốt nhất nam phối, đi chính mình đã từng đường xưa. Có phải là xác định phải đi ra ngoài, không có đường sống vẹn toàn sao? Xác định. Cơ Trưởng Cự tức giận hàm răng đau, thực sự không được đem hắn ném tới cằn cỗi địa phương, lại cho hắn một ít lá bài tẩy, trong thời gian ngắn nên quẹ không được. Vẫn là khác làm dự định. Đông nhiên nghĩ đến một loại nào đó biện pháp, Cơ Trưởng Cự khí tức trầm trọng hỏi, "Ta có thể thả ngươi đi tiên giới tùy ý lang bạt trưởng thành, thế nhưng ta muốn ngươi từ bỏ hiện tại nắm giữ tất cả, ngươi đồng ý sao?" Cơ Thiên Hạ không rõ vì sao, lẽ nào cha tức rồi, muốn đem hắn sở hữu bảo vật cùng tiên dược đều cho thu hồi đi sao? Mặc dù có chút không muốn, nhưng là vì có thể độc lập sinh hoạt, hắn cũng kiên định niềm tin. "Ta đồng ý." Cơ Trưởng Cự bất đắc dĩ thở dài, "Được, xem như ngươi lợi hại, đi cùng mẹ ngươi thấy một mặt đi, có mấy lời nên nói như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi." Cơ Thiên Hạ rốt cục lộ ra nụ cười, thô bạo chết lậu khuôn mặt có vẻ càng thêm có nam nhân hàn khí khái, "Ta biết nên nói như thế nào, nhất định sẽ không để nương lo lắng, cảm tạ ngươi cha, hài nhi cho ngài dập đầu." Thịch thịch ầm. Chờ Cơ Thiên Hạ ngẩng đầu lên thời điểm, phát hiện cha đã biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới đứng lên. Đứng ở hiểm trở đỉnh cao trên, Cơ Thiên Hạ niệm đạt thông suốt, một luồng vô địch khí tức uy phong lấm lẫm, bốn phương tám hướng không khí vì thế mà chấn động. "Tiên giới, ta Cơ Thiên Hạ thời đại đến rồi, bọn ngươi yêu ma quỷ quái, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta nhất định sẽ dùng các ngươi máu tươi, đến lúc ra ta vô địch ý chí." "Cha, hạ giới ngươi làm đầu, này tiên giới ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, lấy ngài tản mạn nếp sống, thực nơi này thích hợp ngươi ở lại đây dưỡng lão." Chương 162, công tử nhân tử. Mấy ngày sau, Lan Lăng thành gia tộc cao cấp vương nhà trước cửa lớn, một người quần áo lam lũ rối bù ăn mày bình thường người, nằm ngoài trên đường cái không lúc đích. Cả người vết máu loang lổ, hoàn toàn thay đổi dáng dấp, thực sự là vô cùng thê thảm, đi ngang qua người không dám tới gần, chỉ lo nhiễm phải suối quậy, nhìn dáng dấp là đắc tội rồi người của vương gia, mới sẽ bị làm thành bộ dạng này. "Cứu mạng, cứu ta." Người này chính là mấy ngày trước còn hăng hái Lục Vân, ngày ấy ở trong sòng bạc bị chân tiên cường giả trực tiếp chấn áp, lại cùng vương nhà công tử cãi cọ nửa ngày, cuối cùng bàn luận xong xuôi giao cho vương nhà xử trí, hắn mới có thê thảm như thế tình hình. Lục Vân cũng không nghĩ tới, tùy tiện đánh người khác một quyền, lại đánh tới công tử nhà họ Vương trên người, nếu như không có việc này, dù cho ở sòng bạc phá hoại quy củ, tối thiểu còn có cơ hội sống sót, sẽ không giống như bây giờ sống không bằng chết. Lục Vân mấy ngày nay ở vương nhà trải qua cực kỳ tàn ác cực hình, xin tha căn bản cũng không có dùng, làm nô làm chó người ta đều không lọt mắt. Thân thể từng cái kinh mạch bị cắt đứt, trên mặt bị cắt hoàn toàn thay đổi, đan điền cũng bị vô tình đánh nát, tiên thể đã tàn tạ không thể tả, cả người không thể động đậy một chút nào, đời này xem như là triệt để phế bỏ, còn lại tháng ngày chỉ có thể như vậy sống sót. Lục Vân nằm trên mặt đất nhìn qua lại người đi đường, khí tức yếu ớt phát ra âm thanh, "Cứu mạng a, cứu ta." Đi ngang qua người căn bản bỏ mặc, ai sẽ phản ứng một cái xa lạ phế nhân, mà đắc tội người của vương gia, đại danh đỉnh đỉnh Lục gia phá gia chi tử ở trên đường cái, bây giờ căn bản không người nào có thể nhận ra được. Vẫn đợi được bữa trưa, trên đường cái người đã rất thiếu, từ bí ẩn bên góc tường đi ra một người. Đi đến Lục Vân bên người, cũng không có cho đối phương cơ hội phản ứng, trực tiếp mang theo rời đi tại chỗ. Phía tây khu dân nghèo một cái rách nát tiểu viện, người này tiện tay đem Lục Vân ném xuống đất, để hắn vô cùng chật vật kêu khổ. "Thê, ai ú ai nhà đau chết ta rồi." Lục Vân nằm trên đất nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại trở lại nhà của chính mình bên trong, lại nhìn thấy đem hắn mang đến người, lại là hắn huynh đệ tốt Trương Nhị Mao. Lục Vân run run rẩy rẩy nói rằng, "Ngươi lúc đó chạy đi đâu, vì sao không ngăn cản ta điểm?" Trương Nhị Mao cũng không còn mọi khi khách sáo, thường thường thản nhiên nói, "Ta chỉ có điều là cái phổ thông tiên nhân, không có bị ngươi liên lụy chết đã là cảm ơn trời đất, nếu không là ta cơ linh một điểm, cho tới bây giờ cho ngươi nhặt xác người đều không có, ngươi cũng không cảm thấy ngại trách ta." "Ngươi?" Lúc này không giống ngày xưa, chính mình hiện tại dáng dấp này, nơi nào còn có tư cách đắc tội người, liền cái phổ thông đứa nhỏ đều có thể một cước giẫm chết chính mình. Liền đáng thương nói rằng, hai Mao huynh đệ, ta không có trách ngươi, van cầu ngươi xem ở chúng ta giao tình phần trên, cứu cứu ta với. Ngươi đều tổn thương thành tình trạng như thế này, ta có thể có biện pháp gì? Cái nhóm này ta tìm cái tiên sư trị liệu một hồi cũng được chứ, ta bất đồ khôi phục có thương thế, tối thiểu có thể đứng lên đến a, chị dâu ngươi bây giờ lập tức sẽ sinh, con người của ta có thể làm cho nàng sống thế nào a? Trương Nhị Mao không hề bị lay động, sớm con mẹ nó làm gì đi tới, không cảm giác được trong nhà liền mọi người không có sao, đối với Lục Vân bây giờ thảm trạng cũng không thể rời bỏ công lao của chính mình, cứu hắn là sẽ không cứu. Ngươi vẫn là tự cầu phúc đi, ta cũng không dám vì ngươi đi đắc tội vương nhà, ta có thể đem ngươi mang về đã hết lòng hết, ta muốn đi rồi, ngươi vẫn là nhớ lại một chút quá khứ của chính mình đi. Không, hai Mao đừng đi a, cứu giúp ta. Trương Nhị Mao ngươi con mẹ nó, ngươi chẳng ra gì. Bất luận Lục Vân thế nào kêu gọi, đối phương đều không để ý đến hắn, tức đến nổ phổi hắn chửi ầm lên, cũng là chuyện vô bổ. Huyền Nhi, đúng đúng đúng, còn có Huyền Nhi, người à, chết chạy đi đâu, mau tới cứu giúp ta à, cứu mạng a ông trời. Trong sân trống rỗng, phu nhân của chính mình cũng chưa từng xuất hiện, như vậy Lục Vân hoảng rồi, lẽ nào bị chính mình khí chạy sao, này đều lúc nào. Têu trời trời không ngữ gọi đất đất không hử, hắn bi ai nằm trên đất, hồi tưởng chính mình bi thảm vận mệnh. Khách sạn tình cảnh bên trong tuyệt nhiên không giống, lúc này bên trong gian phòng tràn ngập hương thơm khí tức, Hứa Uyển Nhi nghiêng người nằm, trong lòng căng thẳng lên, nam nhân phía sau đã đem nàng ôm lấy, ấm áp tiếng thở dốc làm cho nàng tâm loạn như ma. Trải qua mấy ngày đấu tranh tư tưởng, nữ nhân quyết định đem chính mình ranh giới cuối cùng giao cho cái này anh tuấn nam nhân, tiền đề là không thể gây tổn thương cho đến trong bụng thai nhi, từng trải qua đối phương khủng bố, làm cho nàng thấp thỏm bất an, đột nhiên cảm giác được cái gì, nàng hít sâu một hơi. Đang đứng ở thời kỳ mẫn cảm nữ nhân, có thể nào nhận được đối xử như vậy, không nhịn được muốn tìm cái kia mỹ lệ phía chân trời, tràn đầy yêu thương làm choáng váng đầu óc. Lạc lối càng bay càng cao, biết chân chính nhìn thấy thiên ngoại tiên hạ. Xuân quang vô hạn thật chỉ là gần hoàng hôn, nữ nhân hạnh phúc ngủ, đây là nàng cuộc đời khác nhau trải qua, nàng yêu loại này cảm giác, chính là quá mức bề ngoài, này vẫn là nam nhân ôn nhu tình huống, nếu không mình căn bản vô lực chống đối. Cơ trưởng cự đem đối phương chăn đắp kín, chính mình thu dọn một hồi dung nhan dáng vẻ, khóe miệng hơi dương lên, Hứa Uyển Nhi lúc này cho hắn cảm giác thực sự là thoải mái a, tâm tình khoan khoái rất nhiều. Thu thập xong sau khi, để nữ nhân nghỉ ngơi cho khỏe, cơ trưởng cự liền rời khỏi phòng, bởi vì hắn thu được Trương Nhị Mao tin tức, liền ở dưới lầu gian phòng chờ hắn đây. Trương Nhị Mao rất sớm liền đến, cho công tử đưa tin sau khi liền không có quá nhiều quấy rối, đàng hoàng ở chỗ này chờ, sự tình đã làm gần đủ rồi, không biết đối phương gặp cho hắn tưởng tượng gì. Cơ trưởng cự đi vào. Trương Nhị Mao tiến lên hành lễ, hai Mao ra mắt công tử. Cơ trưởng cự bình thản hỏi, "Ừm, sự tình làm thế nào rồi?" "Này, sự tình là như vậy, xin mời công tử nghe ta êm tai nói." Cơ trưởng cự ngồi xuống nghe đối phương cùng hắn báo cáo, từ vừa mới bắt đầu kết giao cho tới bây giờ tình huống, nghe hắn có chút bất ngờ. Không nghĩ đến Lục Vân bây giờ thê thảm như vậy, này không phải là cơ trưởng cự dặn dò làm. Hắn chỉ có điều để Trương Nhị Mao tiếp xúc Lục Vân, trước tiên dẫn hắn ở sòng bạc chơi lên, về phần tại sao sẽ thắng, có tiền có thể bắt quỷ say cối, trước hết để cho Lục Vân thoải mái mấy ngày lại nói. Sau đó sẽ để hắn rơi xuống đáy vực, đến thời điểm làm tiếp một cái bẫy, để Hứa Uyển Nhi triệt để hết hy vọng mà thôi, chỉ là không có nghĩ đến phát sinh cho tới bây giờ mức độ. Có điều quan hệ cũng không lớn, Hứa Uyển Nhi đã thành chính mình vưu vật, cũng không còn hồi tâm chuyển ý khả năng, còn Lục Vân tình huống, hắn cũng căn bản không có để ở trong mắt. Trương Nhị Mao nói sau khi, xem công tử không có thay đổi gì, chính mình cũng yên lòng, sau đó lại hỏi, "Công tử, đón lấy làm sao bây giờ?" Cơ trưởng cự buồn lo vô cớ thở dài, ai, vốn định đến thời điểm cho hắn một khoản tiền, để hắn rời đi Huyền Nhi cô nương mà thôi, không nghĩ đến sự tình phát triển đến nước này. Ta nhìn hắn như vậy sinh không khỏi chết sống sót, thực sự là không đành lòng, hai Mao à, không bằng ngươi liền lại tiễn hắn một đoạn đi, hiện tại ngục tình thế tốt đẹp, không chừng đi sớm còn có thể hốn cái cơ duyên lớn, ngươi nói có đúng hay không à. Trương Nhị Mao quỳ trên mặt đất sùng bái nói rằng, công tử nhân tử, duy chúng ta tấm gương vậy, hai Mao đồng ý vì là công tử giải ưu. Chương 163, công tử nhân tử. Ken, ký chủ thành công bắt Hứa Huyền Nhi, bắt được phương tâm, ảnh hưởng thiên đạo con cưng trọng đại nhân quả, khen thưởng tử tệ 5 triệu. Ken, ký chủ gián tiếp khiến Lục Vân tử vong, ảnh hưởng thiên đạo con cưng trọng đại nhân quả, khen thưởng tử tệ 3 triệu. Ken, ký chủ tự động trở thành thiên đạo con cưng chi phụ, kết xuống trọng đại nhân sinh nhân quả, khen thưởng tử tệ 8 triệu. Lúc này đã đêm hôm khuya khoắt, y nhân còn ở vui tươi mộng đẹp bên trong, cơ trưởng cự nghe được lâu không gặp âm thanh, tâm tình sung sướng lên. Lục Vân đã chết rồi, Trương Nhị Mao tốc độ cũng là thật nhanh, đêm đêm gió cao giết người đêm, cô độc băng lạnh Lục Vân nhìn thấy Trương Nhị Mao muốn giết hắn, không thể tin tưởng, chỉ là đối phương cũng không có nói một câu phí lời, trực tiếp giải quyết hắn. Cái này đáng thương phá ra chi tử, đến chết cũng không biết Hứa Uyển Nhi đã thuộc về người khác, hại chết chính mình hậu trường hắc thủ vẫn chưa từng xuất hiện, thậm chí trước khi chết cũng không biết có người muốn hại hắn. Cuối cùng cơ trưởng cự cho Trương Nhị Mao 10 vạn khối trung phẩm tiên tinh, để hắn rời đi Lan Lăng thành mở ra cuộc sống mới. Trương Nhị Mao kinh hồn bạt vía rời đi, mãi đến tận rời đi bên ngoài mấy vạn dặm, lo âu trong lòng mới thả xuống, hắn sợ vị công tử kia đột nhiên đổi ý, lại đem chính mình giết, xem ra là lấy dạ tiểu nhân đo lòng cô tử. Đương nhiên cơ trưởng cự khẳng định không là người tốt lành gì, làm việc cũng không tuân theo quy củ, chưa từng có cái gì cấm kỵ. Trương Nhị Mao chỉ có điều là cái tiểu nhân vật mà thôi, hắn dòng sông lịch sử chi một hạt cắt tử mà thôi, đối với nghe lời người hắn luôn luôn là rất hào phóng. Cơ trưởng cự nhìn hệ thống không gian tử tệ, sắp tiêu hao sạch sẽ lại gia tăng rồi 16 triệu, miệng cười nở hoa. Hệ thống, đem tu vi cho ta tăng lên tới tiên vương. Ken. Sau một khắc ngọc thụ lâm phong cơ trưởng cự, trở nên càng thêm cao thâm khó dò, trên mặt không ngừng biến ảo, khi thì yên tĩnh trầm ổn, khi thì cao lãnh bá đạo, khi thì tà mị yêu dị. cuối cùng bình tĩnh hình ảnh ngắt quãng ở hiền lành lịch sự khuôn mặt anh tuấn. Ngoại giới bầu trời chấn động, màu tím lôi đỉnh hiện ra, mang theo khủng bố uy năng, phản phất đang tìm kiếm cái gì mục tiêu, điều này làm cho rất nhiều bế quan tiên vương chờ các đại cự đầu mở mắt ra. Cổ hoang tiên giới một vị tiên hoàng chính đang hướng bốn phía khu vực điều tra, chỉ có điều không có phát giác được cái gì, nhìn chằm chằm bầu trời màu tím lôi đỉnh, ở trong hư không táo bạo nhảy lên, cuối cùng quá sau nửa canh giờ, tự động tan thành mây khói. Kỳ quái, rõ ràng có một vị tiên vương sinh ra, làm sao sẽ không tìm được, lẽ nào là thất bại? Liên tiên phạt đại kiếp đều biến mất, xem ra người kia nên đã chết rồi. Vị này tiên hoàng tự lẩm bẩm, chỉ là hắn không biết là đối phương không chỉ thành tiểu tiên vương, hơn nữa còn là tiên giới trẻ trung nhất thiếu niên tiên vương. Bên trong gian phòng, Cơ Trường Cự Ôn Nhu nhìn nữ nhân, thân vung tay lên đem gian phòng đóng kín lên, ở nữ nhân mi tâm hơi điểm nhẹ, Hứa Uyển Nhi ngủ đến càng thêm an ổn. Cơ Trường Cự cho đối phương sửa sang lại quần áo xong, vuốt phồng lên cái bụng nói rằng, ta làm nhiều như vậy, có thể hay không là ngươi trở thành tiên giới chí tôn lúc to lớn nhất trở ngại, hay hoặc là có một ngày ngươi biết được chân tướng sau khi vui đầu ẩn nhẫn ngủ đông ở bên cạnh ta, sẽ có một ngày cho ta đẹp đẽ. Thiên đạo con cưng quá mức thần bí, liền ngay cả ta đều cảm giác được áp lực, ta không hy vọng mẹ ngươi thương tâm, dù sao nàng đời này đều là ta nữ nhân, còn ngươi, ta không cách nào xác định. Tương lai có một ngày ngươi có thể không dung ta. Ta Cơ Trường Cự sống lại một đời, vốn là không hề quỹ tích có thể tìm ra, đối xử nhân vật chính cũng từ không lưu lại cái gì mầm họa, hải tử. Tương lai của ngươi ta nắm bắt không được à, chỉ có thể oan ức ngươi, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi theo ngươi cha đẻ đi thôi, hay là hắn còn có thể chăm nom ngươi. Lúc này Cơ Trường Cự nội tâm vô cùng dãy rủa, hắn có nghĩ tới đem đứa bé này bồi dưỡng lên, coi như không cho mình sử dụng đều không có quan hệ. Chỉ là không ổn định nhân tố quá nhiều rồi, coi như có một ngày chính mình vô địch hậu thế, đều sẽ lo lắng người ở bên cạnh gặp sẽ không phải chịu nguy hiểm gì, cùng ở bên người lưu lại một cái lữ bố, không bằng cho hắn đổi một cái linh hồn, thành vì chính mình con trai ruột. Cơ Trường Cự xoa xoa cái bụng một hồi lâu, mới kiên định mở ra không gian, trong tay có thêm một cái thần hồn tiểu nhân, ở Cơ Trường Cự trong tay đứng trên cao đứng. Thần hồn tiểu nhân biến ảo thành một cái thiếu niên mặc áo đen, bá đạo vô cùng ánh mắt xem hướng bốn phía, trên giường nằm một cái huyền ước nữ nhân ngủ, cái bụng phồng lên thai nghén sức sống mãnh liệt. Cha, đây chính là ngươi đưa cơ duyên của ta. Ngươi đây là để ta nấu lại đúc lại đi, ngươi không phải đáp ứng để ta đi ra ngoài sao, ngươi làm sao như vậy không giảng đạo lý. Đáng thương thiên hạ cha già, Cơ Trường Cự không vui nói, ngươi cái này tiểu tử ngốc, cha còn có thể hại ngươi không được, ngươi liền biết đi ra ngoài lang bạn, ngươi thiên tư tâm tính bối cảnh, phóng tới ngoại giới cũng chính là người bình thường, hơn nữa ngươi nhất định phải tu luyện cái gì vô địch đạo, số mệnh kém một nhóm, ngươi này không phải đổi tới đi tặng đầu người sao. Cơ Thiên Hạ không phục nói rằng, hừ, không thẹn là ta cha đẻ, bất luận lúc nào ngươi liền không coi trọng ta, coi như ngươi nói đều đúng, ta cũng sẽ cố gắng đi thay đổi, ta Cơ Thiên Hạ không kém gì bất luận người nào, sớm muộn có một ngày đứng ở tiên giới đỉnh, ta muốn để bầu trời này đều muốn thần phục với ta dưới chân. Ai đi à, đây là muốn điên à, còn không học được bước đi đã nghi bay, nhân vật chính cũng không có ngươi như thế phiêu đi. Cơ Trường Cự đối với cái này còn lớn nhất, một điểm chiêu đều không có, tức giận hàm răng trực dương dương. Cơ Trường Cự âm trầm quát lạnh, thiếu mẹ kiếp nói phí lời, đây là thiên đạo thiên thai, số mệnh hùng hậu không thể phỏng đoán, lớn như vậy cơ duyên bị ngươi xem thường, ta thật muốn con mẹ nó một cái tát đập chết ngươi. Cơ Thiên Hạ không tiếp tục nói nữa, đúng mực liền đứng ở nơi đó, hắn cũng biết cha sẽ không hố chính mình, chính là không ngỡ chuyện gì đều là hắn nói rất đúng, loại kia vĩnh viễn coi chính mình là thành đứa nhỏ như thế cảm giác. Cơ Trường Cự nói rằng, vào đi thôi, đến thời điểm ngươi sau khi sinh, ta liền đem ngươi đưa đi, ngươi sẽ ở hoàn toàn mới địa phương trưởng thành, ngàn năm vạn năm ta cũng sẽ không can thiệp sự tự do của ngươi, chuyện gì khác ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi tiên thể ta gặp cho ngươi bảo vệ tốt, mặt trên còn có ngươi một tia thần hồn, khôi phục một ít hồn lực cũng có thể tiếp tục ở tại bên trong không gian, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền hai cái mẫu thân, hai cái đều toán bản thể, còn ngươi tương lai có thể đi tới một bước nào, liền xem ngươi tạo hóa. Thực nếu như không phải nhi tử cả ngày nháo muốn đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không ra hạ sách này, cùng để hắn cả ngày phiền muộn, không bằng thả hắn rời đi, cho hắn một cái nhân vật chính thân, thêm vào hắn vô địch ý chí, không chừng vẫn đúng là có thể chế bá một phương tiên giới. Cơ Thiên Hạ suy nghĩ một hồi, nhìn phụ thân nghiêm khắc vẻ mặt, lại nhìn ngủ say Hứa Uyển Nhi, đây cũng là hắn nữ nhân đi, vì mình hắn khẳng định cũng phí đi rất nhiều tâm trí đi. Mặc kệ vì tự do vẫn là hắn, Cơ Thiên Hạ không có từ chối ý nghĩ, nếu như thật như phụ thân từng nói, con đường của chính mình có thể sẽ càng thêm thông thuận một ít, hắn cũng không là cái gì cũng không hiểu người, từ nhỏ đã tiếp xúc qua số mệnh nói chuyện. Cơ Thiên Hạ cũng không là cái gì do dự thiếu quyết đoán người, trời sinh vương giả tính khí, để hắn quả đoán lựa chọn đồng ý, cũng sẽ không có cái gì cảm giác cái nấy, tương lai chính mình dưới chân nhất định sẽ thây chất thành núi, máu chảy thành sông, toàn bộ tiên giới đều sẽ bởi vì hắn mà run rẩy. Cha, cảm tạ ngươi, ta đồng ý ta Cơ Thiên Hạ từ đây hai cái mẹ ruột, nhất định sẽ ngang nhau hiếu thuận các nàng, nguyện thiên địa chứng kiến, như có vi phạm lời thề, vĩnh viễn không được an bình. Cơ Trường Cự bãi xua tay cho biết, đi thôi, ta gặp giúp ngươi một tay, không nên quên hấp thu tiên thiên mẫu khí, vật kia cũng là đại tạo hóa. Chương 164, gia tộc trọng trách. Ken, ký chủ gián tiếp chí tử thiên đạo con cưng, kết thúc trọng đại nhân quả liên hệ, khen thưởng tử tệ ngàn vạn. Ken, ký chủ chi tử tu hú chiếm tổ chim khách, dựng dục ra tân thiên đạo con cưng, khen thưởng tử tệ ngàn vạn. Ken, chúc mừng ký chủ gia đình thành làm nhân vật chính nhà, được thiên đạo số mệnh che chở, khen thưởng tử tệ 5 triệu. Cơ Trường Cự cảm giác linh hồn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, đối với một vài thứ xem càng thêm vi diệu, bản thân mình thì có một cái ngón tay vàng, số mệnh bên trong mang có một tia tự ý, bây giờ số mệnh lại tăng một tia màu tím số mệnh, để hắn ý nghĩ càng thêm thông suốt. Cơ Thiên Hạ thành công đầu thai, có điều cũng không phải thuận buồm xuôi gió, vừa bắt đầu đi vào thai nhi linh hồn liền bị bài xích lợi hại, tận quan tâm chính mình thần hồn mạnh mẽ, có thể suýt chút nữa liền chịu đến phản vệ. Nếu như không có hệ thống che đậy thiên đạo cảm ứng, thêm vào cơ trưởng cự tiên vương thần hồn phụ trợ, Cơ Thiên Hạ suýt chút nữa thành chất dinh dưỡng bị nuốt, đạo thai cũng phản kháng khá là kịch liệt, nó chỉ có nguy cơ ý thức, cũng không biết phát sinh cái gì. Hứa Uyển Nhi cái bụng xem túi vải như thế, phồng lên đến phồng lên đi, có cơ trưởng cự sớm làm tốt bố trí, nữ nhân không hề có một chút phản ứng, ngủ đến khá là chân thật. Cơ trưởng cự mở ra Hải Vương Châu, phát hiện bên trong lại tăng trưởng mấy lần diện tích, do với mình tu vi tăng lên, để nó thành công lên cấp thành tiên hoàng cấp bậc ngón tay vàng. Bên trong không còn là đơn thuần đại lục dáng dấp, cũng tách ra rất nhiều lục địa mảnh vỡ, biển rộng dòng sông cũng bắt đầu sinh ra, cảnh tượng bên trong cùng ảo ảnh như thế chấn động. Bởi vì trí bảo lên cấp lúc, tất cả mọi người đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại đã xong việc, tất cả mọi người cảm giác được biến hóa, cơ trưởng cự cho chính mình nữ nhân truyền âm giải thích một hồi, còn người khác sẽ theo liền bọn họ nghĩ đến. Trong vực sâu bộ cơ Đông Vũ Sinh không thể luyến đứng ở nơi đó, tiên khí nồng nặc rất nhiều, đã có tiểu một phần bắt đầu hóa dịch, vực sâu cũng càng lúc càng lớn, độ cao nhìn không thấy đầu. Những này đều không đúng trọng yếu nhất, đại ca của mình không gặp, không biết bị phụ thân giấu ở nơi nào, hoặc là không phải đã bị thả ra ngoài. Cơ Đông Vũ kẻ nhạt cực độ, hắn tuy rằng không có rất mãnh liệt ý nghĩ muốn đi ra ngoài, thế nhưng không thể một người biệt ở đây, hắn cũng đúng nơi phồn hoa rất ước mơ có một ngày trở thành tình thánh bình thường tồn tại. Hắn quay về vực sâu bầu trời rít đạo, thiên đạo bất công à, không đúng, cha ngươi không công bằng à, ta cũng không phải con nuôi à, vì sao đem ta một người ở lại chỗ này? Vậy ngươi muốn đi nơi nào đây? Nói cho ta một chút, thực sự không được ta đưa ngươi đi phương Tây tiên giới, làm một người xuất gia khỏe không? Cơ trưởng cự đạp thiên mà đến, tiên vương khí chất càng hơn một bậc, bất chi bất giác uy nghiêm rất nhiều, để Cơ Đông Vũ không dám nhìn thẳng. Cha, đại ca đi nơi nào? Ta để hắn đi một nơi khác bế quan, không bao lâu nữa, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Cơ Đông Vũ bất luận tướng mạo tính cách, đều cùng Thu Linh Nhi tương tự, cũng không dám xem đại ca như vậy đối lập cha đẻ, chỉ có thể tay chân nhăn nhó ủ rũ mặt. Cha, ta không muốn một người đợi ở chỗ này, trong không gian không phải có rất nhiều người sao, nếu không thì ta cũng đi cho ngươi chồng chọn quên đi. Cơ trưởng cự lắc đầu cười khổ, Vũ Nhi, đại ca ngươi để ta không bất lo cũng là thôi, làm sao ngươi cũng theo làm loạn. Cơ Đông Vũ tay cầm lấy góc áo túi đầu lầm bầm, cả ngày chính là để ta tu luyện, một chút ý tứ đều không có, lúc nào là cái đầu a? Này con thứ hai cũng không là cái gì kẻ tầm thường, xác thực không thể đem hắn cả đời hoa ở đây. Cơ trưởng cự trầm tư có hay không xong toàn mỹ biện pháp, cũng không dùng hắn đi ra ngoài, cũng sẽ không quá kẻ nhạt. Cơ trưởng cự ánh mắt sáng lên, thăm dò hỏi, lão nhị, nếu không cha cho ngươi tìm một số chuyện làm. Cơ Đông Vũ buồn bực nói xong rồi không được kêu ta lão nhị, ngươi xảy ra chuyện gì à? Có chuyện gì có thể làm, ngươi nói đi. Khắc khắc, nói sai. Vũ Nhi, bây giờ chúng ta một nhà cũng coi như ở tiên giới đặt chân, tương lai khẳng định cũng sẽ phát triển càng ngày càng tốt, chỉ là nhà chúng ta nhân số không phải rất vượng à, đến thời điểm coi như trở thành tiên giới bá chủ, cũng có điều là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Cơ Đông Vũ nhíu môi nói rằng, mẹ ta nhiều như vậy, ngươi đi sinh là được rồi, bất luận đệ đệ muội muội ta đều không phản đối, cùng ta nói này sốt ruột sự làm gì? Cơ trưởng cự khỏe miệng co giật, đây là cái gì phí lời, cái gì là sốt ruột sự à, giơ bàn tay lên muốn đập tới, cuối cùng vẫn không có động thủ. Lão đại như vậy đầu sắt chính mình cũng không cam lòng đánh, lão nhị có điều phát cầu nhau, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Ai, nhi tử này, việc này không thể để cho cha một người bận tâm a, chúng ta Cơ gia muốn trở thành tiên giới gia tộc lớn tồn tại, hy vọng ta một người, không biết cần năm nào tháng nào. Cơ Đông Vũ thật giống rõ ràng cái gì, trên mặt cũng không còn bình tĩnh nữa, cha, ngươi định làm như thế nào? Cơ trưởng cự trở nên nghiêm túc, chính trọng nói, ta cảm thấy đến gia tộc này trọng trách giao cho ngươi đến làm, ta cho ngươi phái 3000 tiên nữ lại đây cùng ngươi, vạn năm sau khi, có thể hay không cho ta Cơ gia phát dương quang đại, toàn liền dựa vào ngươi. Cơ Đông Vũ sợ hết hồn, miệng có chút phát khô, cha, ta mới vừa đột phá tiên nhân không bao lâu, tuổi tác tính được nhỏ như vậy, nhiệm vụ này có phải là quá nặng, ta sợ không chịu được nổi a. Làm sao? Ngươi không muốn vì gia tộc phân ưu? Không phải, ta đương nhiên đồng ý, chính là 3000 có phải là quá nhiều rồi, hài nhi tạm thời nắm bắt không được a. Cơ trưởng cự vui vẻ, đồng ý là tốt rồi, phản chính không gian bên trong có lượng lớn nhân khẩu, tùy ý chọn một ít thân cao thể chất không tệ là được. Ha ha, 3000 quá nhiều vậy thì 300 thế nào? Cơ Đông Vũ gãi đầu một cái lung túng cười, kha kha, 30 là được, trước tiên bồi dưỡng một chút cảm tình, tốt nhất tất cả đều là tiểu tiên nữ, tốt nhất lọ lì ngự tỷ đều đến một điểm. Cơ trưởng cự miệt thị một ánh mắt, không tiền đồ, lão tử nói cho ngươi 3000, ngươi cho ta chém tới 30, ta Cơ gia làm sao phát dương quang đại, 30 liền 30, có điều khác cho ngươi phối 100 hầu gái, hy vọng ngươi không nên để cho cha thất vọng. Chỉ cần không náo đi ra ngoài, làm sao đều được. Cơ trưởng cự trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lại bãi bình một đứa con trai, nếu như còn xem Cơ Thiên Hạ như vậy, hắn có thể tức chết không thể. Nhà địa chủ có lương thực dư, có tiền tiêu không hết, hài tử đột nhiên có một ngày nói hắn muốn đi ra ngoài kiếm tiền, này không phải vô nghĩa sao? Có tiền hay không không quan trọng lắm, then chốt ngươi đến khiến người ta bất lo không phải. Cơ Đông Vũ cũng biểu thị đồng ý, hai cha con lại đang hiệp thương một hồi, chuyện này liền như thế quyết định, vì nhi tử hạnh phúc, cơ trưởng cự nhọc lòng a. Được rồi, còn cụ thể làm sao, ta đi tìm mẹ ngươi thương lượng, tiểu tử ngươi liền cẩn thận đợi ở chỗ này chờ, cha sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cảm tạ cha ngươi. Hừm, đi rồi. Bên trong không gian một cái tao nhã trong đại điện, một cái thân thể nằm ở trên giường, nữ nhân thật giống như không có ngủ, bộ ngực mềm đung đưa, đùi đẹp thon dài, mê người hương vị phiêu phiêu, để mới vừa vào đến rồi cơ trưởng cự say sưa. Cơ trưởng cự trên đi ôm lấy Bạch Vật Khê, hôn lên, vội vã để cho mình xích thành chờ đợi, đối phương vừa bắt đầu chịu đến kinh hãi, cảm giác được người xấu kia buổi tối tới chơi, trong lòng vui mừng không được, bụng dưới không ngừng mà áp sát đối phương, làm cho nam nhân cảm nhận được nàng nhiệt độ. Chương 165, kết thúc. Sắp trời sáng, Hứa Uyển Nhi chậm rãi xoay người tay hướng về bên cạnh lâu đi, phát hiện người đàn ông kia còn ở trong lòng chân thật một điểm, lúc này mới mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp nhu tình như nước nhìn hắn. Cơ trưởng cự một ngày một đêm qua có thể coi là mệt muốn chết rồi, hầu hạ xong Hứa Uyển Nhi, lại sẽ Trương Nhị Mao đuổi đi, con lớn nhất sự tình quyết định, tiểu nhi tử lại nháo quyển, cuối cùng lại đi Bạch Vận Khê nơi đó động viên một chút. Đem Cơ Đông Vũ sự tình bàn giao một hồi, còn cho hắn tuyển người sự tình, để Thu Linh Nhi mang theo hắn nữ nhân đồng thời xử lý được rồi, hắn cũng là bận việc xong liền đi ra, để nữ nhân tỉnh lại. Hứa Uyển Nhi mới vừa tỉnh ngủ trạng thái rất tốt, mặt Phạm Hoa Đào nhìn cái này làm cho nàng mê ra hỏa, từ trong lồng ngực của hắn bắt đầu làm nũng, miệng phun thơm ngát nói rằng, ta nghĩ ngươi. Cơ trưởng cự mí mắt rực rực, nữ nhân này muốn làm yêu à, xem dáng dấp như vậy chính mình còn muốn bán dốc sức, đã như vậy vậy thì thuận thế mà làm, chỉ cần cẩn thận một điểm là có thể, hiện tại nữ nhân này, có hài tử sau khi, rất nhiều nơi vẫn là tuyệt không thể tả. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn bắt đầu một ngày mới, Hứa Uyển Nhi tình mê sâu nhất, yêu cầu cũng có thêm một điểm, tuy rằng không thể trắng trợn không kiêng rẻ, hai người vẫn là đạt đến hoàn mỹ kết quả. Này có thể khổ cái bụng Cơ Thiên Hạ, hắn hiện tại chỉ có điều là cái ngâm ở trong nước đạo thai mà thôi, theo các đại nhân chuyển động cùng nhau, hắn không gian sinh tồn có thể bị lấn qua một bên. Mới vừa tìm tòi thật làm sao hấp thu cơ thể mẹ tiên tiên mẫu khí, cái này để hắn tan vỡ cha liền để hắn không bình yên, không biết đây là mẹ kiếp yêu cầu, trải qua một cái canh giờ giàn vặt, Cơ Thiên Hạ suýt chút nữa tức giận muốn chính mình bỏ ra ngoài. Nữ nhân được thỏa mãn liền sẽ trở nên càng thêm dịu ngoan, nằm ở trong ngực của hắn xem mẹo con như thế nghe lời, cơ trưởng cự sau đó nghĩ tới điều gì, chỉ là không biết được làm sao mở miệng. Hứa Uyển Nhi cảm giác được đối phương có tâm sự, ngươi làm sao, đột nhiên không cao hứng đây, vừa nãy không còn rất tốt sao, có phải là ta nơi nào làm không tốt? Ta hiện tại trạng thái như thế này, cũng làm có ngươi, chờ ta đem tên tiểu tử này sinh ra được, lại cẩn thận cùng ngươi được không? Cơ trưởng cự tay đặt ở nữ nhân trên mặt, ngươi làm đã rất tốt, ta yêu thích ngươi còn đến không kịp đây, chỉ là tối hôm qua ta thu được một cái tin, xem ngươi ngủ thật ngon liền không có nói cho ngươi biết. Hứa Uyển Nhi hỏi, tin tức gì à, để như ngươi vậy lạnh như băng, ta còn tưởng rằng là người ta không nhường ngươi thỏa mãn đây. Cơ trưởng cự trầm tư một lúc lâu, nhìn ôn nhu Hứa Uyển Nhi nói rằng, Lục Vân chết rồi. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh hiện tại, Hứa Uyển Nhi không nghĩ tới sẽ là tin tức này, nàng mới vừa còn chìm đắm ở ấm áp cội nguồn hạnh phúc bên trong, đột nhiên nghe được Lục Vân tin qua đời, nàng lộ ra thương cảm. Hứa Uyển Nhi ôm nam nhân cái cổ, cũng không nhìn đối phương vẻ mặt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, ngươi cho hắn một khoản tiền đuổi rồi chính là, không có cần thiết giết hắn. Hứa Uyển Nhi trí tưởng tượng, kinh người cùng cơ trưởng cự bất nhu nhi hợp, nàng cho rằng mạnh nhân được chính mình, không muốn để cho mình rời đi, mới làm ra chuyện như vậy. Cơ trưởng cự đều cảm thấy đến có chút lôi, chỉ là người đã chết rồi, lại không phải hắn thật sự muốn giết đối phương, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, có một số việc vẫn như thế mơ mơ hồ hồ, dễ dàng nhất khiến người ta quên. Cơ trưởng cự nâng lên mặt của đối phương chứng, nhìn nữ nhân con mắt nói rằng, Uyển Nhi, việc này không phải là ta làm việc, cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta biết ngươi là cái nữ nhân tốt, ta làm sao sẽ làm ra nhường ngươi chuyện không vui đây. Nhìn ánh mắt của nam nhân, tuy rằng rất chân thành, nàng cũng là bán tín bán nghi, mới vừa được chính mình, Lục Vân tin qua đời liền xuất hiện, nơi nào sẽ có như thế xảo sự tình. Có điều nữ nhân đã thích cơ trưởng cự, cuộc sống tương lai còn muốn dựa vào hắn, sẽ không bởi vì đã chết rồi người, để người mình thích quá khó coi. Hạ xoa xoa chính mình cái bụng, Hứa Uyển Nhi hỏi, đó là xảy ra chuyện gì, cùng ta nói một chút đi. Cơ trưởng cự đem đối phương ôm vào trong lòng, bắt đầu êm thai nói tới nguyên nhân, còn có tin hay không đã không trọng yếu chính là lẫn nhau cho một cái viên mãn kết quả. Từ Lục Vân thắng tiền bắt đầu, gần nhất sòng bạc tiểu lâu thanh lâu đều có tương quan tin tức, cuối cùng đến độ khách phòng trà, tiền thua sạch bài phẩm không được, đại náo một hồi, đem công tử nhà họ Vương đả thương, triệt để đắc tội rồi hai thế lực lớn. Cuối cùng bị Vương nhà giàn vặt mấy ngày, vết thương chẳng chịt bị vứt tại trên đường cái, không có quá nhiều lâu người sẽ chết, cuối cùng vẫn là một cái người quen đem thi thể thu hồi lại, mang đến cái kia phá trong sân. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Hứa Uyển Nhi tin hơn nữa, nàng tâm linh long lanh quá một lần, người chết không có thể sống lại, nếu đều như vậy, điều này cũng làm cho là hắn mệnh đi. Nữ nhân mềm mại nói rằng, công tử, bây giờ Uyển Nhi đem cả người toàn bộ giao cho ngươi, hy vọng có thể cho mẹ con chúng ta một cái an ổn sinh hoạt, ta hiện tại chỉ có ngươi, không nên rời bỏ ta được không? Nữ nhân lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, cơ trưởng cự đối với Hứa Uyển Nhi vẫn là tương đối lưu ý, không riêng là mình thích người này, ta con lớn nhất còn ở ngươi trong bụng nhi, còn thể xác đều không trọng yếu, nam nhân liền muốn không bị ràng buộc yêu thích mình thích, được mình muốn được. Cơ trưởng cự động viên nói rằng, ngươi có thế để cho ta vui vẻ như vậy, ta làm sao sẽ cam lòng bỏ lại ngươi, ta là chân tâm yêu thích ngươi, thai nhi sinh ra được chính là con trai ruột của ta, ngươi yên tâm được rồi. Cảm tạ ngươi. Lời nói ngươi có phải là nên đổi giọng? Phu quân. Hai người ba ngày rốt cục mặc quần áo xong, trang điểm trang phục một hồi, mới ngồi ở trước bàn ăn chút gì. Nữ nhân tuy rằng có thai, nhưng vẫn là rất săn sóc cho nam nhân lau miệng loại hình, để cũng làm cho đối phương rất hài lòng. Một nam một nữ từ khách sạn đi ra, dù sao người chết rồi hay là muốn đi xem một chút, nếu không thì cũng quá không có tình người. Đối với viết cơ trưởng tự một điểm ý kiến đều không có, người sống hắn đều dám lưu, còn sợ gì người chết? Đi đến phía tây khu dân nghèo, trên đường thì có người nói đến một chút chuyện lý thú, bao quát Lục Vân sự tình cũng bị Trương Nhị Mao trước khi đi làm kín kẽ không một lỗ hổng truyền bá lên. Hứa Uyển Nhi mơ hồ nghe được đôi câu vài lời, trong lòng cũng chân thật rất nhiều, liền không nữa muốn những thứ ngổn ngang kia, đem sự tình xử lý một chút, cũng coi như đối với trước đây làm cái cáo biệt. Hai người một đường đi đến trong tiểu viện, đi vào liền có thể nhìn thấy một người quần áo lam lũ thi thể, ngoại trừ vóc người ở ngoài, căn bản không nhìn ra người trưởng ra sao dạng. Hứa Uyển Nhi thở dài, nàng đã xác định người chết chính là Lục Vân, chỉ là không nghĩ đến chết thê thảm như vậy, khi còn sống liền hoạt bất ức, chết rồi so với sống sót càng bất ức. Đi đến bên cạnh thi thể, Hứa Uyển Nhi nói rằng, ngươi đời này sống quá mệt mỏi, hy vọng đời sau có thể bình thường quá một đời đi, người ta tình cảm đã đứt, ta Hứa Uyển Nhi cùng Lục gia lại không liên quan. Thân là một cái cô gái yếu đuối lại có thai, không thích hợp ở đây đợi quá lâu, lại nói còn có nam nhân bồi ở một bên, nàng không muốn lưu lại. Phu quân, ta hơi mệt chút, phiền phức ngươi đem hắn tìm một chỗ chôn đi, ta từ nay về sau chính là ngươi nữ nhân, ta ở lại chỗ này không thích hợp, ta hãy đi về trước. Cơ trưởng cự gật gật đầu nói, được, ta rất nhanh xử lý tốt. Nữ nhân ngoan ngoãn đi ra ngoài, cơ trưởng cự nhìn thi thể nghĩ thầm, chà chà chà, thực sự là quá thảm, chôn ở nơi nào đây, quên đi, nơi này dù sao cũng là ngươi nhà, hoa hoa thảo thảo tổng cần một ít chất dinh dưỡng mới được, hoa nữ ngươi. Đưa tay hư không hút một cái, thi thể bị một cái hư huyễn bàn tay nắm lấy, nhẹ nhàng nắm chặt hóa thành bụi trần, hướng về chu vi hoa cỏ trên như thế một tát. Hoàn mỹ. Cơ trưởng cự phủi mông một cái dẹp đường hồi phủ, nhanh một chút còn có thể đuổi theo nữ nhân, dù sao bụng lớn một người quá nguy hiểm, ta còn là một nam nhân tốt. Chương 166, kết thúc. Xa hoa đại khí bên trong cung điện, Hứa Uyển Nhi lớn cái bụng gian nan thu thập nuột ngang phòng ngủ, quần áo ném tới đâu đâu cũng có, nhặt lên một cái váy dài vừa nhìn, lại bị cái kia tên ghê tởm xé nát. Nữ nhân cũng là mới vừa lên, nhìn thấy còn nằm trên giường nam nhân khí liền không đánh một chỗ đến, không chỉ nàng vẻ mặt bất mãn, then chốt trong bụng tiểu tử giàn vật nàng quá chừng. Phu quân, hai tử lại quấy rối, có phải là kinh đến hắn? Ai u hai người các ngươi đều chẳng ra gì, đau chết ta rồi. Nhìn thấy Hứa Uyển Nhi che cái bụng la đau, cơ trưởng cự lập tức xuống đem nữ tử đỡ lấy, tay nhẹ nhàng sờ soạn một hồi, sạm mặt lại phát hiện bên trong tiểu tử nổi nóng. Hùng hậu lại tinh khiết tiên lực đưa vào nữ nhân trong cơ thể, quay chung quanh cái bụng từng vòng lưu động, đau đớn lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Hứa Uyển Nhi mắt nước mắt lưng tròng ở cơ trưởng cự ngực nện a một quyền, nói thật dễ nghe vì là phòng ngừa khó sinh, cần nhiều hoạt động. Một bắt đầu thời điểm chính mình còn rất yêu thích, có thể càng ngày càng nhiều lần cũng làm cho nàng không chịu được loại kia bề ngoài, hay là chính mình hiện tại đặc biệt mị lực, hấp dẫn chính mình nam nhân, nhưng là đối phương càng ngày càng quá đáng, thời gian dài không một chút nào chỉ huy. Trong bụng trẻ con kịch liệt kháng nghị, cảm thấy truyền đến nồng nặc cao chất lượng tiên khí, để hắn thả lỏng ra, tiên khí quay chung quanh đạo thai động viên, há mồm hấp thụ một tia tiên khí, thư thích cảm giác để hắn buồn ngủ. Ta làm sao có như thế một cái kỳ hoa cha, ta đều lập tức sẽ xuất thế, lại còn vô liêm sỉ như vậy, lẽ nào muốn cho ta ở đây lại đợi 2 năm không được, quên đi nhịn thêm đi, này tấm thân thể quá mạnh mẽ, so với ta tu thành tiên thể mạnh mẽ quá nhiều rồi, buồn ngủ quá. Cơ thiên hạ bây giờ chỉ có điều là cái thai nhi, coi như thần hồn bình thường, cũng không chống đỡ được quy luật tự nhiên, mỗi ngày hấp thu một ít tiên thiên mẫu khí, lại hấp thu một ít tiên khí cường hóa chính mình đạo thai, mới vừa một cái tiên vương nội lực trực tiếp để hắn ngủ quá khứ. Hứa Uyển Nhi cũng khôi phục bình thường, ngồi ở giường vừa hỏi, ta cảm giác nếu không mấy ngày liền muốn sinh, chúng ta vẫn không có cho hài tử đặt tên đây, phu quân, vẫn là ngươi đến định đi. Cơ trưởng cự đầu góc có chút đường ngắn, đau đầu này khá là chuyện phiền phức, đệ nhất hắn hiện tại dùng chính là thân phận của mệnh nhân, đệ nhị đứa nhỏ này chính là mình ra lao lớn, danh tự này nên làm sao lấy. Cuối cùng sinh ra sau khi còn phải nghĩ biện pháp đưa đi, Hứa Uyển Nhi đến thời điểm nhất định sẽ đa tâm, không đưa ra đi một cái khỏe mạnh thiên đạo con cưng mệnh cách liền uổng phí, then chốt là thai nhi chính hắn cũng không đồng ý lưu lại. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cơ trưởng cự chuẩn bị thẳng thắn thân phận, để Hứa Uyển Nhi cùng thế gian nữ nhân đồng thời sinh hoạt, đỡ đẻ các nàng đều khá là có kinh nghiệm, lời này nói, ai tiên giới nữ nhân cũng có kinh nghiệm. Nam nhân trầm tư chốc lát hướng nữ nhân nói, ta xem đứa nhỏ này là cái bé trai, số mệnh hưng thịnh, sau khi sinh nhất định sẽ làm người khác chú ý, tên dễ bản, ta trước tiên mang ngươi đi một nơi. Nữ nhân hỏi, đi đâu? Thả lỏng, đi ngươi sẽ biết. Cơ trưởng cự lôi kéo tay của người phụ nữ biến mất ở tại chỗ. Hứa Uyển Nhi đứng ở rộng rãi bạch ngọc trên quảng trường, nhìn khổng lồ uy nghiêm quần thể kiến trúc, khó mà tin nổi nhìn nam nhân. Cơ trưởng cự biến ảo thành diện mạo như cũ, có vẻ càng thêm anh tuấn tiêu sái, Hứa Uyển Nhi không biết làm sao đỡ ra, cùng mình đồng thời nam nhân nguyên lai vẫn luôn dùng thân phận giả. Hơn nữa đối phương còn có bực này trí bảo, thân phận khẳng định không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy, trong lòng của phụ nữ có chút bối rối. Nam nhân ôn nhu nắm tay của nàng nói rằng, đi thôi, dẫn ngươi đi thấy một ít tỉ muội, sau đó sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Được. Cơ trưởng cự lập tức triệu tập chính mình nữ nhân, mở nổi lên gia đình hội nghị, long trọng giới thiệu thành viên mới, Hứa Uyển Nhi kiên trì bụng lớn cho chúng nữ nhân hành lễ. Theo cơ trưởng cự giảng giải chuyện của chính mình, Hứa Uyển Nhi cảm giác rơi vào trong hầm, chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở thành độc sủng bà bối, đối phương chính là một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Cũng hiểu rõ tên của đối phương cùng lai lịch, cảm thấy đến bị đối phương lừa, cũng may nam nhân bảo vệ nhiều như vậy người động viên nàng, Trang Điệp Nhi Bạch Vận Khê mấy người cũng đối với nàng vô cùng khách khí. Cũng không có thiếu cảm khái địa phương, không nghĩ đến đối phương lại mới vừa phi thăng không có mấy năm, bí ẩn này như thế nam nhân lại thật lớn vật khí, chẳng những có loại này không gian trí bảo, còn có thể nhiều thời gian nội tại tiên giới quá tiêu giao khoái hoạt. Đã lên thuyền giặc, không phải nên cân nhắc có hối hận hay không sự tình, mà là để cho mình hòa vào đại gia đình này, không chỉ vì mình hạnh phúc, còn có trong bụng hài tử. Thế gian nữ nhân tự nhiên đối với cơ trưởng cự có chút tiểu tâm tình, chính là không có biểu hiện ra, đối với hài tử thân thế đều không biết, không phải vậy mấy nữ gặp không nhịn được nổ nước bọn, cái này tặc tử vẫn là như vậy không đứng đắn. Cơ trưởng cự đem Hứa Uyển Nhi cùng Bạch Vận Khê, Chu Ngọc Thu, Linh Nhi, Hạ Huệ Trinh 4 nữ tạm thời cùng nhau sinh hoạt, dù sao lập tức sẽ sinh, mấy người đều có khá nhiều kinh nghiệm, một ít việc vặt bao quát đỡ đẻ đều sắp xếp cho các nàng. Đối với cơ gia lại muốn nhiều đứa bé, phần lớn người vẫn tương đối yêu thích, chính là có vài nữ nhân trong lòng cảm giác khó chịu, thầm mắng mình cái bụng không hăng hái. Hạ Huệ Trinh, Phó Hồng Diễm hai người hai bên trái phải đỡ được cơ trưởng cự, hai người từng người bày ra chính mình đặc điểm. Hạ Huệ Trinh trong ngoài huệ bên trong mặt đỏ nói rằng, phu quân, ta cũng muốn cho ngươi sinh một cái. Phó Hồng Diễm vặn vẹo chính mình ngạo nhân vóc người, phu quân, gần nhất thật giống lại lớn hơn một vòng, ngươi giúp ta xem một chút có được hay không. Ta đi, cơ trưởng cự sao có thể nhận được loại này dụ dỗ, bất luận người trước ngại ngùng thẹn thùng tính cách, người sau êm dịu cái mông, đều là để hắn từ chối không được yêu thích. Ôm lấy hai người một đường bay trở về bên trong phòng, lại là một hồi tràn ngập mùi thơm ngát. Bận việc nửa ngày, Cơ trưởng Cự lại lần nữa cùng Hứa Uyển Nhi ngồi đến cùng một chỗ, bởi vì đối phương lần thứ nhất đi vào, sợ sệt nàng lo lắng được sợ. Hứa Uyển Nhi cũng biến thành bắt đầu hiểu chuyện đến, dù sao nam nhân trước mắt quá ưu tú, lại có nhiều như vậy giống như chính mình nữ nhân xinh đẹp, nàng cũng nghe được Cơ trưởng Cự có con của chính mình, may là đối phương không có lạnh nhạt chính mình. Uyển Nhi, nói vậy ngươi cũng biết ta đối với số mệnh một đạo, khá là có đặc biệt kiến giải, vì lẽ đó ta có kiện việc trọng yếu phải nói cho ngươi. Cơ trưởng Cự không có quên chính mình đến mục đích thật sự, hai tử lập tức sẽ sinh ra, trước hết để Hứa Uyển Nhi có cái chuẩn bị tâm lý mới được, không phải vậy đối phương nhất định sẽ rất thương tâm. Hứa Uyển Nhi nhìn thật lòng nam nhân, hồi tưởng gần nhất hắn đều sẽ nói một ít chính mình số mệnh rất cao loại hình đồ vật, càng đối với hài tử sự tình nói khá là mịt mờ. Vừa bắt đầu không làm sao coi là chuyện to tát, chỉ cảm thấy đối phương ở chỗ này chỉ là tiểu đạo mà thôi, chính mình qua loa hiểu rõ Cơ trưởng Cự cuộc đời, hơn nữa hắn hiện tại như vậy chăm chú, trong lòng không cảm thấy liền tin hơn nữa. Phu quân, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, có phải là liên quan với hài tử sự tình? Cơ trưởng Cự gật gật đầu nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy này Lan Lăng Thành có một luồng trùng thiên số mệnh, từ khí che trời cao quý không tả nổi, vì lẽ đó ta mới sẽ tìm mà tới. Hứa Uyển Nhi kinh ngạc, nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền chạy ta đến. Là cái kia Lục Vân chết đến để là ai làm? Cái này thật là không phải ta, vừa bắt đầu ta chỉ muốn cùng ngươi kết thiện duyên, chờ hài tử xuất thế sau đó, khẳng định đến thời điểm một bước lên trời, ngàn vạn năm sau khi, ta liền có thể được một phần thiện quả. Lần này được rồi, trực tiếp thành con trai của ta. Hừ, không để ý tới ngươi. Chương 167, kết thúc. Bên trong gian phòng Cơ trưởng Cự lại hống Hứa Uyển Nhi nửa ngày, lại lấy ra thuận buồm xuôi gió đồ vật, để nữ nhân dở khóc dở cười bất đắc dĩ nhặt túng, nàng cũng không tiếp tục muốn cho bảo được qua nữ. Hứa Uyển Nhi ủy khuất nói, đã như vậy, hài tử sinh ra được chính là con trai của ngươi, xem ngươi nói lớn như vậy vật khí, vậy ngươi chẳng phải là nhặt được bảo. Cơ trưởng Cự khỏe miệng đánh miễn cưỡng cười nói, đó là khẳng định, hắn là của ta bảo, chủ yếu nhất vẫn là ngươi cái này đại bà bối. Vậy ngươi vì sao giàu dĩ không vui, chẳng lẽ ngươi ghét bỏ chúng ta không được, ta đem toàn bộ cả người đảo giống cho ngươi, ngươi liền không tha cho hắn sao? Nam nhân quay về trong lòng mỹ nhân gian dạy, này tên gì nói, ta Cơ trưởng Cự vì ngươi mà đến, sao lại nói mà không tin, hài tử ta gặp coi là mình sinh, đến bên ngoài nhưng không cho nói vậy. Hứa Uyển Nhi nghe được trong lòng ấm áp, mềm mại nói, vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, ngươi nói mà. Nam nhân buông ra cô gái trong ngực, đi tới bệ cửa sổ đứng chắc tay, một bộ thế ngoại cao nhân khí thế, Uyển Nhi, đứa nhỏ này lúc xuất thế, nhất định gặp chấn động toàn bộ tiên giới, đến thời điểm phiền phức không ngừng, chúng ta rất khó bảo vệ hắn chu toàn. Lời này vẫn đúng là không phải Cơ trưởng Cự nói mò, theo thời gian sắp tới, thai nhi số mệnh ngập trời, hệ thống phán định là thiên đạo con cưng, tự thân lại là trời sinh đạo thai. Theo Cơ Thiên Hạ tu hú chiếm tổ chim khách, luyện hóa tiên thiên mâu khí, lại hấp thu hắn tiên vương lực lượng, số mệnh chưa từng có tăng vọt, trời mới biết sinh sau khi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì. Hứa Uyển Nhi không thể tin tưởng hỏi, thật sự có thần kỳ như vậy, vậy phải làm sao bây giờ à, ta cũng không muốn mất đi hài tử, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp. Ta này không gian trí bảo khá là thần kỳ, có thể che lấp thiên cơ, trừ phi hài tử vẫn đợi ở chỗ này sẽ không sao, nói như vậy hắn số mệnh cũng sẽ từ từ biến mất, sẽ bị chúng ta giữ phế. Ta suy đi nghĩ lại, có một cái biện pháp có thể giải quyết, vậy thì là tìm kiếm một cái thế lực mạnh mẽ, đem hài tử đưa tới, đệ nhất hài tử nhất định sẽ bị bảo vệ lại đến, đệ nhị có lợi cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Hứa Uyển Nhi lắc đầu gào khóc, không được, ngươi tại sao có thể như thế nhận tâm a? Nghe được hài tử sau khi sinh liền muốn đưa đi, làm cho nàng thương tâm khổ sở, đối với nam nhân lại tràn ngập không tín nhiệm. Cơ trưởng Cự trong lòng thở dài, then chốt nhi tử mình lựa chọn con đường, ta cũng là rất bất đắc dĩ a. Uyển Nhi, ngươi hồi tưởng từ cổ chí kim, tiên giới dương danh tuyệt thế tiên đế tiên thần, bọn họ cái nào không phải thân cư đại khí vận, từ nhỏ trải qua gian khổ, hoặc là xuất thân thế lực lớn che chở, từng bước mà đi đến đỉnh cao. Ngươi bình tĩnh một chút, ta gặp lưu chút thủ đoạn đặc thù, sẽ không để cho hài tử chịu đến nguy hiểm đến tính mạng, dùng không được nhiều quá nhiều năm, hắn liền sẽ tìm được chúng ta. Hơn nữa hắn đại khí vận nhất định sẽ bình yên vô sự, chúng ta làm cha mẹ nhất định không thể phá hủy hài tử tiền đồ. Vì đem hài tử đưa đi, Cơ trưởng Cự cũng là vắt hết óc, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, dựa vào thực lực của hắn cũng có thể bảo hộ được hài tử, ai để người ta có ý nghĩ đây. Hứa Uyển Nhi biểu hiện phức tạp nhìn chằm chằm nam nhân, khóe mắt hạt nước mắt treo ở khóe mắt, ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ hài tử sinh ra được lại nói. Ta không đi, ta lưu lại vẫn bồi tiếp ngươi. Mấy ngày sau, Hải Vương Châu bên trong không gian, Hải Vương điện trong một gian phòng có thể bận bịu loạn cả lên. Lý Yên Nhi, Lăng Yên Nhi, Doãn Lam Nhi ba người có đoan nước có cầm kéo khăn mặt cùng một vài thứ, đi vào trong một gian phòng. Bạch Vận Khê, Chu Ngọc, Hạ Huệ Trình chờ có kinh nghiệm nữ nhân, thì lại một bên động viên trên giường khóc lóc nữ nhân, một bên đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, còn có một người quan sát nàng cửa cung. Hứa Uyển Nhi muốn sinh, từ tối ngày hôm qua thì có động tĩnh, đến hiện tại vẫn đau cái liên tục, chúng nữ tử cấp tốc cản đến giúp đỡ, nên tiếp cơ ra tân sinh mệnh. Công việc này Cơ trưởng Cự muốn chính mình đến, còn không chờ một hồi liền bị Bạch Vận Khê chạy ra, điều này làm cho hắn buồn bực không thôi, không phải là sinh đứa bé sao, vẫn là hai lần nấu lại đúc lại, có cái gì khó? Trực tiếp hao đi ra là được. Luôn luôn yêu tu luyện trang điệp Nhi Tiết Thanh Thanh cũng ở bên ngoài buổi tiếp Cơ trưởng Cự đứng, còn Phó Hồng Diễm ngày hôm qua hình tam giác cấp đãi ngộ, trực tiếp suy sụp, hiện tại nên còn nằm úp sắp nghỉ ngơi chứ. Cơ trưởng Cự cân nhắc đùa cợt hai nữ, các ngươi không vào xem, đến thời điểm cũng sẽ có cái chuẩn bị tâm lý. Trang điệp Nhi trực tiếp cho hắn một cái khinh thường, Tiết Thanh Thanh đỡ chán nói rằng, phu quân, đều đến lúc này ngươi còn không đứng đắn, cái kia sinh nhưng là ngươi cốt nhục, ngươi làm sao không có chút nào sốt rồi đây. Con mẹ nó, ngoại trừ hồn là con trai của ta, cốt nhục liền dư thừa, không phải hắn không lo lắng mà là căn bản không cần. Hải tử là thiên đạo con cưng đã xảy ra chuyện gì, sinh ra được liền sẽ bước đi đều nói không chắc, Hứa Uyển Nhi có hắn chuẩn bị các loại tiên đan, một viên đều có thể đem nửa cái mạng kéo trở về. Bên trong gian phòng Bạch Vận Khê cho Hứa Uyển Nhi xoa một chút mặt khích lệ nói, thả lỏng một điểm, quá sốt sáng không thể được, dùng sức hô hấp bảo đảm hài tử an toàn, sau đó lấy ra bài độc sức lực dùng sức là được. Hừ, ta biết rồi, cảm tạ. Bạch Vân Khê quản lý đại cục, còn không quên cùng Lý Yên Nhi ba cái tiểu nha đầu nói rằng, học một chút, không chắc ngày nào đó liền đến phiên các ngươi. Ba nữ căng thẳng đáp lại, tỷ tỷ, đừng nói, xem ta thật sốt sáng. Thời gian chậm rãi mà qua, cơ trưởng cự không có kiên trì qua lại chờ ở bên ngoài, con mẹ nó có như vậy lao lực sao? Một cái lôi ra ngoài không phải, còn có chính mình thằng ngốc kia nhi tử, chính mình sẽ không bỏ ra ngoài sao? Đông nhiên không gian chấn động mạnh, nồng nặc tiên khí giống như là thủy triều tràn vào Hứa Uyển Nhi bên trong gian phòng, phạm vi càng ngày càng rộng, cơ trưởng cự tra thăm dò một hồi, phát hiện toàn bộ không gian tiên khí đều đang lưu động mà tới. Lần này quá độ, tiên hoàng cấp bậc ngón tay vàng bên trong, nắm giữ tiên khí có thể nói là lượng lớn, bây giờ có địa phương tiên khí mỏng manh một điểm, cái lượng này coi như là tiên vương đô không làm được đi. Tiên khí không ngừng hướng bên trong ngưng tụ, bên trong gian phòng như màu vàng sương mù như thế, Hứa Uyển Nhi xem một cái nuốt vàng thú bình thường. Sở hữu tiên khí tràn vào đến trong cơ thể nàng, sở hữu lỗ chân lông mỗi giờ mỗi khắc đang hấp thu. Chúng nữ giật mình luôn cuống tay chân, loại này cảnh tượng hoành tráng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, đây là sinh một cái gì quái thai. Chấn định, tất cả mọi người hỗ trợ. Bạch Vận Khê đúng lúc phản ứng lại, đi tới phần sau tiếp nhận Hạ Huệ Trinh tự mình cùng Chu Ngọc đồng thời đỡ đẻ. Hứa muội muội, đầu của đứa bé đã lộ ra, ngươi cố gắng nữa một điểm. Đầu đầy mồ hôi Hứa Uyển Nhi, khuôn mặt thanh tú trắng sáng một phần, vặn vẹo cắn răng, a. Bên trong gian phòng vàng chói lọi, đâm con mắt đều không mở ra được, lập tức nương theo một cái khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ Hải Vương Điện. Bên trong gian phòng hỗ trợ nữ nhân bị đột nhiên tới khí thế làm ngã trái ngã phải, cuốn quít bên dưới, chỉ có Chu Ngọc một người không có chuyện gì tiếp được Hải Tử. Chu Ngọc kinh ngạc nhìn Chu Vi, lại ôm Hải Tử nhìn, tiểu tử trợn tròn mắt nhìn nàng, chề chề môi ba, tiểu tử khả ái, để Chu Ngọc có loại không tên cảm giác thân thiết. Chương 168, kết thúc. Ken, Thiên Đạo con cưng giáng sinh ở ngón tay vàng không gian, hai bên bổ sung số mệnh tăng nhiều, khen thưởng tử tệ ngàn vạn. Cơ trưởng cự vung tay lên, tràn ngập khí tức uy thế tiêu tan, liền hội tụ đến tiên khí cũng trở về quy đến tại chỗ. Cũng mặc kệ bên trong hình dáng gì, trực tiếp đẩy cửa mà vào, trong phòng tùm la tùm lum, Chu Ngọc chính ôm Hải Tử đứng ở trước mặt, hắn đều không liếc mắt nhìn liền tránh đi, đi đến Hứa Uyển Nhi bên người. Vừa lúc bị em bé thấy cảnh này, tâm tình trong nháy mắt liền tự bế, con mắt nhắm lại nghĩ thầm, ta đến cùng có phải là con trai của ngươi nha, đều chẳng muốn xem ta một ánh mắt sao, đều sẽ có một ngày như vậy, ta nhường ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, quên đi, ta làm sao sẽ chấp nhặt với hắn đây. Cơ trưởng cự nhìn suy yếu Hứa Uyển Nhi, lấy ra một viên tiên đan cho nàng ăn vào, cầm lấy tay của người phụ nữ nói rằng, khổ cực ngươi, có hay không nơi nào không thoải mái? Nữ nhân nhìn thấy đối phương lo lắng, trong lòng thoải mái rất nhiều, không có chuyện gì, chỉ là có chút thoát lực, khôi phục một chút là tốt rồi. Hừm, cần muốn cái gì ngươi liền nói, ta ở đây bồi tiếp ngươi. Hai người ẩn tình đưa tình lời ngon tiếng ngọt, chúng nữ lòng chua xót một hồi, liền bắt đầu vây xem tiểu tử, phì đô đô khuôn mặt nhỏ, ánh mắt như nước trong veo chớp chớp, dường như ở đáp lại bọn họ, chính là không có phát ra âm thanh, khiến người ta cảm thấy đến kỳ quái. Chu Ngọc ôm Hải Tử đi đến trước giường, đem Hải Tử bỏ vào Hứa Uyển Nhi trong lòng ngực, muội muội, là cái cậu bé, ngươi xem trưởng nhiều xem ngươi à, thật là đẹp mắt. Hứa Uyển Nhi lần thứ nhất nhìn thấy con của chính mình, tâm tình có chút kích động, ôm lấy Hải Tử nhẹ nhàng xoa xoa, hai mẹ con mắt lẫn nhau đối diện, tâm hữu linh tê chiếu dọi mẹ con hai người. Nhi tử, có đói bụng hay không a, nương đến này ngươi. Hứa Uyển Nhi muốn kéo dài lòng dạ này Hải Tử. Khắc khắc, Uyển Nhi à, đứa nhỏ này là trời sinh đạo thai, không muốn cho hắn bú sữa, xem hắn tình huống như vậy, chỉ có thể dùng một ít trong thiên địa tinh khiết tiên vật, không phải vậy gặp ô uế đến hắn tiên thể. Cơ trưởng cự bịa chuyện tám lôi nói rồi một trận, nên đón chúng nữ khinh bỉ. Hứa Uyển Nhi mềm mại rên rỉ, ta xem là giữ lại cho ngươi ăn đi, ngươi có chút quá đáng. Liền Hải Tử ngươi không có chút nào quan tâm. Lúc này Trang Điệp Nhi đi tới, "Phu quân, đứa bé này ta làm sao một điểm đều nhìn không thấu a?" Không chỉ là nàng, người khác dồn dập nhìn về phía cơ trưởng cự, đứa nhỏ này vừa ra đời liền động tĩnh lớn như vậy, làm cho các nàng đại nhân đều chịu đến cảm giác đột ngạc. Cơ trưởng cự thở phào nhẹ nhõm nói rằng, "Đứa nhỏ này thân cư đại khí vận, được thiên đạo che chở có cao thâm khó dò khả năng, hơn nữa sinh ra chính là thiền tiên tu vi, các ngươi nhìn không thấu rất bình thường. Nay vẫn là ở lại trong không gian, nếu như ôm đi ra ngoài không biết gặp gỡ ra cái gì dị tượng, vì lẽ đó Á Uyển Nhi, ta mới vừa không có lựa ngươi." Ngươi thử xem mẹ con các ngươi tiên lực ai càng tinh khiết. Hứa Uyển Nhi nghe nói hay dùng tiên lực quan sát trẻ con trong cơ thể, có điều rất nhanh liền bị bài xích đi ra, tuy rằng rất ngắn ngủi, nàng cảm nhận được hùng hậu lại tinh khiết năng lượng, cùng hai tử lẫn nhau so sánh khác nhau một trời một vực. Chúng nữ nhìn thấy đối phương vẻ mặt, liền tin tưởng cơ trưởng cự, trời sinh đạo thai, sinh ra chính là cảnh giới thiên tiên, còn có cái gì dị tượng đại khí vận loại hình, làm cho các nàng chấn kinh rồi. Phu quân, cái gì là trời sinh đạo thể? Hắn làm sao sẽ sinh ra liền như thế cao tu vi? Cơ trưởng cự kiên trì nói rằng, trời sinh đạo thai chính là một loại thân cận thiên đạo thể chất, bất luận đối với đại đạo cảm ngộ vẫn là thiên nhiên sức hấp dẫn, đều là không thể phỏng đoán, loại thể chất này cùng thiên đạo con trai ruột gần như, không đúng con trai ruột của ta. Về phần tại sao sẽ là thiên tiên, vốn nên là trời sinh tiên nhân cảnh, có điều vi phu cho Uyển Nhi sử dụng tiên nguyên, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng, còn có một giọt lưu lại cho hắn ăn vào, thể chất của hắn tu vi gặp càng thêm trầm ổn. Lý Yên Nhi đứng dậy, phu quân, đứa bé kia tại sao không khóc không náo, liền âm thanh đều không có. Cơ trưởng cự mí mắt rực rực, từ Hứa Uyển Nhi trong tay ôm lấy trẻ con, một cái tát vỗ vào cái mông nhỏ trên, như sao, cho cha khóc một cái. Cơ Thiên Hạ đầu góc bay qua một đám quả đen, khuôn mặt nhỏ phì đô đô không cao hứng, ta muốn trở thành vô địch với tiên giới người, ngươi lại để ta khóc, còn không cho ta uống sữa, bắt nạt ta một đứa con nít, ta làm sao liền trên quậy ngươi như thế cha. Ánh mắt như nước trong veo thấy cha mịt mờ ám chỉ, dọa run run một cái, oa 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 oa. Ngươi xem con trai của ta quá nghe lời, khóc thật hưởng, ha ha ha. Chúng nữ không nói gì, Hứa Huyền Quân đau lòng ngồi dậy, đi đến chính là cho nam nhân từng quyền, vội vã đem hài tử ôm lấy đến động viên, quát mắng Cơ Trường Cự, ngươi tại sao có thể đối với hắn như vậy, trong mắt ngươi có còn hay không ta. Khắc khắc, Huyền Nhi ngươi đừng nóng giận, đừng xem hắn tiểu, thiên tiên tu vi vô một cái không có chuyện gì, mọi người đều nói hài tử sau khi sinh không khóc, không may mắn. Ngươi. Chu Ngọc lại đây khuyên bảo, được rồi muội muội, phu quân vẫn luôn là như thế không hòa hợp, ta nhớ rằng thiên hạ sinh ra thời điểm, cũng là như thế vô một cái, đừng xem hắn ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là rất thương hài tử. Hứa Huyền Nhi nói lầm bầm, nàng còn không cho hài tử cho bú, ăn một lần lại có cái gì? Chu Ngọc mặt đỏ cười đáp, thực ta sinh thiên hạ thời điểm, cũng không cho hắn cho bú, là dùng tiền tùy đoái nước thay thế, Bạch tỷ tỷ sinh Vũ Nhi thời điểm cũng giống như vậy, ngoại trừ Thu muội muội ở ngoài. Hứa Huyền Nhi không hiểu hỏi, đây là tại sao? Thu muội muội sinh chính là cái con gái. Hứa Huyền Nhi ha hốc mồm, đây là cái đạo lý gì à, xem ra chính mình đoán không lầm, người này rất xấu. Cơ Thiên Hạ phảng phất nghe được cái gì bí ẩn, thua tay múa chân chuyển động, ta hai lần sinh ra một cái mãi đều không uống, cha van cầu ngươi coi là người đi. Cơ Trưởng Cự lại gây nên vây xem, nét mặt dán mua lại dày cũng không nhịn được, khỏe mạnh nói cái này làm gì, ta có thể lấy ra có thể càng dinh dưỡng đồ vật là được rồi, dù sao nơi này là tiên giới, chờ hai tử dùng tiên nguyên sau, ta ở lấy chút tiên nguyên và nước, không so với cái gì sữa cường. Chúng nữ không tiếp tục nói nữa, nam nhân hay là muốn cho mặt mũi, Hứa Uyển Nhi coi như không bất mãn, cũng lựa chọn tiếp thu, người ta nói thật có đạo lý à, dĩ nhiên để ta không có gì để nói. Hai tử đã sinh ra, tên ngươi nghĩ kỹ chưa có. Hứa Uyển Nhi không còn xoắn xuýt, chỉ lo sẽ bị tức chết. Lần này lại làm khó Cơ Trường Tự, tuy là mới ra sinh không giả, nhưng là hai lần nấu lại à, hắn vẫn là cái kia Cơ Thiên Hạ à, quên đi ở lên một cái ứng phó một chút đi. Cơ Trường Cự trầm tư một lúc lâu, Cơ lão tứ, không được, Cơ cầu thạo, Cơ thủ gia. Cơ Thiên Hạ triệt để tự bế, nhắm mắt lại trang ngủ đi, hắn nương có thể không tiếp thu. Hứa Uyển Nhi trước ngực chập trùng bất định, lập tức sẽ bạo phát. Cơ Trưởng Cự bị nhìn chăm chú có chút không dễ chịu, lập tức mở miệng, hài tử thân là thiên đạo con cưng, lại là trời sinh đạo thai, không làm cái bá đạo tên, cũng xin lỗi ông trời, ta cho hài tử gọi là Cơ Thiên Đạo. Lần này còn giống người nói, có điều cũng có người lo lắng, Bạch Vận Khê nói rằng, danh tự này lớn quá rồi đó, có thể hay không đối với thiên đạo bất kính, ảnh hưởng hài tử. Sẽ không, người khác hay là không chịu được nổi, hắn thực chí danh quy mà thôi. Chương 169, kết thúc. Thời gian đảo mắt 3 tháng trôi qua. Giữa bầu trời một khối phi hành màu trắng tường vân, mặt trên nâng một cái cổ điện cung điện, vẻ ngoài nhìn có chút rất phổ thông, liền bởi vì như vậy nhưng không người coi thường. Cơ Trưởng Cự trở nên biết điều rất nhiều, càng đi hoang cổ tiên giới thâm nhập phi hành, tiên nhân phổ thông trình độ càng cao, thế lực bệ bộn thực lực hùng hậu, liền ngay cả huyền tiên chân tiên đều chỗ nào cũng có. Có một lần còn ngẫu nhiên gặp một cái tiên vương du lịch, vì không đưa tới phiền phức không tất yếu, Cơ Trưởng Cự đem cung điện hình thái thay đổi một hồi, lại không thể biểu hiện quá kém cỏi, lại biến ảo một tòa tường vân, để bọn đạo trích đồ lại không dám sang bậy. Bên trong cung điện Hứa Uyển Nhi ôm ngủ say hài tử, quần áo trang phục váy xòe ngồi ở nam nhân trên người, sắc mặt hồng hào nhanh nhỏ ra nước, nỗ lực khống chế tiếng thở dốc của chính mình, sợ đánh thức hài tử, chỉ là cả người tê dần thẳng tới mây xanh vui vẻ, làm cho nàng ngất ức rất khó chịu. Hứa Uyển Nhi ngột ngạt thấp giọng nói rằng, ngươi người xấu này, chỉ biết bắt nạt ta, liền không thể để cho hài tử nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cơ Trưởng Cự hai tay phủ eo cân nhắc nói rằng, Uyển Nhi, ngươi cũng không thể qua cầu rút ván a, không phải vậy ta có thể chiếm được cùng ngươi cẩn thận tranh tài tranh tài. Nữ nhân ngượng ngùng không để ý đến hắn nữa, mặc cho gió táp mưa sa cũng không phản bác nữa, chỉ hy vọng nam nhân có thể thỏa mãn. Không phải vậy không biết đối phương lại gặp nghĩ ra hoa chiêu gì, cắn môi ôm trong lồng ngực hải tử, riêu đến riêu đi ngủ thật là thơm a. Trải qua lâu như vậy làm bạn, tình cảm của hai người cực tốc cấm lên, Hứa Uyển Nhi cũng không tiếp tục hoài nghi Cơ Trưởng Cự có ý đồ riêng, bị dạy dỗ nước sôi lửa bỏng, đối với nam nhân quyết định cũng sẽ không bao giờ phản đối. Cung điện một đường phi hành lung tung không có mục đích, không biết cụ thể đi chỗ nào, có lúc còn có thể dừng lại ở các loại núi non sông suối, hoang dã trùng điệp. Một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong, có một cái khổng lồ sơn động, có rất nhiều người ra ra vào vào, mỗi người một cái quốc một cái soạn, quần áo lam lũ biểu hiện chất phác. Bên cạnh có một tòa đài cao, phía trên ngồi một cái quần áo hoa lệ người đàn ông trung niên, phía sau đứng hai cái người hầu bình thường, không ngừng mà đối với trung niên linh loạn, bưng trà rót nước đấm chân nắm lưng, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Người đàn ông trung niên nhìn người phía dưới dây ra dây dưa, không thích quát lớn nói, đều con mẹ nó cho lão tử đi nhanh điểm, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, ta để cho các ngươi chịu không nổi. Người phía dưới trong lòng khí phẫn điên đứng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đi tới nơi này người không phải lừa đến, chính là bị bắt tới, nói là cho bọn họ đào 1000 năm khoáng liền có thể thả bọn họ rời đi, bộ dáng này xuống có thể hay không kiên trì ngàn năm đều rất khó nói. Một cái mới vừa phi thăng không lâu hạ giới chí tôn, con mắt sắc bén nhìn trung niên, chính mình còn không quan sát một chút tiên giới liền bị bắt tới, quả thực khinh người quá đáng. Trên đài trung niên cũng phát hiện đến phía dưới có một cái tiểu tử không phục nhìn mình, nổi giận mắng, xem rời hạ cái đầu à, còn con mẹ nó không đi làm việc, ngu đột xuất còn chưa phục, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi. Hạ giới chí tôn thu hồi ánh mắt, đàng hoàng đi vào hang mỏ, lời của đối phương thực sự là khiến người ta tức giận, nhưng là có thể như thế nào, nơi này ngày nào đó bất tử mấy người, hạ giới người số 1 ở đây đều không có chỗ xếp hạng. Trung niên xem thường nở nụ cười, lúc này chân trời truyền đến một cơn chấn động, người đàn ông trung niên đứng lên nhìn tới. Một cái cổ điện cung điện bay tới nơi này, khí tức cũng vô cùng xa lạ, người đàn ông trung niên bay người lên dừng lại ở giữa không trung, chặn lại rồi cung điện đường đi. Đem tự thân huyền tiên tu vi thả ra ngoài, cao giọng nói rằng, người tới dừng lại. Nơi này là ta Chu gia mỏ quặng khu vực, kính xin các hạ đi vòng. Cung điện không có động tĩnh, chỉ truyền đến một thanh âm, ta muốn là phải từ nơi này lát nữa làm sao? Người đàn ông trung niên có chút không vui, các hạ không nên sai lầm, ta Chu gia nhưng là Kim Tiên gia tộc, thức thời vẫn là thối lui đi. Hả? Hóa ra là Kim Tiên gia tộc à, như vậy cũng tốt làm, ta vẫn là lựa chọn không thức thời đi, tòa này mỏ quặng ta chính là nhận lấy. Vừa dứt lời, cung điện cực tốc bay tới, người đàn ông trung niên con ngươi mở thật to, thân thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị va vào, cả người bị va tiến vào núi mạch trên, một cái mười mấy mét hình người cửa động xuất hiện. Cơ trưởng cự từ trong cung điện đi ra, quan sát toàn bộ mỏ quặng tình huống, còn là một trung phẩm tiên tinh khoáng, mười mấy vạn thợ mỏ chính đang không ngừng cầm cái cuốc, len ken con vung đẩy. Ai, lại là một đám số khổ người à, nhọc nhằn khổ sở không nói, mỗi người đều ra bọc xương đầu, xem tới vẫn là do ta đến đáp cứu các ngươi đi, tối thiểu ăn ngon uống ngon, làm việc trả lại tiền. Triển khai tiên pháp, toàn bộ mỏ quặng khu vực biến thành một vùng tăm tối, tất cả mọi người mới vừa nhận ra được, liền bắt đầu buồn ngủ, toàn bộ sơn mạch chậm rãi vụt lên từ mặt đất, mãi đến tận hoàn toàn thoát ly chủ thể, mới biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ chỉ để lại một tòa sâu không thấy đáy hồ lớn. Bởi vì cơ trường cự thực lực đã đến tiên vương cảnh giới, thực lực được chưa từng có tăng gọn, lại kiên cố tiên giới cũng có thể làm được rời núi lấp biển, đã không cần hệ thống cái này hắc tâm thương. Này không biết là thứ mấy tòa hố sâu, vòng vòng quanh quanh mặc kệ cái gì khoáng, còn có bao nhiêu người, đều sẽ bị cơ trưởng cự bổ sung đến bên trong không gian. Hải Vương Châu bên trong càng lúc càng lớn, có diễn sinh vạn giới xu thế, nhân khẩu số lượng đến hiện tại cũng mới mấy triệu, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hắn cần. Thổ địa cũng chia thành tam lục cửu đẳng, không giống vừa bắt đầu tung xuống hạt giống liền sẽ nảy mầm, mấy ngày liền có thể giải thành, nhưng cũng so với một ít tốt nhất vườn thuốc cát phải tốt hơn nhiều. Liên như vậy mấy triệu siêng năng trồng trọt, cho cơ trưởng cự mang đến của cải không thể đo đếm, ngược lại cùng hệ thống trực tiếp giao dịch, ngoại trừ trả giá một điểm khổ cực phí, chính mình độc hưởng mang đến lợi ích, chính mình tử tệ cũng ở bắt đầu dâng lên. Chờ chưa để đạt tới trình độ nào đó, liền không thể làm cho tất cả mọi người cho hắn làm công, còn cần để bọn họ sinh sôi sinh lợi, diễn biến thành thế giới chân chính, điểm ấy cũng không làm khó được hắn, ngược lại hắn mới thật sự là chỗ tệ, tùy tiện thành lập cái thương hội là được. Cơ trưởng cự cười khẽ trở lại cung điện tiếp tục khởi hành, hắn không phải là lung tung không có mục đích mù lắc lư, mà là tìm kiếm một cái thích hợp mục tiêu, đem Cơ Thiên Hạ đưa đi. Đối với chuyện này, Hứa Uyển Nhi cũng không phản đối nữa, chỉ yêu cầu bồi hài tử một quãng thời gian, mặc kệ đưa cho cái nào phe thế lực, còn muốn đích thân nhìn thấy hài tử bình an sau khi mới bằng lòng rời đi. Cơ trưởng cự cũng chỉ đành đáp ứng, có không gian bảo vệ còn có hệ thống trợ giúp, Cơ Thiên Hạ khí tức không có bị thiên đạo cảm ứng, liền như vậy mang theo bọn họ một khối du lịch. Hắn mỗi giờ mỗi khắc quan sát bên ngoài số mệnh, gặp phải mỏ quặng liền cướp, chủ yếu nhất chính là quan sát một ít tông môn thế lực tình huống. Lại phi hành mấy ngày, cung điện dừng lại ở một mảnh hoang dã bên trên, cơ trưởng cự đi ra cung điện, nhìn bên ngoài ngàn dặm một tòa nguy nga tiên sơn. Tựa hồ nhận ra được cái gì, cơ trưởng cự đem Hứa Uyển Nhi thu vào Hải Vương Châu bên trong, biến ảo cung điện cũng lập tức biến mất. Hắn dường như một phàm nhân bình thường, áo trắng như tuyết ngọc thụ lâm phong từng bước một đi hướng về phía trước vị trí. Chương 170, Tử khí đông lai ba và dặm. Thiên Huyền Tiên Tông là một cái phổ thông lục phẩm tông môn, ngoại trừ nguy nga cao vóc tiên sơn, phương diện khác liền có vẻ bình thường, toàn tông thượng dưới không tới vài người, có thể nói nhân tài héo tàn, trong tông môn chỉ có một cái mới vào Kim Tiên tông chủ, miễn cưỡng duy trì lục phẩm thế lực tôn nghiêm. Phải biết coi như một cái cựu phẩm thế lực, cũng không thiếu đủ có mấy ngàn tên đệ tử, liên quan thân thuộc mấy vạn người không nói, còn có thể có lượng lớn nô buộc. Thiên Huyền Tiên Tông liền có vẻ bất tận nhân ý, to lớn diện tích người ở thưa thớt, tiên tông môn khẩu treo thật cao nhãn hiệu có vẻ cũ nát, mấy cái đệ tử lười nhác giữ cửa, một điểm tiên tông khí thế đều không có. Trên thực tế Thiên Huyền Tiên Tông đã từng có thể không như vậy, liền nắm ngăn ngắn mấy trăm ngàn năm qua nói, người ta cũng là cái nổi tiếng bên ngoài tông môn, đến đây gia nhập tông môn đệ tử đến không xuể. Đi lên trước nữa đẩy nhưng là không được, ngàn tỷ năm trước Thiên Huyền Tiên Tông càng là suýt chút nữa trở thành hoàng cổ tiên giới chỗ tể, Khai Sơn Tị Tổ cùng hoàng cổ tiên đế đều giao thủ quá mấy vạn năm. Sau đó hoàng cổ tiên đế nhất thống tiên vực, Thiên Huyền lão tổ biến mất không còn tăm hơi, Thiên Huyền Tiên Tông này mới gặp trước nay chưa từng có đả kích, tuy rằng không có trực tiếp bị diệt, thế nhưng các đời tông chủ đều đang cật lực chống lại ngoại bộ áp lực. Thời gian qua đi ngàn tỷ năm, những năm gần đây vẫn cứ có không ít thế lực đang đánh Thiên Huyền Tiên Tông chủ ý đồ được địa bàn của bọn họ cùng gấp gáp, dù sao người ta nơi này từng xuất hiện cùng hoàng cổ tiên đế tranh đấu nhân vật. Cửa mấy cái nhàn rỗi kẻ nhạt đệ tử lẫn nhau tán gẫu đánh rắm, ha, nghe nói phụ cận tiên thành ra một cái ghê gớm thiên tiêu. Hừ, vậy thì thế nào, ngược lại cũng sẽ không bái vào chúng ta tông môn, đổ cho người khác góp một viên thôi. Đúng đấy, vẫn là đừng nói, ta đều gia nhập tiên tông mấy trăm năm, liền cái ra dáng tiên khí đều không có, chúng ta vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi, nơi này, ai? Kha kha, vẫn là đừng nói, nếu không thì. Xuyệt. Một cái uy nghiêm thanh niên đệ tử đi tới, ánh mắt băng lạnh quét về phía mọi người, tiên tông cũng không có bạc đãi các ngươi, muốn rời đi tông môn liền mau mau lăn, đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh, bằng không đừng trách ta không nói tình cảm, để cho các ngươi đi hình phạt điện đi một lần. Mọi người thu hồi lửa nhác, không dám cùng chàng thanh niên này đối diện, đối phương từ nhỏ sinh sống ở tiên tông, đối với nơi này tình cảm thâm hậu, lại là bọn họ đầu, không dám lại ăn nói linh tinh. Hừ. Thanh niên đi đến tiên tông vào trong miệng ương đứng nghiêm ở nơi đó, cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thủ đến trời tối hắn liền có thể đi trở về nghỉ ngơi. Không cần nói vừa nãy đệ tử quái gở, trong lòng hắn làm sao không phải là ai oán, chỉ là hắn từ nhỏ sinh sống ở nơi này, có dày đặc cảm tình thôi, ngẫm lại cuộc sống sau này, thanh niên cũng không nhịn được thất lạc. Ngửa mặt lên trời thở dài. Mẹ nó. Chỉ thấy cao vạn trượng không rơi dụng một vệt kim quang, đâm con mắt rớt xuống nước mắt, kim quang nương theo thiên uy, kịch liệt rơi vào cao mười mấy trượng không mới vững vàng dừng lại. Chỉ thấy một cái quang không lưu thu trẻ con, vàng chói lọi tiết lộ mãnh liệt khí tức, ở giữa không trùng thua tay múa chân. Và. Trẻ con khóc nỉ non thanh đinh thai nhức óc, phản phất ẩn chứa một loại nào đó đạo âm, thanh niên đệ tử đem hết toàn lực chống lại loại này sóng âm, đều chấn động đầu mắt viễn thị mất. Gác cổng đệ tử bình thường càng là ngã xuống đất không nổi, thất khiếu chảy máu mắt thấy muốn không sống được. Đột nhiên tới động tĩnh, gây nên Thiên Huyền Tiên Tông cao tầng chú ý, mới vừa làm ra phản ứng đi vào kiểm tra. Phương Đông bay lên khổng lồ tử khí chậm rãi hội tụ, chu vi vạn dặm bị một mảnh tím vân che đậy, chính hướng Đông Huyền Tiên Tông mà tới. Tiên Tông tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, đây rốt cuộc phát sinh cái gì a? Tông chủ đại điện một cái hoàng bào ông lão bay người mà ra, đi đến cửa điện lớn trước trên quảng trường, sở hữu Tiên Tông cao tầng đã ở đây tụ tập. Tông chủ, hoàng bào ông lão nói rằng, còn con mẹ nó lo lắng làm gì, còn không mau một chút ra ngoài xem. Thiên Huyền Tông chủ mặc kệ người khác như thế nào, một mình đi đến tông môn vào miệng, lối vào đi vào, người phía sau choáng váng quệt quệt miệng cái gì cũng không dám nói, cũng theo ở phía sau đuổi theo. Từ mới vừa đạo âm khóc nỉ non, mai đến tận Tử Vân hội tụ lũ lượt kéo đến, chỉ có thời gian rất ngắn ngủi, đầy trời đều bị tử quang bao phủ. Chuyện lớn như vậy phát sinh ở tông môn phụ cận, là cá nhân đều kinh hồn bạt vía, Thiên Huyền Tiên Tông thực sự là không chịu nổi giàn vặt. Tử Vân còn đang không ngừng mà ngưng tụ, hoảng sợ thiên uy cùng một tiếng khóc nỉ non, làm cho cả hoàng cổ tiên giới đại năng từ bế quan bên trong thức tỉnh, liếc nhìn bầu trời phương xa, đều kinh ngạc xuất quan bay về phía trên không. Tử khí đông lai ba và dặm, một tiếng khóc nỉ non chấn động hoàng cổ. Thiên Huyền Tông chủ trong phút chốc liền đi đến tông môn bên ngoài, liền mấy cái thất khiếu chảy máu đệ tử đều không thấy, nhìn kỹ giữa không trung đồng bệnh một đứa con nít dương nhanh múa vuốt khóc nỉ non. Ba 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 ba. Chạm ở phía dưới thanh niên đệ tử, một thân tu vi đạt đến chân tiên, như cũng không chống đỡ được loại thanh âm này, hơn nữa giữa bầu trời mênh mông vô ngần tử vân, thiên uy giáng lâm để hắn trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng phun ra máu tươi. Đây là mẹ nó, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Từ đâu tới hải tử a? Này có thể hay không cho tông môn mang đến ngập đầu hải tử a? Đánh rắm, ngươi không nhìn thấy đều là kiếp tường sao? Đây là trời sinh thần thể sao? Ta biết, chỉ là mặt sau theo tới các trưởng lão liễu ra liễu díu, có kinh hỉ có lo lắng. Trời giáng thần anh, tử khí đông lai tư thế, thỏa thỏa thiên đạo còn tương a. Có người đang suy nghĩ như vậy tiên tư xuất hiện ở đây, có thể hay không bị hắn tiên quốc hoàng đỉnh thậm chí thiên đỉnh cường giả trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt ta? Tất cả im miệng cho ta. Thiên Huyền Tông chủ lúc này một mặt nghiêm túc, chuyện này quá độ, tông môn ngàn tỷ năm đến không có như thế thiên tiêu, hiếm thấy đáng quý còn là một trẻ con, chỉ là tiên tông có thể bảo vệ được sao? Trừ phi. Thiên Huyền Tông chủ bay người đi đến trẻ con bên cạnh, mạnh mẽ bài xích lực không cho hắn gần người, chính mình lại không dám làm bừa, chỉ lo thương tổn được trẻ con. Thiên Tiên thần anh, vàng chói lọi, tử khí đông lai, hư vô mở mị đạo tắc che chở với thân khoảng trường, trái phải, này con mẹ nó là cái gì yêu nghiệt? Thiên Huyền Tông chủ nổ ngang, hắn không dám di chuyển, hắn không làm chủ được, thế nhưng hắn muốn giữ lại đứa bé này. Xa xôi bên ngoài ngàn tỷ dặm, mấy trăm đạo hoàng sợ thiên uy tràn ngập, phảng phất có cái gì đại khủng bố sắp xảy ra, Thiên Huyền Tông chủ vỡ diệt cuối cùng một tia ảo tưởng, nhìn trước mắt trẻ con hắn chạm không tới. Biểu hiện nghiêm túc hắn, khàn khàn nói rằng, tất cả mọi người cho ta quỳ xuống, theo ta nên tiếp lão tổ tông giáng lâm. Tất cả mọi người đều lòng mang nghi hoặc, bao quát cao tầng cũng là một mặt tròn váng, tông chủ bị điên rồi hả? Nơi nào đến lão tổ tông, không nữa đem hài tử làm có, tông môn liền muốn diệt. Còn không mau cho bản tông quỳ xuống. Phải. Tất cả mọi người không thể không nghe tông chủ mệnh lệnh, toàn tông thượng dưới mặt sau tới rồi, cũng quỳ theo rơi xuống. Thiên Huyền Tông chủ trầm trọng trở lại tiên tông vào trong miệng ứng, quay về cao vóc uy nghiêm tiên sơn quỳ xuống, dùng ra sức mạnh lớn nhất la lên. Thiên Huyền Tiên Tông đệ nhất vạn mặc cho tông chủ, khổng vũ phu, khẩn cầu lao tổ tông xuất quan, thích nên trời giáng thân anh, che chở tông môn nguy cơ. Tất cả mọi người đều cảm thấy đến khổng vũ phu điên rồi, này đều lúc nào ngươi còn đùa giỡn, lao tử muốn chạy đều chạy không được. Đông nhiên, chỉ nghe được một tiếng trải qua vạn cổ năm tháng tang thương đạo âm, khiến mọi người bất chi bất giác rơi vào hỗn độn. Ai? Chương 171, sắp xếp thỏa đáng. Thiên Huyền Tiên Tông một chỗ dưới nền đất, tối tăm trong tầm mắt chỉ có một tòa kim quan phát sinh ánh sáng nhỏ yếu, chu vi cổ lao phong cách hình ảnh cùng nghẹt thở mùi, thực sự không nghĩ tới trải qua bao nhiêu năm tháng. Có kẹt. To lớn kim quan, mặt trên nắp quan tài kèn kẹt vang lên, một con bàn tay gầy guộc, đưa nó một chút mở ra. Vụ. Kim quan bên trong đi ra một vị đầu bạc thương nhan, tuổi già sức yếu người, quần áo cổ lao chín ngũ long bảo, ánh mắt sắc bén để hư không vỡ tan. Hoang cổ, bổn hoàng không có vi phạm ước định, ngươi tự lo lấy. Lão nhân tùy ý nói rồi đầy miệng, liền rời đi dưới nền đất, trong nháy mắt tiếp theo đi đến tông môn trước, hờ hững nhìn một chút toàn tông tình hình, nhìn về phía quỳ trên mặt đất khổng vũ phu. Ngươi rất tốt. Lão nhân phảng phất lại như không khí như thế, rõ ràng đứng ở nơi đó, ngươi nhưng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn, khiến người ta dồn dập ngẩng đầu quan sát, lẽ nào đây chính là tông chủ nói lao tổ tông? Trong phút chốc con mắt đông nói, hai mắt chảy xuống máu tươi, tất cả mọi người không dám lại nhòm nó, chỉ có thể đàng hoàng túi lầu quỳ. Khổng vũ phu một chút việc đều không có, quay về lão nhân nói, lao tổ tông, tông môn đã chán nản ngàn tỷ năm, trước cửu cửu đoán cũng nên kết thúc, hôm nay thần anh trời giáng, chính là ta thiên huyền quật khởi thời gian, coi như có diện tai họa, ta khổng vũ phu dù chết không tiếc, vọng lao tổ tông tất thành. Ông lão già mua mặt mũi bình tĩnh nhiều liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, không nghĩ đến thiên huyền còn sẽ xuất hiện ngươi như thế có loại tông chủ, được rồi, hắn sự ngươi không cần phải để ý đến, tất cả có ta. Vâng, lão tổ tông. Liên quan với vị này tồn tại chỉ có các đời tông chủ khẩu khẩu tương truyền, người khác căn bản không biết, coi như có tông chủ biết có người này, cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Khổng vũ phu cũng là tình cờ được một ít lão nhân cơ duyên, mới suy đoán hắn cũng chưa chết, tại vị trong lúc còn nhiều lần thăm dò, mới định có kết luận. Vị này tồn tại lúc trước nhưng là danh mãn 33 tiên vực, bây giờ hoang cổ tiên vực cũng có điều dưới một người thôi. Lão nhân nhìn thấy trẻ con trước mặt, duỗi ra khô héo hai tay, đem hắn theo thả ở trong tay, nguyên bản bài xích lực chẳng có tác dụng gì có. Nhìn tinh điêu ngọc trác đứa bé, quanh thân đạo tắc làm bạn, quần quần không ngừng tiên khí tự động hấp dẫn mà đến, không trung tự dở đỡ đến khủng bố hơn 3 vạn dặm. Trẻ con trên cổ mang theo một cái phổ thông mặt dây chuyền, bên hông cài ba cái vật phẩm, hai cái chữ vật giới chỉ cùng một tấm ngọc bài. Lão nhân nắm quá ngọc bài vừa nhìn, chính diện một cái cơ tự, mặt sau có thiên hạ thiên đạo hai tổ tự, hẳn là có quan hệ hải tử thân thế, không nghĩ đến lại gan to như vậy, dám dùng như thế cản rỡ tên. Hai cái chữ vật giới chỉ mở ra xem, một chiếc nhẫn bên trong có lượng lớn thấp kém tiên vật tư nguyên trang bị, đầy đủ một cái đỉnh cấp lục phẩm tông môn sử dụng vào năm, khác một chiếc nhẫn có không ít cao đương hóa sắc cùng một tờ giấy. Lấy ra tờ giấy, mặt trên chỉ có một hàng chữ, người này ủy thác cho tiền bối, ta không can thiệp hắn trưởng thành lựa chọn, một điểm tiểu đồ ăn vặt liền phiền phức ngươi cho hắn ăn. Ha ha, thú vị, lại có thể có người tìm ta Lý Thiên Huyền trông trẻ, thật có dũng khí. Coi như hoang cổ cũng không có loại này quyết đoán đi. Cái gọi là tiểu đồ ăn vặt đều là áp dụng đứa bé trưởng thành bảo vật, coi như Thiên Huyền Tông mấy cái kho báu gộp lại cũng không mua nổi, nhưng ở lao trong mắt người lại là mặt khác một tầng ý tứ. Lão nhân mắt sáng như đuốc, thần hồn trực tiếp bao trùm ngàn tỷ dặm, điều tra hải tử trên người lưu lại khí tức, chỉ là không thu hoạch được gì, để hắn cảm thấy đến quái lạ. Nơi xa xôi, đến từ bốn phương tám hướng khí thế khủng bố, đột nhiên một trận, phần lớn người không dám lại tiến về phía trước, chỉ có vẹn vẹn không có mấy người dừng lại suy tư. Lão nhân không ngại đem hải tử một tay ôm lấy, lăng không thẳng tới lên 9 tầng mây, phát sinh mênh mông tiên âm. Ta Lý Thiên Huyền bắt đầu từ hôm nay quay về tiền giới, Thiên Huyền Tiên Tông rộng rãi thu môn đồ, đã từng dĩ vãng không truy cứu nữa, như có xâm lấn không chết không thôi. Toàn bộ hoang cổ tiên giới vạn linh cũng nghe được tuyên cáo, ngoại trừ có hạn mấy người khiếp sợ ở ngoài, người khác cảm thấy đến mơ mơ màng màng, nên làm gì làm gì. Vốn là muốn tiếp tục tới rồi mấy người, vẻ mặt khó coi lên, mỗi một người bọn hắn đều là uy danh hiển hách một đời tiên hoàng, nghe được này một thanh âm, bọn họ không dám tiếp tục tiến lên. Lão nhân nói xong liền không tiếp tục để ý, đem bên trong một chiếc nhẫn trực tiếp ném cho Khổng Vũ Phu sau, liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một câu nói: đứa nhỏ này ta tự mình bồi dưỡng, ngươi cứ yên tâm đi. Khổng Vũ Phu nghe khó chịu, lão tổ tông làm gì hắn cũng không làm chủ được, đối phương lại còn khách khí như vậy, chỉ là hắn cũng không biết câu nói này vốn là hai mặt nói, một cái là tự mình bồi dưỡng là tuyên bố, một cái ngươi yên tâm đi có ám chỉ gì khác. Chỉ có thể ngơ ngác trả lời: vâng, cùng tiễn lão tổ tông. Ta chờ cùng tiễn lão tổ tông. Mơ mơ hồ hồ Thiên Huyền Tiên Tông mọi người đều hoan hô lên, tuy rằng không biết là vị nào lão tổ tông, nhưng khí phái này quá trâu bò à. Còn có một cái khủng bố vô cùng tiểu yêu nghiệt, trưởng thành khẳng định lại là một đại lá bài tẩy. Rất nhiều lão nhân cũng bắt đầu mừng đến phát khóc. Hoang cổ thiên đình bầu trời thiên ngoại địa phương, một cái thân phận cao quý người đàn ông trung niên mở hai mắt ra, xuyên thấu qua hư không nhìn thấy bây giờ Thiên Huyền Tiên Tông. Thiên Huyền, nên thủ quy củ hay là muốn thủ, không phải vậy ta sẽ đích thân giáng lâm đi tìm ngươi. Mới vừa trở lại dưới nền đất thương, Thiên Huyền ôm trẻ con tỉ mỉ nhìn kỹ, cũng không ngẩng đầu nói rằng: hoang cổ, ngươi nhìn ta một chút tìm cái này truyền nhân như thế nào, tương lai ta sẽ để hắn đi khiêu chiến ngươi. Năm đó ta rồi cùng ngươi chiến bại một hồi, liền để ta nín ngàn tỷ năm, đừng tưởng rằng lão tử không còn cách nào khác, ta đánh không lại ngươi cũng có thể buồn nôn chết ngươi. Cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ trên, một nam một nữ nhìn Thiên Huyền Tiên Tông phương hướng, nữ tử thương tâm khổ sở y ôi tại trong ngực nam nhân, nước mắt không ngừng được lưu. Hứa Uyển Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: ông lão kia là cái gì người, hắn có thể bảo hộ được đạo nhi sao? Cơ trưởng cự vỗ vỗ bả vai của đối phương an ủi: không phải tiên đế che đậy sở hữu tiên hoàng tồn tại, hay là sẽ có một ngày hài tử có thể thỏa mãn hắn thành đế nguyện vọng. Ngươi hiểu nhiều như vậy, tại sao chúng ta chính mình không bồi dưỡng, nhất định phải đưa đến nơi như thế này đến? Ngươi chính là không đủ yêu ta. Cơ trưởng cự bởi vì chuyện này có chút nhức nhối, có nỗi khổ không nói được, lại bị lao vắng giận. Cái kia nhai con cũng không biết phân biệt, tự mình con lớn như vậy hoa nữ, liền cái khuôn mặt tươi cười đều không có. Khóc khóc khóc, khóc cái giám à, ngươi cho rằng ta muốn đem hải tử đưa đi à, ngươi không thấy cái kia dị tượng sao, ngươi không quan sát phương xa động tĩnh sao, giao cho chúng ta hoặc là đặt ở trong không gian dưỡng thành rắc rưởi, hoặc là chúng ta bỏ mình để hắn thành là chân chính cô nhi, ngươi con mụ này biết cái gì à ngươi. Hứa Uyển Nhi sửng sốt, cũng không khóc, ngơ ngác nhìn cơ trưởng cự hỏi: ngươi mới vừa có phải là đang mang ta? Khắc khắc, không có, phát cầu nhỏ mà thôi. Hứa Uyển Nhi một quyền đánh vào nam nhân ngực, ủ rũ xoay người rời đi: ta không để ý tới ngươi, ta muốn chính mình một người quá. Nhìn chu vi hoang vu người ở, nữ nhân lắc lắc cái mông to bóng lưng làm cho nam nhân có chút tà hỏa: con mẹ nó, ngày hôm nay nếu như không cho ngươi điều này cũng phục vậy cũng phục, lao tử chính là ngươi nuôi. Nói xong trực tiếp đem nữ nhân cấm ở tại chỗ, ngoại trừ có thể phát sinh xin tha âm thanh, chỉ có thể không hề phản kháng bị trừng phạt. Mới vừa còn lo lắng hại tử Hứa Uyển Nhi, mê ly con mắt chỉ có thiên đường ở đâu. Chương 172, đường ra phụ tử. Hai tử sự tình rốt cục có một kết thúc, cũng nên tiếp tục khởi hành. Cơ trưởng cự vẫn là theo kế hoạch đi đến Thương Vương Thành. Đối với Thiên Huyền Tiên Tông, cơ trưởng cự vừa bắt đầu nhìn thấy cái này tông môn lại có ngũ sắc số mệnh, hoàng lục thanh xanh tím. Hoàng số mệnh chiếm cứ một nửa, lục lại chiếm gần một nửa, cứ thế mà suy ra. Rõ ràng thời kỳ giáp hạt trạng thái, lại có xanh tím tương tôn lên, màu tím số mệnh có điều chỉ có một tia thôi, như vậy nói cách khác còn có quật khởi thời cơ. Cơ trưởng cự tỉ mỉ nhìn kỹ sau, lại vận dụng hệ thống trợ giúp, phát hiện Lý Thương Huyền tồn tại, cái kia một tia tử khí cũng là bởi vì cái này nhân tài gặp sản sinh. Đem cơ thiên hạ giao cho như vậy tông môn, an toàn trưởng thành không cần lo lắng, còn có thể làm bảo bối cho cung lên, nếu như ném cho hắn thế lực lớn liền không hẳn, không chừng sẽ làm ra đào cốt thay máu cử chỉ, dù sao người ta cũng không thiếu thiên tài, chỉ là không có mạnh như vậy thôi. Theo cơ thiên hạ gia nhập, Thiên Huyền Tiên Tông số mệnh biến thành ba màu, màu xanh chiếm cứ hơn nữa, màu xanh lam cũng dày đặc lên, màu tím như là một vệt ánh sáng ngạo thế vô song. Cơ trưởng cự đem Hứa Uyển Nhi thu vào bên trong không gian, bởi vì còn muốn lợi dụng thân phận của mạnh nhân mới được, thay đổi trở về hình dạng, lại sẽ bên trong không gian đường nhu kéo ra ngoài. Nữ nhân người mặc một tầng hồng sa, mới vừa còn đang nghỉ ngơi bên trong lại đột nhiên xuất hiện đang bay trong cung điện, vừa lúc bị cơ trưởng cự ôm lấy, như ẩn như hiện thân thể làm cho nam nhân mất đi lý trí, đặt ở nhuyễn tháp bên trên liền bắt đầu hôn môi. Có thể là đã lâu không thấy, nữ nhân cũng là như cá gặp nước bình thường hài lòng, tu luyện khô khan sinh hoạt làm cho nàng không nhịn được nhớ tới người đàn ông này. Một hồi tràn ngập khói thuốc súng nổi lên bốn phía, mãi cho đến sắc trời đã tối mới đình chỉ lại, nữ nhân nằm nhoài trên giường vô lực thở hổn hển, Cơ trưởng Cự thì lại đi đến trước bàn uống nổi lên tiên nướng, thực sự là có chút khác. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Đường Nhu tươi cười rạng rỡ cao quý không tả nổi ngồi cùng Mạnh Nhân nói chuyện. Đường Nhu lấy ra đã từng khí thế chất vấn, ngươi gần nhất đều đang làm gì, hiện tại mới đem người nhà thả ra, có phải là lại làm chuyện xấu xa gì? Cơ trưởng Cự lắc đầu nói, cái gì cũng không làm, ngươi không phải muốn tu luyện sao, ta liền như thế vẫn chờ, gần nhất thực sự là quá muốn ngươi, mới dám đem ngươi gọi ra. Quỷ thoại liên thiên, ngươi đối với ta cũng bắt đầu ẩn giấu, xem ra thực sự là cánh cứng rồi, tưởng ta vì ngươi trả giá nhiều năm như vậy. Đường Nhu trong lòng có chút chua xót, lâu như vậy trôi qua, nàng có thể không tin Mạnh Nhân gặp đàng hoàng lợi, bên trong không gian Vân Khinh Tuyết bọn người ở, nam nhân ngoại trừ tỉnh cờ vẫn ăn một hồi ở ngoài, không để bất luận người nào bồi tiếp chờ ở bên ngoài. Nhưng là nàng có thể thế nào đây, mình bây giờ chỉ có điều là hắn nữ nhân thôi, không thể giống như trước quản nhiều như vậy, không phải vậy lại gặp làm cho đối phương trừng phạt, cái kia loại phương thức làm cho nàng đều cảm thấy đến thật không tiện. Cơ trưởng Cự nhìn Đường Nhu tâm tình có chút mất mát, không đành lòng đưa nàng ôm vào trong ngực, nâng lên nàng mặt nói rằng, bất cứ lúc nào nơi nào, ta thích nhất người là ngươi mới đúng, lẽ nào ngươi không cảm giác được sao? Nữ nhân đỏ bừng, ừ, chính là như vậy để người ta cảm giác sao? Được rồi, ta mặc kệ ngươi là được rồi, ngươi yêu làm gì liền làm gì đi. Lòng của phụ nữ đối xử nam nhân trước mắt, không hề sức đề kháng, phàm là đối phương nói điểm lời hay gì, nàng thì sẽ không lại tức giận, dù sao mấy trăm năm qua đều là như vậy, huống chi hiện tại tình huống như thế. Đường Nhu nói sang chuyện khác hỏi, hiện tại tới nơi nào, đều bay lâu như vậy rồi, ngươi cũng nên chơi đủ rồi đi. Hừm, khoảng cách Thương Vương Thành đã không xa, mấy ngày nữa liền nên gần như đến. Vậy cũng tốt, ta hiện tại liền cho ông ngoại ngươi truyền tin đi, hắn còn chưa từng thấy ngươi đây, tin tưởng hắn nên rất yêu thích ngươi, đến thời điểm ngươi có thể phải cố gắng biểu hiện, biết chưa? Cơ trưởng Cự lúng túng gật gù, mình đã tiên vương cảnh giới, không cần lại đi lấy lòng ai, chỉ có điều vừa bắt đầu liền kế hoạch được rồi, mặc dù có chút biến động, hay là đi nhìn kỹ hắn nói, quá mức lại đi thẳng một mạch. Thương Vương Tiên Thành, diện tích mấy vạn dặm, chu vi 10 triệu dặm phạm vi đều thuộc về tiên thành lãnh địa, trong thành chỉ có một cái lục phẩm đỉnh cấp thế lực, cũng là Thương Vương Thành chúa tể Đường Gia. Đường Gia nơi sâu xa một cái tiên khí nồng nặc đình viện, trong thư phòng có một cái 50, 60 tuổi ông lão, đang xem bên trong gia tộc khoản, người này chính là Đường Gia người cao quý nhất, Đường Dịch. Đường Dịch cầm một bản khoản qua loa vừa nhìn, rất nhanh vượt qua đến xem trang kế tiếp, chính đang chăm chú hắn cảm ứng được cái gì, thả xuống khoản lấy ra một khối tỏa ra bạch quang tiên ngọc, một tia thần hồn tiếp xúc. Đường Dịch khuôn mặt một hoàng hốt, đem tiên ngọc thu vào bên trong không gian, rơi vào lâu không gặp trầm tư, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ai, loáng một cái đều qua lâu như vậy rồi, chính là phụ không có thể cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ, trở về cũng được, cũng làm cho ta xem một chút tiểu ngoại tôn trưởng ra sao. Hồi ức quá khứ Đường Dịch liền vô cùng hổ thẹn, chính mình duy nhất con gái nhỏ bị ép đuổi ra khỏi nhà, cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ đã trôi qua lâu như vậy, khuê nữ cũng trả giá đánh đổi, bất luận làm sao cũng không thể lại đuổi nàng đi rồi. Hơn 1000 năm đến, hai người phụ nữ liền cũng không còn từng thấy, lần trước Mạnh Đức tử vong, Đường Nhu bất đắc dĩ đến Đường gia cầu viện, liền cổng lớn đều không để tiến vào, cuối cùng quỳ gối đường cửa nhà 3 ngày mới được đáp lại. Đường Dịch nghe nói cũng là vô cùng tức giận, chỉ là sự ra có nguyên nhân, nhịn đau không có đi gặp khuê nữ, để con trai của chính mình dẫn người đi vào vì là ngoại tôn báo thủ. Nghĩ đến bên trong Đường Dịch khí thế quanh người gợn sóng bất định, xem ra trong lòng vẫn có lửa giận, ở bên trong phòng suy nghĩ chốc lát, quyết định cùng nhi tử thương lượng một chút. Cũng không lâu lắm một cái tuấn giật thanh niên nam tử đi vào, đối với Đường Dịch hành lễ, "Cha, ngươi có chuyện tìm ta?" Đường Dịch thâm trầm nói rằng, "Ngươi muội muội phải quay về, lần này còn mang đến tiểu mạnh nhân." "Cái gì? Có phải là thật hay không a cha? Thực sự là quá tốt rồi, các nàng hiện tại ở đâu? Ta đi tiếp ứng một hồi mới là." Thanh niên nam tử trong kinh ngạc có chứa cao hứng. Đường Dịch một đời liền hai đứa bé, một nam một nữ, trưởng tử Đường Vũ, cũng chính là thanh niên trước mắt, đừng xem trẻ tuổi như vậy, đã đều mấy vạn tuổi. Tiểu nữ Đường Nhu vẫn chưa tới 3000 tuổi chi linh, ở Đường gia bực này thế lực lớn trong mắt vẫn còn con nít mà thôi, bây giờ từ lâu gả làm vợ người có hài tử. Đường Vũ thân là ca ca có thể đối với em gái của chính mình, vẫn là rất thương, năm đó nếu không là hắn cùng gia tộc cao tầng ăn thua đủ, liền chỉ cần đắc tội một cái tiên quốc tội danh, Đường Nhu không bị giao già coi như vạn hạnh. Đường Dịch thân là gia chủ quyền lợi trí cao vô thượng, phía sau cũng cùng mỗi một đại nhân vật có chút giao tình, nhưng xử lý trong gia tộc sự vụ, hắn vẫn tương đối chính trực, đương nhiên hắn cũng sẽ không nhìn con gái đi chịu chết. Đường Dịch đáp lại nói, không nói cụ thể ở đâu, liền nói mấy ngày nay liền muốn đến, ngươi có thể liên hệ dưới, đến thời điểm ngươi đứng ra tiếp ứng một hồi, tận lực phòng ngừa để gia tộc người khác nhìn thấy đi. Không được, ta không đồng ý, lần này liền dứt khoát để muội muội quang minh chính đại trở về đi. Chương 173, Đường gia phụ tử. Đường Dịch cau mày nói rằng, lời nói như vậy có thể hay không quá lộ liễu, ta nghĩ chờ mẹ con các nàng đến rồi, cho các nàng sắp xếp một nơi, chỉ chúng ta người một nhà biết là tốt rồi, các nàng muốn trụ tới khi nào đều được, cũng không cần lo lắng ngoại giới quấy rầy. Đường Vũ lắc đầu nói rằng, cha, tuy rằng muội muội đắc tội gió to tiên quốc, việc này đã qua lâu như vậy rồi, bọn họ không thể bắt chúng ta như thế nào, ngược lại quan hệ cũng làm căng, theo bọn họ nghĩ như thế nào không đáng kể. Còn có một chút, nghe nói gần nhất bọn họ cũng đang cùng hắn tiên quốc nổi lên ma sát, cũng không có công phu phản ứng chúng ta, quá mức chúng ta trực tiếp nương nhờ vào mỗi một đại nhân vật, tỉnh bị bọn họ ghi nhớ. Đường Dịch trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, lại nghĩ tới Đường Nhu chịu đến oan ức, mắt sáng như đuốc nói rằng, được, liền theo lời ngươi nói làm, trong gia tộc do ta đến ứng đối, ngươi liên hệ ngươi muội muội, đưa các nàng tiếp đến chính là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hai dám nhảy ra, quanh năm không động thủ, cũng nên hoạt động một chút. Đường Vũ lộ ra hài lòng dáng vẻ, "Cha, ngươi mới là Đường gia chúa tể, có lúc chúng ta vẫn ngược bộ, có mấy người liền không biết trời cao đất rộng, nên giết giết bọn họ kiêu ngạo."
"Được rồi, ngươi đi xuống đi, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến."
"Vâng, vậy ta trước tiên đi sắp xếp một hồi." Đường Vũ trở lại nhà của chính mình bên trong sau khi, cao hứng đem việc này nói cho người nhà, một cái mỹ lệ nữ nhân chính đang đốc thúc một cái hơn 10 tuổi dáng dấp cậu bé ăn tiến quả. Đường Vũ tổng cộng có 2 nữ 1 con, hai cái con gái cũng rất sớm lập gia đình, tuổi tác so với tiểu cô Đường Nhu lớn hơn không ít, nam hài này cũng là gần 300 năm trước mới sinh. Mỹ lệ nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, "Ngươi muội muội đến rồi liền để ngươi cao hứng như thế, ngươi khuê nữ lần trước trở về cũng không thấy ngươi như thế nào, ta nói ngươi có phải là có vấn đề?" Đường Vũ không thích nói rằng, "Ngươi nói gì vậy, các nàng trải qua khỏe mạnh, lại thường thường trở về, có cái gì tốt nói, muội muội nàng từ nhỏ bị được sủng ái yêu, đột nhiên cản ra khỏi nhà, sinh sống ở rách nát cựu phẩm tiên thành, không biết ngậm bao nhiêu đắng, có thể như thế sao?" Mỹ lệ nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra trắng như tuyết trứng lông giống như mặt hình, hai mắt thật to lông mi thật dài, nho nhỏ môi đỏ cùng da rẻ màu trắng, càng hiện ra rõ ràng, một đôi lún đồng tiền nhỏ nhợt nhạt tương xứng. Nữ nhân để cậu bé chính mình ăn đồ ăn, nhìn kỹ Đường Vũ nói rằng, "Làm sao? Vậy thì không cao hứng, ta lại không nói gì, đáng giá như ngươi vậy không phải mãi mà, nếu ta nói à, coi như ta cho các ngươi Đường gia sinh con dưỡng cái, vận tâm mệt nhọc nhiều năm như vậy, còn không bằng một cái gà đi đi Đường Nhu." Đường Vũ cau mày thở dài, "Ngươi nói ngươi thực sự là, còn cùng muội muội bực bội sao? Nàng khi còn bé còn chưa là thường thường ỷ lại ngươi, khi đó ngươi không phải là bộ dáng này à?" Nữ nhân cũng cảm giác mình có chút hết sức, không khỏi thấp giọng nói rằng, "Ta nơi nào sẽ cùng nàng bực bội, ta là ở sinh các ngươi Đường gia khí, lúc trước vì nàng phụ tử các ngươi vắt hết óc nghĩ biện pháp, bây giờ nàng trở về, không biết cái này nhà lại sẽ biến thành hình dáng gì, xem ra ta cái này thiếu phu nhân cũng phải bị ép một đầu." Đường Vũ lắc đầu cười khổ, "Ngươi nguyên lai đang lo lắng cái này, yên tâm đi, Nhu Nhi cùng trước đây không giống nhau, lần này đồng thời đến còn có hài tử, nàng đã sớm biến hiểu chuyện hơn nhiều, được rồi, đừng nói những người nói mát, đến thời điểm chúng ta cùng đi tiếp hai mẹ con các nàng." Nam nhân nói xong liền rời đi, nữ nhân phiền muộn tiếp tục nhìn hài tử, "Mau ăn, ngươi xem một chút ngươi gầy, đám người ta đi đến nhà chúng ta, không biết ngươi già già còn có thể hay không chơi với ngươi." Đứa nhỏ không hiểu hỏi, "Nương, gì nhỏ dung mạo già sao a? Vì sao già già không chơi với ta?" Nữ người tức giận nói, "Ăn ngươi đi, cái nào nhiều như vậy vấn đề, chờ đến rồi ngươi liền biết rồi." Sau 3 ngày, cách Thương Vương thành chỗ không xa, cơ trưởng cự thu hồi cung điện, cùng Đường Nhu đồng thời nhìn về phía trước cự thành. Cao cao tường thành chấn động lòng người, toàn bộ tiên thành bao phủ một tầng đại trận, đám người lui tới cần muốn xếp hàng mới có thể vào thành. Đường Nhu xông lên trước đi ở phía trước, màu đỏ váy xòe trôi nổi ở trên mặt đất, châm vàng châm ngọc dây chuyền khuyên thai vòng tay mang đó là một quý khí, tinh xảo dung nhan ngạo nhân vóc người, như vậy một cái nữ nhân tuyệt sắc gây nên náo động. Mạnh Nhân một bộ anh tuấn tiêu sái thiếu niên lang, cung kính đi theo ở Đường Nhu bên cạnh người, khí tức duy trì ở thiên tiên đỉnh cao, ở độ tuổi này cũng được cho thiên chi tiêu tử. Vừa tới đến cửa thành, liền nhìn thấy một đám người nhanh chóng tới rồi, đem toàn bộ cổng thành phong tỏa lên, cung kính đối với Đường Nhu hành lễ, "Thuộc hạ cung nên đại tiểu thư về nhà." "Thuộc hạ cung nên đại tiểu thư về nhà." Trận thế này để người chung quanh sốt sáng lên, nữ nhân này thật lớn mặt mũi, lại để Đường gia tiên vệ cung kính như thế, cũng không có thiếu người quen thuộc nhận ra thân phận của Đường Nhu. Đường Nhu một thân chân tiên khí tức hiện lộ, không thể khinh nhẫn tư thái nhàn nhạt mở miệng, "Đều đứng lên đi." "Phải." Hai người tiếp tục cất bước, khoảng chừng trái phải phía sau bị Đường gia tiên vệ bảo vệ lại đến, phía trước sớm đã có người mở đường, dọc theo đường đi cũng không cái gì trì hoãn, liền đi đến đường trước cửa nhà. Trước cửa Đường Vũ mang theo mấy người đang đợi hậu, nhìn thấy Đường Nhu bóng người, mọi người đều lấy làm kinh hãi, đối phương biến hóa thật lớn a. So với tiên quốc hoàng đỉnh công chúa phi tử cũng không kém bao nhiêu đi. Đường Vũ kinh ngạc tiến lên chào hỏi, "Muội muội, ngươi rốt cục đến rồi, chúng ta đã chờ đợi đã lâu, đảo mắt không gặp ngươi thật biến hóa lớn a." Đường Nhu đối với Kaka vẫn tương đối tùy ý, "Kaka, ngươi làm sao tự mình tới đón ta, như vậy sẽ không phá hoại quy củ a." "Ha ha, không có chuyện gì, là phụ thân đại nhân sắp xếp, ngươi lần này trở về đương nhiên muốn long trọng một hồi, đến giới thiệu cho ta giới thiệu ta tiểu cháu ngoại đi." Đường Nhu không có hỏi nhiều, sau đó quay về bên cạnh Mạnh Nhân nói rằng, "Nhân nhi, không trả nổi trước cho cậu của ngươi hành lễ." Cơ trưởng cự nhìn ngay thẳng Đường Vũ, giả vờ giả vịt không lưng hành lễ, Mạnh Nhân nhìn thấy cậu. Đường Vũ yêu ai yêu cả đường đi, nhìn thiếu niên anh tuấn, còn nhỏ tuổi thiên tiên đỉnh cao tu vi, so với mình lúc còn trẻ nhưng mạnh hơn nhiều. Tiến lên nâng dậy Mạnh Nhân, lại dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Được, không sai, trường đẹp đẽ không nói, còn rất rắn chắc." Ba người đồng thời hàn huyên, trước cửa lại đi tới một cái đồng dạng cao quý nữ nhân, nắm một đứa bé con đi tới. "Nhu Nhi, hoan nên ngươi về nhà." Đường Nhu tiến lên sang tay của người phụ nữ cánh tay nói rằng, "Đại tẩu, làm sao liền ngươi đều đi ra, đứa nhỏ này là ai vậy? Sẽ không là ta cháu ngoại đi." Nữ nhân nhàn nhạt gật đầu, quay về Hải Đồng nói rằng, "Hạo Nhi, ngươi không phải muốn gì nhỏ sao, thấy còn chưa chào hỏi, còn có biểu ca ngươi." Hải Đồng non nớt nhìn Đường Nhu hai người, học đại nhân rằng, "Dấp, nhìn thấy cô, nhìn thấy biểu ca." Cơ trưởng cự nhìn thấy nữ nhân này, trong lòng kinh ngạc, trong lúc nhất thời không nghĩ ra xảy ra chuyện gì, bị Hải Đồng tiếng kêu thức tỉnh tâm tư. Cũng cung kính đi đến trước mặt nữ nhân, Mạnh Nhân nhìn thấy mợ, lại tiện tay lấy ra một cái thiên tiên cấp bậc tiên quả, đặt ở Hải Đồng trong tay, "Đường Hạo biểu đệ chào ngươi." Chương 174, Đường gia phụ tử. Đường ra bên trong sơn thủy hồ nước trải rộng, từng tòa trôi nổi đảo nhỏ sắp xếp có hứng thú, không trung mây trắng từng đóa, nương theo tiên khí qua lại, một ngọn núi lớn trên có thác nước chảy xuống, trận thế tương đương chấn động. Người khác tản đi, chỉ có Đường Vũ một nhà mang theo hai người, đi đến trong gia tộc nơi đi gặp phụ thân của Đường Nhu Đường Dịch. Thông qua tán gẫu ở trong, cơ trưởng cự cũng biết sở hữu người có tên, vưu cái này điên nhiên tươi đẹp mợ, tên cứ gọi làm Thủy Nhược U. trên đỉnh đầu một mảnh lam hải, như vậy khổng lồ số mệnh, để Cơ Trường Cự đăm chiêu. Lại nhìn Đường Vũ trên đầu màu đỏ thấm mang có một ít u ám, đứa nhỏ Đồng Đường Hạo khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, thân là đường ra cháu ruột một điểm số mệnh đều không có. Cơ Trường Cự không thể không mịt mờ quan sát toàn bộ đường ra, phát hiện một cái phổ thông khu vực trong, có một đạo tử mang sáng lên lấp loá, điều này làm cho hắn không thể không phân tích một chút. Mẹ nó, này tiện nghi cậu muốn xui xẻo à, chính mình nữ nhân số mệnh cao một nhóm, mình lập tức muốn xui xẻo tiết tấu, Đường Sơn xui xẻo này hài tử phòng trừng cũng là bình thường một đời a. Trong nhà có tặc ca đây là, Cơ Trường Cự theo ở phía sau nhìn Thủy Nhược U bóng lưng, cô gái mặc áo trắng tóc dài tới eo, tính cách có chút lạnh nhạt, không giống như là hồng hạnh xuất tường người a, thế nhưng gặp phải nhân vật chính thì khó mà nói được, năng lực khó tin khiến người ta khó hiểu. Thủy Nhược U cảm thấy có người nhìn nàng, không nhịn được quay đầu lại nhìn, phát hiện mạnh nhân mang theo Đường Hạo liền ở sau lưng nàng không xa, vẫn theo chính mình, miễn cưỡng đối với mạnh nhân nở nụ cười, liền không tiếp tục để ý. Cơ Trường Cự cười khẽ thầm nói, nhìn Đường ra đối với mình rất tốt, vốn định khiêm tốn một chút, chỉ là nhà ngươi bên trong có tặc, cùng tiện nghi người ngoài, nào có người trong nhà đến khoái hoạt. Rốt cục đoàn người đi đến một cái cổ lao trạch viện, Đường Vũ tiến lên dẫn đường, người phía sau tùy tùng đồng thời đi vào sân. Một cái rộng rãi trong đại điện, vào mắt một cái trưởng giả chính ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa, nhìn thấy mấy người đi vào, càng là cái kia chính mình thương yêu con gái, hắn đứng lên. Đường Nhu con mắt đỏ chót, đi lên phía trước cho Đường Dịch quỳ xuống, "Cha, Nhu Nhi trở về, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi." Đường Dịch sắc mặt thương cảm nâng dậy đối phương, mau đứng lên, để cha hảo hảo nhìn một cái, những năm này ngươi đều là làm sao mà qua nổi, có hay không bị khổ a, đều do năm đó ta không thể lưu lại ngươi, là cha không bản lĩnh. Đường Nhu mắt nước mắt lưng trong lắc đầu, không trách người, đều là con gái chính mình gây họa, nếu như không phải ngươi cùng đại ca, cái nào còn có hiện tại ta, đều là ta sai, liền làm liên lụy các ngươi. Hai phụ nữ thương cảm hình ảnh, một cái đau lòng hỏi han ân cần, một cái khóc ròng ròng kể ra, cảnh tượng như thế này để Cơ Trường Cự nghĩ đến Cơ Thiên Tiên, ai, 10.000 năm quá ngắn, vẫn là trước tiên quăng cái 10 vạn năm đi. Một lúc lâu cha và con gái còn đang đau lòng khổ sở, Đường Vũ vội vã đánh gây nói rằng, cha, muội muội đã trở về, có chuyện gì sau này hay nói, ngươi ngoại tôn tử còn ở đây chờ đây. Đường Dịch này mới phản ứng được, ô, còn có tiểu ngoại tôn đây, già bị hồ đồ rồi không phải. Nhìn thấy khí vũ hiên ngang anh tuấn bất phàm mạnh nhân, Đường Dịch vui mừng cười nói, ha ha ha, được lắm tuấn tú hậu sinh, cháu ngoan, đến cho ông ngoại nhìn một cái. Cơ Trường Cự nội tâm thầm mắng, không thể không nhẫn nhịn quá khứ, đi đến trưởng giả trước người, Đường Dịch xem đi xem lại, còn thỉnh thoảng vuốt mạnh nhân đầu. Tốt, trẻ tuổi như vậy lại như vậy vững chắc tu vi, ở Đường gia cũng coi như đứng hàng đầu, sau đó liền ở ngay đây cố gắng tu hành, ông ngoại gặp hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Cố nén lung túng, Cơ Trường Cự cung kính nói, đa tạ ông ngoại vun bón. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta người một nhà khỏe mạnh tụ tập, mau mau vào chỗ đi, một lúc chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng không lâu lắm ngoài cửa đến rồi một đám hầu gái, bưng mỹ vị món ngon đi vào, chủ vị Đường Dịch, bên trái một bên Đường Vũ một nhà, bên phải một bên Đường Nhu mẹ con. Người một nhà vui vẻ ấm áp đoàn tụ một đường, phần lớn đều là Đường gia phụ tử ba người trò chuyện, người khác cũng không xen mồm, liền ngay cả Thủy Nhược U đương gia thiếu phu nhân cũng trầm mặc không nói. Cơ Trường Cự vừa vặn cùng nàng là ngồi đối diện, một vừa thưởng thức mỹ nữ một bên một mình uống rượu, tình cờ còn khiêm tốn cho mợ đại nhân rót rượu, đối phương cũng bình thản đáp lại vài câu. Kém nhất tồn tại cảm Đường Hạo, số tuổi nho nhỏ nhìn thấy thứ tốt chính là ăn, hoàn toàn không có để ý người khác tồn tại. Mãi cho đến lại buổi trưa, tiến hội buổi trưa kết thúc, hai người bị sắp xếp đến Đường Nhu đã từng nơi ở nghỉ ngơi, Đường Dịch phụ tử xưng rằng còn có chút việc phải xử lý. Một cái mỹ lệ trên hòn đảo nhỏ, đình đài lầu các cao sơn lưu thủy, mỗi một nơi đều có vẻ vô cùng thanh nhã, hơn nữa còn vô cùng sạch sẽ, trên đảo cũng không có thiếu tiên nữ ở tu bổ hoa cỏ. Đường Nhu mang theo mạnh nhân đi đến một cái trong phòng tất cả đều là hồng nhạt hóa trang, cũng không có thiếu nữ nhi ra dùng đồ vật, nơi này chính là đã từng Đường Nhu khuê phòng. Đóng kỹ cửa phòng, mở ra trận pháp kết giới, Cơ Trường Cự ôm lấy mỹ nhân liền hướng trên giường đi đến, mới vừa vẫn là Đường gia tiểu thư trạng thái nữ nhân, uống rượu có vẻ ngây thơ. Quần áo tận trừ xích thành chờ đợi, đối với nam nhân thô lỗ, nữ nhân có chút không vui, ngươi liền không thể thành thật một hồi, nơi này là nơi nào, cũng không dám làm bừa. Cơ Trường Cự cười khẽ, đây là còn không từ thân phận cao quý trên chuyển đổi lại đây, lại bãi nổi lên cái giá, một cái tát vỗ vào cái mông trên nói rằng, "Tu a, đây là uống rượu cấp trên, vẫn cảm thấy ta chỉnh không được ngươi, bây giờ cùng ta nói về đúng mực đến rồi." Đường Nhu tỉnh táo một phần, âm thầm hối hận nói rằng, "Không có, người ta làm sao sẽ chứ? Được, vậy còn chờ gì, ngày hôm nay không cố gắng trừng phạt ngươi, không biết ngày nào đó ngươi muốn bay lên trời." Nữ nhân oan ức ý ôi tại trong ngực nam nhân, cũng chủ động gánh vác lên trọng trách, dùng cố gắng nhất phương thức để người đàn ông này mau mau quên chuyện không vui. Nơi này phong hoa tuyết nguyệt sóng nhiệt đập vào mặt, đường ra khu vực trung tâm truyền đến rung động, phản phất có người đang sử dụng pháp lực, liền khí tức đều tràn ngập ra. Đường ra nghị sự đại điện, Đường Dịch băng lạnh ngồi ở địa vị cao, Đường Vũ đứng ở một bên, hai bên ngồi đầy trưởng lão, mỗi cái đều mặt tâm trầm. Một cái nhỏ gầy ông lão nằm trên đất, trong miệng phun ra huyết, nhìn dáng dấp là bị cái gì trọng thương. Đường Dịch âm thanh vang vọng đại điện, còn có ai phản đối, đều đứng ra cho ta, hôm nay ta cần phải thanh lý cửa không thể. Băng lạnh trong lời nói tiết lộ sắc cơ, để âm trầm một các trưởng lão không dám nói lời nào, sắc mặt cũng biến thành lo lắng, nhìn về phía vị trí gia chủ, không có vừa nãy ngạo khí. Ngay ở mới vừa, gia chủ tổ chức hội nghị, tuyên bố khôi phục Đường Nhu đại tiểu thư thân phận, thưởng thụ Đường gia trọng điểm bồi dưỡng, mỗi cái tài nguyên đều muốn đỉnh cấp. Liền ngay cả mạnh nhân đều được khiêng lên Đường gia thiếu gia thân phận, thưởng thụ gia tộc đệ tử tinh anh bồi dưỡng, hắn do gia chủ chính mình quản. Lần này triệt để vỡ tổ rồi, gặp phải phần lớn các trưởng lão phản đối, liền ngay cả Đường Nhu khôi phục thân phận địa vị cũng không được. Nhảy sướng nhất chính là nằm trên đất trưởng lão, có chút kim tiên sơ kỳ tu vi, vứt bị Đường Dịch nổi giận một cái tát, trực tiếp đập ở trên mặt đất, hiện tại đều không lên nổi. có dẫm vào vết xe đổ, mọi người không dám lại làm chim đầu đàn, đường ra có thể có hiện tại quy mô, cùng đường dịch trả giá có quan hệ trực tiếp. Bao quát hiện ở gia tộc có một ít khó làm sự tình, còn muốn vận dụng gia chủ giao thiệp quan hệ, hiện ở gia chủ nổi giận, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Chuyện này liền như vậy bị đường dịch lửa giận dễ dàng quyết định, lao ra hỏa trong lòng đắc ý, vẫn là thủ đoạn bạo lực tối hữu hiệu a. Chương 175, Đường Hạo. Liền như vậy cơ trưởng cự ở đường ra mở ra cuộc sống mới, cả ngày không có chuyện gì đi tới nhìn một chút, đem đường ra tình huống tìm tòi rõ ràng. Tiện nghi ông ngoại cùng tiện nghi lão cậu không có chuyện gì cũng sẽ cùng hắn tán gẫu trên một hồi, trả lại hắn không ít tài nguyên, điều này làm cho cơ trưởng cự lần thứ nhất thu được người ta cho đồ vật. Đường Nhu gần nhất thành thật rất nhiều, thân thể càng ngày càng không chịu nổi, hoa đức cùng tiểu tức phụ như thế, mỗi ngày trốn ở trong phòng, đối ngoại tuyên xưng muốn tu luyện một quãng thời gian. Chỉ là nhân vật chính vẫn không có hiện thân, cơ trưởng cự cũng không có gấp, trước thực lực tuyệt đối, nhân vật chính cũng ngoan ngoãn quỳ xuống hát chính phủ. Một ngày này cơ trưởng cự tẻ nhạt ở trong gia tộc cất bước, người chung quanh cũng nhận thức cái này mới tới họ khác thiếu gia, trên căn bản thấy đều sẽ chào hỏi. Đương nhiên cũng có một chút đường gia bổn tộc tinh anh, thái độ đối với hắn thường thường, thậm chí có chút không lọt mắt, nếu như đối phương không phải thiên tiên đỉnh cao tu vi, không chừng còn biết được cái một mình đấu giết sự oai phong của hắn đây. Đi tới không biết tới nơi nào, ngược lại đều là gia tộc khu vực hạch tâm, nhìn thấy một cái nhỏ gầy bóng người chính ở một cái người chơi. Này không phải là mình thật biểu đệ Đường Hạo sao, hai đồng giống như dáng vẻ một người chơi, cũng không có ai tùy tùng. Cơ trưởng cự tiến lên chào hỏi hỏi, biểu đệ, một mình ngươi ở đây làm gì? Đường Hạo nhìn thấy mạnh nhân rất cao hứng, biểu ca, ngươi có thể chơi với ta sao, ta một người tẻ nhạt chết rồi. Ngươi vì sao lại là một người đây? Này, là ta lẻn ra. Cơ trưởng cự khẽ cười nói, trong nhà của ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi thôi, tỉnh người trong nhà lo lắng. Đường Hạo hề và nói, ta không muốn như thế về sớm đi, ta còn không chơi đủ đây. Con mẹ nó, không mang theo ngươi trở lại, ta cái nào có lý do đi nhà ngươi à? Ta cũng là muốn tốt cho ngươi à, nhà ngươi phải gặp tặc, cha ngươi có thể sẽ rất thảm, vận mệnh của ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, toàn bộ đường ra cũng có thể cải danh đổi tính. Còn không bằng theo ta đây, tối thiểu ta gặp thật sự sẽ không bạc đãi ngươi à, cái gì đường ra của cải đều là ngươi, vi huynh ạch. Phu cũng là muốn tốt cho ngươi à. Cơ trưởng cự nghiêm túc nói, như vậy đi, ta trước tiên đưa ngươi trở lại, ta cùng ngươi đồng thời ở nhà chơi, ngươi thấy thế nào? Đường Hạo ngước đầu nhìn lên đối phương hỏi, thật sự sao, không cho lừa người. Cơ trưởng cự vớt đầu của đối phương nói rằng, tiểu tử, sẽ không lừa ngươi. Liên như vậy Đường Hạo mới đồng ý theo hắn cùng nhau về nhà, dọc theo đường đi hỏi hết đông tới tây, cơ trưởng cự có chút đau đầu, so với mình những người con trai ngốc có thể khó hầu hạ hơn nhiều. Đi thẳng tới một cái to lớn trôi nổi đảo phía dưới, cơ trưởng cự mang theo Đường Hạo trực tiếp bay đi đến, nơi này cũng chính là đường gia đại thiếu gia địa bàn. Cái này đảo diện tích không nhỏ, so với đường Nhu càng lớn hơn một điểm, phong cách cũng không có chút nào như thế. Đường Nhu trên đảo đại thể đều là hoa hoa thảo thảo, bố trí cũng khá là tinh xảo đẹp đẽ, nơi này tất cả đều là cây cối lâm viên, không khí trong lành cảnh sắc duy mỹ ưu nhiên. Đường Hạo chạy chậm đến trong nhà thét lên, nương, ta đã trở về. Cơ trưởng cự theo ở phía sau tiến vào gian phòng, phát hiện không có bất kỳ ai, Đường Hạo lần lượt từng cái gian phòng tìm kiếm cũng đều không có ai. Trên đảo đúng là có không ít hầu gái người hầu, có điều không có chủ nhân cho phép, chủ nhà ở lại khu vực là không cho phép bọn hắn tồn tại. Cuối cùng hai người đi tới trong sân chơi, tiểu hai tử nhảy nhảy nhót nhót nơi này chơi một hồi, nơi đó là một hồi, hoàn toàn chính là thiên chân vô tả dáng vẻ. Cơ trưởng cự thở dài ra một hơi, thiên nhiên khí tức để hắn có chút đi đại ý, không khỏi cười khổ chính mình thật giống đã lâu không có bài độc đi, trên đảo hoàn cảnh ưu mỹ. Cây cối buộc phát tùy tiện tìm một chỗ giải quyết một chút đi. Đường Hạo, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. Hả, vậy ngươi nhanh lên một chút ta. Cơ trưởng cự gật đầu trực tiếp rời đi sân, bay người đi đến trên một ngọn núi, nơi này cây cối càng cao to, khiến người ta cảm thấy tâm thần thoải mái, loại kia bài độc cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn trực tiếp tiến vào một cái ẩn nấp bụi hoa bên trong, mở ra quần áo liền bắt đầu vui sướng bài độc, đột nhiên nhìn thấy phía trước mười mấy mét địa phương, một cái cô gái mặc áo trắng ngồi xổm ở cái kia trong bụi cỏ đồng dạng đang hưởng thụ thiên nhiên vui sướng. Hai đạo không giống nhau âm thanh chảy xuôi, hai người bốn mắt đối lập, lẫn nhau nhìn đối phương, sợ sệt thẹn thùng giật mình ba loại vẻ mặt trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tử trên mặt. Hai người đều đang trong quá trình tiến hành, trong lúc nhất thời căn bản dừng không được đến, liền như thế nhìn đối phương, nữ nhân kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, nhìn chằm chằm không dám tin tưởng đồ vật, nam nhân cũng đang thưởng thức như vậy hình ảnh. Nam nhân trước sau muốn so với nàng thuận tiện rất nhiều, không một hồi là tốt rồi, thu dọn cái quần áo, nhìn đối diện còn có một hồi lại một hồi giàn vặt, thực sự là một cái tươi tốt rừng rậm a, nữ sắc mặt người hồng hào không dám nhìn người. Nóng ruột chỉ muốn nhanh lên một chút bài xong cuối cùng một điểm độc, hay là bởi vì trong lòng căng thẳng, cơ linh đã lâu mới hoàn thành nhiệm vụ. Thủy Nhược Cú vội vàng thu dọn thật sau khi đi tới, sắc mặt khó coi hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong, không rõ ràng nơi này là tư nhân hòn đảo sao. Cơ trưởng cự bắt đầu giả vờ giả vịt, làm bộ có chút lúng túng, Đường Hạo một người ở bên ngoài chơi, ta cố ý đưa hắn trở về, xem đến nhà không có ai, chúng ta liền một mực chờ đợi, không khí nơi này thực sự là quá tốt rồi, khiến người ta có chút không nhịn được, ta không phải cố ý. Thì ra là như vậy, có điều phát sinh chuyện như vậy, cũng làm cho Thủy Nhược Cú é lệ không được. Dù sao mới vừa đối phương liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình bài độc, lời nói không êm thai lời nói, hoàn toàn đang xem nàng xấu hổ biểu diễn như thế. Đương nhiên nàng cũng không có quên chính mình cũng đồng dạng nhìn thấy đối phương, làm cho nàng đạo tâm có chút bối rối, tại sao có thể có kinh khủng như thế đồ vật, nghĩ đến bên trong trên mặt có chút khô nóng. Nữ nhân lấy đại nhân giọng điệu nói rằng, chuyện này không thể nói cho bất luận người nào biết không, không phải vậy gặp tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đến thời điểm coi như gia chủ cũng hộ không được ngươi. Cơ trưởng cự thành thật gật gù nói rằng, mỹ lệ như vậy cảnh tượng, ta làm sao sẽ cam lòng chia sẻ cho người khác, ta nhất định sẽ vững vàng giấu ở trong lòng. Tương lai đính hôn thời gian, nhất định phải lấy theo, ấn cái kia tiêu chuẩn mới được. Thủy Nhược U bị lời của đối phương kinh ngạc đến, thiếu niên này lại một điểm không sợ sao, còn ở ngay trước mặt chính mình nói ra những lời này, suýt chút nữa nói ra yêu thích chính mình. Nữ nhân ý xấu hổ bất mãn trách cứ, ngươi tuổi tác còn nhỏ, chính là thật thật tu luyện thời điểm, như thế đã sớm muốn trở thành thân sự, cũng không biết trong nhà của ngươi là làm sao quản giáo ngươi. Cơ trưởng Cự Quân Bách đi đến nữ nhân phụ cận thấp giọng hỏi, thật sự có ngươi nói như vậy tiểu sao? Ngươi? Thủy Nhược U khuôn mặt thanh tú đỏ lên, thật sự thật muốn giáo huấn một chút người này, cứ như vậy nhất định sẽ khiến người ta chú ý tới, huống hồ chính mình lại là một trưởng bối, chuyện như vậy tuyệt đối không có thể để người ta biết. Cơ trưởng Cự gãi đầu một cái, nhìn làm cho người ta một loại tao nhã Thủy Nhược U, hoa nhường nguyệt thẹn vẻ đẹp, ngây ngốc nói rằng, ta lại không là cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử, cũng đã gặp một ít tình cảnh, chính là không có ngươi đẹp đẽ, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp đẽ như vậy dáng vẻ, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nữ nhân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt, nhìn đối phương lại như vậy rằng dấp, cũng không tiện nói gì nghiêm trọng lời nói, chỉ có thể bắt đầu tận tình khuyên nhủ dẫn dắt, không thể sản sinh loại ý nghĩ này loại hình, muốn làm một người hữu dụng vân vân. Chương 176, ai là tặc? Hai người ý tứ trở lại đình viện bên trong, Thủy Nhược U vẫn là mặt đỏ không biết làm sao, cùng Mạnh Nhân tận tình khuyên nhủ tán gẫu một chút nói, đối phương quang điểm đầu, cuối cùng đột nhiên hỏi một câu nói, làm cho nàng có chút phá vỡ. Lúc đó Thủy Nhược U cảm giác nói gần đủ rồi, để thiếu niên không thể quá sớm sản sinh nam nữ tâm tư, cơ trưởng Cự cuối cùng hỏi nàng một câu, nói mình vẫn luôn không hiểu, muốn hỏi một chút đồ vật khác cùng Đường Vũ so ra như thế nào, còn bao lâu nữa mới có thể hoàn toàn thành nhân. Nghe đến mấy câu này, nữ người nội tâm hút một ngụm khí lạnh, này tên gì nói, đều cái kia dáng vẻ lại còn chưa biết thế nào là đủ, chính mình cũng có chút sợ sệt được rồi, trong đầu cũng vẫn không thể quên được cảnh tượng đó, thân thể run lên dòng nước gấm sẽ qua, cũng quản đối phương lựa chọn không nhìn. Đang chơi đùa Đường Hạo nhìn thấy hai người xuất hiện, vội vã chạy lại đây, "Nương, ngươi đi đâu vậy? Vừa nãy cũng không tìm tới ngươi." Thủy Nhược U ôn nhu nói, "Vừa nãy ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục chơi đi." "Ừm, ta nghĩ cùng biểu ca cùng nhau chơi đùa, ta một người quá tẻ nhạt." "Được rồi, liền có thể cho ngươi đang đùa một hồi, buổi chiều cho ta khỏe mạnh tu luyện." "Biết rồi." Nữ nhân khá là bất đắc dĩ, phát sinh loại kia chuyện lúng túng, nàng không muốn tiếp tục đối mặt Mạnh Nhân, trong lòng còn có chút khô nóng, nhưng là hài tử lại bộ dáng này, nàng chỉ có thể buông tay mặc kệ, chính mình một người trở về nhà. Nhìn nữ nhân không tự nhiên rời đi, cơ trưởng Cự biết miệng lên, lần thứ nhất chính thức gặp nhau đã bắt đầu rồi, vậy thì nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đường Hạo lung lay Mạnh Nhân cánh tay nói rằng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, không phải nói tốt muốn theo ta cùng nhau chơi đùa sao? Cơ trưởng Cự đau răng nghĩ biện pháp, đứa nhỏ này còn có giá trị lợi dụng, sau đó thường xuyên đến nơi này lý do thì có, chính mình đáng ghét nhất ông đứa nhỏ, chỉ có thể nghĩ một biện pháp. Bất đắc dĩ từ hệ thống không gian mua hai cái đồ chơi nhỏ, một cái tiên thú làm bằng da làm bóng, một cái dùng thú gân làm dây thừng, giao cho Đường Hạo, nói cho hắn làm sao chơi liền mặc kệ hắn. Tiểu tử lần lượt từng cái thử một lần, một cước đem bóng đá đến rất xa, hài lòng không được, lại hai tay cầm dây thừng bắt đầu nhảy lên, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Bên trong gian phòng Thủy Nhược U bình tĩnh tĩnh tỉnh, cũng không an phận lên, nằm ở trên giường bắt đầu buồn bực mất tập trung, nội tâm một loại ngọn lửa làm cho nàng lăn qua lộn lại, thế gian làm sao có như thế quái vật, nếu như vậy còn chưa đến đòi mạng a. Vẫn sắp đến buổi trưa, cơ trưởng Cự một người ngồi ở trong viện giả ý nhìn Đường Hạo một người chơi, trong lòng nghĩ buổi trưa hôn bữa cơm lại đi, nhiều soạt một hồi tồn tại cảm. Lúc này trên đảo bay lên một người đàn ông trung niên, tướng mạo ngay ngắn, vóc dáng rất cao, người cũng rất khôi ngô, quần áo không tính hào hoa phú quý nhưng cũng không mất phong độ. Người trên đảo đối với người đàn ông trung niên này cũng hết sức quen thuộc, lẫn nhau gật đầu mỉm cười chào hỏi, nam nhân cũng rất lễ phép đáp lễ, liền ung dung đi đến chủ cửa viện. "Khởi bẩm tiểu thư, Vương Đại Sơn trước đến bái phòng." Rộng rãi giọng nói dễ dàng truyền vào bên trong trạch viện, chính đang chơi đùa tiểu Đường Hạo cũng dừng lại, chuẩn bị hướng về trạch viện cổng đi đến. Cơ trưởng Cự trực tiếp ngăn lại Đường Hạo hỏi, "Làm sao? Người kia là ai à? Nhường ngươi lại dừng lại đi nghênh đón." Tiểu Đường Hạo cầm lấy tay của đối phương đáp lại nói, "Là Vương bà đến rồi, khẳng định cho ta mang thứ tốt, ta mau chân đến xem." Cơ trưởng Cự đăm chiêu theo phía trước đi, một đường đến tới cửa nhìn thấy Đường Hạo trực tiếp nhào tới một cái trung niên trong ngực của nam nhân. "Vương bá, ta liền biết là ngươi đến rồi, Hạo Nhi rất muốn ngươi a." Đường Hạo ngây thơ nói rằng. Vương Đại Sơn cũng vui mừng ôm lấy hài đồng, lấy ra một cái kẹo nói rằng, "Gần nhất Vương bá vẫn đang tu luyện, vì lẽ đó cũng không đến xem ngươi, ngươi gần nhất tu luyện như thế nào a?" Đường Hạo đã nắm kẹo, buồn bực nói, "Ta không thích tu luyện, nương luôn hung ta." "Ha ha, tiểu thiếu gia, ngươi còn nhỏ chính đang ở tuổi lớn, xác thực không thể vẫn tu luyện, đợi lát nữa ta gặp được tiểu thư cùng nàng nói một chút. Cảm tạ ngươi Vương bá, ngươi đối với ta thật tốt." Theo ở phía sau cơ trưởng Cự, ra đầu có chút nữa, này con mẹ nó quả thực là phụ tử tự hiếu a, tiểu tử bị bán còn không biết thay người theo thầy học tiền mi đi. Quan sát tỉ mỉ một hồi người đàn ông trung niên, mẹ nó, này có thể không được a, trên đầu sáng loáng tử khí có sáng, một thân chính nghĩa lẫm nhiên ăn mặc, rõ ràng liền nhân vật chính tiết tấu. Có đại tài nên trưởng thành một người, ác sẽ có hậu phúc làm bạn, nhìn tuổi tác chí ít 10 vạn tuổi hướng về lên đi, lại còn để Thủy Nhược Cú hình thành Lam Hải số mệnh, này con mẹ nó lần thứ nhất đụng tới a. Vương Đại Sơn cũng nhìn thấy một bên anh tuấn thiếu niên, đem trong ngực Đường Hạo thả xuống, chắp tay nói rằng, vị thiếu gia này là thứ ta mắt vụ về, không quen biết các hạ. Đường Hạo cười hì hì nói, Vương bá, đây là biểu ca ta. Vương Đại Sơn nghi ngờ nói, tiểu thiếu gia, ngươi lúc nào có thêm một cái biểu ca, ta làm sao không biết. Vương Đại Sơn chính mình gần nhất vẫn bận tu luyện, mãi đến tận đột phá tu vi mới bằng lòng xuất quan, đối với Đường Nhu mẹ con trở về tin tức còn chưa biết, vừa xuất quan liền đến nơi này. Cơ trưởng Cự bình thản nói rằng, ta liền không cần giới thiệu, dù sao Đường gia cao tầng đều biết sự tồn tại của ta, không biết ngươi là vị nào, nơi này nhưng là Đường gia khu vực hạch tâm, ngươi này tấm trang phục, không nên ra đứng ở chỗ này a. Nếu tới cùng làm địch thủ, cơ trưởng Cự không hề che giấu chút nào hùng hổ do người, ta mới vừa quan sát rậm rạp khu vực, đã muốn chiếm lấy độc chiếm, ngươi con mẹ nó liền đến cướp lão tử bát ăn cơm, nếu nhận định ngươi là nhân vật chính. Mặc kệ ngươi nằm ở mục đích gì, ta có thể phải cố gắng bảo chế ngươi, chỉ là không nghĩ đến đụng tới một cái cáo giả, mặc kệ thế nào, ác ta cơ trưởng cự cũng đừng nghĩ kế hoạch, đây là ta nói. Vương Đại Sơn hơi kinh ngạc, không biết đối phương nói chuyện như thế chủng, chính mình tới nơi này không phải chuyện rất bình thường sao, thiếu niên này có chút lai giả bất thiện a. Ta là Đường Gia Huyền Tiên vệ một đội đại đội trưởng, Vương Đại Sơn. Không biết các hạ là. Vương Đại Sơn nhìn một tiểu tử chưa giáo máu đầu cũng có chút không vui. Đường Hạo sốt ruột đi đến Mạnh Nhân bên cạnh nói rằng, biểu ca, đây là ta Vương Bá, cùng mẹ ta quan hệ khỏe, ta từ nhỏ đều là hắn nhìn lớn lên. Cơ trưởng cự nội tâm có chút co giật, ngươi nghe một chút này gì đó nói, sát vách lao vương đều mai phục lâu như vậy, ngươi cái này nghịch tử lại còn thế người khác nói chuyện, con mẹ nó, khẩu khí này ta trước tiên nhịn. Cơ trưởng cự bị vừa nói như thế, lại trầm tư nhìn đối phương một ánh mắt, sau đó vớt tiểu Đường Hạo đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cơ trưởng cự khiêm tốn nói rằng, ta cũng là mới vừa tới đến Đường gia, rất nhiều người ta cũng không nhận ra, ngươi tên tiểu tử này cũng không nói cho ta à, ta còn tưởng rằng trong nhà đến ta đây. Đường Hạo đứa nhỏ tâm tính hỉ hỉ cười to, ngươi chơi thật vui, nơi nào đến cái gì ta, ta nhỏ như vậy đều biết Thương Vương thành liền Đường gia to lớn nhất, ai dám tới nơi này ăn trộm đồ vật, biểu ca ngươi quá khôi hài. Giới ạ bán phê, đây chính là con mẹ nó con trai ngốc một cái, phàm là ngươi thông minh một điểm, cũng không đến nỗi trên đầu khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, một chút may mắn đều không có à, may mà gặp phải ta, còn có thể cho ngươi hưởng dụng một đời, thay cái cha thử xem không đem ngươi nhốt lại coi như chuyện tốt. Chương 177, có đại tài nên trưởng thành một nhân vật chính. Thủy Nhược Cú nghe đến thanh âm bên ngoài, thu thập một hồi nổn ngang quần áo, hơi hơi ở trên bàn trang điểm sơ một hồi tóc, thu dọn một hồi trang dung, liền lững thững đi ra ngoài. Nữ tử hiểu điệu vóc người, đi lên đường đến đều có một loại đại gia khuê tú tư thái, lại phối hợp thành thục thân thể, nội ngoại kiêm tu khí chất, thỏa thỏa nhân gian vưu vật. Đi đến cửa viện liền nghe đến Mạnh Nhân âm thanh, nơi này dù sao cũng là bên trong gia tộc viện, ngươi một người ngoài liền như thế đi vào, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Ngươi, ta Vương Đại Sơn tới nơi này, xưa nay chính là như vậy, chỉ có tiểu thư có thể ra lệnh cho ta, người khác không liên hệ vẫn là câm miệng tốt. Hả? Ngươi thật là uy phong a. Đường Hạo thanh âm non nớt mang theo sốt ruột nói rằng, biểu ca, ngươi đừng tìm Vương Bá ở Mỹ, đều là người một nhà. Thủy Nhược Cú nghe có chút không ổn, tăng nhanh bước tiến đi ra phía ngoài, nhìn thấy Mạnh Nhân chặn ở ngoài cửa cùng Vương Đại Sơn đối lập lên, tiểu Đường Hạo gấp đến độ xoay quanh. Đều ngậm miệng lại cho ta. Nữ nhân khôi phục an bình thường ngày, ưu nhiên lững thững đi tới, đi thẳng đến trước người hai người, đem Đường Hạo dắt tay bên trong hỏi, là xảy ra chuyện gì, ở đây cãi nhau còn thể thống gì? Vương Đại Sơn nhìn thấy tự mình nghĩ thấy người, tâm tình hòa hoãn rất nhiều, lập tức cúi người chào nói rằng, núi lớn nhìn thấy tiểu thư, là như vậy, ta tới thăm tiểu thiếu gia cùng tiểu thư, vị thiếu niên này liền đem ta che ở ngoài cửa, còn không phải nói ta mưu đồ gây rối. Thủy Nhược Cú lựa chọn tin tưởng cái này Vương Đại Sơn, bởi vì hắn là chính mình thân tín, muốn nói ở Đường gia ai trung thành nhất chính mình, hắn khẳng định thuộc về vị thứ nhất. Nữ nhân khuôn mặt có chút lạnh nhạt, nhìn về phía Mạnh Nhân hỏi, là như vậy sao? Nơi này dù sao không phải cựu phẩm tiên thành, một số thời khắc vẫn là hồi báo một chút tốt hơn. Cơ trưởng cự sắc mặt khó coi nói rằng, được, ta vậy thì đi bẩm báo ông ngoại, một cái huyền tiên vệ liền có thể một mình đến khu vực hạch tâm, vẫn là cậu bên trong. Thủy Nhược Cú sắc mặt hơi ngưng lại, không nghĩ đến thiếu niên này cứng như vậy, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chính mình cũng không sợ cái gì, chính là chuyển tới công công nơi đó, trước sau không là cái gì tốt sự tình. Vương Đại Sơn cũng mịt mờ âm trầm một hồi, không nghĩ đến đối phương hậu trường còn rất cứng rắn, lần này khẳng định đá vào trên tảng đá, có điều chính mình cũng không sợ, đợi thêm một quãng thời gian. Nữ nhân hòa hoãn một hồi, nhìn tức giận Mạnh Nhân nói rằng, nơi nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, núi lớn là ta từ nước nhà mang tới, vẫn là ta người hầu, đi đến Đường gia sau đó, đã nhiều năm như vậy, cùng ở bên cạnh ta vẫn đại tài tiểu dụng, liền lại trong gia tộc làm việc, ngươi không nên nói lung tung. Thì ra là như vậy, có đại tài nên trưởng thành một nhân vật chính, vừa bắt đầu không có năng lực gì, làm gã sai vật làm nô buộc, cần cù chăm chỉ chiếu cố đại tiểu thư, tâm bên trong sản sinh ái mộ, đến chính mình đột nhiên thiên phú bạo phát, sự tiến bộ tu vi, chuẩn bị treo đầu dê bán thịt chó cưỡng đoạt giai đoạn. Cơ trưởng cự hướng về Thủy Nhược Cú hành lễ nói rằng, mợ, dù sao cậu không có ở nhà, làm như vậy không hợp quy củ. Thủy Nhược Cú bị tức đến, nhà mình còn muốn bị người khác giao hấn, ngươi còn biết ta là ngươi mợ, ngươi tiểu bối này lại quản đến trên đầu ta đến rồi. Cơ trưởng cự khiêm tốn nói đến, không dám, ta chỉ nói là cậu không có ở nhà, một người ngoài tới nơi này không được, nếu không như vậy, ta đi cùng ông ngoại xin một hồi, đến ngài nơi này làm tên hộ vệ, đến thời điểm có người đến đây, cũng thật thông báo một chút. Ngươi, Nhu Nhi liền như thế giáo dục ngươi, tức chết ta rồi. Thủy Nhược Cú quả thật bị khí đến, ở Đường gia còn ai dám cùng nàng nói như vậy, liền cái ngoại gia cháu ngoại đều dám bất kính như thế. Vương Đại Sơn cũng nghe được, nguyên bản việc nhỏ, đụng tới đầu sắt gia chủ ngoại tôn, chính mình hiện nay không chiếm được tiện nghi gì, tạm thời còn cần nhường nhịn. Hắn đi đến Mạnh Nhân trước mặt, cung kính hành lễ nói rằng, vị thiếu gia này, đều là núi lớn mới vừa nói năng lỗ mãng, mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ta ở đây cùng ngài chịu nhận lỗi. Thủy Nhược Cú quên bài độc tình, quát lớn nói rằng, núi lớn, ngươi không cần cùng hắn nói xin lỗi, sau đó ngươi muốn tới thì tới, liền nói là ta cho phép, ta xem ai dám loạn nói lời dèm pha. Cơ trưởng cự âm trầm lấy ra một quả ngọc phù đi ra, hướng về hai người khoát tay áo một cái nói rằng, được, ta đi. Ta đi tìm ông ngoại cùng cậu đi lý luận một hồi. Thủy Nhược Cú đều phải bị nổi khủng, đối phương lại đem mới vừa nói lời nói đều ghi lại đến rồi, chính mình tuy rằng không sợ cái gì, có thể Vương Đại Sơn dù sao cũng là cái người ngoài, nhất định sẽ đem ra gánh oan. Vương Đại Sơn cũng cảm giác được vướng tay chân, chính mình thừa dịp vào lúc này đến, cũng là có chút tư tâm, nếu như bây giờ cùng Đường gia trở mặt, vẫn là quá sớm một điểm. Cuối cùng vẫn là biên giới hóa Đường Hạo lôi Mạnh Nhân, biểu ca, ngươi tại sao có thể như thế cùng mẹ ta kể nói, nàng dù sao cũng là ngươi trưởng bối, ngươi còn như vậy ta liền đi nói cho tiểu cô, làm cho nàng trừng trị ngươi. Cơ trưởng cự suýt chút nữa không đình chỉ, Đường Nhu hiện tại còn bỏ đây, đi cầu bọn nàng, nàng chờ với cầu Nê Bồ Tát, có điều chính mình cũng là diễn kịch, đương nhiên sẽ không thật đi cáo trạng.